Tình cảm Lạc Lâm đối với Tô Mộc rất phức tạp, cô chỉ muốn dùng cách này có được hắn. Miễn là thỏa mãn hy vọng này, Lạc Lâm chấp nhận làm tất cả. Vứt bỏ mọi thứ, không kiêng nể gì phóng túng, coi như bừa bãi thanh xuân cuối cùng đi. Nếu không điên cuồng một phen người sắp già. Già rồi không đáng sợ, chỉ sợ tiếc nuối mãi mãi. Trước kia đã bỏ lỡ một lần, bây giờ gặp lại nhau, ta quyết không bỏ qua nữa. Suy nghĩ này dâng lên trong lòng Lạc Lâm, không thể ngăn cản được nữa. Suy nghĩ đó khống chế đầu óc Lạc Lâm, ai khuyên cũng không được. Lạc Lâm đưa cho Tô một địa chỉ không phải khách sạn gì mà là một khu phố, không nổi tiếng trong huyện hình đường nhưng vì nhà chung cư mới xây, Lạc Lâm thích phong cảnh yên lặng nên bỏ tiền mua một bộ. Căn hộ là vật sở hữu riêng của Lạc Lâm, cha mẹ cũng không biết. Mang Tô một đến nhà riêng của mình, Lạc Lâm tràn ngập mong chờ chuyện sắp tới. Dừng xe, tắt máy, khóa cửa, Tô một hoàn thành hàng loạt động tác thật nhanh. Tô một ôm Lạc Lâm ra ngoài, cô thở còn dữ hơn vừa rồi. Tô một ôm Lạc Lâm vào thang máy, hắn cũng không khỏe hơn cô bao nhiêu. Đến bây giờ Tô một chưa gục là nhờ nghị lực kiên trì, hắn đi rất vội vã. Nếu hắn dừng lại quan sát kỹ sẽ thấy trên ghế sau xe hơi có bãi nước, vệt nước dịu dàng, mùi đặc biệt. Rầm, cửa phòng khép lại, Lạc Lâm không kiềm chế dục vọng rực cháy nữa. Hai tay ghì chặt cổ Tô Mục, Lạc Lâm dứt khoát cứng hôn. Mỹ nhân như hoa, hương thơm ập vào mặt. Tô Mục bất ngờ không kịp để phòng bị Lạc Lâm mút môi, hắn bản năng không vùng vẫy mà ôm chặt nàng, hôn đáp trả. Nụ hôn trời sụp đất nước. Hai người tách ra, mặt đỏ hồng, thở hổn hển. Tô Mục muốn giải thích. Lạc Lâm, thật ra chuyện này. Nhưng đôi mắt Lạc Lâm ngập nước nhìn Tô Mục, môi thở mùi rượu, liếm dấu hôn trên môi. Hành động này mang đến sức sát thương kinh người, Tô Mộc sắp hóa thú. Lạc Lâm ngắt lời Tô Mộc. "Tô Mộc, đừng nói gì nữa, em biết chuyện này, em không trách Tiểu Thúy. Hôm nay là sinh nhật của em, anh cũng biết lòng em rồi, đêm nay hãy tặng cho em một đêm đẹp đi." "Nhưng mà..." "Không nhưng gì hết. Tô Mộc, anh muốn nhìn em khó chịu đến chết mới cam lòng phải không? Em cũng biết anh rất khó chịu, em mặc kệ, người ta không cần biết, người ta muốn." Lạc Lâm vặn vẹo như con nít, cô không suy nghĩ hành động này mang đến hậu quả nghiêm trọng cỡ nào. Lạc Lâm cửa quậy làm lệ quần áo, dải lụa trên vai trở xuống, áo lót rơi ra, cặp ngực căng tròn nhảy ra ngoài. Lạc Lâm mắt xuống nước, áo lót lệch ra, cặp ngực lộ lộ, lưỡi liếm môi, chân dài kẹp eo Tô Mục. Cảnh tượng quá nóng bỏng, là nam nhân bình thường thấy cảnh này sẽ động tâm, càng đừng nói Tô Mục bị Dương Tiểu Thúy gài hàng người đang nóng. "Tô Mục, yên tâm đi, em sẽ không cản trở tiền đồ của anh, em chỉ muốn hồi ức đẹp em." Lạc Lâm chưa nói hết câu đã bị Tô Mục hôn môi, nuốt lời nói còn lại. Hai người hôn nhiệt tình, thân hình run rẩy. Tô Mục quen tay cởi đồ Lạc Lâm, chốc lát sau quần áo bị xé thành mảnh vải. "Mau lên." Trong tiếng vải rách, Lạc Lâm gấp gáp cởi đồ Tô Mục. Dược vật kích thích hai người, dục vọng không chế, ném bỏ tất cả. Lạc Lâm dự đính tối nay sẽ điên cuồng, cô như dâm phụ gào lên. "Tô Mục, nếu anh là nam nhân thì hãy như thời đi học đẩy ngã em, mạnh đẩy em xuống, ôm em đi. Nếu anh không ôm em ta ôm anh." Tính cách trái ngược cực đoan kích thích Tô Mục không do dự gì nữa, hắn hôn Lạc Lâm cùng nhiệt. "A." Hôn môi không kéo dài lâu, Lạc Lâm đã khao khát nóng cháy, cô xoay người đẩy ngã Tô Mục, tìm ngay vị trí. "Phập." Lạc Lâm nhíu mày, cảm giác xe rách đau đớn vô cùng. "Lạc Lâm, đừng nói chuyện." Đau đớn giây lát sau là hoàn toàn điên cuồng. Cảm giác tràn đầy chưa từng có, khít chặt mất hồn. Các lần va chạm đưa hai người lên mây. Chương 221, khách không mời. Buổi tối thị trấn yên lặng, không có sự náo nhiệt ồn ào như thành phố lớn. Gió đêm thổi ngoài khung cửa sổ, hai bóng người trong phòng đã ngừng vật nhau, không gian yên lặng. Tô Mộc dựa vào gối sau lưng, ngực ôm Lạc Lâm trần trụi. Tô Mộc ngập ngừng xin lỗi. "Lạc Lâm, chuyện đêm nay." Lạc Lâm giơ tay chặn môi Tô Mộc lại. "Tô Mộc, em nói rồi, chuyện đêm nay không trách ai, anh cũng đừng mắng Tiểu Thúy. Đây là điều em muốn, là em tự nguyện. Em không bao giờ thích bị hôn nhân trói buộc, như hiện tại là em đã thỏa mãn. Em đã từng mất một lần, em không muốn bỏ lỡ nữa." Tô Mộc nghe Lạc Lâm dịu dàng tâm tình, vẻ mặt hắn tràn đầy cảm động. Tô Mộc không phải loại người do dự chần chừ, chuyện đã xảy ra thì mặc kệ vì lý do gì, hắn không muốn phủ nhận. Hơn nữa gút mắt giữa Tô Mộc, Lạc Lâm đã cởi bỏ từ lâu, hắn không hận cô. Húng chi từ đáy lòng Tô Mộc không cách nào quên được Lạc Lâm, hắn không quên thanh xuân rực rỡ như hoa, thiếu nữ mặc váy trắng làm hắn động tâm. Tô Mộc ôm Lạc Lâm, ngửi mùi thơm đặc biệt, quan bảng xoay tròn. Tên: Lạc Lâm. Chức vụ: Phó chủ nhiệm phòng đài truyền hình huyện Hình Đường. Yêu thích: Hoa Lan. Độ thân mật: 90. Tô Mộc biết Lạc Lâm có hảo cảm với hắn nhưng không ngờ sẽ cao như vậy. Độ hảo cảm 90 có ý nghĩa gì? Nghĩa là từ bây giờ trái tim Lạc Lâm đặt trên người Tô Mộc, hai người càng ở chung lâu thì con số sẽ lên nữa, có thể sẽ đến độ thân mật 100. Tô Mộc trầm giọng nói: "Lạc Lâm, anh biết bây giờ có nói gì cũng đã xong. Anh chỉ muốn em biết một điều, nếu em đã trở thành nữ nhân của anh thì trước khi em chủ động rời đi, anh tuyệt đối không buông tay. Không ai được cướp em khỏi anh, ai dám ăn hiếp em thì anh sẽ đòi lại cho em, hãy tin anh." Lạc Lâm không kiềm được kích động, nước mắt rơi lã chã. "Em tin, tin mà, em luôn tin tưởng." Nước mắt nóng bỏng tan trên lồng ngực Tô Mộc, hắn ôm chặt Lạc Lâm. Điều nên nói đã nói xong, bây giờ giữ im lặng cũng là hưởng thụ. "Tô Mộc, em muốn nữa." "Thật không vậy?" "Đương nhiên thật, không tin thì anh sơ xem." "Được." Ngừng chiến một lúc sau cảm xúc Lạc Lâm kích động lại điên cuồng, khí thế làm Tô Mộc thấy phải sợ. "Mỹ nhân có lệnh, Tô Mộc nào dám không nghe." Yên lặng ngắn ngủi sau là giường lớn lại rung lắc dữ dội, kèn chiến trận lại vang lên. Nắng sớm vén tấm màn đen, Tô Mộc nằm trên giường chậm rãi mở mắt ra. Nỗi lòng Lạc Lâm kích động, cô tưởng tượng hình ảnh Tô Vẽ trong mộng bao nhiêu lần sắp xuất hiện trước mắt. Nhưng khi Lạc Lâm mở mắt ra thì như bị sét đánh, lòng đau nhói, rơi lệ như mưa. Đi rồi, Tô Mộc vẫn đi. Chẳng lẽ đêm qua chỉ là giấc mơ? Mộng xuân không giấu vết sao? Đúng rồi, hiện tại Tô Mộc đã là bí thư trấn ủy, dù cô và hắn từng có gì thì đó là chuyện quá khứ. So với đoạn tình cảm từng có thì Lạc Lâm tổn thương Tô Mộc sâu đậm hơn, hắn làm sao dễ dàng tha thứ cho nàng. Lạc Lâm chưa từng thấy đời mình phập phồng lớn như vậy. Tối hôm qua còn ngọt ngào thủ thỉ, giờ đã là hồi ức lạnh băng. Lạc Lâm đau lòng muốn chết. Nhưng khi Lạc Lâm khóc lóc thảm thương thì một thanh âm dịu dàng vang bên tai. Mới sáng sớm em khóc cái gì? Ai ăn hiếp em, nói đi, anh bảo đảm sẽ chút giận cho em. Lạc Lâm kinh ngạc kêu lên. A, anh không đi. Khuôn mặt Tô Mộc quen thuộc đột nhiên xuất hiện trước mắt, Lạc Lâm rung động. Không còn cảnh nào kích thích trái tim Lạc Lâm hơn bây giờ, đầu óc cô trống rỗng. Tô Mộc nói, đi cái gì, anh nấu bữa sáng cho em. Hay em rất muốn anh đi? Nếu vậy anh đi đây. Tô Mộc đứng lên định đi. Lạc Lâm vội vươn tay ra kéo tay Tô Mộc lại. Không. Lạc Lâm sốt ruột nói. Không, em không cho anh đi. Tô Mộc ngồi xuống, cười nói. Đây mới là Lạc đại mỹ nữ anh muốn. Lạc Lâm hờn dỗi. Hừ. Anh dám ăn hiếp em, không tha cho anh. Đổi lại trước kia Lạc Lâm không dám tin miệng cô sẽ nói ra lời như vậy. Nhưng sau một đêm phong lưu, Lạc Lâm hoàn toàn thay đổi. Tặng lần đầu tiên của mình cho người mình yêu, cảm giác sung sướng đến mức sống không bằng chết đó làm Lạc Lâm thay đổi. Tính cách lạnh băng đã hết, bây giờ Lạc Lâm chỉ muốn ở bên cạnh Tô Mộc, làm bất cứ chuyện gì vì hắn. Dù Tô Mộc yêu cầu Lạc Lâm mặc đồng phục mây mưa với hắn thì cô cũng chịu. Tô Mộc dịu dàng nói, "Đi, ăn cháo." Tô Mộc biết lúc này nữ nhân nhạy cảm nhất nên hắn không rời đi, đêm qua hắn đã nghĩ thông, chuyện đã quyết định Tô Mộc sẽ không thay đổi. "Ưng." "A." Lạc Lâm định xuống giường, nhưng mới nhúc nhích thì chỗ riêng tư đau như bị xé rách, cả người khó chịu, xương cốt tan rã. Lạc Lâm té xuống giường không dậy nổi. Lạc Lâm chu môi, "Cười gì mà cười, toàn lỗi tại anh." Lạc Lâm nhìn Tô Mộc cười gian, giận dỗi nói, "Em đói, mau bưng cháo lên đây." Tô Mộc cười nói, "Tuân lệnh." "Nương tử chờ chút, vi phu bưng cho nàng ngay." Lạc Lâm nhìn bóng lưng Tô Mộc vội vã, nhìn hoa hồng đỏ dưới thân, nở nụ cười hạnh phúc. Làm nữ nhân đến bước này, Lạc Lâm không còn gì tiếc nuối. Sinh nhật năm nay là sinh nhật khiến cô hạnh phúc, cảm động nhất từ lúc sinh ra đến bây giờ. Thân thể Lạc Lâm không khỏe, không đi làm được, chỉ có thể xin nghỉ phép. Tô Mộc ở nhà với Lạc Lâm nửa ngày, đến buổi chiều xác định cô không sao mới đi. Tô Mộc trở về Hát Sơn trấn, vừa bước vào tòa nhà trấn ủy thì một nam nhân lao tới ngay khi hắn bước vào. Chương 222, thà khi dễ lão già dâu bạc, đừng khinh thiếu niên nghèo. Nam nhân sốt ruột tiến lên trước, cách Tô Mộc 3-4 bước thì dừng lại. Nam nhân sốt ruột nói, "Tô bí thư, anh là Tô bí thư phải không?" Tô Mộc hỏi, "Đúng là tôi, anh là ai?" Trong trí nhớ Tô Mộc chưa gặp qua nam nhân này, nhưng không hiểu sao hắn thấy khá quen mặt. Nam nhân vội nói, "Tôi là Ôn Hữu Đạo của tập đoàn dược liệu Nam Thạch, tôi đến Hát Sơn trấn là muốn đầu tư." "Tập đoàn dược liệu Nam Thạch?" "Đầu tư?" Tô Mộc mỉm cười nói, "Được, đối với nhà xí nghiệp nào muốn đến Hát Sơn trấn, ủng hộ sự nghiệp Hát Sơn trấn thì chúng tôi hoan nghênh hai tay. Nhưng Ôn tổng, nếu muốn đầu tư thì người đầu tiên Ôn tổng nên bàn bạc là Đỗ Trường Trấn, chuyện này thuộc quyền Đỗ Trường Trấn phụ trách." Ôn Hữu Đạo vội nói, "Không, tôi chỉ muốn bàn với Tô bí thư." Tô Mộc nhíu mày, hắn không muốn cho người ngoài ảo giác Hát Sơn trấn do một tay hắn nắm quyền. "Trấn ủy quản người, chuyện chiêu thương đầu tư thuộc quyền lực ủy ban, Tô Mộc không muốn vượt quyền." Tô Mộc lạnh nhạt nói, "Chuyện này Ôn tổng chỉ có thể bàn với Đỗ Trường Trấn." Giọng điệu Tô Mộc lạnh lùng nhiều, hắn không bao giờ bỏ qua lúc cần kiên trì quy tắc. Nếu không bảo đảm được giới hạn cơ bản nhất thì Tô Mộc làm sao quản lý nguyên Hát Sơn trấn? Ôn Hữu Đạo nghe Tô Mộc nói, cảm giác hắn đổi giọng, biết không ổn, gã quá nóng này suýt làm hắn hiểu lầm. Ôn tổng nói ngay, "Tô bí thư, xin nghe tôi nói. Chuyện không như Tô bí thư nghĩ, tôi là Ôn Hữu Đạo của tập đoàn dược liệu Nam Thạch, con gái của tôi là Ôn Ly, vợ là Dương Ngọc Lâm. Ba nước kia, còn đứng đó làm gì? Mau qua đây." Dương Ngọc Lâm bước tới, vẻ mặt khủng hoảng nói, "Tô bí thư, lúc trước tôi không biết đó là Tô bí thư, là lỗi của tôi. Cho tôi xin lỗi, tôi mù mà, mặt chó không nhận ra Tô bí thư, tôi..." Ôn tổng hết cách, trong thời gian này tập đoàn dược liệu Nam Thạch của gã sắp sụp đổ ở thành phố Thịnh Kinh. Mỗi ngày có người bộ môn khác nhau đến cửa kiểm tra, hoặc vì không bảo hộ an toàn đúng tiêu chuẩn phải ngừng kinh doanh trình đốn, hoặc vì vệ sinh không đúng tiêu chuẩn, mọi đường nước dừng lại chịu kiểm tra. Các danh mục khác nhau làm Ôn tổng mệt mỏi ứng đối, trước kia gã đặt nền móng nhân mạch tưởng đâu sẽ giúp đỡ được. Ai ngờ bọn họ đổi sắc mặt, trở nên lạnh lùng giải quyết việc chung. Chuyện khác còn kéo dài được nhưng Ôn tổng biết tập đoàn dược liệu Nam Thạch không thể chậm trễ nữa, kéo dài một ngày là gã sẽ lỗ số tiền lớn. Nếu cứ dây dưa thế này, không cần lâu, khoảng nửa tháng là tập đoàn dược liệu Nam Thạch phá sản. Mãi đến bây giờ Dương Ngọc Lâm mới hiểu lúc trước cô phạm sai lầm đáng sợ cỡ nào. Dương Ngọc Lâm không ngờ Tô Mộc không chút bắt mắt, cô cho rằng không có bản lĩnh gì lại có năng lực lớn trong tỉnh thành như vậy. Không còn tập đoàn dược liệu Nam Thạch, Dương Ngọc Lâm biết cô chẳng là gì, quý phụ, không bằng một con chó. Trong người Dương Ngọc Lâm chảy dòng máu hư vinh, cô tuyệt đối không chịu nổi chuyện đó xảy ra. Nên Dương Ngọc Lâm và Ôn tổng đến Hát Sơn trấn, muốn gỡ gút thắt cần người buộc dây. Miễn Tô Mộc hứa không truy cứu thì bọn họ đồng ý đầu tư Hát Sơn trấn, xem như món quà làm thân với hắn. Trước khi Dương Ngọc Lâm đến định kêu cả Ôn Ly, nhưng bị Ôn Hữu Đạo ngăn lại, mắng cô một trận. Ôn Hữu Đạo biết nếu kêu Ôn Ly đến thì một cọng cỏ cuối cùng cũng mất. Lần này nếu không thành công Ôn Hữu Đạo có thể nhờ Ôn Ly ra mặt, nếu giờ cô đi theo đến, lỡ thất bại thì không còn đường trở người. Tô Mộc thầm nghĩ. Henry nhìn Ôn Hữu Đạo quen mắt, hóa ra là bố của Ôn Ly. Ngoài mặt Tô Mộc không lộ vẻ gì. Tô Mộc lạnh nhạt nói: "Ôn tổng, bây giờ đang là giờ làm việc, nếu Ôn tổng muốn bàn công chuyện thì được, còn muốn tán gẫu việc riêng thì mời đi cho, tôi không có nhiều thời gian với các người." Tô Mộc không rõ ràng tập đoàn dược liệu Nam Thạch bị gì, hắn không làm gì bọn họ. Cho nên Ôn Hữu Đạo nhỏ nhẹ nói chuyện, Dương Ngọc Lâm suýt quỳ xuống cũng không gây ảnh hưởng đến hắn. Dương Ngọc Lâm định quỳ xuống. "Tô bí thư, xin đừng so đo với tôi xin quỳ xuống tạ lỗi." Tô Mộc trợn mắt, quan uy không giận mà uy toát ra. Tô Mộc nói: "Ôn tổng đang chơi trò gì vậy?" Ôn Hữu Đạo vội kéo Dương Ngọc Lâm lên. "Bà nương chết tiệt, làm cái gì vậy? Mau dừng lại. Đang giờ làm việc, nếu Dương Ngọc Lâm quỳ trước chân Tô Mộc thì hắn thành cái gì?" Dương Ngọc Lâm không quen thuộc quan trường, cô dám làm như thế nhưng Ôn Hữu Đạo thì không dám. Nếu làm điều này, Ôn Hữu Đạo tin tập đoàn dược liệu Nam Thạch không còn cơ hội trở người nữa. Ôn Hữu Đạo nói: "Tô bí thư, tôi có công việc muốn nói với Tô bí thư. Đi theo tôi." Tô Mộc đi đằng trước, Ôn Hữu Đạo theo sau. Ôn Hữu Đạo kéo tay Dương Ngọc Lâm, rít qua cái răng: "Nếu cô không biết làm gì thì đừng làm, không biết nói gì thì ngậm miệng lại. Còn dám làm như vừa rồi thì lão tử không tha cho." Dương Ngọc Lâm định cãi lại: "Ta..." Nhưng nhìn ánh mắt nghiêm khắc của Ôn Hữu Đạo, Dương Ngọc Lâm rụt cổ. Dương Ngọc Lâm quen hưởng thụ cuộc sống sung sướng, kêu cô trở về ngày tháng trước kia thì cô tuyệt đối không đồng ý lời Ôn Hữu Đạo là thánh chỉ, Dương Ngọc Lâm chỉ biết nghe theo. Phạm Kiên Cường đúng lúc xuất hiện trong hành lang, cười chào: "Bí thư đã về." Phạm Kiên Cường là chủ nhiệm chính đảng, gã biểu hiện vừa cò vừa dối được. Lâm Thần làm chủ nhiệm chính đảng trước Phạm Kiên Cường cũng phải mặc cảm không bằng. Tô Mộc nói: "Phạm chủ nhiệm, có chuyện gì đợi lát nữa nói, tôi đang có khách." Phạm Kiên Cường liếc Ôn Hữu Đạo, Dương Ngọc Lâm. Phạm Kiên Cường gật đầu, nói: "Vâng thưa bí thư." Từ lúc Dương Ngọc Lâm bước chân vào tòa nhà trấn ủy thì thấy người bức rứt. Dương Ngọc Lâm ở trong tỉnh lỵ cũng đi qua nhiều chỗ hào hoa, thấy nhiều trường hợp lớn. Nhưng không hiểu sao tòa nhà trấn ủy này, mỗi người trong đây làm Dương Ngọc Lâm mất khí thế. Dương Ngọc Lâm cảm giác được bọn họ tôn trọng Tô Mộc, cô càng nhận ra đã làm chuyện cực kỳ sai lầm, lòng sinh ra nỗi sợ Tô Mộc. Rầm. Tô Mộc đóng cửa văn phòng lại, tim Dương Ngọc Lâm thít chặt, trong lòng nổi lên suy nghĩ là cánh cửa kia phải chăng là cửa địa ngục. Tại sao ta cảm thấy ngoài cửa là sống, trong cửa là chết? Không khí bên ngoài cánh cửa rất kỳ lạ. Chương 223, chỉ một cú điện thoại là giải quyết. Ba người ngồi xuống. Tô Mộc mỉm cười hỏi: "Ôn tổng đã là bố của Ôn Ly thì có vài lời chúng ta không cần giấu giếm. Tập đoàn dược liệu Nam Thạch các người muốn đầu tư Hắc Sơn trấn thì tôi tán thành hai tay, nhưng nếu Ôn tổng muốn mượn chuyện này làm vài việc khác thì không được." Tô Mộc cười bình tĩnh, làm cáo giả như Ôn Hữu Đạo không đoán được trong bụng hắn nghĩ gì. "Không biết thì không biết, Ôn Hữu Đạo vẫn phải nói ra." Ôn Hữu Đạo nói ngay: "Tô bí thư đã hiểu lầm, tập đoàn dược liệu Nam Thạch chúng tôi không suy nghĩ gì nhiều. Ai có mắt đều thấy Hắc Sơn trấn phát triển, không chỉ thành điểm tăng trưởng kinh tế cho huyện Hình Đường, Hắc Sơn trấn nổi tiếng cả trong thành phố Thịnh Kinh. Tập đoàn dược liệu Nam Thạch chúng tôi vốn định xây dựng một cơ cấu nghiên cứu khoa học y dược, nếu được thì tôi muốn đặt ở Hắc Sơn trấn." Tô Mộc thầm suy tư. Cơ cấu nghiên cứu khoa học y dược. Tập đoàn dược liệu Nam Thạch là xí nghiệp lớn có số má trong toàn tỉnh Giang Nam, dựng một ngọn cờ trong giới y dược. Nếu có thể lôi kéo tập đoàn dược liệu Nam Thạch là lựa chọn không tệ. Hơn nữa tổ chức như cơ cấu nghiên cứu khoa học y dược thuộc loại sản nghiệp kỹ thuật cao tân không ô nhiễm, có cơ cấu này tham gia thì Hắc Sơn trấn lại phát triển thêm một bậc. Tô Mộc cười tủm tỉm: "Nếu Ôn tổng thật lòng muốn thế thì tôi thay trấn ủy ban trấn Hắc Sơn trấn hoan nghênh tập đoàn dược liệu Nam Thạch đến khảo sát đầu tư." Không ai đánh khuôn mặt cười, Tô Mộc không hẹp hòi đến mức so đo với Dương Ngọc Lâm. Hơn nữa không nhìn mặt tăng cũng phải xem mặt Phật. Mối quan hệ giữa Tô Khả và Ôn Ly khiến Tô Mộc không để bụng, nếu gây căng thẳng sẽ tạo thành rắc rối trong mối quan hệ bạn bè sau này của Tô Khả. Ôn Hữu Đạo gặp thời nói: "Tô bí thư, mấy hôm trước ở thành phố Thịnh Kinh tôi không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy, hôm nay tôi đến là muốn kêu vợ tôi xin lỗi Tô bí thư." Dương Ngọc Lâm nói ngay: "Tô bí thư, tôi thật lòng thật dạ xin lỗi Tô bí thư." Tô Mộc phẩy tay: "Không cần." Tô Mộc lạnh nhạt nói: "Tôi sớm quên chuyện đó, nói ra thì cũng tại tôi làm không đúng, suy nghĩ vấn đề quá đơn giản nên gây ra hiểu lầm. Hai vị là cha mẹ của Ôn Ly cũng thuộc bậc cha chú, sau này đừng nói lời xin lỗi nữa." Nho nhã lễ độ, nhã nhặn rộng rãi, Dương Ngọc Lâm càng nhìn Tô Mộc càng vừa mắt. Bối cảnh của người ta quá mạnh, cứng đến nỗi tập đoàn dược liệu Nam Thạch không có cơ hội phản kích. Nếu tiếp tục ngoan cố chống lại, e rằng tập đoàn dược liệu Nam Thạch sẽ bị hủy trong tay Dương Ngọc Lâm. Nếu Tô Mộc biến thành con rể của bọn họ thì... Nghĩ đến đây tim Dương Ngọc Lâm đập nhanh. Ôn Hữu Đạo do dự: "Đúng đúng, Tô bí thư nói đúng, nhưng mà..." Dương Ngọc Lâm không kiềm được xen lời: "Tô bí thư không biết đâu, bây giờ tập đoàn dược liệu Nam Thạch không cách nào kinh doanh được nữa. Các cơ quan lớn nhỏ trong thành phố Thịnh Kinh đều đến gây rối chúng tôi, nếu Tô bí thư không nói câu nào e rằng tập đoàn dược liệu Nam Thạch buộc phải đóng cửa." Ôn Hữu Đạo nạt: "Bậy bạn, nói nhảm cái gì?" Ôn Hữu Đạo xoay người cười định với Tô Mộc: "Tô bí thư, hôm nay chúng tôi đến đây cũng vì việc này. Biết Tô bí thư đang bận, chúng tôi về ngay. Chờ chuẩn bị xong chúng tôi sẽ mang người đến Hắc Sơn trấn khảo sát." Tô Mộc lạnh nhạt nói: "Đi đi." Từ đầu đến cuối Tô Mộc không so đo với Dương Ngọc Lâm, loại nữ nhân nào giống này chỉ biết vung tiền hưởng thụ, giải thích cái gì với cô ta là hạ giá bản thân. Hai người đi ra tòa nhà trấn ủy, lên xe hơi. Sắc mặt Ôn Hữu Đạo âm trầm quát mắng, có phải cô muốn chôn vùi tập đoàn dược liệu Nam Thạch mới cam lòng không? Dương Ngọc Lâm ôn cục tức dọc đường đi đến bây giờ bùng nổ. Ta làm cái gì? Ta thấy ngươi ấp a ấp úng nên nói thay ngươi, sao? Chẳng lẽ ta làm vậy là sai? Ta đã nghe lời ngươi không tặng tiền, đưa quả cho Tô Mục, ngươi còn muốn ta làm gì? Cô, lao nương tóc dài nóng ngắn, phá của, cứ chờ đi. Ôn Hữu Đạo không mắng tiếp, nói thật là Dương Ngọc Lâm đã lên tiếng đúng lúc. Ôn Hữu Đạo không mặt dày nói ra, sợ Tô Mục cho rằng bọn họ nghĩ hắn công báo tư thủ tập đoàn dược liệu Nam Thạch. Nhưng Dương Ngọc Lâm nói ra thì khác, dù Tô Mục bực bội cỡ nào cũng sẽ không so đo với Dương Ngọc Lâm trong khi Ôn Hữu Đạo đã bày tỏ thái độ. Ôn Hữu Đạo thầm nghĩ, bây giờ chỉ có nước nghe theo số trời. Tuổi nhỏ như vậy đã ngồi trên vị trí cầm quyền số một hướng chấn, bảo Tô Mục không có hậu đài thì Ôn Hữu Đạo không tin. Nhưng có hậu đài thì sao? Trước khi đến đây Ôn Hữu Đạo đã điều tra kỹ, biết Hắc Sơn trấn trước kia và bây giờ là hai khái niệm, chỉ nói Tô Mục quyết đoán như vậy chứng minh hắn không phải nhân vật đơn giản. Trong tình huống đó tìm cách làm thân với Tô Mục là việc quan trọng nhất cho tập đoàn dược liệu Nam Thạch, sau khi trở thành phải kêu Ôn Ly tích cực hành động hơn. Trong văn phòng, Tô Mục chờ hai vợ chồng Ôn Hữu Đạo rời đi, hắn cười khổ. Việc này chắc chắn là Trịnh Mục làm. Không ngờ lúc trước Trịnh Mục thuận miệng nói một câu với Tô Mục lại làm tập đoàn dược liệu Nam Thạch lao đao nhường này. Có câu nói rất đúng, ngươi giàu mấy thì làm được gì? Trước quyền lực nhà nước, tất cả đều là hồ giấy. Hồng đỉnh thương nhân Hồ Tuyết Nham thì sao? Kết quả là thua thê thảm, hiện thực đã nói rõ vấn đề. Tô Mục hút thuốc xong móc điện thoại ra. Lao Tịnh, tôi đây. Trịnh Mục cười gian. Ha ha ha, biết ngay cậu sẽ gọi điện. Sao? Có phải Lao Ôn không ngồi yên, đi chân tìm cậu? Tô Mục nói. Được rồi, tới đây dừng đi, dù gì tập đoàn dược liệu Nam Thạch là xí nghiệp không tệ. Trịnh Mục đồng ý. Biết rồi. Đối với tập đoàn dược liệu Nam Thạch là chí mạng, còn với Tô Mục và Trịnh Mục thì chỉ đơn giản nói một câu là giải quyết. Nếu Ôn Hữu Đạo thấy cảnh này sẽ quyết tâm đeo bám Tô Mục không tha. Có thể nói chuyện với con trai bí thư tỉnh ủy, khiến người ta không tiếc động can qua sao là nhân vật đơn giản được. Nếu không bắt chặt còn chờ đến khi nào? Dính 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 ba. Tô Mục mới cúp máy thì chuông điện thoại reo vang, đầu dây chuyển ra thanh âm quen thuộc. Chương 224, tin tức tốt, tin tức xấu. Cú điện thoại này là Diệp Tích gọi. Qua năm mới Diệp Tích không về thành phố Thịnh Kinh ngay mà ở lại thủ đô vài hôm. Diệp Tích không phải ham chơi không chịu về, thật ra cô ở lại thủ đô là vì muốn mở chi nhánh phòng đấu giá Xuân Thu tại đây. Dù gì có Lý Nhạc Thiên khơi thông nhân mạch, rất nhiều chuyện đều có thể nhẹ nhàng quyết định. Về Thịnh Thế Đằng Long, công ty đầu tư có tính chất tập đoàn xuyên quốc gia, mục tiêu chủ yếu là nhằm vào hải ngoại. Diệp Tích, Lý Nhạc Thiên, Trịnh Mục, Tô Mục cổ đông ẩn mình lớn nhất ngay từ đầu đặt mục tiêu là thời kỳ đầu Thịnh Thế Đằng Long sẽ không về nước. Đầu tư nhiều ở nước ngoài, thu mua những xí nghiệp lớn, làm lãnh đạo sau màn, hình thành vật khổng lồ, điệu thấp làm giàu mới là hay. Bận xong mọi chuyện, Diệp Tích vội vã quay về thành phố Thịnh Kinh. Diệp Tích vừa về nhà liền vội vã gọi điện cho Tô Mục để giải trừ nỗi khổ tương tư. Tô Mục kinh ngạc kêu lên. Em nói là chi nhánh phòng đấu giá Xuân Thu đã bắt đầu vào vận doanh. Diệp Tích cười nói. Đúng vậy. Địa phương là hiện hành, Lý Nhạc Tiên lo chạy thủ tục, mọi thứ đều có sẵn. Trong điều kiện này muốn kéo dài lâu mới thành lập chi nhánh cũng khó. Diệp Tích có đầu óc kinh doanh, cô biết rõ muốn làm tốt thương hiệu thì tuyệt đối không thể lãng phí thời gian, lúc cần ra tay thì phải ra tay. Bây giờ là lúc phòng đấu giá Xuân Thu nổi tiếng nhất, nếu không thừa dịp này hành động còn chờ tới bao giờ. Theo suy nghĩ của Diệp Tích thì mặc cho Thịnh Thế Đằng Long phát triển lớn cỡ nào, cô tuyệt đối không buông bỏ phòng đấu giá Xuân Thu. Diệp Tích chẳng những không từ bỏ, nếu được cô sẽ mở chi nhánh phòng đấu giá Xuân Thu trong mấy thành phố số 1 Trung Quốc. Như siêu thị, biến phòng đấu giá thành mưu mô, sẽ buộc phát ra uy lực kinh người. Diệp Tích cười nói. Tô Mục, anh muốn biết tình hình Thịnh Thế Đằng Long không? Để em nói cho nghe. Tô Mục nói. Thịnh Thế Đằng Long là ba người mày mò ra, không cần báo cáo gì với anh. Anh nói rồi, các người tự quyết định là được. Trong lòng Tô Mục có một ý nghĩ, tập đoàn xuyên quốc gia có tiềm lực như Thịnh Thế Đằng Long không thể cùng lúc có nhiều tiếng nói. Nếu được thì Tô Mục hy vọng bình chọn một người dẫn đầu trong nhóm Lý Nhạc Thiên, Diệp Tích, Trịnh Mục. Hai người khác có thể chọn làm chuyện khác, ví dụ cổ đông. Như bây giờ làm chuyện gì ba người cũng bàn bạc với nhau, tương lai làm việc rất nguy hiểm. Tô Mục cũng biết Diệp Tích, Lý Nhạc Thiên, Trịnh Mục có quan hệ rất tốt, nếu hắn tùy tiện nói sẽ gây ra rắc rối không cần thiết. Thôi, Diệp Tích không muốn làm mặt đen vậy để ta làm. Trong lòng Tô Mục hy vọng nhất là Diệp Tích sẽ thay quản Thịnh Thế Đằng Long. Lý do đơn giản, Trịnh Mục, Lý Nhạc Thiên không giỏi mảng kinh tế quốc tế, hai người có chuyện thích hợp làm việc hơn. Như Lý Nhạc Thiên lo mảng thị trường giải trí trong nước, nếu được thì có thể phát triển sang các nước xung quanh. Dựa vào Thịnh Thế Đằng Long lại đầu tư tiến bộ, đó mới là đạo phát triển. Diệp Tích cười nói. Có một tin xấu và một tin tốt, anh muốn nghe tin nào? Diệp Tích biết điều rời đề tài. Tô Mục tò mò hỏi. Không ngờ em cũng biết chơi trò này. Nói đi, tin xấu là gì? Tin tốt là gì? Diệp Tích cười nói. Tin xấu là rất nhanh anh sẽ không thể nhàn nhã đi dạo trong Hắc Sơn trấn nữa. Tô Mục hỏi. Là sao? Diệp Tích trả lời. Bố của em muốn gặp anh. Không phải kiểu tư nhân mà là chính thức. Bố muốn hiểu biết tình hình phát triển của Hắc Sơn Trấn. Cái gì? Diệp An Bang muốn gặp hắn. Tô Mục bị tin tức rung động, hắn không ngờ Diệp An Bang muốn gặp mình. Diệp An Bang là ai? Đường đường là tỉnh ủy thường ủy, tỉnh ủy trưởng bộ tổ chức, trong tay quản lý mũ quan cụ ản nhiều người. Đẳng cấp như Nhiếp Việt cũng khó gặp mặt Diệp An Bang thường xuyên, nghe Diệp Tích nói có vẻ Diệp An Bang cố ý muốn gặp Tô Mục. Chỉ vì quy hoạch phát triển Hắc Sơn trấn thôi sao? Tô Mục hỏi. Còn tin tốt. Diệp Tích cầm điện thoại, chu môi nói. Ngốc, tin tốt là anh có thể gặp em ngay. Như thế nào? Chẳng lẽ đây không phải tin tốt với anh sao? Tô Mục cười khẽ. Tin tốt, đương nhiên là tin tức tốt. Bây giờ anh rất sốt ruột muốn gặp Diệp Điệu mỹ nữ, rồi cùng nhau liên lạc tình cảm. Miệng lưỡi trơn tru, mặc kệ anh. Chờ đi, rất nhanh sẽ có người gọi điện cho anh. Diệp Tích nói xong cú máy. Tô Mục bị cú phen của Diệp Tích làm ngây người. Diệp An Bang muốn gặp hắn, vì chuyện gì? Tô Mục nghĩ mãi không ra lý do, mặc kệ vì điều gì, miễn hắn thân ngay thì không sợ chết đứng. Tô Mục đã thấy uy phong của Trịnh Vân Chi, cần gì phập phồng lo sợ Diệp An Bang. Tỉnh ủy trưởng bộ tổ chức lợi hại đến mấy chẳng lẽ hơn bí thư tỉnh ủy. Nghĩ vậy Tô Mục lại tập trung vào công tác. Một ngày qua đi, lúc sắp tan ca điện thoại bàn reo inh ỏi. Alo, tôi Tô Mục đây. Trung Tuyền bình tĩnh nói. Đồng chí Tô Mục, tôi là phó chủ nhiệm văn phòng bộ tổ chức tỉnh ủy. Trung Tuyền. Bộ tổ chức tỉnh ủy. Trong đầu Tô Mục nhớ đến Diệp Tích tiết lộ tin tức trong lần trò chuyện trước. Trung Tuyền là thư ký hiện thời của Diệp An Bang, kiệm nhiệm phó chủ nhiệm văn phòng, đối tượng được Diệp An Bang trọng điểm tài bồi. So với Lý Hưng Hoa hiện tại đã trở thành phó thị trưởng thường vụ thành phố Thanh Lâm thì Trung Tuyền càng được Diệp An Bang dạy dỗ kỹ hơn. Không chút khoa trương khi nào miễn Diệp An Bang muốn, thả Trung Tuyền ra ngoài là gã sẽ thành phó thị trưởng cấp địa thị. Nếu Diệp An Bang cất nhắc thêm Trung Tuyền sẽ làm thị trưởng hoặc bí thư thị ủy, không khó khăn gì. Diệp An Bang có nhiều thủ đoạn và cơ hội để bạt Trung Tuyền trong nội bộ bộ tổ chức tỉnh ủy. Tô Mục trầm giọng nói. Chào Trung chủ nhiệm. Trung Tuyền nói. Đồng chí Tô Mục, Diệp bộ trưởng muốn nghe công tác đảng xây dựng Hắc Sơn trấn các đồng chí. Nếu đồng chí Tô Mục không bận gì thì chiều mai giờ hành chính trực tiếp đến văn phòng bộ trưởng. Tô Mục lên tiếng. Tôi sẽ đến đúng giờ. Tô Mục và Trung Tuyền quan hệ xa lạ, đối thoại công thức chấm dứt, hai người cúp máy. Dù vậy Tô Mục trực giác Diệp An Bang tìm hắn không đơn giản. Nếu gặp gỡ bình thường thì kêu khoa viên văn phòng bộ tổ chức tỉnh ủy thông báo là được, cần gì làm phiền đại nhân vật như Trung Tuyền. Đừng quên Trung Tuyền tuy là thư ký nhưng kiêm nhiệm chức vụ rất nhiều. Chỉ tính phó chủ nhiệm văn phòng giẫm chân một cái là bộ tổ chức tỉnh ủy rung rinh. Diệp An Bang có lòng khiến Trung Tuyền treo chức cán bộ quản lý bộ tổ chức rèn luyện trước khi được thả ra ngoài. Tô Mục lẩm bẩm. Đã nói là không nghĩ nhiều, xe đến trước núi ắt có đường. Tô Mục ra khỏi văn phòng, nếu muốn đến bộ tổ chức tỉnh ủy trước chiều mai thì phải đi ngay bây giờ. Tô Mục kêu bằng, hai người một chiếc xe nhanh chóng biến mất khỏi Hắc Sơn trấn. Tô Mục là nhà cầm quyền số 1 Tô Mục, phó tổ trưởng tiểu tổ giám thị lãnh đạo phát triển Hắc Sơn trấn do huyện hình đường ban trước, hắn hành động tự do. Nhưng không có nghĩa là Tô Mục được phép tùy ý rời khỏi vị trí công tác. Ở trên xe Tô Mục gọi điện thoại cho Vương Vĩ Hoa, Nhiếp Việt. Tô Mục chỉ nói với Vương Vĩ Hoa là bận công chuyện phải ra ngoài. Với Nhiếp Việt thì Tô Mục không giấu giếm, hắn bảo Diệp An Bang muốn gặp mặt nghe báo cáo công tác đảng xây dựng Hắc Sơn trấn. Nhiếp Việt ủng hộ vô điều kiện. Bên kia Tô Mục nhanh như chớp lao hướng thành phố Thịnh Kinh, bên này Nhiếp Việt đứng trước khung cửa sổ, nhíu mày suy tư. Tô Mục, tiểu tử này làm sao quen biết được Diệp bộ trưởng? Nhiếp Việt biết quan hệ giữa Tô Mục và Trịnh bí thư, nhưng gã không ngờ hắn còn quen cả Diệp An Bang. Sau lưng Tô Mục rốt cuộc đứng bao nhiêu đại nhân vật? Chương 225, ngón tay. Chạy vội chạy vàng, buổi tối 12 giờ Tô Mục đến thành phố Thịnh Kinh. Tô Mục tùy tiện chọn một tiệm ăn lấp đầy bụng, gửi tin nhắn cho Diệp Tích, sau đó cùng Đoạn Bằng thuê phòng nghỉ. Trên đường đi quá gấp, nếu tối nay không nghỉ ngơi tốt, chiều mai Tô Mục gặp mặt Diệp An Bang mà tinh thần mệt mỏi thì không hay. Để lại hình tượng không điềm tĩnh trong mắt lãnh đạo, sau này muốn được thăng chức sẽ khó khăn nhiều. Càng đừng nói lãnh đạo này là Diệp An Bang, nắm giữ quyền to tỉnh ủy tổ chức nhân sự. Đinh dong. Tô Mục nằm xuống liền ngáy ngủ, hắn lười rửa mặt. Tô Mục ngủ một giấc ngon lạnh, trời đã sáng hắn lười không dậy. Nhưng Tô Mục làm biếng không có nghĩa là người ta cũng lười. Tiếng chuông cửa reo inh ỏi. Tô Mục không định núp ních, nhưng chuông cứ reo mãi, như thể nếu hắn không mở cửa là chuông sẽ reo hoài. Tô Mục lẩm bẩm. Chết tiệt, Đoạn Bằng, nếu là ngươi sẽ biết tay ta. Tô Mục kẹp cái gối lao tới cửa, cánh cửa mở ra, cái gối giơ cao. Khi Tô Mục thấy khuôn mặt cười tươi như hoa đứng trước cửa thì vội buông gối xuống. Sao em đến đây? Sao em không thể đến? Là Diệp Tích đến tìm. Đêm qua nhận tin nhắc của Tô Mục là Diệp Tích đã muốn đến, nhưng vì đã khuya nên cô không tới. Hôm sau trời chưa sáng hẳn Diệp Tích liền vội vàng tìm Tô Mục. Diệp Tích chớp mắt hỏi. Gì đó, giơ gối lên là muốn đánh em phải không? Tô Mục cười nói. Đâu, làm gì có. Anh sợ em dậy sớm chưa ngủ đã, tính kêu em ngủ với anh. Diệp Tích bực bội lườm Tô Mục. Nằm mơ đi. Diệp Tích đẩy Tô Mục ra, đi vào phòng. Trong phòng nhiều nơi chưa sử dụng, áo Tô Mục ném trên giường, hơi sốt xếp. Diệp Tích nhìn Tô Mục để trần thân trên, tim đập nhanh. Diệp Tích mới định nói gì chợt thấy Tô Mục cười nham nhở ngồi bên cạnh mình. Diệp Tích chưa kịp phản ứng đã bị Tô Mục đè ra hôn. Ừm ư. Từ lúc Diệp Tích bước vào cửa đến bây giờ cô chưa từng nghĩ rằng sáng sớm đến tìm quấy giày giấc ngủ của người ta sẽ chọc giận con sói. Mãi khi Tô Mục bá đạo hôn môi Diệp Tích mới hiểu ra, tiếc rằng đã quá muộn. Ban đầu Diệp Tích còn vùng vẫy, nhưng chỉ cựa mình một chút rồi người mềm nhũn. Nói sao thì Diệp Tích hiện là bạn gái chính thức của Tô Mục, dù xảy ra chuyện gì cũng không ai can thiệp được. Chỗ đó không được. Đồ hào sắc. Diệp Tích thở hổn hển, thỉnh thoảng né ra nói chuyện. Sóng mắt đưa tình, lời nói thều thào, tay vươn ra muốn ngăn tay Tô Mộc lại, nhưng ai ngờ biến thành ấn chặt tay hắn. Móng vuốt sói nhẹ nhàng bấu nông Diệp Tích. Ừ mơ. Diệp Tích bất ngờ bị bóp nông, ưỡn người lên cho Tô Mộc nhiều không gian làm bậy hơn. Hai ngọn núi ngạo nghễ đè Tô Mộc. Trong tiếng rên rỉ, người Diệp Tích run rẩy, mặt đỏ bừng nằm sấp trên người Tô Mộc, đầu óc trống rỗng. Diệp Tích chưa từng hưởng thụ cảm giác này, cô không biết làm sao. Co giãn, săn chắc, tròn xoe. Tay phải Tô Mộc xoa bóp cặp mông tròn, cảm nhận sự co giãn chặt chẽ, xúc động không nói nên lời. Chu Tử Chín chăn quyến rũ, Diệp Tích thì khác, cô như vùng đất chưa khai khẩn, Tô Mộc xâm nhập vào. Cảm giác nguyên thủy đó làm Tô Mộc say mê. Không khí trong phòng từ biếng nhác chuyển thành ám muội. Diệp Tích chợt nhận ra cô nên ngăn cản móng vuốt soi, ai ngờ Tô Mộc quen tay công thành lực đất. Tô Mộc cười xấu xa, thở mùi nam nhân vào lỗ tai Diệp Tích, làm tim cô đập nhanh, lòng sợ hãi. Diệp Tích thở dốc. Tô Mộc, đừng. Dừng lại. Ai kêu em quấy rầy giấc ngủ của anh? Hôm nay em đừng hòng thoát khỏi trừng phạt. Đồng chí Tô Mộc phát huy tinh thần được một tấc tiến một thước xuống lên. Diệp Tích mê ly thả lỏng cảnh giác, tay phải Tô Mộc dọc theo đầu gối bò lên trên, dễ dàng chạm đến hoa đào bí ẩn. Cảm giác run rẩy đột nhiên xuất hiện làm Diệp Tích không thể chống cự, cơ thể mềm mại nằm vật xuống giường, thả lỏng. Diệp Tích chưa từng cảnh giác với Tô Mộc, từ ngày cô đồng ý làm bạn gái của hắn thì đã chuẩn bị tâm lý. Khi nào Tô Mộc muốn là Diệp Tích sẽ không từ chối. Diệp Tích không ngờ khoái cảm đến mau mà mãnh liệt như vậy. Ngón tay Tô Mộc rút khỏi vườn hoa, ngón tay dính đầy chất lỏng. Diệp Tích run rẩy nằm co ro trên giường, thở hổn hển, mặt đỏ ửng, khuôn mặt biểu hiện sự thỏa mãn. Tô Mộc nằm song song với Diệp Tích, nhìn khuôn mặt xinh đẹp gần trong gang tấc. Tô Mộc mỉm cười nói: "Tiểu Tích Tích, sau này còn dám quấy rầy giấc ngủ của anh không?" Diệp Tích không còn mặt mũi nào, mặc dù tâm lý sẵn sàng tùy thời hiến thân nhưng cô không tưởng tượng sẽ là trường hợp như vậy, với cách này, trạng thái này, quá xấu hổ. Diệp Tích cảm thấy mình là nữ nhân xấu xa. Diệp Tích nhìn Tô Mộc, khẽ hỏi: "Tô Mộc, có phải vừa rồi em quá?" Mặt Diệp Tích càng đỏ hơn, rất quyến rũ. Tô Mộc cười tủm tỉm: "Em càng thế kia thì anh càng thích. Có câu nói rất đúng, trên giường thì kia mà dưới giường thì đó sao?" Diệp Tích nũng nịu nói: "Gì mà kia với đó, bậy bạn. Làm ơn đừng làm vẻ mặt đó, em như thế khiến anh không kiềm được." "Không được, anh sắp hóa thú rồi." "A, anh muốn làm gì?" "Em nói đi." Tô Mộc lại hôn môi hồng gợi cảm, không khí mập mờ trong phòng lên đến đỉnh. Nhiệt độ tăng cao, phong quang kiểu diễm. Chương 226, Cản trị. Hai người không làm chuyện gì quá trớn, ma sát gần gũi, khống chế không bốc lửa. Thân mật gần một tiếng sau Diệp Tích lấy lại sức, nhưng cô toát ra quyến rũ kinh tâm động phách, kích thích Tô Mộc ngứa ngáy khó chịu được. Tô Mộc không cần dùng thám tử Diệp Tích thì mới là không biết biến báo. "Tích Tích nói đi, Diệp bộ trưởng kêu ta đến vì chuyện gì?" Diệp Tích cười nói: "Đi thì biết." "Yên tâm, không phải chuyện xấu." Diệp Tích nói câu này làm Tô Mộc yên tâm. "Vậy à, giờ chúng ta làm gì?" Diệp Tích chu môi nói: "Đương nhiên là đi dạo phố với em, khó khăn lắm anh mới đến thành phố Thịnh Kinh một chuyến, nếu không cùng em đi dạo phố thì sao được?" "Hừ, anh làm bạn trai không xứng chức chút nào." "Rồi, anh đi dạo phố với em được chưa?" "Được, đi ngay bây giờ." Suốt buổi trưa Tô Mộc không làm gì khác, cùng Diệp Tích đi dạo trong các thương xá thành phố Thịnh Kinh. Chưa hết, Diệp Tích mua một đống bao lớn bao nhỏ, đòi Tô Mộc xách cho nàng. Tô Mộc đi mọi cẳng, so với cùng nữ nhân đi dạo phố thì hắn thà đi vòng vòng trong công trường kiến trúc Hát Sơn trấn mấy ngày. Đoạn Bằng rất xứng trước, đi theo không xa không gần. Tô Mộc không gật đầu thì Đoạn Bằng sẽ không đến gần, gã nhìn bộ dáng hắn bây giờ cảm thấy gã thích nhìn Tô Mộc như vậy. Tô Mộc bây giờ không có bá khí của bí thư trấn ủy, hắn rất là hiền hòa. Lúc sắp đến giữa trưa Diệp Tích ngừng mua sắm, cô kéo Tô Mộc vào một nhà hàng Tây trong thương xá. "Trưa hôm nay em mời khách, chiêu đãi đại lao gia nhà anh. Ai kêu anh đi theo người ta đến giữa trưa?" Tô Mộc cười nói. "Được." Tiệm cơm Tây tên Bị Ngạ, khá nổi tiếng trong thương xá, trang hoàng có phong cách. Nhiều tình nhân lãng mạn sẽ đến chỗ này ăn cơm. Ví dụ như bây giờ, Tô Mộc, Diệp Tích sắp đến tiệm ăn thì hai bóng người đột nhiên giành vào cửa trước. Hai người đi rất nhanh, đục Diệp Tích suýt té xuống đất. Tô Mộc kịp ôm Diệp Tích không để cô bị tổn thương. Tô Mộc dìu Diệp Tích đứng thẳng, nhìn hai người sắp bước vào, lạnh lùng quát: "Hai người đứng lại đó, xin lỗi đi." Hai người đột nhiên giành vào trước nghe vậy đứng lại, xoay người. Đó là một nam một nữ. Nữ mặc trung tính, y phục nhãn hiệu nổi tiếng, giá trị khoảng mấy ngàn khối. Khuôn mặt bình thường, không xinh đẹp yêu diễm, coi như đoan chính. Nam nhân xoay người lại, Tô Mộc thấy khuôn mặt gã thì cười nhạt. Đúng là oan gia ngõ hẹp, đi đâu cũng gặp mặt. Nam nhân này chính là Cố Vi Phàn. Cố Vi Phàn là hội phó hội sinh viên đại học Giang Nam. Cố Vi Phàn bỏ rơi Only, xích mích với Tô Mộc trong nhà hàng Đế Hảo. Cuối cùng Hà Tử Văn xuất hiện hốt Cố Vi Phàn đi. Tô Mộc không quan tâm chuyện xảy ra sau đó, nghe Tô Khả nói Cố Vi Phàn bị đại học Giang Nam sa thải ngay lập tức. Không ngờ Cố Vi Phàn xuất hiện ở đây, trông như tên mặt trắng được bao nuôi. Nếu chỉ nhìn khuôn mặt thì Cố Vi Phàn đúng là rất có tiềm chất được bao nuôi. Ánh mắt Cố Vi Phàn lạnh lùng nói: "Là ngươi?" Cố Vi Phàn không ngờ gặp Tô Mộc tại đây, còn có thiếu nữ xinh đẹp như hoa đi bên cạnh hắn. Cái tên này sao mà may mắn thế, mỗi lần gặp đều có mỹ nữ đi theo. Tục ngữ nói rất đúng, kẻ thù gặp lại hết sức đỏ mắt. Nếu không tại Tô Mộc thì bây giờ Cố Vi Phàn vẫn là hội phó hội sinh viên đại học Giang Nam, sống thoải mái. Cố Vi Phàn cho rằng sẽ không có cơ hội gặp lại Tô Mộc nữa, giờ thấy mặt, lửa giận đốt cháy trong lòng gã. Nữ nhân đứng bên cạnh nhướng mày, tiêu ngạo hỏi: "Như thế nào?" "Tiểu Phàn, các ngươi quen biết. Mặt mày nữ nhân cao cao tại thượng, làm người nhìn khó chịu. Cố Vi Phản cười định. Chị, lúc trước em nói chuyện kia với chị rồi. Em bị đuổi toàn tại nam nhân này, chị hay chút giận dùm em. Nữ nhân nghe vậy nhìn hướng Tô Mục, vẻ mặt vinh báo. Không ngờ, thành phố Thịnh Kinh này thật nhỏ, gặp ngươi ở đây. Ta nghe Tiểu Phản nói ngươi vì cướp bạn gái của hắn, không thiết sử dụng thủ đoạn đê tiện đuổi hắn khỏi đại học Giang Nam. Giỏi, ngươi rất giỏi. Sao, đây là bạn gái ngươi đã cướp của Tiểu Phản sao? Chậc chậc, mặt mũi không tệ, tiếc rằng là hạng lẳng lơ. Cái miệng quá chuông hoa. Tô Mục không ngờ nữ nhân mở miệng nói lời như vậy, lửa giận bùng cháy. Người ta mắng Tô Mục thì hắn còn nhịn được, nhưng nhục nhã nữ nhân của hắn ngay trước mắt hắn thì Tô Mục không tha thứ. Sắc mặt Tô Mục gâm trầm quát. Xin lỗi đi. Cố Vi Phản thâm mắng thêm mối. Xin lỗi. Ngươi kêu chị của ta xin lỗi. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi là ai, ta đã điều tra lai lịch của ngươi rồi. Một cán bộ nhỏ hương trấn cấp dưới, quen thói diều võ dương ai trong hương trấn giờ lên đầy cũng ra ai. Ngươi có biết đây là đâu không? Tên mặt dẹp dưới quê lên chưa thấy trường chợ lớn, dám chống đối chị của ta. Ngươi là cái thứ gì? Nữ nhân tên La Linh, Cố Vi Phản mới dụ dỗ được. Nói đúng ra Cố Vi Phản không phải tên mặt trắng được bao đuôi, đúng hơn là hai người tâm đầu ý hợp. Vì quần áo La Linh mặc toàn do Cố Vi Phản mua cho, gã cam tâm tình nguyện đi theo nàng, bỏ tiền ra mua đồ cho cô ta, dẫn cô ta đi ăn ngon, buổi tối dốc sức trên giường chỉ vì một nguyên nhân, thân phận của La Linh đặc biệt. Cố Vi Phản đã hưởng thụ ích lợi quyền lực mang đến, gã không cam tâm từ bỏ. La Linh từng nói cô có thể cho Cố Vi Phản cơ hội vực dậy, nên gã mới luôn xùn xoe bên cạnh nàng. Nếu không với bộ vó của Cố Vi Phản nói sao cũng nên tìm phú bà xinh đẹp trẻ tuổi. Cố Vi Phản thấy Tô Mục muốn trả thù, nhưng sợ La Linh không ra mặt đến cùng, gã đành ra hạ sách này. Cố Vi Phản cố gắng gợi lửa chiến, đốt lửa cháy thật to vào. Cá tính La Linh giả dối có thù sẽ trả, chắc chắn không buông tha cho Tô Mục. Cố Vi Phản tưởng tượng Tô Mục bị nhục nhã trước mắt, gã có thể chút ra bực tức. Muốn ta xin lỗi tiểu tiện nhân này? Nam mơ. La Linh khinh thường nói. Thứ như cô dựa vào cái gì kêu ta xin lỗi? Ta chẳng những không xin lỗi còn thưởng cho cô một bàn tay. La Linh tiến lên trước, giơ tay tát Diệp Tích. Như Cố Vi Phản nói, La Linh giả tạo, nhìn khuôn mặt Diệp Tích đẹp hơn cô thì lửa giận bốc cháy. Tiểu tiện nhân này từng là bạn gái của Cố Vi Phản, hôm nay dạy dỗ cô trước mặt Cố Vi Phản, không tin về sau Cố Vi Phản không ngoan ngoãn nghe lời. Bút. Một tiếng tát hai trong trẻo vang lên. Chương 227, bút. 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 Tĩnh. Tiến tĩnh. Tiến tĩnh như chết. Không ai ngờ Tô Mục dứt khoát ra tay, ngay khi La Linh sắp đánh trúng mặt Diệp Tích thì hắn bước tới che, chặn lại bàn tay cô và tát ngược lại. Trong tiếng tát giòn vang, mặt La Linh sưng lên. Tô Mục tát rất mạnh, tát xuống tay. Tô Mục không thích đánh nữ nhân nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không đánh, nhất là bộ dáng như La Linh, cho rằng mình là người thành phố thích làm gì thì làm. Tô Mục tát La Linh không một chút gánh nặng tâm lý. Khi bàn tay Tô Mục và La Linh chạm nhau thì quan bảng xoay tít. Tên: La Linh. Chức vụ: chuyên viên quản lý bộ tổ chức tỉnh ủy tỉnh Giang Nam. Yêu thích: hàng hiệu. Độ thân mật: không. Lên trước: số 10 màu vàng. Hèn gì Cố Vi Phản dám đổ dầu vào lửa, nữ nhân này kiêu ngạo như thế. Ra là vậy. Không ngờ nữ nhân tên La Linh thuộc bộ tổ chức tỉnh ủy, độ thân mật với Tô Mục là số 0, hắn không thấy lạ. Khiến Tô Mục bất ngờ là con số lên chức của La Linh màu vàng. Điều này nghĩa là sao? Nghĩa là 10 ngày sau La Linh thăng chức. Người như vậy mà có thể thăng chức, hoặc là La Linh làm bộ làm tịch trong cơ quan, hoặc có gì mở ám. Mặc kệ là loại nào, Tô Mục tuyệt đối không cho La Linh vừa ý, chỉ vì thanh lý một thuộc hạ ủy thế hiếp người giúp Diệp An Bang. Một khoa viên mà dám càn rỡ như vậy, để La Linh thăng chức thì càng tiêu căng vênh váo hơn. Mặt Diệp Tích lạnh lùng nói, đánh hay. Diệp Tích nhìn Tô Mục đánh người, cô chẳng những không ngăn cản còn ra tiếng ủng hộ. Loại nữ nhân như thế, bộ dáng cậy cơm đó, Diệp Tích nhìn lâu sẽ thấy buồn nôn. Cố Vi Phản thầm kích động, ngoài mắt thì làm bộ tức giận. Ngươi dám đánh chị của ta? Cố Vi Phản vội tiến lên kéo La Linh lại, sốt ruột hỏi. Chị có bị sao không? Tránh ra. La Linh đẩy Cố Vi Phản ra, nhìn Tô Mục chằm chằm, mắt bắn ra lửa giận. Ngươi có biết ta là ai không? Dám đánh ta? Ngươi công tác ở đâu? Nói ra đi. Tô Mục lạnh nhạt nói. Tại sao ta phải nói chỗ mình công tác cho ngươi biết? Tiểu tử, ngươi giỏi, dám đánh ta. Ta bảo đảm ngươi tuyệt đối không rời khỏi Thịnh Kinh này nữa bước được. La Linh định gọi điện thoại, thân phận như cô sẽ không như phụ nữ đánh đá cào cấu Tô Mục ngay giữa đường cái. Quan trọng là nhìn ánh mắt lạnh băng của Tô Mục, La Linh bản năng sợ hãi. Nếu xông lên, La Linh sợ sẽ bị tát té xuống đường. Cố Vi Phản diếu võ dương ai hét to. Tiểu tử, các ngươi chờ đi, dám đánh chị của ta, đừng hòng chạy. Từ đầu tới cuối Cố Vi Phản không giải thích Diệp Tích không phải bạn gái của gã, để La Linh hiểu lầm càng tốt. Bút. Tô Mục nhìn Cố Vi Phản là thấy ghê tởm. Không ngờ có loại người như vậy. Tô Mục suy nghĩ con nên dạy Cố Vi Phản bài học hay không thì Diệp Tích tiến lên một bước, trong ánh mắt có tin của mọi người cô tát mạnh. Bút. Tiếng tát hai dứt khoát giòn vang. Diệp Tích lạnh lùng nói. Cái tát này đánh ngươi dám nói năng bố bạ với ta. Đừng tưởng rằng trên thế giới này ai đều mặc cho các ngươi khi dễ. Nếu còn để ta gặp các ngươi thì ta tuyệt đối không tha cho. Diệp Tích không ăn hiếp người không có nghĩa là cô sẽ không làm. Con gái của Diệp An Bang, nữ nhân Diệp gia kinh thành, Diệp Tích không có sự dứt khoát này mới lạ. Hơn nữa Diệp Tích quản lý Thịnh Thế Đằng Long, vô tình nuôi dưỡng khí thế cấp trên, cô tát thai khiến người cảm thấy đó là đương nhiên. Như thể Diệp Tích không tát mới lạ. La Linh Quyên gọi điện thoại, sững sờ đứng tại chỗ. Mặt cô Vi Phàn nóng rát, gã ngây người qua đi hét to. Người dám đánh ta? Đánh ngươi còn nhẹ. Diệp Tích khinh thường nhướng mày nói. Tô Mục, chúng ta đi, em không muốn ăn cơm ở đây nữa. Nhìn thấy bọn họ là hết muốn ăn. Tô Mục cười nói. Được. Các ngươi không được. La Linh mới la lên đã bị Tô Mục liếc xéo, cô cảm giác như rơi vào hầm băng, không dám nói thêm câu nào, trơ mắt nhìn Tô Mục và Diệp Tích biến mất khỏi tầm mắt. Mãi khi hai người Tô Mục rời đi, La Linh nhìn đám người đứng xem, quát to. Nhìn cái gì? Cút đi. Chị. Bút. Cố Vi Phàn định tới gần nhưng bị La Linh tắt luôn gò má bên kia. Ngu xuẩn vô dụng, còn không biết ngượng gọi ta là chị. Mới rồi ta bị người tắt mặt, ngươi chết ở đâu? Cố Vi Phàn giận điên lên, ngoài miệng khép nép giải thích. Tại ta sợ. Hết cách, ai kêu nửa đời sau của Cố Vi Phàn dựa vào La Linh. La Linh tức giận quát. Sợ cái quái gì? Ngươi không biết thân phận của ta sao? Xảy ra chuyện gì thì ta sẽ bao che ngươi. Cố Vi Phàn xun xoe nói. Vâng vâng, chị bất giận, tức giận bọn họ không đáng. Hay bây giờ ta tìm người đánh bọn họ một trận chút giận cho chị. Đánh rồi thôi sao? La Linh độc ác nói. Lao nương lớn như vậy chưa từng bị ai đánh. Cố Vi Phàn, ngươi biết thân phận nam nhân kia đúng không? Nói cho ta biết đi, ta muốn đùa chết hắn. Vâng thưa chị, hắn tên là Tô Mục, là... La Linh, Cố Vi Phàn nghiến răng định báo thủ. Tô Mục, Diệp Tích thì rời khỏi thương xá. Đoạn Bằng chạy tới cất đồ vào cốp xe, lái xe hơi đi. Diệp Tích không xa lạ gì Đoạn Bằng, biết gã là người của Tô Mục, nên nói chuyện không kiêng dè gì. Tô Mục cười nói. Tích Tích, không ngờ em lợi hại vậy, trực tiếp tắt mặt. Diệp Tích bĩu môi nói. Hừ. Ai kêu nam nhân kia làm người ta gai mắt. Đánh hắn là còn nhẹ. Tô Mục nói. Người đó tên Cố Vi Phàn, anh nhớ từng nói với em rồi, chuyện trong đế hảo. Diệp Tích bực bội nói. Ra là kẻ đó, hèn chi, đánh hay. Cho rằng mình chấp nối với phú bà thì muốn làm gì tùy ý sao. Không soi gương nhìn xem bộ dáng của mình. Bữa cơm chưa bị hai người kia phá hỏng, Diệp Tích rất tức giận. Diệp Tích lo làm ăn, Tô Mục làm quan, thời gian hai người ở chung không nhiều. Diệp Tích cứ nghĩ có thể chơi chung thật vui, chẳng ngờ gặp phải Cố Vi Phàn, La Linh. Không được, không thể bỏ qua. Tô Mục cười nói. Phú bà. Em nói sai rồi, nữ nhân kia không phải phú bà, nói đến thì có chút liên quan đến em. Diệp Tích hỏi. Liên quan gì? Tô Mục cười nói. Cô ta thuộc bộ tổ chức tỉnh ủy, dưới quyền bố của em. Tô Mục giải thích. Anh vô tình nhìn thẻ công tác trong ví của cô ta. Mắt Diệp Tích xoay tròn, cô biết mình nên làm gì. Vậy sao? Tô Mục đổi đề tài. Được rồi, đừng so đo bọn họ. Giờ làm gì đây? Đi chỗ nào ăn cơm? Buổi chiều anh còn phải đi gặp Diệp Bộ trưởng, không thể cứ đi dạo mãi. Diệp Tích làm nũng. Đừng làm bộ, anh rất rảnh tịnh kinh. Mặc kệ, anh chọn chỗ ăn cơm đi. Tô Mục cười nói. Rồi, anh sẽ chọn chỗ ăn cơm. Bữa trưa qua đi, Tô Mục đúng giờ đến chỗ bộ tổ chức tỉnh ủy. Trải qua thủ tục đăng ký, Tô Mục đi vào tòa nhà khí thế trang trọng. 2 giờ, không sớm không muộn, Tô Mục đứng bên ngoài văn phòng trưởng bộ tổ chức tỉnh ủy Diệp An Bang. Chương 228, phân lở. Văn phòng bộ tổ chức tỉnh ủy ở tầng lầu này, yên tĩnh hơn mấy lầu khác nhiều. Tại đây ho nhẹ một tiếng cũng sẽ gây chú ý, không ai dám lớn tiếng ồn ào tại đây, không người nào được phép. Người bình thường ra vào nơi này toàn là cấp tính, cán bộ cấp phó bộ. Đẳng cấp như Tô Mục rất ít ỏi. Cộng với Tô Mục ăn mặc bình thường, hắn đứng trong hành lang rất là lạc lõng. Tô Mục tỏ ra ung dung, bình tĩnh đứng. Tô Mục đang chợt thì một thanh âm sắc nhọn vang lên. Ủa? Sao là ngươi? Tại sao ngươi ở đây? Tô Mục ngước lên nhìn, nhếch mép. Thế giới này thật nhỏ bé, buổi sáng mới gặp mặt bây giờ lại đụng độ. Tuy Tô Mục biết cô thuộc bộ tổ chức tỉnh ủy nhưng gặp nhau quá trùng hợp. La Linh hét to. Hay là ngươi bám theo ta lại đây? Hay thật, cán bộ hương chấn kép dịu như ngươi dám bám theo ta tới tận đây. Biết đây là đâu không? Đây là nơi ngươi có thể đi lung tung sao? Đổi lại bình thường La Linh sẽ không thất lễ như vậy. Nơi này là đâu? Là chỗ làm việc của lãnh đạo lớn nhất bộ tổ chức tỉnh ủy. Nhưng nghĩ đến buổi sáng bị nhục nhã, cộng với Cố Vi Phàn cung cấp tài liệu bảo Tô Mục chỉ là nhân viên công vụ hương trấn hiệu lãnh, La Linh giận quá mới mất hôn. La Linh đánh mất lý trí không phát hiện nếu Tô Mục bám theo cô thì sao đến đây được. Cửa bộ tổ chức tỉnh ủy không canh giữ nghiêm ngặt như cửa bộ an toàn, nhưng người bình thường đừng hòng đi vào. Tô Mục lạnh nhạt nói, bám theo ngươi, ngươi cũng xứng. Thứ đàn bà tranh chua không biết phép tắc là gì, ta không so đo với ngươi. Có bao giờ thấy người bị chó cắn thì táp lại con chó không? Ngươi. La Linh hét chói tai định cãi lộ tiếp, bỗng một thanh âm uy nghiêm vang lên ngắt lời nàng. Ồn ào cái gì, biết đây là đâu không? Cô là ai? Một nam nhân trung niên bước ra từ văn phòng bên cạnh, khuôn mặt nghiêm khắc, liếc mắt hai người. Nam nhân trung niên nhìn Tô Mục thì sắc mặt hơi thay đổi, mặc dù gã không nói gì nhưng khí thế cao cao tại thượng đó không người sánh kịp. La Linh vội vàng tố cáo. Trung chủ nhiệm, tôi là La Linh của cơ quan trung tâm quản lý. Tôi đến đây đưa tài liệu cho trung chủ nhiệm, không ngờ thấy người này đi lung tung ở đây. Chắc hắn có ý đồ gì, tôi... La Linh chưa nói hết câu thì Trung Tuyển vẫy tay ngăn lại, khi gã nhìn Tô Mục, dù biểu tình nghiêm nghị nhưng hơi lộ ý cười. Khiến La Linh rất tròng mắt là thái độ nói chuyện của Trung Tuyển rất thân thiện. Anh là đồng chí Tô Mục. Tô Mục trả lời. Vâng thưa Trung chủ nhiệm, tôi là Tô Mục. Biểu tình nghiêm túc biến mất, thay thế là nụ cười mịn, Trung Tuyển chìa tay ra. "Chào đồng chí Tô Mục, tôi là Trung Tuyển." Tô Mục bắt tay ngay. Khi tay Tô Mục và Trung Tuyển chạm vào nhau, quan bảng âm thầm xoay chuyển. Trong thời gian ngắn Tô Mục có được tin tức hắn muốn biết. Tên: Trung Tuyển. Chức vụ: Phó chủ nhiệm văn phòng bộ tổ chức tỉnh ủy. Yêu thích: đĩa nhạc cổ điển. Độ thân mật: 40. Tô Mục không ngờ Trung Tuyển thích đĩa nhạc cổ điển, làm hắn ứng xử càng yêu thích hơn. Người làm quan đến địa vị này đâu thể là nhân vật đơn giản. Tục ngữ nói rất đúng, vô dục tức cương, như Trung Tuyển chỉ thích đĩa nhạc cổ điển, so với người khác thì sở thích này nhỏ nhoi biết mấy. Trung Tuyển có thể trở thành đối tượng được Diệp An Bang chú trọng bồi dưỡng là rất siêu phàm. Về độ thân mật 40 nói lên Trung Tuyển nể mặt Diệp An Bang nên còn chừa đường. Tô Mục chưa tự tin đến nỗi khí vương bắt toát ra là chúng sinh tám hướng thần phục. Quan bảng không lộ ra con số lên chức nghĩa là trong thời gian ngắn Trung Tuyển sẽ không được thả ra, chỉ có thể ngoan ngoãn ở bên cạnh Diệp An Bang làm chức thư ký. Tô Mục hỏi: "Trung chủ nhiệm, tôi theo lệnh đến báo cáo công tác với Diệp bộ trưởng." Trung Tuyển nói: "Chờ chút, đợi tôi đi báo cáo với bộ trưởng." Trung Tuyển lướt qua Tô Mục đến văn phòng bên cạnh, gõ cửa vào trong. Không lâu sau Trung Tuyển kêu Tô Mục đi vào. Trong hành lang chỉ còn lại một mình La Linh, cô tỉnh táo lại thoát khỏi sự hoảng hốt. Nếu không thấy tận mắt thì La Linh không tin được những gì đã thấy. Tô Mục được Diệp bộ trưởng triệu kiến. Trung Tuyển là đại thư ký số 1 ít khi nói cười trong bộ tổ chức tỉnh ủy, vậy mà gã cười với Tô Mục. Tô Mục thật sự chỉ là cán bộ hương trấn nhỏ sao? La Linh đứng ngây như phỗng, thật lâu sau thoát khỏi giật mình, mặt trắng như tờ giấy. La Linh không dám ở lâu, vội vàng ra khỏi hành lang. "Cố Vi Phản, chết tiệt, bị ngươi hại chết rồi." La Linh còn chưa biết đắc tội Tô Mục không có gì, cô không nên ngay trước mặt Diệp Tích chửi rủa đánh đá. Diệp Tích là con gái của cấp trên của lãnh đạo trực tiếp của La Linh. Nếu La Linh biết tin này đã chẳng phí công kiếm người năn nỉ rút. Trong văn phòng của Diệp An Bang trang trí trang trọng. Đây là nơi quản lý quyền lớn nhân sự một tỉnh, Diệp An Bang yêu cầu nguyên tắc là trang nghiêm túc mục. Tô Mục bước vào văn phòng thấy Diệp An Bang đứng dậy, sải bước tiến lên chào. "Diệp bộ trưởng." Chỉ một chi tiết nhỏ khiến con người Trung Tuyển co rút. Trung Tuyển biết nguyên tắc làm việc, thói quen của Diệp An Bang. Đừng nói Tô Mục chỉ là bí thư trấn ủy một trấn, dù là thị trưởng, bí thư thị ủy một thành phố đến cũng không nhận nổi Diệp An Bang đứng dậy, chủ động bắt tay. Tô Mục không đơn giản, hắn và Diệp An Bang có quan hệ gì? Trong một giây những suy nghĩ xẹt qua não Trung Tuyển, nhưng không quấy rầy tư duy của gã, Trung Tuyển vẫn đứng im một bên chờ Diệp An Bang sai bảo. Diệp An Bang cười sẵn sàng. "Tô Mục, nơi này không có người ngoài, cháu đừng căng thẳng quá. Nói đến thì bác còn nợ cháu một bữa cơm, hay tối nay bác làm ông chủ mời ân nhân cứu mạng Diệp Tích ăn một bữa." Một câu nói toạc thiên cơ. Trung Tuyển hiểu ngay có chuyện gì, hèn gì Diệp An Bang đối thoại với Tô Mục bằng thái độ này, hóa ra hắn là người đã cứu Diệp Tích. Nghe nói Tô Mục và Diệp Tích là bạn học, nếu chỉ là mối quan hệ như thế thì Tô Mục nhận nổi Diệp An Bang cười thân thiện vậy không? "Lạ, chuyện rất lạ." Tô Mục thuận nước dong thuyền. "Bác Diệp, chuyện kia đã là quá khứ, xin đừng nhắc lại." Diệp An Bang đã vạch rõ quan hệ thì Tô Mục không ngại làm thân kêu tiếng bác. Diệp An Bang tùy ý nói: "Ha ha ha, ngồi đi. Đã đến rồi thì nói ta nghe công tác của Hắc Sơn trấn trước." "Vâng." Chờ Diệp An Bang ngồi xuống, Tô Mục cung kính báo cáo. Người này là trưởng bộ tổ chức hay bố của Diệp Tích đều không phải loại người Tô Mục tùy tiện đối xử, hắn tập trung hết tinh thần ứng đối. Diệp An Bang không kêu Trung Tuyển đi, để gã ngồi tại đây nghe Tô Mục báo cáo. Trung Tuyển càng nghe vẻ mặt càng thay đổi. Chương 229, Diệp An Bang chỉ điểm. Nói thật là Trung Tuyển cứ nghĩ Tô Mục đến đây chỉ báo cáo bình thường, đu bám cấp trên Diệp An Bang. Nhưng bây giờ xem ra không như Trung Tuyển nghĩ, nếu Tô Mục nói đúng thì bản lĩnh của hắn không nhỏ, quan viên thật sự có năng lực. Trong nhiều quan viên Trung Tuyển từng gặp thì Tô Mục xếp hàng đầu. So với Trung Tuyển giật mình, Diệp An Bang tỏ ra trầm ổn hơn nhiều. Có Lý Hưng Hoa, Diệp An Bang sớm biết rõ chuyện Hắc Sơn Trấn. Nói thật là ngay từ trước kỳ thể An Bang đã chú ý đến Tô Mục, ban đầu là vì Diệp Tích, bây giờ là do năng lực của hắn. Không phải ai đều có thể biến Hắc Sơn Trấn thành viên khu phát triển hiện tại. Diệp An Bang nhìn Tô Mục bây giờ như thấy mình năm xưa, cũng tinh thần phấn khởi, tuổi trẻ nhiệt huyết. Hôm nay kêu Tô Mục đến là vì Diệp Tích mong Diệp An Bang quan tâm Tô Mục một chút, nhưng bản thân gã cũng muốn chính mắt thấy hắn đã biến thành bộ dạng gì. Không phải người nào đều có tư cách làm con rể của Diệp An Bang. Tô Mục báo cáo tỉ mỉ, ban đầu kể rõ bản kế hoạch phát triển Hắc Sơn Trấn, sau đó trải dàn ra. Tô Mục nói một tiếng đồng hồ mới xong, báo cáo làm hắn khát nước. Vài lần Trung Tuyển muốn nhắc nhở Diệp An Bang sắp có cuộc họp, nhưng thấy bộ dạng nghiêm túc của gã thì Trung Tuyển biết điều không xen lời. Diệp An Bang tùy ý hỏi: "Tô Mục, cháu chỉ nói toàn chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Sao bác nghe nói đoạn thời gian trước hai phó trưởng trấn Hắc Sơn Trấn xảy ra chuyện?" Tô Mục trầm giọng nói: "Bộ trưởng, hiện tượng này chỉ là cá biệt, cán bộ Hắc Sơn Trấn còn nhiều người vượt qua thử thách." Diệp An Bang đổi đề tài: "Tô Mục, có muốn nghe bác kể chuyện không?" Tô Mục lên tiếng: "Bộ trưởng nói đi." Diệp An Bang trầm ngâm, chậm rãi nói: "Bác kể câu chuyện này có lẽ cháu cũng nghe nói rồi, kể về Tô Đông Pha và Phật Tấn." Có một ngày Tô Đông Pha và Phật Tấn ngồi thiền đối diện nhau. Tô Đông Pha đột nhiên hỏi: "Đại sư thấy bộ dạng của ta thế nào?" Phật Tấn trả lời: "Trong mắt ta thì cư sĩ như vị Phật." Nói xong Phật Tấn hỏi ngược lại: "Cư sĩ thấy bộ dạng của ta thế nào?" Tô Đông Pha cười nói: "Ta thấy đại sư như đống phân." Phật Tấn cười cười không quan tâm. Tô Đông Pha về nhà kiêu ngạo kể lại cho Tô Tiểu Muội nghe. Tô Tiểu Muội khinh thường cười nhạt: "Anh thua thảm như thế còn có mặt mũi đắc ý anh không biết sao?" Một người trong lòng có Phật thì nhìn chúng sinh đều là Phật. Một người trong lòng đầy phân châu đương nhiên nhìn cái gì cũng là phân. Tô Mục, có biết ta kể chuyện này cho cháu nghe là có ý gì không? Trước kia Tô Mục đã nghe câu chuyện này, Thương Đình kể cho hắn. Khi ấy Tô Mục còn nhỏ, chỉ xem như chửi hệ cười. Bây giờ làm quan, nghe Diệp An Bang chính miệng kể chuyện, Tô Mục biết chuyện không đơn giản. Tô Mục nói, Bộ trưởng, cháu nghĩ câu chuyện cho chúng ta một đạo lý đơn giản đó là vấn đề cảnh giới tư tưởng. Cảnh giới tư tưởng cao thì nhìn góc độ vấn đề cao, nếu cảnh giới tư tưởng thấp thì ánh mắt nhỏ hẹp. Diệp An Bang lắc đầu, nói, Tô Mục, điều ta muốn nói với cháu không liên quan gì đến cảnh giới tư tưởng. Ngụ ý câu chuyện này là người khác nhau, tầm mắt cũng khác. Cháu giỏi về làm kinh tế, điều này đúng. Khi cháu làm trưởng trấn, phát triển Hắc Sơn trấn đến quy mô hiện tại, chiến tích này không ai xóa bỏ được. Nhưng bây giờ cháu là bí thư trấn ủy, có biết bí thư trấn ủy làm cái gì không? Là quản người. Làm bí thư quản người, nếu tầm mắt của cháu còn trong phạm vi kinh tế thì giống như Tô Đông Pha, nhỏ hẹp. Cháu phải giống Phật Ấn, đưa tầm mắt ra xa hơn, tầm mắt rộng lớn hơn. Làm bí thư trấn ủy, cháu chẳng những phải chủ tính toàn cục, quan trọng nhất là công tác xây dựng đảng. Nếu cháu làm đúng chỗ thì sao sẽ ra chuyện hai phó trưởng trấn gây dùm bèn thế này? Nhân dân cho cháu quyền lực, đảng giao trách nhiệm cho cháu không phải để cháu lây ra khoe khoang. Một số người không nghe lời, trái luật lệ, làm rối phép tắc, lúc nên hành động thì phải xuống tay dứt khoát. Đây mới là điều Diệp An Bang muốn nói. Ẩm. Tô Mục như bị sét đánh, thể hồ quán đỉnh. Trước kia mở mịt đều bị đập nát, Diệp An Bang đã nói quá rõ ràng, nếu Tô Mục không hiểu thì hắn hết thuốc chữa. Nắm giữ nhân sự, quyết đoán xử lý, ưu thế đề bạt, chỉ cần làm được điều này, bảo đảm dùng người hiền, không sợ không làm tốt công việc. Đúng, chính là vậy. Mắt Tô Mục sáng lên, quan bảng lơ lửng trong đầu hắn xoay nhanh. Lúc trước Tô Mục tham ngộ quan thuật cùng lắm chỉ như đọc sách, bây giờ cánh cửa tâm hồn hắn bị đẩy ra, quan thuật tôn trào. Trước kia Tô Mục chỉ nghĩ đến làm sao giúp dân lại bỏ qua quyền lực trong tay mình, cùng là thanh thượng phương bảo kiếm, có thể không nương tình chém tham quan ô lại. Nhìn từ góc độ này thì xử lý đám khốn kia cũng là loại giúp dân. Chỉ cần giúp dân, xuống tay ác có gì sợ. Tô Mục tự tin nói. Bộ trưởng, cháu đã hiểu. Diệp An Bang nói. Hiểu thì tốt, xảy ra chuyện gì tùy thời báo cáo với trung tuyển. Tô Mục gật đầu, nói. Vâng. Diệp An Bang nói. Nghĩ thông rồi thì về đi, cháu chỉ cần nhớ một điều, hết lòng hết dạ làm việc, dù trong quá trình có đắc tội ai cũng không sợ. Nơi này là thiên hạ của đảng, không ai có thể làm trái kỷ luật. Tô Mục trầm giọng nói. Vâng thưa Bộ trưởng. Tô Mục biết có Diệp An Bang nói câu này tương đương với có người che chở trong tỉnh. Có Diệp An Bang chăm sóc, Tô Mục xuống dưới làm việc không cần quóng tay quóng chân, không phải ai muốn xoa nắn hắn cũng được. Chờ Tô Mục ra khỏi văn phòng, Diệp An Bang mỉm cười hỏi. Trung Tuyền, cậu cảm thấy Tô Mục thế nào? Trung Tuyền trầm ngâm nói. Lãnh đạo. Theo tôi thấy Tô Mục là nhân tài đáng đào tạo. Diệp An Bang lạnh nhạt nói. Chuyện hôm nay cậu biết là được, sau này Tô Mục có việc gì, miễn không làm trái nguyên tắc thì cố gắng giúp đỡ. Còn nữa, danh sách vào học trường đảng gần đây hãy xếp Tô Mục vào. Trung Tuyền cung kính nói. Vâng thưa lãnh đạo. Diệp An Bang đứng bên khung cửa sổ, trầm giọng nói. Con gái, bố vì con đã vi phạm nguyên tắc. Tô Mục, tốt nhất đừng để ta thất vọng. Chương 230, báo kịp lúc. Diệp An Bang làm việc luôn có nguyên tắc, nhưng nguyên tắc luôn kèm theo nhân tình. Huống chi là Diệp Tích đòi nhân tình. Diệp An Bang không đành lòng từ chối. Thêm nữa Diệp An Bang rất thích Tô Mục, gã thích khát vọng của hắn, thích hắn có năng lực hăng hái hoàn thành giấc mộng. Trong tình huống đó Diệp An Bang không ngại ra tay giúp Tô Mục một phen, người như Tô Mục nếu không có ai che chở dù khát vọng mấy cũng vô dụng. Diệp An Bang nghĩ vậy, Trung Tuyền không đoán được nhưng trong lòng gã cũng rất rung động. Từ lúc Trung Tuyền đi theo Diệp An Bang đến bây giờ, gã chưa từng thấy ai giống như Tô Mục được Diệp An Bang ưu ái. Như lắng nghe báo cáo, ân cần dạy bảo, còn dặn dò gã. Nếu nói Tô Mục không có bối cảnh đặc biệt gì thì đánh chết Trung Tuyền cũng không tin. Trung Tuyền sẽ không chủ động điều tra bối cảnh của Tô Mục. Làm thư ký của Diệp An Bang, Trung Tuyền hiểu rằng có một số việc nên biết thì biết, không nên biết tuyệt đối đừng hỏi thăm. Tóm lại Trung Tuyền làm thân với Tô Mục là ổn. Trung Tuyền đang suy tính tìm lý do gì hẹn Tô Mục thì di động reo chuông. Trung Tuyền nhìn tên người gọi, mỉm cười hỏi. Diệp Tích, sao có rảnh gọi điện cho anh? Diệp Tích la lên. Anh Trung, người ta bị ăn hiếp. Thần kinh Trung Tuyền căng thẳng. Ai ăn hiếp em? Má ơi, Diệp Tích là con gái bảo bối duy nhất của lãnh đạo lớn, nếu cô xảy ra chuyện gì thì Trung Tuyền không chịu nổi trách nhiệm. Còn ai nữa? Người đó há mồm ngậm miệng mắng em là thiện nhân, ngay trước mặt Tô Mục, định tắt em. Nếu không nhờ Tô Mục thì em. Trung Tuyền nghe mà giận run. Giỏi thật, kẻ nào ăn gan hùm mật gấu dám ăn hiếp Diệp Tích. Trung Tuyền biết tính Diệp Tích không chủ động gây sự, nếu không đoán được cá tính của cô thì gã không xứng trở thành đối tượng Diệp An Bang chú trọng bồi dưỡng. Vậy tức là lỗi của người kia. Trung Tuyền trầm giọng hỏi. Diệp Tích, nói từ từ, rốt cuộc là ai? Diệp Tích mở miệng nói. La Linh, nghe nói thuộc bộ tổ chức. Trung Tuyền nói. Được rồi, anh sẽ giải quyết việc này. Trung Tuyền cúp máy, vỗ chán. Mới rồi Trung Tuyền chỉ lo tức giận, gã quên mất Diệp Tích và Tô Mục cùng một chỗ, trong khoảng thời gian hắn đến báo cáo công tác, vậy là quan hệ cá nhân rất tốt. Trung Tuyền không tin chỉ là ơn cứu mạng, cộng thêm Diệp An Bang nhìn Tô Mục với cặp mắt khác. Trung Tuyền cảm thấy gã đã biết được điều gì. Trung Tuyền sắc mặt âm trầm quay về văn phòng. Tên khốn dám gây sự với Diệp Tích, La Linh sao? Trung Tuyền thầm nghĩ, gọi điện. Lưu trưởng phòng phải không? Anh đi hỏi thăm chuyện này. Cái gì gọi là thay bay vạ gió? Chính là đây. từ lúc La Linh quay về văn phòng thì người thật thở, bình thường hay hủy hệ nhờ hoang giờ không còn nữa. Nghe người khác trêu đùa La Linh chỉ im lặng, ngẫu nhiên ngước dầu lên ánh mắt ngớ ngác. Này, các ngươi nói xem chị La bị gì vậy? Ai biết, chắc có tâm sự. Nhìn chị La thật thở, hay chuyện gì nghiêm trọng? Còn chuyện gì nữa, gần đây có tin đồn chị La sẽ trở thành phó trưởng phòng trung tâm cơ quan quản lý chúng ta. Cơ quan tỉnh trực thì sao? Nơi nào có người là chỗ đó có tranh đấu. Địa vị là chết, mọi người có kinh nghiệm đầy đủ, dựa vào cái gì ngươi thăng chức còn ta thì không thể. Trung chủ nhiệm có thể lăn lộn trong trung tâm cơ quan quản lý đến bây giờ toàn ỷ vào có người chống lưng cho mình. Ai không biết La Linh có quan hệ với một lãnh đạo bộ tuyên truyền tỉnh ủy. Nếu không La Linh làm gì có cơ hội được để bạn. Vì tâm lý ghen ghét nên không ai quan tâm La Linh biểu hiện, lòng tràn ngập ghen tị, ước gì nhìn thấy cô suy sút. Rầm. Trong khi mọi người xì xầm thì cửa văn phòng bị đẩy mở cái rầm, lộ ra khuôn mặt mọi người quen thuộc. Các tiếng xì xầm ngừng bặt. Đó là cấp trên trực tiếp của bọn họ, trưởng phòng trung tâm cơ quan quản lý, Lưu Phong. Sắc mặt Lưu Phong âm trầm, nóng tính như thế, lúc này ai mà chọc vào gã sẽ khó sống. Lưu Phong quét qua toàn trường, lạnh lùng nói: "La Linh, cô đi vào đây." "Vâng thưa Lưu sử." La Linh vội đứng dậy đi theo Lưu Phong vào văn phòng. Cửa phòng không đóng bao lâu sau lại mở ra. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn. La Linh ủ rũ đi theo sau lưng Lưu Phong. La Linh vội vàng nói: "Lưu sử, tôi sai rồi, tôi thật sự biết lỗi. Xin hãy cho tôi một cơ hội, tôi tuyệt đối không gây sự nữa." "La Linh, câm miệng lại." Lưu Phong quát to. "Đây là quyết định của tổ chức nghiên cứu, từ giờ trở đi cô hãy hạ xuống viện, dám có lời phản nàn nào thì cô biết rồi đấy." La Linh nhìn ánh mắt Lưu Phong lạnh băng, cô run rẩy. "Tôi..." "Tiêu lời, tiêu thật." Vị trí phó trưởng phòng sắp vào tay thế là mất, chẳng những vậy La Linh bị Lưu Phong nhẹ nhàng điều lệnh khỏi vị trí hiện tại, sắp xuống nông thôn điều nghiên. Mọi người biết điều này có ý nghĩa gì? La Linh bị xa lánh. La Linh không dám la lối, nếu gây sự thì người chịu thiệt chính là cô. Lãnh đạo mà La Linh đi theo cũng không bảo vệ cô, nếu La Linh còn không biết biết điều sẽ gặp hậu quả thê thảm hơn. "Cố Vi Phản, toàn do tên khốn kiếp nhà ngươi gây họa, lao nương không tha cho ngươi." Kết cục của La Linh toàn do gieo gió gặt bão, trong Trung Quốc có rất nhiều người như cô. Ỷ vào có đại nhân vật chống lưng thì kiêu căng vênh báo, nhưng không biết ở trước mắt Phật tổ đừng nói xử La Linh, một vị Phật nhỏ cũng có thể dễ dàng bóp chết nàng. Tô Mục không biết Diệp Tích gây ra chuyện đó, hắn đang suy nghĩ con nên đi gặp Trịnh Mục không. Tô Mục đã đến thành phố Thịnh Kinh, không đi thăm Trịnh Mục thì không được. Trịnh Mục nhận điện thoại của Tô Mục, cười to bảo: "Huynh đệ, sao có rảnh gọi điện cho tôi vậy?" Tô Mục cười nói: "Như thế nào? Tôi muốn đến thăm cậu không được sao?" Trịnh Mục kinh ngạc hỏi: "Thật không vậy? Bây giờ cậu đang ở Thịnh Kinh?" Tô Mục hỏi: "Không ở Thịnh Kinh vậy chứ ở đâu? Sao nghe giọng điệu của cậu hình như không ở Thịnh Kinh?" Trịnh Mục nói: "Thiệt tình, xui quá. Hôm qua tôi vừa đi, đang ở thủ đô, định gặp Lý Nhạc Tiên. Hay tôi về ngay, ba chúng ta tụ họp nhậu một bữa." Tô Mục nói: "Thôi, cậu lo công việc đi, nếu cậu không ở đây thì tôi về." Trịnh Mục nói: "Đừng, khó khăn lắm cậu mới đến thành phố Thịnh Kinh, sao có thể để cậu đến tay không?" "Phải rồi, em gái của tôi đang ở nhà. Chờ chút, tôi gọi điện cho Đậu Đậu để nó đi dạo với cậu." "Trịnh Đậu Đậu?" Trong đầu Tô Mục hiện ra khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp. Tô Mục mỉm cười nói: "Thôi đi, kêu Trịnh đại tiểu thư đến đi dạo với tôi. Tôi không có mặt mũi lớn như vậy, tôi về đây." "Đừng nói nhiều nữa, cúp máy đây." Tô Mục cúp điện thoại, định kêu Đoạn Bằng lái xe tới thì tiếng lốp xe ma sát mặt đất chói tai vang lên, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mắt Tô Mục. "Lên xe." Chương 231, theo em làm đi. Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến ngay. Tô Mục nghi ngờ có phải điện thoại của hắn bị nghe lén không, nếu không tại sao Trịnh Đậu Đậu đến ngay lập tức vậy? Nhưng mặt Trịnh Đậu Đậu lạnh băng làm Tô Mục không đoán ra suy nghĩ trong đầu nàng. "Thôi kệ, Trịnh Đậu Đậu sẽ không hại hắn." Tô Mục lên xe, cười nói: "Đậu Đậu, em có thể đừng xuất quỷ nhập thân vậy không? Làm người ta khó mà đề phòng." Trịnh Đậu Đậu đánh trống lảng: "Tài xế của anh không tệ." "A." Tô Mục nhìn theo hướng Trịnh Đậu Đậu hết cằm, sau xe có chiếc xe của hắn theo đuôi không xa không gần. Tính cảnh giác của Đoạn Bằng rất cao, dù không có Tô Mục ra lệnh vẫn theo đuôi. Tô Mục cười nói: "Trước kia từng làm lính." Trịnh Đậu Đậu lạnh nhạt nói: "Người lính này không đơn giản." "Đúng là không đơn giản, lính trinh sát không phải ai cũng làm được, huống chi Đoạn Bằng không phải loại bình hoa mà trải qua rèn luyện. Đoạn Bằng là người của Tô Mục, hắn có thể suy xét xem nên sắp xếp gã vào đâu. Đoạn Bằng không thể cứ đi theo Tô Mục mãi được, khi đến lúc cần thả gã đi, ví dụ vào cục công an." Đầu óc Tô Mục suy tính nhanh. Hạt giống nên được trồng sớm, nảy mầm mới nhanh lúc muốn trồng mới bắt tay vào làm thì quá muộn. Tô Mục tò mò hỏi: "Không nói mấy chuyện này, Đậu Đậu, sao em còn ở Thịnh Kinh? Không về bộ đội sao?" Thân phận của Trịnh Đậu Đậu đặc biệt, cô không thể luôn ở ngoài mãi. Trịnh Đậu Đậu mở miệng nói: "Anh biết khá nhiều về em." Tô Mục cười nói: "Thường thôi, nghe Trịnh Mục nói vài câu." "Tô Mục không thể bảo ta có con bảng, nhìn thấu chức vụ của cô là giáo quan trung tá bộ đội đặc chủng quân gia chiến." Tô Mục đành đẩy Trịnh Mục ra, dù sao Trịnh Đậu Đậu sẽ không chất vấn gã. Cá tính như Trịnh Mục rất có thể buột miệng. Trịnh Đậu Đậu nói: "Đây là lý do em đến tìm anh." Tô Mục khó hiểu hỏi: "Mục đích gì?" Trịnh Đậu Đậu nói: "Đến nơi thì biết." Trịnh Đậu Đậu không nói tiếp, tập trung lái xe. Tô Mục nhắm mắt lại, hắn không quan tâm mình sẽ đi đâu. Khoảng một tiếng sau, xe đậu trước rừng cây trống trải khu ngoại ô thành phố Thịnh Kinh. xuống xe. Trịnh Đậu Đậu bước xuống xe, cô nhìn Tô Mục chằm chằm. Tô Mục, em không ngại cho anh biết đúng như anh nói, em hiện là quân nhân, lý do tìm anh rất đơn giản. Nghe anh trai nói anh giỏi võ, hôm trong quán rượu em đã kiến thức một chút, bây giờ em khiêu chiến anh. Tô Mục kinh ngạc hỏi. Khiêu chiến? Trịnh Đậu Đậu, có lầm không vậy? Anh chỉ là cán bộ nhỏ của Hương Trấn, em khiêu chiến với anh làm gì? Có bị gì không? Trịnh Đậu Đậu nhướng mày nói. Em không bị gì, em tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào. Tô Mục, đánh một trận với em. Tô Mục không sợ hỏi lại. Thật sự muốn đánh? Tô Mục đi theo sư phụ Mai Tranh, như lão từng nói, đối diện ai định khiêu khích mình điều đầu tiên không phải trốn tránh mà là phản kích. Trịnh Đậu Đậu trầm giọng nói. Phải đánh. Nhưng anh chưa bao giờ đánh con gái, Đậu Đậu em là. Bớt nói nhảm đi, xem chiêu. Trịnh Đậu Đậu nói đánh liền đánh, mau đến mức không cho Tô Mục cơ hội thở dốc. Trịnh Đậu Đậu xuất thân lính đặc chủng, giỏi về cầm nã đấu vật. Trịnh Đậu Đậu đã quyết định đánh nhau với Tô Mục thì sẽ không do dự, hơn nữa hắn dám coi thường nữ nhân, chỉ một điều này Trịnh Đậu Đậu sẽ không tha cho hắn. Đánh thì đánh. Đoạn Bằng đứng ở phía xa nhìn hai người đột nhiên đánh nhau, dây thần kinh căng thẳng. Nhưng Đoạn Bằng không lao vào vì gã cảm giác được tuy Trịnh Đậu Đậu tấn công trước nhưng không kèm theo sát ý, chỉ có chiến ý mạnh mẽ. Tô Mục là người có thể đánh bại Đoạn Bằng, gã không cho rằng sẽ yếu hơn Trịnh Đậu Đậu bao nhiêu. Trong tình huống đó khó biết ai thắng ai thua. Bùm 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 bùm. Đánh nhau thật, Tô Mục mới phát hiện hắn đã xem thường Trịnh Đậu Đậu. Cú đấm quân thể đơn giản qua tay Trịnh Đậu Đậu thì uy lực mạnh hơn rất nhiều. Trịnh Đậu Đậu luôn phán đoán ra điểm yếu chiêu số của đối thủ trong thời gian ngắn nhất, dứt khoát một chiêu cắt đứt công kích. Một cú giật trỏ cũng đem lại tác dụng lớn nhất. Tiếc rằng Trịnh Đậu Đậu gặp phải Tô Mục. Tô Mục từ nhỏ được Thương Đình đặt nền móng, vào đại học đi theo Mai Tranh tu luyện hình ý quyền. Bộ hình ý quyền này đừng thấy nó bình thường, mọi người đều biết tên, nhưng chiêu số khác với bên ngoài lưu truyền. Hình ý quyền này là Mai Tranh trải qua nhiều lần sinh tử thực hành thay đổi cải biên. Bộ hình ý quyền không động thì thôi, động là công kích sấm sét gió rền, liên miên không dứt, mạnh mẽ sắc bén. Một chiêu hổ gầm xong quyền đẩy Trịnh Đậu Đậu lùi mấy chục bước. Trịnh Đậu Đậu trong trẻo nói: "Không ngờ anh có bản lĩnh thật, hèn gì kiêu ngạo như vậy. Trong số cán bộ thì anh lợi hại nhất." Tô Mục cười nói: "Vậy sao? Thế anh xin đáp lại là trong số người lính thì Đậu Đậu xinh đẹp lạnh lùng nhất." Gò má Trịnh Đậu Đậu hơi hồng. "Anh xem đá. Chưa từng có ai nói Trịnh Đậu Đậu như vậy, cô cho rằng Tô Mục gẹo mình. Ai dám đùa giỡn ta thì ta đánh ngã kẻ đó." Trọng quyền như lôi, cước đá như điện, vuốt sắc bén xé. Hai người đánh sáp lá cả, có vài lần Tô Mục cảm giác từ người Trịnh Đậu Đậu cảm giác trùng kích ma sát mãnh liệt. Trịnh Đậu Đậu xuất thân giáo quan, rèn luyện thân thể rất tốt, nhìn cơ bắp xem, quán quân thể hình cũng mặc cảm. Đoạn Bằng đứng phía xa lẩm bẩm: "Đổi lại là ta e rằng không đánh lại ai trong hai người." Đoạn Bằng bị không khí chiến đấu cảm nhiễm, gã như trở lại năm tháng tràn ngập nhiệt huyết và khát vọng. Ầm. Hai người không dây dưa lâu, Trịnh Đậu Đậu đánh một quyền đẩy Tô Mục ngã xuống đất. Khuôn mặt xinh đẹp ướt mồ hôi, giọt mồ hôi rơi xuống mặt Tô Mục. Trịnh Đậu Đậu hét to: "Phục không?" Tô Mục mỉm cười nói: "Em cứ nói đi." Nhưng tay phải Tô Mục kiềm chặt cổ tay Trịnh Đậu Đậu, chỉ cần hắn muốn là có thể tùy thời bóp nát cổ họng nàng. Không có thắng thua, thế hòa. "Hừ." Trịnh Đậu Đậu thả Tô Mục ra, phủi bụi đất dính trên người, mắt sáng rực nói: "Tô Mục, theo em làm đi." Chương 232, minh thương dễ tránh, ám tiễn có phòng. Tô Mục sửng sốt, cười hỏi lại: "Theo em làm gì?" "Ở đây." "Anh." Trịnh Đậu Đậu không phải thiếu nữ mới ra đời, câu nghe ra Tô Mục trêu chọc. Nhưng Trịnh Đậu Đậu không phải mới quen Tô Mục, cô rất thân với hắn, nên chịu đựng được. "Nếu anh không sợ em nói cho Diệp Tích thì anh làm tại đây đi." Tô Mục bị sặc. Khu khu. Tô Mục chỉ muốn trêu chọc Trịnh Đậu Đậu, nhìn xem nữ nhân lạnh lùng này có biểu hiện gì, ai ngờ tự dơ đã đập trúng chân mình. Nếu bị Diệp Tích biết thì Tô Mục sẽ bị phạt quỳ. Tô Mục lạnh nhạt nói: "Đậu Đậu, chúng ta không đùa nữa, anh sẽ không đi theo em." "Tại sao?" "Giỏi võ như anh nên làm lính, chỉ cần anh muốn, em bảo đảm trong vòng 3 năm sẽ thăng cấp thành trung tá ngay." Trịnh Đậu Đậu sốt ruột nói: "Ở trong quân đội cũng là dốc sức cho đất nước, có gì khác nhau?" "Tô Mục, anh không thể để tài năng của mình bị lãng phí, em thật lòng mời anh toàn quân." "Lãng phí?" Tô Mục lắc đầu, nói: "Đậu Đậu, nếu trong thời gian chiến tranh, dù em không mời thì anh cũng sẽ dứt khoát vác súng ngay. Nhưng bây giờ là thời kỳ hòa bình, anh không cần làm lính. Lý tưởng của anh là giúp dân, có làm lính hay không chẳng quan trọng. Lúc trước Mai Tranh không bắt buộc kéo Tô Mục vào quân đội, càng đừng nói đến Trịnh Đậu Đậu." Tô Mục không biết Trịnh Đậu Đậu muốn làm gì, nhưng đạo khác biệt không chung lối. "Em..." Tô Mục cười nói. "Đậu Đậu, thật xin lỗi, anh không bao giờ đồng ý được rồi, cảm ơn Đậu Đậu mang anh đến đây chơi hai chiêu. Sau này nếu có rảnh hãy đi Hát Sơn trấn tìm anh, cái khác không dám nói, anh sẵn sàng mọi lúc so chiêu với em." "Vậy đi, anh còn bận việc phải về trấn." Tô Mục xoay người đi xa, leo lên xe. Đoạn Bằng nhanh chóng lái xe đi. Trịnh Đậu Đậu nhìn chiếc xe khuất xa, nhếch môi cười khổ. Mắt Trịnh Đậu Đậu lóe tia sáng lẩm bẩm: "Bố nói đúng, Tô Mục tuyệt đối không làm lính." "Nhưng không làm lính thì sao? Anh nghĩ có thể cắt đuôi em sao?" "Tô Mục, yên tâm đi, em so đấu với anh không đơn giản chấm dứt. Anh đã quải, em rất nhanh sẽ tìm anh." Đoạn Bằng vững vàng lái xe, ngập ngừng muốn nói. Tô Mục thấy bộ dáng của Đoạn Bằng thì mỉm cười nói: "Như thế nào? Xa lạ với tôi vậy, có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi." Đoạn Bằng nói: "Lãnh đạo, mới rồi tôi đã nghe hết. Cô ấy đưa ra điều kiện không tệ, trong vòng 3 năm khiến lãnh đạo thăng lên trung tá, tốc độ rất khủng. Tô Mộc dựa vào lưng ghế.
Tôi biết.
Mi mắt khẽ hở, Tô Mộc nói.
Vậy thì sao?
Chí hướng của tôi không phải làm lính. Hiện tại là thời hòa bình, tuy làm lính là bảo vệ quốc gia nhưng tôi càng muốn thông qua làm quan, tay nắm giữ quyền lực tạo phúc cho dân. Giúp dân chúng sống tốt, anh nói xem có khác gì tôi làm trung tá không?
Có lý.
Đoạn Bằng gật đầu, nói.
Nhưng tôi vẫn thấy tiếc.
Tô Mộc cười hỏi.
Không có gì tiếc hết.
Đoạn Bằng, chẳng lẽ anh muốn lái xe cho tôi suốt đời sao?
Đoạn Bằng trầm giọng nói.
Lãnh đạo, tôi nguyện lý lái xe cho lãnh đạo suốt đời.
Tô Mộc hỏi.
Làm vậy là không có tương lai, quan trọng là lãng phí nhân tài.
Anh có tài, ở lại bên cạnh tôi rất lãng phí.
Đừng nói nhiều, tôi biết anh ở trong bộ đội có tiến tu các tri thức văn hóa, có tố chất quân sự rất tốt.
Đoạn Bằng, tôi có một đề nghị, anh có từng nghĩ đến đi công an không?
Công an?
Đoạn Bằng kinh ngạc hỏi.
Ý của lãnh đạo là muốn tôi vào cục công an.
Tô Mộc cười hỏi.
Anh thấy sao?
Đoạn Bằng lớn tiếng nói.
Tôi tạm thời chưa nghĩ gì, nhưng nếu lãnh đạo có lệnh thì tôi sẽ làm theo.
Tô Mộc nói.
Tốt, anh chỉ cần có thái độ này là được, để tôi lo.
Chiều nay đánh nhau lãng phí nhiều sức lực của Tô Mộc, bây giờ hắn tranh thủ lấy lại sức.
Ngoại ô thành phố Thanh Lâm, Long Tuyển Sơn Trang. Tòa Sơn Trang nằm ở ngoại ô thành phố Thanh Lâm thuộc tài sản tư nhân. Sơn Trang to lớn sừng sững ở đó, bên trong trang trí hoa lệ, quan trọng là có đủ các phương tiện hưởng thụ. Đã có lệnh cấm đánh bài nhưng trong Long Tuyển Sơn Trang vẫn mở sòng.
Nghỉ ngơi, giải trí là khẩu hiệu của Long Tuyển Sơn Trang.
Trong thành phố Thanh Lâm không có chỗ ăn chơi nào hơn Long Tuyển Sơn Trang. Nhưng không phải ai muốn vào Long Tuyển Sơn Trang cũng được, người tự do ra vào nơi đây không giàu cũng quyền. Ông chủ xí nghiệp giàu sụ, hay cậu ấm con nhà quan. Nơi này có chế độ xét duyệt thân phận nghiêm khắc, không phải hội viên sẽ không cho vào. Trong chỗ như vậy, tầng cao nhất Long Tuyển Sơn Trang, có hai người ngồi quanh cái bàn. Nếu Tô Mộc có mặt tại đây sẽ nhận ra ngay, hai người này là Tô Tân, Hồ Bình bị hắn xử thế thảm. Hồ Bình lén kinh doanh Long Tuyển Sơn Trang, Tô Tân chiếm 40% cổ phần.
Mặt Tôn Tân hung tận hỏi.
Hồ Bình, chuyện ta sai ngươi làm đến đâu rồi?
Hồ Bình tranh nói.
Tôn thiếu gia yên tâm, đã làm xong hổ thỏa.
Tô Mộc mà xuất hiện trong Hắc Sơn Trấn là sẽ hành động ngay.
Tôn Tân độc các nói.
Lần này tuyệt đối không thể để Tô Mộc trở mình được.
Tên khốn đó dám nhục nhã hai người chúng ta, làm ta mất hết mặt mũi trước ông bố, còn bị cấm túc.
Hồ Bình ngươi yên tâm, chuyện ta hứa với ngươi chắc chắn sẽ làm được.
Bố của ngươi, Hồ thị trưởng tuy đã lui xuống thành phố Thanh Lâm nhưng lão già nhà ta nói hơi vận động một chút sẽ không lùi đến tuyến thứ hai. Treo chức phó trong tỉnh trực cơ quan không thành vấn đề.
Hồ Bình cười định.
Tôi biết, cảm ơn Tôn thiếu gia giúp đỡ.
Tên khốn Tô Mộc nhục nhã ta trong thị kinh, đã tới lúc tính sổ với hắn.
Tôn thiếu gia cứ yên tâm thoải mái đi. Lão già nhà ta tự mình ra mặt sắp xếp sẽ không có sai lầm.
Còn Chu tử kia không nể mặt Tôn thiếu gia, không chịu đi qua cùng thiếu gia uống rượu, ta cũng không có cách nào.
Tôi đề nghị dùng thủ đoạn cứng rắn lên, bắt Chu tử lại, cứ xử cô ta như mọi khi thường làm là được.
Không tin Chu tử sẽ không nghe lời.
Chu tử, nhắc đến tên này là Tôn Tân nghĩ ngay thân thể thành thục yêu kiều.
Lửa dục cháy trong bụng Tôn Tân, gã cố kiềm chế.
Bố của Chu tử là bí thư ủy ban kỷ luật thành phố Thanh Lâm hiện thời.
Lần này Tôn Tân làm chuyện xấu ngay trước mắt Chu Tùng Lan, giờ còn trêu chọc Chu tử. Khi đó Chu Tùng Lan sẽ không nể tình.
Tôn Tân mất kiên nhẫn nói.
Thôi, chuyện Chu Tử chờ giải quyết xong Tô Mộc rồi tính.
Hồ Bình nói.
Tôn thiếu gia, ta đi chuẩn bị ngay đây.
Hồ Bình đứng dậy rời đi.
Cùng lúc đó, hai nữ nhân mặc hở hang bước tới, các cô cởi quyến rũ ngồi bên cạnh Tôn Tân, vươn tay ôm cổ gã.
Chốc lát sau trong phòng vang tiếng rên rỉ mất hồn.
Chương 233, tiểu tổ thẩm điều tra ủy ban kỷ luật thành phố.
Vì còn dư thời gian nên Tô Mộc không kêu Đoạn Bằng đi suốt đêm, từ thành phố Thịnh Kinh về thành phố Thanh Lâm đã là buổi tối. Tô Mộc kêu Đoạn Bằng thuê phòng ở lại. Từ đây xuất phát về Hắc Sơn trấn khoảng 4, 5 tiếng. Đã lâu Tô Mộc không gặp Chu Tử, hắn nhớ nàng. Trong di động truyền ra giọng Chu Tử khêu gợi.
Tướng công, sao nhớ đến gọi cho người ta rồi?
Hay không nỡ để người ta tiếp tục ở trong lãnh cung?
Tô Mộc nói.
Đừng nói nhảm, nếu không muốn gặp anh cứ nói thẳng, anh đi ngay.
Giọng Chu Tử cao vút.
A,
tướng công đang ở đâu?
Tô Mộc tùy ý nói.
Em cứ nói đi, anh đang ở bên ngoài nhà hàng Nhã Trúc.
Chờ, đến ngay.
Chu Tử cúp máy.
Hiện giờ nhà hàng Nhã Trúc lại trở về tay Chu Tử. Tuy quá trình thu mua hơi cực nhọc nhưng kết quả tốt đẹp. Nhà hàng Nhã Trúc chưa kinh doanh, còn đang trang hoàng sửa sang. Cửa hàng này ở trong tay Phùng Gia chẳng những không lời tiền mà còn thành cục nợ. Người Phùng Gia bất đắc dĩ định bán của nợ đi, Chu Tử chọn ngay lúc đó mua lại. Nhưng vì đoạn thời gian đó quản lý không tốt, nhà hàng Nhã Trúc mù mịt chứng khí. Chu Tử không cho phép tâm huyết một tay cô tạo ra bị phế bỏ, nên dỡ bỏ hết trang hoàng lại, thay máu cho nhà hàng Nhã Trúc. Chu Tử có tự tin tuyệt đối khi nhà hàng Nhã Trúc lại xuất hiện trước mắt mọi người sẽ là thương hiệu hàng đầu, thành vật khổng lồ không ai sánh bằng trong giới ăn uống. Tô Mộc nhìn nhà hàng Nhã Trúc đang trang hoàng, sau lưng vang thanh âm rụ rỗ.
Tướng công đại nhân, đến điều tra sổ sách sao?
Tô Mộc mỉm cười xoay người, ôm Chu Tử vào lòng.
Điều tra sổ sách?
Dù có tra thì cũng là em điều tra anh, nhưng bây giờ so với điều tra sổ sách thì anh muốn điều tra người hơn.
Chu Tử cười khúc khích.
Tướng công không sợ bị người ta phát hiện?
Tô Mộc hít sâu, mùi thơm riêng biệt của Chu Tử chui vào lỗ mũi.
Đùa, nơi đây là bãi đỗ xe ngầm Nhã Trúc, đối với bên ngoài là đang trang hoàng không kinh doanh.
Hơn nửa đêm, em nghĩ còn ai ở đây?
Chu Tử rúc vào ngực Tô Mộc,
hai tay ôm cổ hắn, cười dụ dỗ. Đi, em đã chuẩn bị đồ ăn khuya. Ăn khuya? Giờ anh muốn ăn em hơn.
Vậy sao? Tướng công còn sức sao?
Em nói đi.
Vẫn là gian phòng tổng thống xa hoa, tiếng rên rỉ mất hồn vang lên, ánh nến đong đưa, tiếng da thịt va chạm. Hai người thở dốc dừng lại.
Chu Tử mê sảng.
Chết mất.
Tô Mộc cười nói.
Đừng chết, nếu em chết thì anh đi đâu tìm nương tử phong tình quyến rũ như em.
Tô Mộc ôm Chu Tử da thịt như ngọc, miệng ngậm điếu thuốc.
Trong làn khói thuốc, Tô Mộc mỉm cười hỏi.
Hiện tại trọng tâm cộng tác tập đoàn Chu Thị đặt ở căn cứ lá trà Hát Sơn Trấn hay nhà hàng Nhã Trúc.
Chu Tử nằm xuống ngực Tô Mộc, nói.
Chỉ cần kiếm được tiền thì em sẽ không bỏ qua.
Nhưng căn cứ lá trà đang do Trung Nhan phụ trách, em tập trung vào Nhã Trúc.
Không lâu sau Nhã Trúc của em sẽ khai trương lại.
Tô Mộc hỏi.
Chu Tử, em đã suy nghĩ chưa?
Phải làm sao để Duẫn Tiêm Trà chen vào thị trường hiện nay?
Chu Tử tội nghiệp nói.
Em nghĩ cái gì?
Còn có tướng công đây.
Tướng công không thể thấy chết mà không cứu.
Tô Mộc thấy bộ dạng Chu Tử nhen nhóm lửa dục mới tắt trong lòng hắn.
Tiểu yêu tinh.
Chu Tử như yêu tinh, chẳng những có nhiều trò trên giường, và luôn vô tình gợi dậy dục vọng trong hắn.
Tô Mộc nói.
Anh sẽ sắp xếp chuyện này.
Em biết ngay tướng công sẽ không bỏ mặc.
Tướng công, người ta không biết làm sao đáp tạ, hay người ta lại hầu hạ tướng công một lúc nữa.
Đầu Chu Tử trượt xuống, Tô Mộc cảm giác thân thể tiến vào nơi ấm áp ấm ức, cổ họng phát ra tiếng rên thoải mái.
Ngọc ấm ôn nu hương, xuân ý lan tràn.
Sáng sớm hôm sau, Tô Mộc ngồi xe đi huyện Hình Đường.
Tối hôm qua mây mưa khiến Tô Mộc thoải mái vô cùng, bức dứt động trong người được chút ra, cả người hắn nhẹ hẫng.
Nhưng Tô Mộc không thư giãn bao lâu, một cú điện thoại làm hắn nhíu mày.
Tô Mộc, chú đây.
Tô Mộc cười hỏi.
Chú Tử tìm cháu có chuyện gì?
Hay lần trước thứ cháu nói cho chú Tử đã có manh mối?
Tô Mộc cho rằng Từ Tranh Thành gọi điện thoại là muốn nói việc thiết lập cục quản lý phân công huyện cục công an đã xong.
Biểu tình Từ Tranh Thành nghiêm túc nói.
Tô Mộc, không phải chuyện này. Chú muốn hỏi có phải gần đây cháu đắc tội với người hay đã làm chuyện gì không?
Nghe giọng điệu của Từ Tranh Thành làm Tô Mộc nhíu mày, trực giác không may tràn ngập trong lòng.
Không có, chú Tử cứ nói thẳng, có chuyện gì?
Từ Tranh Thành nghiêm túc nói.
Theo tin tức đáng tin thì gần đây có nhóm người âm thầm điều tra cháu.
Bọn họ tìm những người đứng đầu huyện trực cơ quan, có thường ủy huyện ủy cũng trở thành mục tiêu của bọn họ.
Bây giờ chuyện chưa công khai nhưng đã 3 ngày, bởi vì bọn họ làm rất bí ẩn nên đến nay chưa lộ tiếng gió.
Nếu không phải người của chú cẩn thận chú ý thì chú còn không biết.
Tô Mộc kinh ngạc hỏi.
Cái gì?
Lén điều tra cháu?
Là ai?
Từ Tranh Thành trả lời.
Chắc là ủy ban kỷ luật thành phố, nhưng chưa chắc chắn, vì bọn họ không bộc lộ thân phận với chú.
Từ Tranh Thành nói mấy lời này nhưng không ngờ rằng mấy phút sau có hai trong số nhóm người đó đi vào văn phòng của gã, đưa ra bằng chứng thân phận, chính thức điều tra thăm hỏi.
Thật sự là nhân viên công vụ ủy ban kỷ luật thành phố.
Ủy ban kỷ luật thành phố.
Tô Mộc nhíu mày nói.
Chú Từ chú ý dùng cháu, để cháu tìm cách hỏi thăm xem.
Từ Tranh Thành hung tợn nói.
Được, Tô Mộc, cháu nhớ là bất cứ lúc nào thì Từ Tranh Thành này cũng sẽ không làm hỏng chuyện của cháu, cứ yên tâm làm việc.
Chú chống mắt xem ai dám âm thầm điều tra cháu vào lúc này.
Ủy ban kỷ luật thành phố thì sao?
Không làm theo thứ tự tổ chức, chơi chiêu này, cho rằng ủy ban kỷ luật huyện chúng ta là gì?
Tô Mộc không hiểu theo, hắn cúp máy, nhắm mắt bình tĩnh suy nghĩ.
Từ khi qua năm mới đến bây giờ Tô Mộc không gây sự gì lớn với ai, sao bỗng dưng ủy ban kỷ luật thành phố đến Hát Sơn Trấn? Người điều động được ủy ban kỷ luật thành phố thì không đơn giản, chẳng lẽ hai ngày trước kéo Mã Tưởng, Lâm Phong Hợp xuống đài đã đắc tội Triệu Thụy An, bị gã ghi hận, thông qua quan hệ mời người ủy ban kỷ luật thành phố đến?
Không đúng, chắc không phải Triệu Thụy An.
Nếu Triệu Thụy An làm như vậy tương đương trở mặt với Nhất Việt, còn đắc tội Lâm Trung Hòa ủy ban trấn ủy ban kỷ luật huyện.
Triệu Thụy An sẽ không làm điều ngu ngốc này.
Nếu không phải Triệu Thụy An thì là ai?
Người ủy ban kỷ luật thành phố điều tra Tô Mộc, Chu Tùng Lan có biết không?
Nếu biết thì tại sao Chu Tùng Lan đồng ý?
Nếu không biết thì ai có thể điều động những người này trước mắt Chu Tùng Lan?
Tô Mộc suy tư sự kiện từ đầu đến đuôi, hắn bỗng mở mắt ra, cười khẩy.
Mặc kệ là ai ở sau lưng ngầm dở trò, các ngươi xui xẻo rồi.
Ta không gây sự không có nghĩa là ta sợ phiền phức, các ngươi trở đi, để ta điều tra ra là ai làm thì ta không ngại dùng thủ đoạn khác giải quyết các ngươi.
Nghĩ đến đây Tô Mộc gọi điện vào văn phòng Nhất Việt.
Chương 234, Tô Mộc bị bắt.
Tô Mộc bình tĩnh nói.
Bí thư, là cháu đây.
Nhất Việt cười hỏi.
Tô Mộc, sao vậy?
Diệp Bộ trưởng có nói gì không?
Đổi lại tình huống khác Nhất Việt sẽ không hỏi như vậy, nhưng trước khi xuất phát Tô Mộc có báo cáo với gã.
Nhất Việt biết Tô Mộc đi vì chuyện gì, nếu giả bộ không biết thì hơi giả tạo.
Hiện nay Nhất Việt đã chính thức ngồi trên thuyền Lý Hưng Hoa, mà Lý Hưng Hoa là ai?
Từng là thư ký của Diệp Hán Bang, cứ thế tính ra mọi người ngồi chung một chiếc thuyền.
Tô Mộc hỏi.
Cháu đã báo cáo bản kế hoạch phát triển Hát Sơn Trấn cho Diệp Bộ trưởng, Diệp Bộ trưởng có một số chỉ thị.
Nhưng bí thư, cháu muốn hỏi là chú có biết trong huyện đang xảy ra một việc?
Nhất Việt khó hiểu hỏi.
Cháu nói chuyện gì?
Tô Mộc nói.
Người ủy ban kỷ luật thành phố âm thầm điều tra cháu.
Giọng Nhất Việt thè thé.
Cái gì?
Nhất Việt chưa từng nghĩ đến trong huyện có chuyện như thế.
Người ủy ban kỷ luật thành phố xuất hiện trong huyện Hình Đường, còn vì điều tra một cán bộ cấp chính khoa.
Chuyện quái quỷ gì đây?
Gã không hề nhận được báo cáo về chuyện này.
Ủy ban kỷ luật thành phố phá án có tính kỷ luật, nhưng xét cho cùng ủy ban kỷ luật thành phố công tác dưới đảng ủy lãnh đạo.
Nhất Việt không quản được ủy ban kỷ luật thành phố, nhưng ủy ban kỷ luật huyện thì sao?
Chẳng lẽ ủy ban kỷ luật thành phố không tin tưởng ủy ban kỷ luật huyện sao? Dù không tin ủy ban kỷ luật huyện nhưng vì sao điều tra Tô Mục mà Nhiếp Việt là lãnh đạo chủ quản lại không nhận được thông báo gì? Tô Mục không phải ai khác, hắn là bí thư trấn ủy Hắc Sơn trấn đang hừng hực khí thế phát triển, đâu dễ để ủy ban kỷ luật thành phố muốn điều tra liền điều tra. Không theo quy định, thứ tự sao? Khiến Nhiếp Việt tức giận nhất là xảy ra chuyện, gã là nhà cầm quyền số 1 huyện Hình Đường mà hoàn toàn không biết gì. Nếu đương sự Tô Mục không gọi điện thoại, chẳng lẽ Nhiếp Việt sẽ thành người cuối cùng biết chuyện sao? Nếu thế thì mặt mũi Nhiếp Việt để vào đâu? Trong huyện Hình Đường này gã có địa vị gì? Đây là chuyện Nhiếp Việt không thể tha thứ. Nhiếp Việt trầm giọng hỏi. Xác định không? Tô Mục nói. Chắc chắn. Rầm. Tô Mục nghe tiếng đập bàn cái rầm từ đầu dây, tạm dừng dây lát sau giọng Nhiếp Việt trầm ổn vang lên. Tô Mục, ta sẽ điều tra rõ việc này, cháu cứ yên tâm quay về công tác. Yên tâm, có ta ở huyện Hình Đường này trời sẽ không sụp, ta muốn biết là kẻ nào dám phá rối sau lưng. Vâng thưa bí thư. Tô Mục cúp máy. Tô Mục không gọi điện cho Chu Tùng Lan, sự việc kỳ lạ, trước khi tìm hiểu rõ ràng hắn không muốn kinh động Chu Tùng Lan. Tô Mục nhếch mép. Hãy để đám như quỷ xà thần nhảy ra hết đi. Tô Mục dặn dò Đoạn Bằng vài câu, chiếc xe chạy thẳng hướng Hắc Sơn trấn. Tòa nhà trấn ủy Hắc Sơn trấn. Khi xe của Tô Mục vào sân, Lâm Thần từ góc bên cạnh chạy tới trước mắt hắn. Lâm Thần sốt ruột nói: "Bí thư mau đi đi." Tô Mục khó hiểu hỏi: "Có chuyện gì?" Vẻ mặt Lâm Thần sốt ruột nói: "Bí thư không biết, trong văn phòng của bí thư có người chờ." "Có người chờ?" Tim Tô Mục rất cái bịch, hắn dựa vào thân xe, không vội vã lên lầu. Tô Mục cũng dung hỏi: "Lâm trưởng trấn, nói chậm chút, có chuyện gì?" Lâm Thần nôn nóng bảo: "Bí thư, tôi không rõ cụ thể thế nào nhưng vừa rồi bọn họ đi qua, có đỗ trưởng trấn đi theo. Tôi nghe lén hình như bọn họ là ủy ban kỷ luật thành phố." "Ủy ban kỷ luật thành phố? Quả nhiên là bọn họ." Tô Mục nhíu mày hỏi: "Phạm Kiên Cường đâu?" Xảy ra chuyện lớn như vậy, Tô Mục không tin Phạm Kiên Cường không biết tin gì. Phạm Kiên Cường là chủ nhiệm chính đảng, thân tín của hắn. Bây giờ Tô Mục không lo về người ủy ban kỷ luật thành phố mà nghi ngờ Phạm Kiên Cường, nếu bây giờ gã không ra mặt thì hắn sẽ xếp gã vào sổ đen. Lâm Thần nói vun vào cho Phạm Kiên Cường: "Bí thư, không thể trách Phạm chủ nhiệm. Từ ngày hôm qua Phạm chủ nhiệm đã không ở trong trấn, Phạm chủ nhiệm đi trong huyện. Những người này mới đến mười mấy phút trước, Phạm chủ nhiệm không hay biết gì." "Nói vậy thì có thể thông cảm." Tô Mục không tiếp tục dây dưa vấn đề này, hắn xoay người đi hướng tòa nhà trấn ủy. "Người ủy ban kỷ luật thành phố thì sao?" Tô Mục ngồi ngay đứng thẳng, không sợ bị điều tra. Lâm Thần ở phía sau nhìn bộ dáng của Tô Mục, cắn răng đi theo. Chán Lâm Thần đã đóng dấu Tô Mục, lúc này không đứng ra bày tỏ trung thành còn chờ tới bao giờ. Tô Mục đến bên ngoài cửa văn phòng, quả nhiên có mấy người đứng trong hành lang. Đỗ Kiện đứng bên cạnh, bề ngoài rất nôn nóng nhưng Tô Mục thấy rõ mắt gã tràn đầy khoái cảm, hận không thể bắt hắn đi ngay. Trừ Đỗ Kiện ra có ba người, mặc đồ đen, là người ủy ban kỷ luật thành phố. Dẫn đầu ba người là nam nhân trung niên, bộ dạng không nghiêm túc như ủy ban kỷ luật thành phố, trông khá buồn cười. Nam nhân trung niên lạnh lùng hỏi: "Anh chính là Tô Mục?" Tô Mục thản nhiên nói: "Đúng là tôi." Đỗ Kiện ở bên cạnh giới thiệu: "Bí thư, vị này là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố về mảng tác phong đảng liêm chính thành phố Thanh Lâm, Hoàng Hòa Quý." Tô Mục lườm Đỗ Kiện, vẻ mặt chẳng hề tôn trọng: "Các anh là ai?" Hoàng Hòa Quý lấy thẻ công tác ra: "Chúng tôi là ủy ban kỷ luật thành phố, đây là thẻ công tác của chúng tôi." "Tô Mục, anh liên quan đến có người tố cáo, bây giờ đi theo chúng tôi hiệp trợ điều tra." Thẻ công tác ghi rõ chức vụ của Hoàng Hòa Quý, đồ thật. Tô Mục tin tưởng những người này không dám lừa gạt hắn. Tô Mục bình tĩnh nói: "Hiệp trợ điều tra? Điều tra cái gì? Các anh là ủy ban kỷ luật thành phố, tôi lại là cán bộ huyện quản. Các anh đến nhờ tôi hiệp trợ điều tra, vậy tại sao người ủy ban kỷ luật huyện không có thông báo gì? Nếu các anh thật sự là ủy ban kỷ luật thành phố xuống thì hãy lấy thủ tục hiệp trợ ra đây, tôi muốn kiểm tra." Cả sự kiện rất kỳ lạ, trước khi tìm hiểu rõ ràng Tô Mục sẽ không dễ dàng đi theo đối phương, nếu không dù hắn vô tội cũng sẽ bị vu oan. Đổi lại người khác sẽ không dám nói kiểu đó với người ủy ban kỷ luật thành phố, nhưng Tô Mục không sợ. Đừng nói có Nhiếp Việt đứng sau lưng hắn, chỉ tính Chu Tùng Lan, Tô Mục tin tưởng lôi ra đại nhân vật này thì không ai dám đụng một cọng lông của hắn. Quan trọng nhất là Tô Mục cây ngay không sợ bóng xéo. "Ta không trái pháp luật phạm pháp, không tin các ngươi làm gì được ta." "Ủy ban kỷ luật thành phố thì sao? Có thể tùy tiện mang người đi sao?" Hoàng Hòa Quý nghe Tô Mục cái lời, nét mặt xa sầm nói: "Tô Mục, anh muốn làm cái gì? Trong mắt anh còn có tổ chức, kỷ luật không? Chúng tôi dám lại đây mang anh đi hiệp trợ điều tra chút vấn đề đương nhiên là có chứng cứ trong tay. Anh muốn thủ tục?" "Được, anh liên quan đến vấn đề rất nghiêm trọng, chờ chút nữa thủ tục sẽ có ngay. Nhưng trước đó hãy theo ủy ban kỷ luật thành phố, thủ tục đã xong chỉ chờ lãnh đạo phê chỉ thị, anh lập tức đi theo chúng tôi." "Tô Mục, anh biết kỷ luật đảng, đừng gây rắc rối cho tôi." Hai nam nhân đứng sau lưng Hoàng Hòa Quý tiến lên trước, xem bộ dạng là muốn lôi Tô Mục ra tòa nhà trấn ủy. Không khí căng thẳng. Chương 235, tiểu nhân. "Các anh làm gì? Đứng lại cho ta. Ta xem ai dám đụng vào Tô bí thư. Không có thủ tục thì không ai được phép mang Tô bí thư đi." Cán bộ hương trấn làm việc không có nhiều kiêng dè như cấp huyện trở lên, đặc biệt chuyện này liên quan đến Tô Mục thì không ai để mặc được. Tô Mục là ai? Là bí thư nòng cốt của bọn họ, Hắc Sơn trấn được như hiện tại toàn nhờ một tay hắn tạo ra. Giờ các ngươi nói mình là ủy ban kỷ luật thành phố, không có thủ tục, chỉ đưa thẻ công tác đã đòi mang người đi, các ngươi cho rằng mình là ai? Không được, tuyệt đối không cho các ngươi dẫn người đi, chưa từng nghe nói người nào vào ủy ban kỷ luật bình an ra khỏi. Hoàng Hoa Quý nhìn cảnh trước mắt, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Đội trưởng Trấn, đây là phong cách làm việc của Hắc Sơn Trấn các người sao? Tụ tập đám đông gây rối, muốn đối kháng lại ủy ban kỷ luật thành phố. Đội trưởng Trấn nên biết sẽ có hậu quả gì. Hoàng chủ nhiệm chờ chút, tôi giải quyết ngay. Đỗ Kiện hét lên. Làm gì đó? Câm miệng hết đi, nhìn xem bộ dáng của các anh không chút phong cách đảng viên. Làm gì? Cả đám là du côn ven đường sao? Lâm Thần, anh là phó trưởng trấn, là theo làm gì? Tô Bí Thư nữa, anh biết bọn họ không giả mạo, Tô Bí Thư muốn làm trái quyết định của ủy ban kỷ luật thành phố. Tô Mục lạnh nhạt nói. Đội trưởng trấn, tôi muốn thấy thủ tục theo quy trình, có vấn đề gì sao? Đỗ Kiện ơi là Đỗ Kiện, vốn định tha cho ngươi, không ngờ bây giờ ngươi lại múa. Sao, cho rằng ta sẽ bị ủy ban kỷ luật thẩm tra? Hiện tại muốn xoán quyền làm bí thư trấn ủy sao? Nam mơ. Hoàng Hoa Quý cao giọng quát. Ủy ban kỷ luật thành phố chúng ta phá án có quy trình của mình, muốn mang một cán bộ cấp chính khoa đi cần gì nói nhảm nhiều. Tô Mục, nếu anh cứ cứng đầu đó là công khai chống pháp, hơn nữa chúng ta chỉ mời anh đi theo hiệp trợ điều tra. Ủy ban kỷ luật thành phố sẽ đưa thủ tục cho ủy ban kỷ luật huyện, bây giờ anh chỉ có một con đường là đi theo chúng ta. Hoàng Hoa Quý tiến lên một bước, thò tay định chộp Tô Mục. Hắn né sang bên cạnh đúng lúc né khỏi bàn tay, cười khẩy. Hiệp trợ điều tra. Được, Hoàng chủ nhiệm, tôi đi với các ngươi. Anh. Lâm Thần nóng nảy. Tô Bí Thư, không thể đi. Tô Mục lạnh nhạt nói. Lâm trưởng Trấn yên tâm, nhân viên công tác ủy ban kỷ luật thành phố chú trọng kỷ luật tổ chức, hơn nữa tôi không phải bị song quy, chỉ mời tôi đi hiệp trợ điều tra. Các người tản ra đi, làm công việc của mình. Đỗ trưởng Trấn, trong thời gian tôi không ở trong trấn làm phiền Đỗ trưởng Trấn giải quyết chuyện ở trấn. Đỗ Kiện gật đầu ngay. Không thành vấn đề. Tô Mục muốn tiếp tục đối kháng ủy ban kỷ luật thành phố thì cũng được, nhưng hậu quả đúng như Hoàng Hòa Quý nói, sẽ rất thảm. Mục đích của Tô Mục là muốn xem ai phá rối sau lưng, chẳng bằng thuận nước dong thuyền đi theo ủy ban kỷ luật thành phố nhìn xem. Nghe nói trà ủy ban kỷ luật không ngon, Tô Mục muốn đi xem tin đồn có đúng không? Hoàng Hòa Quý hất cằm. Còn lại, càn rỡ. Tô Mục chịu thua thật nhưng không có nghĩa là hắn mặc người ta làm gì mình. Tô Mục cười khẩy liếc mắt qua. Hoàng chủ nhiệm, tôi nhớ lúc nãy Hoàng chủ nhiệm nói tôi đi qua phụ trách hiệp trợ điều tra, nếu vậy không có lý do gì còn tay tôi. Hơn nữa dù không phải hiệp trợ điều tra thì các anh không có quyền lực làm điều đó với tôi. Được, đi theo chúng tôi. Hoàng Hòa Quý chạm vào ánh mắt lạnh băng của Tô Mục, lòng run lên, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Trong đầu Hoàng Hòa Quý nổi lên suy nghĩ độc ác. Ngâm cuồng, cho ngươi cuồng bây giờ đi, đợi đến nơi sẽ xử ngươi sau, không tin ngươi không khai. Chờ ngươi khai hết thì ta có cách giải quyết ngươi. Cuồng với ta. Chờ đó. Tô Mục lướt qua Hoàng Hòa Quý đi ra ngoài, cánh tay vô tình chạm vào người gã. Quan bảng hiện ra tin tức cơ bản về Hoàng Hòa Quý. Tên: Hoàng Hòa Quý. Chức vụ: Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật thành phố mảng Tác Phong Đảng Liêm Chính Kiến Thiết thành phố Thanh Lâm. Yêu thích: đồng hồ hàng hiệu. Độ thân mật: 0. Lên chức: số 5 màu xám. Độ thân mật bằng 0. Hoàng Hòa Quý, nhà ngươi đối địch với ta vậy sao? Nhưng ngươi chết chắc, con số 5 màu xám nghĩa là 5 ngày sau ngươi sẽ bị cắt chức. Hừ, thứ người như ngươi nếu còn tiếp tục ở lại ủy ban kỷ luật thành phố thì ông trời bị mù, dù không ai đụng ngươi thì ta cũng sẽ không tha. Thích đồng hồ hàng hiệu. Nói vậy Hoàng Hòa Quý thu giấu nhiều đồng hồ quý. Buồn cười, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố đi mê đồng hồ hàng hiệu, chút tiền lương đó đủ cho ngươi mua sao? Nói không có mập mờ thì ai tin? Trong phút chốc ấn tượng của Tô Mục về Hoàng Hòa Quý cực kỳ kém. Hoàng Hòa Quý đi đằng trước nhất, hai nhân viên công tác kèm hai bên như thể sợ Tô Mục chạy trốn. Nhóm người đi ra tòa nhà trấn ủy, ngày càng nhiều nhân viên công tác Hắc Sơn trấn tụ tập lại. Mọi người hoảng hốt nhìn cảnh tượng. Mọi người biết Tô Mục là ai, phẩm cách của hắn như thế nào. Nếu không có Tô Mục thì đám nhân viên công tác bọn họ đi ra ngoài khó mà thẳng sống lưng. Bí thư trấn ủy cho bọn họ hy vọng, cho bọn họ nhặt về tôn nghiêm lại bị người ủy ban kỷ luật thành phố mang đi, chuyện gì đây? Nhiều tham quan sao các ngươi không bắt lại đi bắt quan tốt làm việc cho dân? Các ngươi ăn no rừng mỡ. Biểu tình mọi người căm hận, mắt đao nhọn trừng đám người Hoàng Hòa Quý. Nhưng Tô Mục đã dặn trước nên bọn họ không dám dục dịch. Hoàng Hòa Quý càng đi càng giật mình, gã không ngờ Tô Mục ở trong Hắc Sơn trấn có hy vọng lớn như vậy. Lần đầu tiên Hoàng Hòa Quý thấy nghi ngờ việc vào Hắc Sơn trấn dẫn độ Tô Mục đi, đáy lòng dần kiêng dè hơn. Một bí thư trấn ủy biến Hắc Sơn trấn thành như vậy thật sự như cấp trên nói, chỉ là cán bộ cấp khoa không có nền móng gì sao? Nghĩ đến đây Hoàng Hòa Quý giấu bất vẻ kiêu căng. Làm đến chức chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố Tác Phong Đảng Liêm Chính, Hoàng Hòa Quý không phải nhân vật đơn giản. Bản lĩnh quan sát nét mặt đoán ý là sở trường của gã. Hoàng Hòa Quý nghĩ đến cấp trên ra mệnh lệnh là hiệp trợ điều tra chứ không phải song quy, gã càng thấy bất an. Nhưng bây giờ Hoàng Hòa Quý không xuống xe được nữa, đã ngồi lên thì phải đi tiếp. Tô Mục đứng trước cửa xe, nói: "Mọi người về đi, nên công tác như thế nào thì làm thế ấy, đừng làm lỡ việc." Tô Mục nói xong đi vào xe. Đỗ Kiện cười lịnh với Hoàng Hòa Quý: "Hoàng chủ nhiệm đi từ từ, có rảnh hay ghé chơi." Xe hơi lái đi, Đỗ Kiện đứng thẳng người bày tỏ sự tồn tại của mình, nhưng thấy đám nhân viên công tác đứng trong sân khinh thường nhìn gã. Lâm Thần xoay người đi. Tiểu nhân đắc chí. Lòng Đỗ Kiện run lên, làm bộ bình tĩnh quá to. Nhìn gì? Quay về làm việc. Giờ Đỗ Kiện phấn khởi, vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm. Không ai chú ý lúc Tô Mục bị mang đi, tài xế Đoạn Bằng của hắn đứng trong góc gọi mấy cú phôn. Chương 236, ung dung đi dạo, lù lù bất động. Long Tuyển Sơn Trang, phòng trên tầng đỉnh. Dù là giữa trưa nhưng Tôn Tân còn nằm trên giường lớn xa hoa chưa chịu dậy. Đêm qua chơi quá muộn, Tôn Tân kiệt sức. Hai thân thể xinh đẹp nằm bên cạnh Tôn Tân, khuôn mặt đẹp như hoa vùi trong chăn đông trắng làm người ta mơ màng. Đống tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Cốc cốc cốc. Qua một lúc im lặng, điện thoại trong phòng reo vang. Tôn Tân bị đánh thức, chửi lên bắt máy. Có gì nói mau. Hồ Bình nói nhanh. Tôn thiếu gia, thành công, Tô Mộc bị bắt. Phịch. Tôn Tân tỉnh táo lại ngay, ga nói nhanh. 5 phút nữa ngươi vào đây, ta muốn nghe kể kỹ càng. Vâng. Tôn Tân cố gắng bình tĩnh, gã không ngờ sẽ thành công mau vậy. Bước đầu tiên đã thắng trọn vẹn, tiếp theo nếu mọi sự thuận lợi thì gã sẽ là người thắng toàn cục. Tô Mục, lần này ta sẽ dâm bẹp ngươi. Nếu Tôn Tân soi gương sẽ thấy khuôn mặt gã vặn vẹo đáng sợ. Thiết kế cơ cấu trong ủy ban kỷ luật thành phố Thanh Lâm gồm văn phòng ủy ban kỷ luật thành phố, phòng giám sát tổng hợp, phòng kiểm tra kỷ luật giám sát, phòng thẩm tra xử lý đơn tử, phòng tin phóng, phòng tuyên truyền giáo dục, phòng chấp pháp giám sát, phòng tác phong đảng liêm chính kiến thiết, phòng sửa chữa bộ môn hành nghiệp bất chính chi phong. Trong đó phòng tác phong đảng liêm chính kiến thiết phụ trách điều tra cán bộ lãnh đạo liêm khiết hay không. Phòng này có quyền giám sát, kiểm tra cán bộ lãnh đạo tác phong đảng liêm chính, công tác hủ bại. Tiến hành xác minh chế độ tác phong đảng liêm chính kiến thiết trách nhiệm được thực hiện, phối hợp bộ môn tổ chức sắp xếp sinh hoạt dân chủ của đảng ủy đảng tổ cấp huyện sử. Hoàng Hòa Quý là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố phòng tác phong đảng liêm chính kiến thiết. Có thể làm chủ nhiệm khoa này toàn nhờ Hoàng Hòa Quý đứng theo hàng đúng. Hoàng Hòa Quý dứt khoát đường về phe Tiêu Vân Sơn, cuối cùng ngồi vào vị trí này. Tiêu Vân Sơn là ai? Đó là phó bí thư ủy ban kỷ luật thành phố Thanh Lâm hiện tại, địa vị không quan trọng bằng Khương Vĩnh Tuyền nhưng nắm thực quyền. Tiêu Vân Sơn phân công quản lý phòng tác phong đảng liêm chính kiến thiết, phòng tuyên truyền giáo dục, cán bộ cấp phó sử. Hoàng Hòa Quý nhỏ giọng gọi điện thoại. Tiêu bí thư, đã bắt người, đang trên đường trở về. Tiêu Vân Sơn luôn chờ tin tức, nghe Hoàng Hòa Quý bắt được người thì trái tim treo cao thả lỏng. Đừng trở về. Chuyện đã làm, bây giờ không có đường đổi ý, đã dương cung bắn thì mũi tên không quay về được. Tiêu Vân Sơn hiểu rằng bây giờ phải lập hồ sơ vụ án. Tiêu Vân Sơn thả lỏng, không căng thẳng gì nhiều. Nói là điều tra cán bộ, có ai chịu nổi ủy ban kỷ luật tra xét hai, ba câu. Chưa vào cửa ủy ban kỷ luật là bọn họ đã khai hết. Càng đừng nói Tiêu Vân Sơn tập trung đối phó Tô Mục chỉ là cán bộ cấp khoa nhỏ bé không đáng kể. Đến bây giờ Tiêu Vân Sơn không rõ tại sao lãnh đạo kêu gã làm điều này. Nếu không phải lãnh đạo sai bảo thì Tiêu Vân Sơn đã không làm việc không theo quy tắc. Tiêu Vân Sơn ra lệnh. Hoàng Hoa Quý, ngươi mang người đi một chỗ phá án, hỏi rõ vấn đề. Nhớ kỹ, trừ phi bất đắc dĩ nếu không đừng dùng thủ đoạn. Hoàng Hoa Quý gật đầu, nói. Hiểu. Hoàng Hoa Quý lần nữa được Tiêu Vân Sơn trả lời khẳng định, nỗi lo âu trong lòng gã chớp mắt tan biến. Chơi sụp thì có Tiêu bí thư chống, Hoàng Hoa Quý là thân tín của Tiêu Vân Sơn, gã biết sau lưng Tiêu Vân Sơn có đại nhân vật thế nào. Mặc dù Hồ Vi Quốc sắp về hưu, nhưng bây giờ Hồ Vi Quốc còn là thị trưởng thành phố Thanh Lâm. Miễn là ngày nào đại hội chưa mở thì Hồ Vi Quốc chưa rút lui, thành phố Thanh Lâm vẫn là địa bàn của gã. Chủ nhiệm, giờ chúng ta đi đâu? Đi nhà khách Bạch Lộ ngoại ô thành phố. Rõ. Tô Mộc ngồi yên, khép mắt. Từ lúc vào xe đến nhà khách Bạch Lộ, Tô Mộc không la lối gì, rất phối hợp. Nhân viên công tác đi theo Tô Mộc rất ngạc nhiên, bọn họ điều tra nhiều vụ án nhưng chưa từng thấy người nào bình tĩnh như vị này. Đúng là cán bộ cấp khoa, không biết sống chết là gì. Ra khỏi huyện hình đường đến lúc dừng xe khoảng 4 tiếng. Tô Mộc bước xuống xe, hắn nhìn nhà khách hẻo lánh xa lạ. Tô Mộc hỏi: "Nhà khách Bạch Lộ, đây là đâu?" Hoàng Hòa Quý tiêu ngạo nói: "Là nơi ủy ban kỷ luật chúng ta phá án, đi." "Đúng rồi, ngoan ngoãn theo là được, nói nhảm nhiều cái gì? Đi vào rồi ngoan ngoãn khai thật hết." Tô Mộc lạnh lùng nói: "Hoàng chủ nhiệm, tôi nghĩ Hoàng chủ nhiệm nên kiểm soát người của mình tôn trọng một chút. Tôi không phải phạm nhân của ủy ban kỷ luật các người, là các người mời tôi đến hiệp trợ điều tra. Nếu các người còn giữ thái độ này thì đừng trách tôi vớt mặt không nể mũi." Hoàng Hòa Quý nết mép cười khẩy nói: "Tô Mục, ngươi nghĩ mình không có vấn đề gì sao? Dám kiêu ngạo như vậy, chút nữa sẽ cho ngươi biết mùi." Tô Mục lạnh nhạt nói: "Trong lòng ta không có quỷ thì lo gì." "Vậy sao?" Hoàng Hòa Quý lạnh lùng cười: "Đi vào." Nhà khách Bạch Lộ có cái tên nhà khách Bạch Lộ nghe nói trước kia từng nuôi cỏ trắng, nhưng bây giờ đã chết hết, đừng nói con cỏ, không thấy một con vịt. Nhưng vì thế mà nhà khách Bạch Lộ rất yên lặng, ít ai biết chỗ này. Vị trí địa lý nhà khách Bạch Lộ hẻo lánh, nằm ở vùng ngoại ô thành phố Thanh Lâm, nên ủy ban kỷ luật chọn nhà khách Bạch Lộ làm một trong nhiều địa điểm phá án. Có 8 nhân viên công tác ủy ban kỷ luật thành phố đi theo Hoàng Hòa Quý, bọn họ đều có mặt trong nhà khách Bạch Lộ. Qua sắp xếp kỹ càng, Tô Mục bị mang vào một gian phòng. Căn phòng khoảng hơn 10 mét vuông, trừ hai cái bàn ra có cái ghế đặt ở đối diện. Ánh đèn rất tối, trên bàn nhân viên phá án có một cái đèn điện bóng sáng chói. Căn phòng không còn vật phẩm nào khác, điển hình phòng thẩm vấn. Hoàng Hòa Quý ngồi sau bàn phá án, nói với Tô Mục: "Ngồi xuống đi." Tô Mục đứng trong phòng liếc ba người Hoàng Hòa Quý, nét mép coi rẻ. Tô Mục đứng yên tại chỗ không phối hợp. Hắn kéo ghế sang bên cạnh, từ ban đầu đối diện sang mặt nghiêng, khí thế bỗng chốc thay đổi. "Dậm." Phùng Bảo quát to: "Tô Mục, ngươi có ý gì? Ngươi có biết vấn đề nghiêm trọng không? Chuyển ghế lại ngay, ngoan ngoãn ngồi khai hết ra." Đi theo Hoàng Hòa Quý làm việc toàn là thân tín của gã, ngồi trong phòng thẩm vấn càng là cánh tay phải của gã. Người quát mang tên Đồng Lưu, rất nóng tính. Người ngồi bên cạnh phụ trách ghi chép là nam nhân khí chất hơi âm trầm, đeo kính giọng vàng, tên Phùng Bảo. Nghe nói bố của gã hy vọng Phùng Bảo làm chuyện gì cũng nhanh nhẹn như Bảo Đình Giải Ngưu, nên đặt cho tên này. Tô Mộc ngang nhiên đứng, bình tĩnh nói. Nếu ta nói không thì sao? Chương 237, muốn khiến diệt vong thì phải cho điên cùng trước. Lần đầu tiên Hoàng Hòa Quý gặp chuyện như vậy. Thân phận Hoàng Hòa Quý là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố phòng tác phong đảng liêm chính kiến thiết, dù ở trong thành phố Thanh Lâm cũng là nhân vật không ai dám phớt lờ. Người nào gặp Hoàng Hòa Quý cũng chiêu đãi thuốc thơm rượu ngon. Lúc phá án, nghe tên ủy ban kỷ luật thì không người nào cứng cổ nổi. Còn bây giờ thì sao? Một Tô Mộc chẳng những không e sợ còn hùng hổ hơn cả gã. Cái gì đây? Là ủy ban kỷ luật đang phá án hay Tô Mộc phá án ủy ban kỷ luật? Rầm. Hoàng Hòa Quý chưa kịp nổi nóng thì Đồng Lưu đã phát huy thay. Tô Mộc, thái độ của ngươi là sao? Ngươi còn là cán bộ của đảng sao? Trong mắt của ngươi còn tổ chức kỷ luật không? Tô Mộc ngồi xuống ghế bên cạnh. Đừng dơ ra tổ chức kỷ luật với ta, nếu theo tổ chức kỷ luật thì ta muốn hỏi Hoàng chủ nhiệm, lúc trước nói là hiệp trợ điều tra. Ta không phạm tội, các người đưa ta vào đây là có ý gì? Ngươi có gì muốn hỏi thì hỏi đi, không có gì để nói hãy thả ta ra. Còn muốn gài bẫy ta thì xin lỗi, ta không chơi. Không có. Hoàng Hòa Quý ngăn Đồng Lưu lại. Đủ rồi. Hoàng Hòa Quý nhìn Tô Mộc chằm chằm. Đúng là hiệp trợ điều tra, nếu vậy chúng ta bắt đầu đi. Đồng chí Tô Mộc, ủy ban kỷ luật chúng ta nhận được nhiều tin tố cáo là trong lúc đồng chú nhậm chức trưởng trấn đến bí thư trấn ủy Hát Sơn trấn có vấn đề tác phong sinh hoạt nghiêm trọng, vấn đề kinh tế nghiêm trọng. Trong lúc xử lý vấn đề xí nghiệp đến Hát Sơn trấn đầu tư có vấn đề phạm tội trái luật lệ loạn phép tắc. Đồng chí biết chính sách của đảng rồi, giờ bắt đầu khai đi. Đầy đủ. Tô Mộc biết đám người này sẽ chụp mũ tội danh cho hắn, nhưng không ngờ nhiều như thế. Vấn đề kinh tế, tác phong, trái luật, rất đầy đủ. Nhưng muốn dựa vào mấy thứ này đánh ngã Tô Mộc thì không thể nào, trong ba vấn đề không có chứng cứ gì. Tô Mộc bình tĩnh nói. Tôi không có gì để nói, nếu các người có chứng cứ thì lấy ra. Hoàng Hòa Quy rút ra sấp ảnh từ trong bao ném mạnh xuống mặt bàn. Ngươi nghĩ chúng ta không có sao? Ngươi nghĩ ủy ban kỷ luật chúng ta phá án qua loa? Hãy nhìn xem đây là gì. Tô Mộc quét mắt nhìn, hắn nheo mắt lại. Góc độ chụp ảnh khá hay, nhìn sơ là thấy ngay mập mờ. Đáng tiếc tấm nào cũng không làm bằng chứng được, hơn nữa đám ủy ban kỷ luật không biết người trong hình là ai. Tuy chỉ có hai nữ nhân, nhưng ủy ban kỷ luật thành phố các ngươi đắc tội nổi bọn họ không? Vài tấm Tô Mộc và Trịnh Đậu Đậu, vài tấm là Tô Mộc và Diệp Tích. Không nói gì khác, nếu đồn ra ngoài nói Tô Mộc và hai nữ nhân này mập mờ có vấn đề tác phong trầm trọng, khỏi cần hắn làm gì, sẽ có người xử lý đám ngu xuẩn mắt mù kia. Hoàng Hòa Quý tức giận quát. Ngươi dám nói ngươi không quen bọn họ? Quen. Tô Mộc thản nhiên nói. Bọn họ là bằng hữu của ta. Hoàng Hòa Quý lại ném sấp tài liệu khác ra, cao giọng quát. Bằng hữu? Đơn giản vậy sao? Đừng qua loa với ta. Nhìn cử động của ngươi và bọn họ trong hình, bằng hữu bình thường sẽ làm chuyện như vậy. Tô Mộc, chúng ta có rất nhiều hình chụp tương tự, nếu ngươi muốn thì chúng ta sẽ lấy ra hết. Ngươi đừng tưởng rằng chúng ta chỉ có hình chụp tác phong có vấn đề. Chúng ta có chứng cứ ngươi trái luật lệ loạn phép tắc. Nhìn xem đây là gì, ngươi nhờ cậy quyền thế, chứng cứ ngươi chèn ép công ty khai thác mỏ Đỉnh Tượng. Nơi này có lời khai của Ngưu Đức Thành, ngươi muốn chối sao? Tô Mộc không thèm nhìn, hắn rút điếu thuốc lá ra khỏi hộp, liếc Hoàng Hòa Quý. Tô Mộc cười khẩy nói, mấy chứng cứ giả tạo này không cần ta nói thì chính các ngươi cũng nên biết. Hoàng Hòa Quý, Hoàng chủ nhiệm, ta biết các người phụng mệnh đến điều tra ta, nhưng ta cho các người biết, ta trong sạch, không sợ bị điều tra. Các người đừng tốn nước miếng nữa, ta sẽ không nói gì. Còn nữa, nếu ngươi có rảnh hãy gọi điện cho lãnh đạo của mình, nói với hắn, muốn chơi ta. Không dễ vậy. Ai muốn hại ta thì Tô Mộc này sẽ đòi lại lẽ công bằng, trong đó bao gồm cả ngươi, Hoàng Hòa Quý. Sắc mặt Hoàng Hòa Quý âm trầm như báo sắp đến, chán nổi gân xanh. Ngươi, nếu không phải Hoàng Hòa Quý e ngại Tiêu Vân Sơn từng dặn dò thì gã đã tra khảo Tô Mộc. Dầm. Đồng Lưu nhìn Tô Mộc càn rỡ, cục tức bùng nổ. Đồng Lưu đứng lên vòng ra khỏi bàn, xài bước xông lên hất bay điếu thuốc Tô Mộc đang hút. Dám không tôn trọng lãnh đạo, đang thẩm vấn mà hút thuốc, đây là khiêu khích uy nghiêm của ủy ban kỷ luật, khinh nhẫn tổ chức kỷ luật. Khôn hồn thì ngoan ngoãn chút. Tô Mộc lạnh lùng né sang một bên, giơ tay tắt lại. Bút. Tiếng tắt hai rõ to, mặt Đồng Lưu bị tắt trúng để lại năm dấu tay đỏ máu. Hoàng Hòa Quý tức giận quát. Tô Mộc, ngươi tạo phản sao? Tô Mộc khinh thường nói. Tạo phản? Hoàng chủ nhiệm, muốn đổ tội ngại gì không có cớ. Hoàng chủ nhiệm có mắt không thấy Thái Sơn sao, không thấy vừa rồi có chuyện gì? Ta chỉ phong vệ, đã bảo là ta đến hiệp trợ điều tra. Sao, ủy ban kỷ luật các người định tấn công người vô tội? Tô Mộc đã biết nhóm người này nhằm vào mình, nếu hắn còn nhịn nữa thì không phải Tô Mộc. Từ khi Tô Mộc đi theo nhóm Hoàng Hòa Quý này thì chính thức trở mặt, nên hắn chẳng quan tâm dẫm lên mặt bọn họ. Tô Mộc không tin nhóm người này làm gì được hắn. Dù bọn họ muốn làm gì thì cũng phải có thực lực đó. Mặt Đồng Lưu vặn vẹo hét lên. Ta phế ngươi. Đồng Lưu xông lên định đánh Tô Mộc. Phùng Bảo quát ngăn lại Đồng Lưu. Đồng Lưu, dừng tay. Phùng Bảo nói nhỏ bên tai Hoàng Hòa Quý. Chủ nhiệm, tên này cứng xương, dùng cứng với hắn không được. Hay dùng cách cũ, nhốt vào phòng tối trước, ta không tin hắn chống chọi nổi. Chủ nhiệm cũng biết là đến khi hắn hết chịu đựng nổi thì chúng ta muốn đáp án gì mà chẳng được. Hoàng Hòa Quý gật đầu, nói. Quyết định vậy đi. Hoàng Hòa Quý kêu Đồng Lưu, Phùng Bảo ra phòng thẩm vấn ngay. Lúc sắp đóng cửa, Hoàng Hòa Quý cười âm trầm với Tô Mộc. Tô Mộc, ngươi là người thông minh, nên biết sẽ không thoát được. Nếu biết điều thì nhân lúc còn sớm khai ra hết đi, nếu không ngươi sẽ chịu khổ. Đi hay ở tự ngẫm lại. Hoàng Hoa Quý dứt lời, cửa khép, căn phòng chìm trong bóng tối. Ngoài phòng là nắng chói chang, trong phòng là xuề tay không thấy năm ngón. Bóng tối như thủy triều tuôn ra bao phủ Tô Mục. Chương 238, đã đâm trúng tổ ong vỏ vẽ. Phùng Bảo khẽ hỏi, chủ nhiệm, chuyện này là sao? Chúng ta không ở trong ủy ban kỷ luật thành phố mà rầm rộ xuống đây, xuống dưới thì thôi, vì sao không thông báo với ủy ban kỷ luật huyện? Chẳng những âm thầm điều tra còn kêu Tô Mục đến. Không phải tôi nói không được làm như vậy, nhưng tôi muốn biết là có chuyện gì. Làm tốt thì không sao, nếu xảy ra ngoài ý muốn, tiền đồ của chủ nhiệm cũng hết. Đồng Lưu ngập ngừng nói. Đúng vậy. Chủ nhiệm, chúng ta xuống dưới không có cả thủ tục, bí thư Chu không biết chuyện này, lỡ như. Không có lỡ với nếu. Hoàng Hoa Quý trầm giọng nói. Đồng Lưu, Phùng Bảo, hai người đi theo ta sớm nhất, ta không sợ nói thật với các ngươi, là Tiêu bí thư kêu ta làm. Vì sao nhằm vào Tô Mục thì ta không biết, nhưng hai người nhớ kỹ, làm tốt công việc là được. Rõ. Hoàng Hoa Quý nhìn Đồng Lưu, Phùng Bảo, bình tĩnh nói. Trước kia chúng ta cũng từng làm chuyện như vậy. Cán bộ cơ sở bây giờ có ai chịu nổi điều tra? Càng đừng nói loại mới ra đời nắm quyền to như Tô Mục càng không chịu nổi dụ dỗ. Giải quyết xong chuyện này là ta bảo đảm các ngươi sẽ nhanh chóng thăng chức. Phùng Bảo, Đồng Lưu đuổi theo. Hết thảy toàn dựa vào chủ nhiệm để bạn. Hoàng Hoa Quý bước đi. Đi, nghỉ ngơi một lúc, bỏ mặc Tô Mục mấy tiếng đi. Chỉ cần ở trong nhà khách Bạch Lộ thì Hoàng Hoa Quý không sợ Tô Mục sẽ bỏ trốn. Hoàng Hoa Quý trải qua thiết kế đặc biệt, trừ phi bọn họ hành động, không thì tội phạm sẽ bị nhốt chặt tại đây. Bóng tối như nước lũ ập đến, khó chịu nhất không phải khả năng thân thể chịu đựng mà là áp lực tinh thần. Từ khi Đồng Lưu, Phùng Bảo, Hoàng Hoa Quý đi ra, Tô Mục liền biết bọn họ muốn làm gì. Đây là thí nghiệm phòng tối có ảnh hưởng rất lớn, ủy ban kỷ luật muốn dùng cách này xử hắn. Cái gọi là thí nghiệm phòng tối mọi người đều biết trong phòng không có ánh sáng, thanh âm, hoàn toàn phong kín. Trong không gian đó ngươi tạm thời ngăn cách với thế giới này. Thị giác, sở giác, xúc giác biến mất hết. Nhiều cảm giác biến mất, ngươi sẽ trở nên táo bạo bất an. Nhẹ thì sẽ khóc lóc, tinh thần hoảng hốt, bị vọng tưởng trong thời gian ngắn. Nếu bị nhốt lâu, nghiêm trọng sẽ tuyệt vọng, hoàn toàn điên. Tô Mục nhếch mép cười khẩy nói, thật là xem trọng ta, nhưng muốn dựa vào kỹ xảo này ép ta khuất phục thì các người đã thất vọng. Tô Mục không bối rối như người bị nhốt, hắn khép mắt, ngồi khoanh chân, tư thế ngồi thiền, hòa nhập vào bóng tối không nhúc nhích. Từ nhỏ Tô Mục đã theo Thương Đình tính toán, hắn không thèm để mắt đến trừng phạt phòng tối. Trong khi Tô Mục bị nhốt trong nhà khách Bạch Lộ thì bầu trời bên ngoài đã rối loạn. Văn phòng bí thư huyện ủy huyện Hình Đường. Rào rào. Rào rào. Vẻ mặt Nhiếp Việt tức giận quét mọi thứ trên bàn xuống đất. Nhiếp Việt chưa hết giận, gã chộp chén trà gốm sứ trước mặt ném xuống đất. Trong tiếng vỡ vụn, nhiều mảnh nhỏ bắn tung tóe. Nhiếp Việt thật sự nổi giận. Mới bắt đầu Tô Mục gọi điện thoại chưa khiến Nhiếp Việt chú trọng ấy, gã chỉ gọi điện cho Lâm Trung Hòa điều tra rõ ràng rồi báo cáo lại. Bây giờ Nhiếp Việt như con sư tử giận dữ, vô tổ chức vô kỷ luật tới cực điểm, đây là vô pháp vô thiên tùy ý làm vậy. Ninh Hạo đứng bên cạnh, gã biết Nhiếp Việt đang tức giận, gã không nên nói nhiều, nhưng trách nhiệm thư ký làm gã phải mở miệng nhắc nhở Nhiếp Việt. Bí thư, chúng ta có nên báo lên cấp trên xin ý kiến không? Chuyện gì xảy ra? Tại sao cho đến bây giờ chúng ta không nhận được công văn nào? Sắc mặt Nhiếp Việt cực kỳ âm trầm. Xin ý kiến cấp trên. Nhiếp Việt đi tới đi lui trong văn phòng, suy nghĩ thông rồi đi hướng bàn làm việc, bấm dãy số. Lý thị trưởng, tôi là Nhiếp Việt. Lý Hưng Hoa ngồi trong văn phòng, nghe giọng Nhiếp Việt thì cười thoải mái. Trong huyện Hình Đường có Nhiếp Việt đứng theo phe gã, Lý Hưng Hoa làm việc vững tin hơn. Cộng với Hắc Sơn trấn phát triển nhanh, huyện Hình Đường thành điểm sáng trong thành phố Thanh Lâm. Có Nhiếp Việt trông chừng dùm, Lý Hưng Hoa sẽ được hưởng một phần chiến tích. Lý Hưng Hoa càng lúc càng vừa lòng Nhiếp Việt, nghe gã gọi điện thì mỉm cười hỏi. Nhiếp Việt, sao vậy, anh lại có chuyện tốt gì muốn báo cáo với tôi? Nhiếp Việt cố gắng kiềm chế nhưng giọng nói chứa bất bình. Lý thị trưởng, lần này không phải chuyện tốt mà siêu xấu. Tôi muốn hỏi ủy ban kỷ luật thành phố bị gì, vì sao chưa thông báo với ủy ban kỷ luật huyện đã tự tiện điều tra đồng chí Tô Mục? Chưa hết, không thông báo một tiếng đã mang đồng chí Tô Mục đi. Chuyện gì đây? Không cần tổ chức kỷ luật đảng nữa. Lý Hưng Hoa không bắt bẻ giọng điệu Nhiếp Việt, gã nghe xong nhảy cẫng lên. Cái gì? Tô Mục bị ủy ban kỷ luật thành phố mang đi? Anh lặp lại lần nữa, tin tức có đáng tin không? Nhiếp Việt trầm giọng nói. Chính xác 100%. Ngay trước mắt bao người Hắc Sơn trấn ủy ban kỷ luật thành phố mang Tô Mục đi, có gì nhầm lẫn? Dẫn đội là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố phòng tác phong đảng Liêm Chính Kiến Thiết, Hoàng Hoa Quý. Được rồi, tôi biết chuyện này rồi. Lý Hưng Hoa cú máy, nhíu chặt mày. Chuyện gì đây? Tại sao người ủy ban kỷ luật thành phố tích cực điều tra Tô Mục? Nhưng tóm lại Lý Hưng Hoa sẽ không để Tô Mục bị gì. Lý Hưng Hoa sắc mặt âm trầm bấm số điện thoại thư ký ủy ban kỷ luật thành phố Chu Tùng Lan. Bí thư Chu phải không? Bây giờ anh có rảnh không? Nếu không bận thì qua đây một chuyến, tôi có chuyện muốn hỏi. Lý Hưng Hoa cú máy, lẩm bẩm. Hy vọng sẽ không lớn chuyện. Sắp tổng tuyển cử nhiệm kỳ mới, lúc này mà xảy ra chuyện gì sẽ ảnh hưởng Lý Hưng Hoa tiếp nhiệm chức thị trưởng. Lý Hưng Hoa không cho phép chuyện đó xảy ra, ai dám cản trở thì gã sẽ xử kẻ đó. Bên kia Nhiếp Việt và Lý Hưng Hoa gọi điện xong, Nhiếp Việt đứng dậy đi ra cửa. Ninh Hạo theo sát. Nhiếp Việt muốn đi đâu, Ninh Hạo không có tư cách biết. Nhiếp Việt, Ninh Hạo mới ra khỏi văn phòng thì Lâm Trung Hòa quẹo qua góc lật đật chạy tới, trán ướt đẫm mồ hôi. Nhiếp bí thư. Lâm Trung Hòa nhìn Nhiếp Việt nổi giận đùng đùng đi ra phòng làm việc, tim rất cái bịch. Nhiếp Việt đã biết chuyện của Tô Mục. Thật ra chẳng những Nhiếp Việt biết, Lâm Trung Hòa tin tưởng người thường ủy huyện ủy đều nhận được tin tức Tô Mục bị người ủy ban kỷ luật thành phố mang đi. Nói đến người bực tức nhất thì Lâm Trung Hòa cũng trong số đó. Lâm Trung Hòa đường đường là trưởng ban kỷ luật, người ủy ban kỷ luật thành phố đến địa bàn của gã điều tra nhưng không ai cho gã biết một tiếng. Chưa hết, trong địa bàn của Lâm Trung Hòa ủy ban kỷ luật thành phố hành xử quyền chấp pháp mang Tô Mục đi với danh nghĩa hiệp trợ điều tra. Hiệp trợ điều tra cái con khỉ, Lâm Trung Hòa thấy hết căng thẳng trong ủy ban kỷ luật cả đời. Hiện tại Tô Mục không bị gì nhưng nếu trễ thêm mấy tiếng không chừng sẽ bị tra khảo, Lâm Trung Hòa không biết đến lúc đó gã nên nuốt mặt đi đâu. Nhất Việt, tôi mới gọi điện thoại cho bí thư Chu ủy ban kỷ luật thành phố rồi. Chương 239, màn diễn liên tục, hấp dẫn liên miên. Nhất Việt nhíu mày hỏi, anh nói gì? Chân mày Nhất Việt cau chặt hơn vừa rồi, bước chân chậm rãi rụt về. Lâm Trung Hòa trầm giọng nói, đúng vậy, tôi mới gọi điện cho bí thư Chu nói không biết chuyện này. Bây giờ bí thư Chu đang điều tra nội bộ ủy ban kỷ luật thành phố. Chu Tùng Lan không biết việc này. Nhất Việt không nghi ngờ lời của Lâm Trung Hòa, vậy là trong ủy ban kỷ luật thành phố có người phá rối. Chỉ có hai phó bí thư đủ tư cách phá rối ủy ban kỷ luật thành phố. Đổi lại người khác có lẽ ủy ban kỷ luật thường ủy có tư cách, nhưng không có lá gan đó. Hơn nữa người có thể sai khiến Hoàng Hòa Quý làm việc trừ phó bí thư ủy ban kỷ luật ra, ủy ban kỷ luật thường ủy chưa đủ cân nặng. Là Khương Vĩnh Tuyển làm. Không thể nào, tuyệt đối không phải Khương Vĩnh Tuyển. Khương Vĩnh Tuyển trong ủy ban kỷ luật thành phố luôn được cho là người nối nghiệp của Chu Tùng Lan, nếu Khương Vĩnh Tuyển làm chuyện này không có lý nào không báo với Chu Tùng Lan. Tuy Tô Mục chỉ là bí thư trấn ủy nhưng bối cảnh của hắn người nào có chút thế lực đều điều tra ra. Không phải Khương Vĩnh Tuyển thì chỉ có thể là Tiêu Vân Sơn. Là Tiêu Vân Sơn làm sao? Nhiếp Việt ngẫm nghĩ, ánh mắt do dự nhanh chóng biến mất. Mặc kệ có phải Tiêu Vân Sơn làm không, Nhiếp Việt chẳng còn đường lui, gã phải lấy lại lẽ công bằng cho Tô Mục. Nếu Tiêu Vân Sơn lén động tay chân sau lưng Chu Tùng Lan, nếu Nhiếp Việt kiên quyết không nhân nhượng, Chu Tùng Lan sẽ đứng về phía gã. Tóm lại Nhiếp Việt sẽ không chịu thiệt trong chuyện này, cớ sao không làm? Nhiếp Việt đã quyết định, nói: "Lão Lâm, anh theo tôi đi thành phố một chuyến, hai chúng ta báo cáo ngay mặt thị ủy Trương bí thư. Tôi muốn nhìn xem người ủy ban kỷ luật thành phố phá án như thế nào." Lâm Trung Hòa gật đầu, nói: "Tôi nghe theo Nhiếp bí thư." Nhiếp Việt, Lâm Trung Hòa vào trong xe. Linh Hạo nhỏ giọng nói: "Nhiếp bí thư, tôi mới gọi điện thoại vào văn phòng Triệu chủ tịch, bên kia nói Triệu chủ tịch bị bệnh." Nhiếp Việt lạnh nhạt nói: "Sớm không bệnh, muộn không bệnh lại bị ngay lúc này, Triệu chủ tịch bị bệnh thật đúng lúc. Thôi kệ đi, nếu hắn đã bệnh thì cứ ở trong nhà dưỡng thương." Lâm Trung Hòa không tiện xen lời. Thế cục huyện hình đường đã rõ ràng, Nhiếp Việt nắm giữ đa số phiếu thường ủy huyện ủy, quyền lên tiếng to nhất. Lâm Trung Hòa vẫn giữ trung tập, bây giờ lao nói câu nào thì không phù hợp nguyên tắc cá nhân. Nhiếp Việt nói xong câu đó thì im lặng. Văn phòng chủ tịch huyện. Triệu Thụy An bình yên ngồi tại chỗ, có bệnh gì đâu? Triệu Thụy An còn hưng phấn hơn trước. Đứng trước mặt Triệu Thụy An là trưởng trấn Hắc Sơn trấn, Đỗ Kiện. So với biểu tình xa suốt thì Đỗ Kiện bây giờ rất phấn khởi. Đỗ Kiện khẽ hỏi: "Chủ tịch huyện nói xem lần này Tô Mục có thoát nạn được không?" "Khó nói." Triệu Thụy An lắc đầu. Đừng thấy người hành động là Hoàng Hòa Quý, sau lưng hắn dựa vào phó bí thư ủy ban kỷ luật thành phố Tiêu Vân Sơn. Tiêu Vân Sơn dám mạo hiểm đắc tội Chu Tùng Lan âm thầm điều tra Tô Mục nghĩa là sau lưng hắn có người. Nếu ta không đoán sai đó là Hồ thị trưởng. Đỗ Kiện kinh ngạc hỏi: "Hồ Vi Quốc thị trưởng?" Triệu Thụy An nói: "Đúng, là Hồ Vi Quốc thị trưởng. Ngươi không biết, Tiêu Vân Sơn có thể ngồi vào vị trí phó bí thư ủy ban kỷ luật thành phố toàn nhờ một tay Hồ Vi Quốc đề cử. Nếu Hồ Vi Quốc không gật đầu thì Tiêu Vân Sơn tuyệt đối không dám làm chuyện này. Đừng nhìn Tô Mục nho nhỏ, thật ra dính dáng đến cấp trên đấu đá với nhau." Đỗ Kiện nói: "Chủ tịch huyện, tôi chỉ quan tâm là Tô Mục có bị gì không. Theo lời chủ tịch huyện nói thì chẳng lẽ Tô Mục chết chắc sao? Tô Mục có thể đối chọi lại Hồ thị trưởng sao?" "Cái này khó nói." Triệu Thụy An lắc đầu. "Hồ Vi Quốc sắp về hưu, nếu thật sự liều mạng chưa biết lộc về tay ai. Nhưng ngươi yên tâm, dù Tô Mục thoát kiếp không chết cũng lộ ra. Và ủy ban kỷ luật, ngươi có nghe nói ai bình an trở ra chưa? Chờ xem đi, kịch hay sắp mở màn." Đỗ Kiệt cười: "Ha ha 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 ha. Thành phố Thịnh Kinh, tổng bộ phòng đấu giá Xuân Thu. Trình Mục mới làm xong chuyện trong thủ đô, gã vội vàng chạy đi thành phố Thịnh Kinh. Nhưng tiếc rằng cuối cùng Tô Mục vẫn rời đi, bởi vậy Trịnh Mục và Trịnh Đậu Đậu cãi lộn. Bây giờ Trịnh Mục đang cùng Lý Nhạc Thiên, Diệp Tích tâm sự về kế hoạch phát triển tương lai của Thịnh Thế Đằng Long để giải buồn. Lý Nhạc Thiên loay hoay ly rượu vang, cười nói: "Các người nói xem Tô Mục đúng là không có nghĩa khí gì hết, ta đã lâu không gặp hắn vậy mà Tô Mục không ở lại đây lâu thêm mấy ngày. Thật tình, bí thư trấn ủy, chức quan lớn gì đâu, theo chúng ta làm ăn chẳng phải tốt hơn sao? Tô Mục mà chịu đi ra, bằng đầu óc của hắn chắc chắn có thể dẫn dắt Thịnh Thế Đằng Long thành vật khổng lồ vượt biên giới." Lý Nhạc Thiên rất cảm kích Tô Mục, nếu không nhờ hắn thì bây giờ gã trở về gia tộc làm gì có địa vị như vậy. Trước kia Lý Nhạc Thiên là công tử bột, giờ gã là nhà xí nghiệp có tiền mấy ức. Trước sau cách biệt một trời một vực khó mà hình dung bằng lời. Tất cả nhờ Tô Mục mang đến cho Lý Nhạc Thiên. Trinh Mục cười nói: "Nói cũng đúng. Ta cùng ngươi chạy nhanh hết sức nhưng không ngờ Tô Mục đã đi về, chán chết. Diệp Tích, cô tệ quá, nên giữ chân Tô Mục lại mới đúng." Diệp Tích bất đắc dĩ nói: "Ta cũng muốn, nhưng ai kêu người ta là đại lãnh đạo." Nghe Diệp Tích nói, Lý Nhạc Thiên và Trịnh Mục nhìn nhau, cười phá lên. "Đại lãnh đạo? Chết mất, ha 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 ha." Diệp Tích cũng thấy buồn cười. mỗi khi ba người tụ lại nói nhiều nhất không phải việc làm ăn mà là Tô Mục.
Dình 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 ba. Di động của Trịnh Mục reo chuông, gã thấy dãy số xa lạ nhưng vẫn bắt máy.
Trịnh Mục nghe điện thoại xong biểu tình lạnh lùng, mắt tràn ngập giận dữ.
Trịnh Mục lạnh lùng nói:
"Tôi biết rồi, anh tiếp tục bám theo, xảy ra chuyện gì có tôi chịu trách nhiệm."
Lý Nhạc Thiên cười hỏi:
"Lão Trịnh, sao vậy? Ai chọc giận ngươi? Nói đi, huynh đệ sẽ chuốt giận cho ngươi."
Trịnh Mục nhìn Lý Nhạc Thiên chằm chằm, chậm rãi nói:
"Đúng là nên chuốt giận cho huynh đệ, nếu không ta sẽ tức chết.
Ba nội nó, ăn hiếp đến trên đầu huynh đệ chúng ta."
Lý Nhạc Thiên sốt ruột hỏi:
"Lão Trịnh, ý ngươi nói là Tô Mục?
Hắn bị gì?"
Vẻ mặt Diệp Tích nóng nảy hỏi dồn:
"Tô Mục?
Tô Mục bị gì?
Ai mới gọi điện?"
Trịnh Mục lạnh lùng nói:
"Là Đoạn Bằng gọi, nói sáng hôm nay Tô Mục mới về Hắc Sơn Trấn, chưa kịp vào cửa thì bị người ủy ban kỷ luật thành phố Thanh Lâm mang đi."
"Cái gì?"
Một câu nói khiến không khí trong phòng căng thẳng.
Kinh ngạc giây lát sau, Lý Nhạc Thiên đứng bật dậy, ly rượu vang bị ném bay, màu rượu như máu vạch đường cong xinh đẹp trên bầu trời.
"Dám khi dễ Tô Mục, ta không để yên cho bọn họ."
Mặt Diệp Tích lạnh băng hầm hầm đi ra ngoài.
Trịnh Mục hỏi:
"Diệp Tích, đi đâu vậy?"
"Thanh Lâm."
Chương 240, càng lúc càng lớn chuyện.
Trên đời này luôn có vài người ỷ vào quyền thế để tô điểm sự ngu xuẩn của mình, xem sự ngu ngốc đó là trí tuệ thông minh hơn người. Không biết rằng trí tuệ đó làm người ngoài nhìn mà tội nghiệp dùm.
Ngươi không cần thương hại loại người này, cứ dẫm bẹp dưới chân là được.
Tốt nhất là dẫm nát không để bọn họ xoay người được, không trả thù được.
Chỉ có như thế mới cắt đứt tai họa ngầm mãi mãi.
Tô Mục theo sư phụ Mai Tranh, hắn đồng ý cách nói này.
Tô Mục bị nhốt trong phòng tối, hắn suy nghĩ rất nhiều, suy tư nguyên sự kiện từ đầu tới đuôi.
Tô Mục phát hiện mình bỏ qua một nhân vật quan trọng.
Nghĩ đến người này, khóe môi Tô Mục cong lên.
Nếu ai thấy nụ cười kia sẽ không tin Tô Mục chỉ là một thanh niên mới 20 tuổi, nụ cười đó đáng sợ hơn cả cáo giả.
Tô Mục cười khẩy nói:
"Hy vọng không phải là các ngươi, nếu không ta thể lần này ra ngoài tuyệt đối tính sổ với các ngươi. Dù bây giờ ta không có năng lực thì ta sẽ nhớ kỹ các ngươi.
Hai người đừng hòng có ai chạy thoát được.
Ủy ban kỷ luật thành phố độc lập lại không phải độc lập phá án nhưng không có nghĩa là mặc kệ đảng ủy kiềm chế. Nếu không quyền lực ủy ban kỷ luật sẽ bành trướng không bị kiềm chế, không ai ức chế ủy ban kỷ luật được.
Tình huống đó sẽ không xảy ra. Đảng lãnh đạo hết thệ là nguyên tắc căn bản, không ai được phép đụng chạm vào nguyên tắc này. Kẻ nào đụng vào người đó sẽ chết.
Hiện giờ nguyên tắc này trói buộc, người khó xử là bí thư ủy ban kỷ luật thành phố Chu Tùng Lan thành phố Thanh Lâm."
Rầm rầm rầm.
Chu Tùng Lan luôn là lên cao hay xuống thấp đều bình thường, nhưng bây giờ lần đầu tiên gã đập bàn trong văn phòng.
Chu Tùng Lan sắc mặt âm trầm, trán nổi gân xanh.
Khương Vĩnh Tuyền đứng bên cạnh, cảm giác tức giận toát ra từ người Chu Tùng Lan.
Sắc mặt Khương Vĩnh Tuyền cũng không tốt đẹp gì.
Ngực Chu Tùng Lan phập phồng hét to:
"Quá hoang đường! Nếu Từ Nhi không gọi điện thoại thì ta cũng không biết ủy ban kỷ luật thành phố phái người xuống điều tra.
Giờ tốt lắm, không có chứng cứ còn trực tiếp mang người đi, chuyện gì đây?
Ủy ban kỷ luật thành phố sắp đổi trời sao?"
Khương Vĩnh Tuyền trầm giọng nói:
"Bí thư, việc này đã tra rõ rồi, là mệnh lệnh của Tiêu bí thư.
Nhóm âm thầm điều tra huyện hình đường là người phòng tuyên truyền văn minh, nhóm mang đồng chí Tô Mục Di là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố phòng tác phong đảng liêm chính kiến thiết hoàng hòa quý. Bọn họ đưa ra danh nghĩa hiệp trợ điều tra, tin tưởng trong tay bọn họ không nắm giữ chứng cứ chắc chắn.
Ủy ban kỷ luật thành phố không đồng lòng, Chu Tùng Lan và Khương Vĩnh Tuyền không có quyền lên tiếng nói một không hai.
Tiêu Vân Sơn là phó bí thư ủy ban kỷ luật thành phố, sử dụng có hồ vi quốc chống, nếu gã muốn động tay chân rồi nương danh nghĩa khác che giấu, trong vài ngày ngắn ngủi khó ai phát hiện ra.
Chu Tùng Lan nghiến răng:
"Tiêu Vân Sơn,
dính 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 ba."
Lúc này điện thoại trên bàn reo inh ỏi, Khương Vĩnh Tuyền nhìn sắc mặt Chu Tùng Lan âm trầm thì chủ động bắt máy.
Khương Vĩnh Tuyền mới alo, bên kia truyền ra thanh âm bình tĩnh:
"Tôi là Lý Hưng Hoa."
Khương Vĩnh Tuyền vội đưa điện thoại qua:
"Bí thư, là Lý thành phố trưởng."
"Lý thành phố trưởng, tôi là Chu Tùng Lan."
Lý Hưng Hoa không chút khách sáo hỏi:
"Bí thư Chu, tôi muốn hỏi là ủy ban kỷ luật thành phố các người làm sao vậy?
Đi huyện hình đường âm thầm điều tra Tô Mục nhưng không thông báo cho huyện ủy, huyện bộ tổ chức huyện hình đường. Các người không biết Tô Mục là cán bộ huyện còn sao?
Tôi hỏi các anh một câu, rốt cuộc các anh có chứng cứ không?
Không chứng cứ mà mang đồng chí Tô Mục đi tra hỏi, Hắc Sơn Trấn có còn làm việc nữa không?"
Chu Tùng Lan không thuộc phe Lý Hưng Hoa, nên Lý Hưng Hoa không cần nói chuyện nhỏ nhẹ.
Nói chính xác ra Chu Tùng Lan thân với bí thư thành phố ủy Trương Ngâm Tuyên hơn. Đó lý do tại sao Lý Hưng Hoa không khách sáo chất vấn.
Chu Tùng Lan nói:
"Lý thành phố trưởng, chúng ta đang điều tra nội bộ, chờ có kết quả rồi tôi sẽ báo cáo với Lý thành phố trưởng."
Lý Hưng Hoa lạnh nhạt nói:
"Vậy thì tốt, tôi chờ kết quả của anh.
Nhưng anh nên biết nếu không có chứng cứ thì hãy thả Tô Mục ra, các anh nuốt Tô Mục lâu, cán bộ cơ sở quần chúng sẽ có suy nghĩ."
Lý Hưng Hoa cúp máy.
Không tiếp.
Chu Tùng Lan đấm mặt bàn.
Toàn là lỗi Tiêu Vân Sơn, báo hại Chu Tùng Lan bị Lý Hưng Hoa trách hỏi.
Đây mới chỉ là bắt đầu, Tô Mục bị mang đi có 5 tiếng. Nếu tiếp tục kéo dài, Chu Tùng Lan biết Lý Hưng Hoa không đơn giản gọi điện thoại mà sẽ trực tiếp tìm tới cửa.
Khi đó không còn đường cứu vãn.
Khương Vĩnh Tuyền nói:
"Bí thư Chu, việc này không phải chúng ta làm, chúng ta hoàn toàn không cần sợ."
Tiêu Vân Sơn luôn kiêu căng ngang ngược trong ủy ban kỷ luật thành phố.
Tiêu Vân Sơn ỷ vào có hồ thành phố trưởng, đôi khi không nghe lời bí thư Chu nói.
Nếu là Tiêu Vân Sơn làm việc này hay chúng ta?
Khương Vĩnh Tuyền không nói hết câu nhưng Chu Tùng Lan hiểu ý.
Hai người quan hệ rất thân, có nhiều lời không cần nói rõ ràng. mối quan hệ này lại khác với Hồ Bình và Tôn Tân. Khương Vĩnh Tuyển, Chu Tùng Lan muốn làm tốt công tác ủy ban kỷ luật, từ bản chất thì rất có trách nhiệm trừng trị tham quan, thủ đoạn siêu phàm. Mắt Chu Tùng Lan lóe tia sắc bén, gã suy tính nên giải quyết sự việc này như thế nào. Điện thoại một lần nữa reo vang. Chu Tùng Lan bắt máy, nghiêm túc chào. "Trương bí thư, tôi nghe." Trương Âm Tuyên thản nhiên nói. "Lão Chu, đồng chí Nhiếp Viện huyện hình đường đang ở trong văn phòng của tôi, đồng chí Lâm Trung Hòa của ủy ban kỷ luật thuộc quản lý của các anh cũng có mặt. Lão Chu đến chỗ tôi ngay đi, tôi muốn nghe ủy ban kỷ luật thành phố các người làm ăn thế nào." Giọng Trương Âm Tuyên bình thản không nghe ra cảm xúc gì, nhưng Chu Tùng Lan nghe tiếng kêu lão Chu là biết Trương Âm Tuyên đứng về phía gã. Chu Tùng Lan nói: "Tôi qua ngay." Chu Tùng Lan cúp máy, Chu Tùng Lan nhìn Khương Vĩnh Tuyển. "Anh bắt đầu điều tra đi, phải hỏi ra chỗ ở của Tô Mục trong thời gian ngắn nhất rồi chạy qua ngay, bảo đảm sự an toàn cho Tô Mục." Khương Vĩnh Tuyển gật đầu, nói: "Tuân lệnh." Chu Tùng Lan vội vàng lao ra văn phòng. Khương Vĩnh Tuyển nhìn bóng lưng Chu Tùng Lan, nhỏ giọng nói: "Chuyện này có muốn khống chế cũng không được rồi, càng lúc càng lớn chuyện. Một bí thư trấn ủy, cán bộ cấp chính khoa bị ủy ban kỷ luật thành phố mang đi điều tra. Chuyện như vậy nếu đặt ở trên người kẻ khác thì rất bình thường, sẽ không ai động can qua vì Tô Mục. Nhưng chuyện hiện tại khiến Khương Vĩnh Tuyển bất an. Bí thư huyện ủy huyện hình đường cùng bí thư ủy ban kỷ luật huyện tự mình đến ủy ban kỷ luật thành phố hỏi lý do. Phó thành phố trưởng thường vụ thành phố Thanh Lâm, bậc trưởng bối đích thân gọi điện hỏi. Bí thư ủy ban kỷ luật chính miệng kêu bí thư ủy ban kỷ luật thành phố đi qua thuyết minh tình huống. Những điều này đã quá rõ ràng. Khương Vĩnh Tuyển biết Hắc Sơn trấn có thành tích như bây giờ toàn do bí thư trẻ kia làm được. Việc này đã kinh động nhiều người như vậy, nhưng tốt xấu còn trong thể chế. Ai bảo đảm những nhà xí nghiệp Hắc Sơn trấn có gây sự không? Đừng quên mấy xí nghiệp này không đơn giản. Nếu người ta rút đầu tư, không chỉ Hắc Sơn trấn mất mặt, nguyên huyện hình đường, thành phố Thanh Lâm bị bẽ mặt. Nghĩ đến đây Khương Vĩnh Tuyển thấy áp lực lớn, gã vội ra khỏi văn phòng. Khương Vĩnh Tuyển mới nhấc chân thì điện thoại trên bàn lại reo chuông. Khương Vĩnh Tuyển ngần ngừ một lúc, tiến lên trước, nhấc ống nghe. "Nơi này là văn phòng bí thư ủy ban kỷ luật thành phố, xin hỏi anh tìm ai?" "Tôi là Lý Nhạc Dân." Chương 241, bộc lộ bộ mặt hung ác. "Lý Nhạc Dân? Má ơi." Nghe cái tên này người Khương Vĩnh Tuyển run rẩy. "Phải không vậy, chẳng lẽ bí thư thường ủy thành phố Thanh Lâm cũng chất vấn?" Nếu đúng vậy thì suy nghĩ của Khương Vĩnh Tuyển chưa đầy đủ, còn thiếu thốn. Tô Mục có lai lịch gì mà có thể kinh động nhiều đại nhân vật hỏi thăm? Giật mình thì giật mình, Khương Vĩnh Tuyển vội hỏi: "Lý bí thư, xin hỏi người có chuyện gì?" "Tôi là Khương Vĩnh Tuyển." Lý Nhạc Dân lạnh lùng hỏi: "Bí thư Chu có đây không?" Khương Vĩnh Tuyển nói thật: "Bây giờ bí thư Chu không có trong văn phòng." Lý Nhạc Dân thuận miệng hỏi: "Bí thư Chu đi đâu?" "Thôi được, tôi sẽ trực tiếp tìm anh ta. Còn anh, Khương phó bí thư, có thể nói cho tôi biết ủy ban kỷ luật thành phố làm ăn thế nào không? Tô Mục thật sự phạm tội." "Cái này..." Khương Vĩnh Tuyển ngập ngừng. "Lý bí thư, ủy ban kỷ luật thành phố chúng tôi đang điều tra, bí thư Chu và tôi chỉ mới biết chuyện." "Vậy thì thôi." Lý Nhạc Dân nói rồi cúp máy. Khương Vĩnh Tuyển lạnh lùng nói: "Đâm thủng trời. Hoàng Hoa Quý chết tiệt, Tiêu Vân Sơn xui xẻo, ta không tin lần này các ngươi trốn thoát được." Chiếc xe BM đút của Diệp Tích bị Trịnh Mục lái siêu nhanh. Lý Nhạc Thiên ngồi một bên ngại chậm, liên tục nhấn còi. "Bọn họ phóng xe vượt đèn đỏ, đổi lại trước kia chắc chắn sẽ không làm vậy." "Trịnh Mục, Lý Nhạc Thiên là công tử ca, quen chơi trò đua xe, nhưng sau khi chơi với Tô Mục thì giấu bất tính nết quậy phá. Bọn họ không còn đua xe vượt đèn đỏ nữa, nhưng hôm nay không được." Diệp Tích luôn miệng thúc giục: "Lái mau hơn nữa." Trịnh Mục hét to: "Đây đã là tốc độ nhanh nhất, hơn nữa đang buổi trưa, bị kẹt xe nghiêm trọng. Chờ lên đường cao tốc sẽ đỡ hơn nhiều." Lý Nhạc Thiên tức giận la lên: "Từ chỗ này đến thành phố Thanh Lâm mất 4 tiếng, Tô Mục đã bị nhốt 5 tiếng. Nhóm ủy ban kỷ luật phá án như thế nào, các người không biết nhưng ta từng thấy. Nếu để bọn chúng hành hạ Tô Mục tàn phế thì chúng ta mất hết mặt mũi." Trịnh Mục hét: "Nhạc Thiên, sao rồi, có gọi điện thoại cho anh trai của ngươi chưa?" Lý Nhạc Thiên trả lời: "Gọi rồi, ta cũng có gọi cho Lý Hưng Hoa." Diệp Tích nói: "Các người thấy ta có nên gọi cho bố không?" "Tạm thời không cần." Trịnh Mục lắc đầu, nói: "Việc này đã kinh động bí thư thường ủy thành phố ủy, phó thành phố trưởng thường vụ, dù ủy ban kỷ luật thành phố Thanh Lâm lợi hại đến mấy cũng phải cẩn thận ứng đối. Nếu gọi điện cho bác Diệp ra mặt sẽ gây lớn chuyện. Nhưng không sao, chúng ta đến thành phố Thanh Lâm, nếu Tô Mục bị gì thì ta liều mạng bị bố chửi cũng sẽ gọi điện." Diệp Tích lườm Trịnh Mục: "Ngươi không sợ gây lớn chuyện, ta đòi gọi điện cho bố, là trưởng bộ tổ chức tỉnh ủy. Còn ngươi gọi cho bố mình, nếu để Trịnh Vấn Chi biết và gọi điện thoại thì nhóm người thành phố Thanh Lâm sẽ phát điên. Đường đường là bí thư tỉnh ủy lại quan tâm một cán bộ cấp chính khoa, đồn ra ngoài nhóm người ủy ban kỷ luật thành phố Thanh Lâm còn ngồi yên được sao?" Bên này Diệp Tích cầm nhín, bên kia Lý Nhạc Thiên càng điên cuồng. Nếu đến tình trạng đó thì Lý Nhạc Thiên không tiếc mặt mũi phải năn nỉ lão gia nhà gã ra mặt. Khi ấy chẳng những là thành phố ủy ban thành phố Thanh Lâm, ủy ban tỉnh Giang Nam cũng sẽ rung rinh. Trịnh Mục tăng tốc độ lái xe, sắp vào đường cao tốc. Bên ngoài đã ngất trời, Tiêu Vân Sơn còn chìm trong ôn nhu hương. Tiêu Vân Sơn tưởng tượng giải quyết cán bộ nhỏ Tô Mộ xong có thể dựa vào đại nhân vật Tôn Mộ Bạch là gã siêu kích động. Tiêu Vân Sơn là người của Hồ Vi Quốc, nhưng nói sao thì Hồ Vi Quốc sắp về hưu, khi đó Tiêu Vân Sơn mất chỗ dựa. Trong tình huống đó Hồ Bình kêu Tiêu Vân Sơn giúp đỡ xử Tô Mộ, gã không muốn chút nào, nhưng vì mặt mũi của Hồ Vi Quốc, Tiêu Vân Sơn không từ chối ngay. Rồi Tôn Tân ra mặt. Tôn Tân là ai? con trai của Tôn Mộ Bạch, phó tỉnh trưởng thường vụ tỉnh Giang Nam hiện tại. Tôn Mộ Bạch là ai? Nhà cầm quyền phe bản xứ tỉnh Giang Nam, từ dưới chót từng bước leo lên vị trí hiện tại, có thể nói là quyền thế ngập trời. Nếu nương việc này lọt vào tầm mắt Tôn Mộ Bạch thì Tiêu Vân Sơn sướng rơn. Trong phòng riêng một nhà hàng, Tiêu Vân Sơn vô ngông một tiếp viên. Váy ngắn dán sát cặp mông vô một cái nải tương. Cổ Vân là quản lý của nhà hàng này, cô sớm trở thành người của Tiêu Vân Sơn, nếu không dựa vào Tiêu Vân Sơn thì sao Cổ Vân làm quản lý được? Cổ Vân nũng nịu. Ôi chao, Tiêu bí thư ghét đê, lại sờ người ta lung tung. Tiêu Vân Sơn kéo Cổ Vân lại, đè cô xuống ghế nệm, vén váy lên định sờ mó. Ha ha ha, đồ dâm phụ, sờ rồi sao? Chẳng lẽ ta sờ cô chảy nước rồi? Lại đây để ta nhìn xem. Cổ Vân hùa theo dê gì? Đông điện thoại của Tiêu Vân Sơn có cuộc gọi, chết nhất là gã thiết kế chế độ rung. Cũng đúng, khi làm chuyện như vậy Tiêu Vân Sơn luôn để di động chế độ rung hoặc khóa máy. Tiêu Vân Sơn bị ám ảnh tâm lý, sợ bị người đột nhiên quấy rầy mình sẽ bị liệt. Trước kia từng xảy ra chuyện đó, mãi đến bây giờ Tiêu Vân Sơn mới nguôi ngoai, gã không cho phép chuyện này lại xảy ra. A ưng. Chốc lát sau trong phòng vang tiếng rên rỉ mất hồn. Phùng Bảo hỏi: "Chủ nhiệm, sao rồi? Vẫn không bắt máy?" Tiêu Vân Sơn đang hưởng thụ, Hoàng Hòa Quý thì đứng bên ngoài hành lang nhà khách bạch lộ, sốt ruột gọi điện. Hoàng Hòa Quý gọi mấy cuộc nhưng Tiêu Vân Sơn không bắt máy. Đồng Lưu lẩm bẩm: "Tiêu bí thư làm gì vậy chứ?" Hoàng Hòa Quý quát mắng: "Bớt nói nhảm đi." Đồng Lưu rụt cổ, không dám nói gì nữa. Nói xấu lãnh đạo sau lưng là chuyện lớn, may mắn Hoàng Hòa Quý nghe được, đổi lại người khác nghe thì Đồng Lưu đừng mong xoay người. Phùng Bảo nhỏ giọng nói: "Chủ nhiệm, đã qua 5 tiếng, chúng ta nên áp dụng chút thủ đoạn. Nếu cứ rằng có thế này thì không được, Tiêu bí thư đã bảo là lúc cần làm thì cứ làm." Đồng Lưu phụ họa: "Đúng rồi, sớm nên làm như vậy. Cứ rằng có thế này biết chờ đến bao giờ. Hơn nữa chúng ta không làm theo thứ tự chính quy, không lập hồ sơ vụ án thì sau này cấp trên truy cứu. Hoàng chủ nhiệm, chúng ta không sợ gì, chủ yếu là ảnh hưởng người." Đáy mắt Hoàng Hòa Quý lóe tia sáng lạnh. "Được, vậy dùng thủ đoạn." Nhanh chóng kệ miệng Tô Mộc ra, ta muốn xem hắn cứng miệng hay tay ta cứng. Mặt Đồng Lưu biến đổi. "Vâng, chủ nhiệm cứ chờ xem." Đồng Lưu và Phùng Bảo đi hướng cánh cửa đóng kín. Chương 242, hành hạ không ra hình người. 3 giờ chiều, trong phòng tạm giam. Lúc Tô Mộc về Hắc Sơn trấn khoảng 10 giờ sáng, từ lúc hắn bị đưa đến nhà khách Bạch Lộ đã qua 5 tiếng, hiện tại là đúng 3 giờ chiều. Bên ngoài nắng đang chiếu gay gắt, trong phòng thì tối đen. Hắc ám làm người ta nghẹt thở, khiêu chiến giới hạn tâm lý. Két 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 két. Cánh cửa bị mở ra, một luồng sáng chiếu vào. Tô Mộc hít mắt, khinh thường liếc hai người trước mắt. Đồng Lưu ngồi xuống, bật đèn điện sáng chói, ánh sáng trắng chiếu vào Tô Mộc. Ngồi đó bị ánh sáng chiếu vào làm mắt đau đớn phản xạ nhắm lại, hơi nóng khiến người cực kỳ khó chịu. Phùng Bảo quát: "Tô Mộc, ngươi cứng cổ đến cùng phải không? Miễn là ngươi phối hợp chúng ta điều tra, nói rõ ràng vấn đề của mình ra là chúng ta sẽ thả ngươi đi ngay, còn bảo đảm cho ngươi ăn thành phốt cá đầy đủ." Tô Mộc lạnh nhạt nói: "Ta không có gì cần khai cả." Tô Mộc lười nhắc lại chuyện hiệp trợ điều tra gì đó. Bọn họ rõ ràng muốn hô hắn, Tô Mộc không cần thiết nói nhảm với bọn họ. Không cho ăn cơm thì thiếu ăn một bữa không chết đói. Chắc bây giờ Đoạn Bằng đã làm theo lời hắn gọi điện thoại ra ngoài, chờ nhóm Trịnh Mục đến là mọi chuyện chấm dứt. Trước đó Tô Mộc phải tử thủ đến cùng. Rầm. Đồng Lưu đập mạnh cái bàn: "Ngươi không có gì để khai." Đồ cứng miệng. Không ngờ, không ăn một bữa cơm, nhốt trong phòng tối 5 tiếng, không uống một giọt nước mà Tô Mộc nhà ngươi vẫn còn cứng cỏi như vậy. Giỏi, chơi trò khôn lỏi với chúng ta, ngươi có tư cách đó không? Muốn chơi? Chúng ta chơi với ngươi tới cùng." Phùng Bảo khiêm khắc nói. "Tô Mộc, vấn đề của ngươi rất nghiêm trọng, đừng mơ im miệng không nói sẽ được bỏ qua, chút tâm lý may mắn đó không tồn tại. Chúng ta có nhiều chứng cứ, ngươi nghĩ chỉ là bày ra chơi sao? Nhìn xem mấy tấm hình này, chưa đủ để chứng minh vấn đề tác phong của ngươi rất nghiêm trọng sao? Ngươi phải khai rõ ràng bọn họ là ai, có quan hệ gì với ngươi. Còn những tài liệu này, mỗi bản là chứng cứ ngươi tới lui với các xí nghiệp, cái nào cũng là chứng cứ ngươi tham ô nhận hối lộ. Ủy ban kỷ luật thành phố chúng ta nếu không có chứng cứ đã không mang ngươi đến đây, bây giờ ngươi viết ra hết những gì mình biết đi. Miễn ngươi viết ra thì ta bảo đảm ngươi sẽ thoải mái rời đi." Đồng Lưu và Phùng Bảo phối hợp mặt đỏ mặt trắng diễn kịch lâm ly vô cùng. Một uy hiếp, một dụ dỗ, tin tưởng có nhiều cán bộ gục ngã trước chiêu này. Nhưng những cán bộ đó nên chịu thua, vì bọn họ làm việc không đáng tin, phạm tội. Tô Mộc cây ngay không sợ bóng nghiêng, hắn không để mắt đến Đồng Lưu, Phùng Bảo biểu diễn. Hơn nữa Đồng Lưu, Phùng Bảo cùng lắm là tên sai vặt, nếu Tô Mộc chơi thì hắn sẽ chơi vô lớn, nhằm vào con cọp sau màn. Nghĩ đến đây Tô Mộc nhếch mép, môi khô khốc hé mở. Tô Mộc lạnh nhạt nói: "Ta vẫn câu nói cũ, nếu các ngươi nắm giữ chứng cứ đủ thì xong quy ta ngay đi. Các người muốn moi đáp án từ chỗ ta thì vô dụng. Ta cho các người một lời khuyên, có một số việc không đơn giản như mặt ngoài, nếu các người dám tự mình chế tạo chứng cứ giả, nếu bị điều tra ra thì hai người sẽ chịu trách nhiệm. Các người tự hiểu trong lòng." Không thiêu không nạo, ung dung bình tĩnh. Đồng Lưu, Phùng Bảo ghét vẻ mặt này của Tô Mộc. Hai người thấy qua nhiều quan viên nhưng chưa chừng gặp khó gặp như Tô Mộc, ngươi nghĩ thân thể của mình làm bằng sắt sao? Chơi với chúng ta. Được, chúng ta chơi với ngươi tới cùng. Tô Mộc, đây là danh mục ngươi và tập đoàn Chu thành phố lui tới, bên trong có chứng cứ ngươi nhận hối lộ đến mấy chục vạn, ngươi muốn phản bác sao? Thủy sản Hưng Phong, tập đoàn cự nhân cũng có vấn đề tương tự. Những danh mục, hóa đơn, văn bản sao chép này, ngươi còn định chối? Tô Mộc, phần tử ngoan cố như ngươi, ôm tâm lý may mắn thì đừng mong chúng ta buông tha cho. Chúng ta tuyệt đối không để loại người xấu xa như ngươi trốn thoát pháp luật chế tài.
Đồng Lưu, Phùng Bảo luân phiên doanh tạc, mỗi một câu nói lạc chấm dứt là câu khác nối tiếp.
Đồng Lưu, Phùng Bảo áp dụng chiến thuật luân phiên tấn công, hỏi dồn dập không ngừng nghỉ không cho Tô Mộc chớp mắt.
Chưa hết, khi Đồng Lưu, Phùng Bảo khát nước ra khỏi phòng thì có hai người khác vào thế chỗ, vẫn hỏi luân phiên.
Ban đầu chỉ có một ngọn đèn chói mắt, sau Hoàng Hòa Quý gia hiệu thêm bốn ngọn đèn đưa vào phòng.
Năm ngọn đèn chói mắt không ngừng chiếu vào Tô Mộc, buộc hắn không cách nào nhắm mắt lại.
Còn ăn cơm uống nước thì càng đừng mơ.
Đả kích thân thể, hành hạ tinh thần, đây là cách phá án đặc biệt của Ủy ban kỷ luật.
Trong tình huống đó 4 tiếng qua nhanh, Tô Mộc không thể chống cự, mặc bọn họ hỏi gì mình nói nấy.
Nếu Tô Mộc đánh người thì không tốt cho hắn, Tô Mộc đã kiên trì đến lúc này, không thể kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ.
Sắc mặt Tô Mộc dần tái xanh, môi nước nẻ, mắt đầy tơ máu, nhưng hắn không khuất phục.
Hồ Bình, Tôn Tân, nếu là các ngươi làm chuyện này, chờ ta ra ngoài sẽ tính sổ với các ngươi.
Tô Mộc đã đoán được ai giở trò sau lưng.
Từ qua Tết đến bây giờ trừ việc Tô Mộc dây vào Hồ Bình, Tôn Tân ra hắn không gây gấn với ai nữa.
Nhóm Đô Kiện, Mã Tường là tự chịu diệt vong, không liên quan gì Tô Mộc, cho dù có thì bọn họ làm được gì?
Đô Kiện có tư cách chỉ huy được Ủy ban kỷ luật thành phố sao?
Đừng nói Đô Kiện, dù là Triệu Thụy An cũng không có năng lực này.
Cứ thế phân tích, Tô Mộc dám khẳng định 90% là Hồ Bình, Tôn Tân ở sau lưng cấu kết với nhau làm việc xấu.
Hai người không dám trả thù quang minh chính đại, muốn nhờ vào tội danh có lẽ sẽ có để xử Tô Mộc.
Tôn Tân, Hồ Bình thật ngây thơ.
Từ lúc Tô Mộc bị mang đến nhà khách Bạch Lộ tới bây giờ đã qua 9 tiếng, không ăn không uống, chịu đựng ánh đèn chói mắt.
Đổi lại người khác đã sớm tan vỡ, nhưng Tô Mộc kiên cường chống đỡ.
Tô Mộc tin tưởng, thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, bầu trời trên đầu mãi mãi sẽ không dơ bẩn.
Tô Mộc rất muốn biết là tại sao đến bây giờ đám người thành phố Thanh Lâm còn chưa hành động thả hắn ra.
Tin tức truyền ra đã 9 tiếng, hay gặp trục trặc gì?
Tô Mộc đoán đúng, thật sự xảy ra ngoài ý muốn.
Chương 243, Hồ Vi Quốc quấy nhiễu.
3 giờ chiều, văn phòng bí thư thành phố ủy thành phố Thanh Lâm.
Trong khi Tô Mộc bị nhốt trong phòng đen, trước khi bị hành hạ thì chuyện này gây ra sóng ngầm khó mà tưởng tượng trong thành phố Thanh Lâm.
Sự kiện qua đi, Trương Âm Tuyên ngẫm nghĩ lại từ đầu đến đuôi đều thầm la may mắn. Nếu không phải Hồ Vi Quốc can thiệp quấy rối, Trương Âm Tuyên muốn đục nước béo cỏ, nắm giữ một số người sẽ rất khó khăn.
Nguyên sự kiện xảy ra từ chỗ này.
Chu Tùng Lan đứng thẳng tắp, nói:
"Bí thư, chuyện là thế này. Tất cả hoàn toàn do Tiêu Vân Sơn tự quyết định điều tra, mấy phòng ủy ban kỷ luật thành phố khác không hay biết gì. Tôi thật tình không rõ việc này, nhưng chuyện đã xảy ra toàn do lỗi của tôi quản lý thuộc hạ không nghiêm, tôi cam nguyện nghe theo lãnh đạo ra quyết định trừng phạt gì."
Trương Âm Tuyên vẫy tay nói:
"Khoan gánh trách nhiệm đã, tìm hiểu rõ ràng vấn đề trước."
Nhất Việt nói lấp lửng:
"Trương bí thư, các người nên hỏi rõ Tô Mộc bị mang đi đâu trước đã, chuyện này có cần điều tra lại từ đầu không?"
"Tôi sợ."
Nhất Việt không nói hết nhưng Trương Âm Tuyên biết gã muốn nói gì.
Nếu nhóm người ủy ban kỷ luật thành phố thẩm vấn sẽ dùng thủ đoạn, thể trạng như Tô Mộc nếu bị tổn thương thì khó mà kiểm soát.
Trong khi Trương Âm Tuyên trầm ngâm thì trong hành lang chợt vang tiếng bước chân dồn dập, tiếng quát lớn:
"Ai dám ngăn cản ta, tránh ra."
Trương Âm Tuyên nhíu mày suy đoán ai dám ồn ào tại đây.
Trương Âm Tuyên định kêu người đuổi đối phương đi thì cửa văn phòng bật mở, thấy rõ người đến, chân mày cau giãn ra.
Trương Âm Tuyên nhếch môi cười khổ.
Nhìn khắp thành phố Thanh Lâm, dám la lối trong văn phòng của Trương Âm Tuyên trừ vị này ra không có người thứ hai.
"Trương bí thư, tôi..."
Trương Âm Tuyên phẩy tay.
"Lùi xuống đi."
Trương Âm Tuyên nhìn thành phố trưởng Lý Nhạc Dân xuất hiện trước mắt mình, mỉm cười hỏi:
"Lão Lý, anh nổi giận đùng đùng vào đây là sao?"
"Đúng vậy, người mạnh mẽ xuất hiện trong văn phòng chính là Lý Nhạc Dân."
Sau khi nhận được điện thoại của Lý Nhạc Tiên, Lý Nhạc Dân bắt đầu nóng nảy.
Cán bộ cấp khoa nho nhỏ Tô Mộc đúng là không lọt vào mắt Lý Nhạc Dân, nhưng đó là trước kia chứ không phải hiện tại.
Làm người của Lý gia, Lý Nhạc Dân hiểu rõ nhất Lý Nhạc Tiên có được thành tích như bây giờ là nhờ ai.
Lý Nhạc Dân càng biết rõ đại nhân vật nào đứng sau lưng Tô Mộc. Nếu chọc giận Mai Tranh Mai lão gia tử thì đừng nói Lý Nhạc Dân, lão già nhà gã ra mặt cũng khó làm Mai Tranh nguôi giận.
Lý Nhạc Dân biết mối quan hệ giữa Mai Tranh và Tô Mộc qua miệng lão gia tử nhà gã.
Khi ấy lão gia tử nói một câu, nếu có thể thì tuyệt đối không thể để Tô Mộc chịu thiệt thòi gì.
Nếu Tô Mộc bị bất ức, miễn đứng vững gót chân rồi người phải trả thù lại, nếu xảy ra chuyện gì ta sẽ chịu trách nhiệm.
Câu nói này làm Lý Nhạc Dân giật mình mãi đến bây giờ.
Bản thân Lý Nhạc Dân cũng không được Lý lão gia tử cho phép ngang ngược như vậy.
Bởi vì Tô Mộc và Mai Tranh có quan hệ sư đồ nên Lý lão gia tử mới ngoại lệ đánh tiếng trước.
Nếu không vì điều này, Lý Nhạc Dân sẽ không vì một câu nói của Lý Nhạc Thiên mà không kiêng nể gì xông vào văn phòng bí thư thành phố ủy.
Sắc mặt Lý Nhạc Dân âm trầm nhìn Nhất Việt, hét lên:
"Trương bí thư, tôi muốn hỏi là đồng chí Tô Mộc của Hắc Sơn trấn đã làm gì mà phiền người ủy ban kỷ luật thành phố tự mình đi điều tra âm thầm, bây giờ còn đưa người đi?"
"Mang đi thì thôi, nếu đã là hiệp trợ điều tra thì không có gì đáng trách. Tôi muốn hỏi là 5 tiếng đã qua vì sao chưa thả người?"
"Có chuyện cứ nói, Tô Mộc không phải tội phạm, chẳng lẽ muốn nhốt mãi sao?"
"Bí thư Chu, tôi muốn hỏi ủy ban kỷ luật thành phố các người phá án như vậy sao?"
Tiêu Căng ngang ngược không sợ ai.
Giờ Nhất Việt mới thấy mặt cứng rắn của người quản lý cơ quan chấp pháp thành phố Thanh Lâm.
Lý Nhạc Dân dám lao vào văn phòng bí thư thành phố ủy, công khai chất vấn bí thư thành phố ủy.
Lý Nhạc Dân không biết gã xếp hạng mấy trong thường ủy thành phố ủy sao mà dám làm như thế.
Nhưng Lý Nhạc Dân đã làm, hai vị thường ủy thành phố ủy chẳng hề tức giận.
Đặc biệt là Trương Ngâm Tuyên, gã làm vẻ mặt bất đắc dĩ. Thật sự rất bất đắc dĩ. Đổi làm bất cứ ai, dù là Hồ Vi Quốc thì Trương Ngâm Tuyên dám quát nạt, nhưng gã bất đắc dĩ với Lý Nhạc Dân. Ai kêu trước khi Lý Nhạc Dân về thành phố Thanh Lâm, tại chỗ khác gã cũng nóng tính như thế. Lý Nhạc Dân xuất thân làm lính, tính cách như vậy là tất nhiên. Trương Ngâm Tuyên càng chú ý là thân phận của Lý Nhạc Dân. Trong thường ủy thành phố ủy, thân phận của Lý Nhạc Dân không phải bí mật gì, ai đều biết gã là thành viên thế hệ thứ hai của Lý gia. Vì nguyên nhân này nên Trương Ngâm Tuyên nhường nhịn Lý Nhạc Dân nhiều. Đương nhiên Lý Nhạc Dân không luôn luôn như vậy, lúc bình thường gã rất ôn hòa. Khiến Lý Nhạc Dân nổi nóng như thế nghĩa là có chuyện chọc giận gã. Trương Ngâm Tuyên chưa kịp trấn an Lý Nhạc Dân thì một người đi vào văn phòng. Nói hay lắm. Là Lý Hưng Hoa nghe Diệp Tích gọi điện thoại xong liền chạy đến. Trương Bí Thư, ở trước mặt anh tôi muốn hỏi Bí Thư Chu là ủy ban kỷ luật thành phố các người làm việc như thế nào? Không biết Tô Mục là cán bộ huyện còn sao? Không trải qua huyện ủy huyện hình đường gật đầu đã mang đi một cán bộ của người ta, làm vậy là sao? Hay các người nắm giữ chứng cứ chính xác, chịu được trách móc? Nếu không phải thì tôi rất muốn biết ủy ban kỷ luật thành phố làm như vậy có để ủy ban thành phố ủy vào mắt không? Hương sư động chúng. Mạnh mẽ ngang ngược. Nhất Việt đứng trong văn phòng, đầu óc rối loạn. Lâm Trung Hòa thấy nhiều trường hợp lớn lúc này cũng rung động. Tô Mục là thần thánh phương nào mà kinh động hai đại nhân vật cùng nhau đến đòi lại lẽ công bằng cho hắn? Từ khi nào huyện hình đường ngọa hổ tàng long như thế? Hèn gì Nhất Việt dám đi văn phòng bí thư thành phố ủy hỏi thẳng không sợ gì, ra là trong tay người ta giấu một nhân vật khủng vậy. Sau này phải tìm cách quan hệ tốt với Nhất Việt. Nếu nói ban đầu Chu Tùng Lan rất tức giận nhưng trên đường đi đến văn phòng thì gã đã bình tĩnh lại thì bây giờ thần kinh lại căng thẳng. Biết Tô Mục có một ít bối cảnh, nhưng không ngờ cứng đến mức làm phiền hai họ Lý lên tiếng. Tiêu Vân Sơn chết tiệt, toàn là rắc rối ngươi gây ra, chờ bị đánh mông đi. Trương Ngâm Tuyên đã đứng dậy, gã đứng trước bàn làm việc, nói: "Lý bí thư, Lý thành phố trưởng, cụ thể thế nào thì để bí thư Chu giải thích cho các người." Mặt Trương Ngâm Tuyên không lộ ra cảm xúc gì, gã như người ngoài cuộc bình tĩnh nhìn cảnh tượng trước mắt. Chu Tùng Lan vô tội nói: "Lý bí thư, Lý thành phố trưởng, chuyện này là Tiêu phó bí thư ủy ban kỷ luật thành phố làm, tôi không biết rõ." Lý Nhạc Dân hét to: "Tiêu Vân Sơn, bây giờ Tiêu Vân Sơn ở đâu, kêu hắn đến đây nói rõ." "Không liên lạc được." Chu Tùng Lan bất đắc dĩ nói: "Vừa rồi đã liên tục gọi điện thoại cho hắn nhưng mãi đến bây giờ không chút hồi âm, tôi nghĩ hắn đang bận chuyện gì." Lý Hưng Hoa cười khẩy nói: "Bận? Tiêu phó bí thư của chúng ta thật bận rộn." Không khí càng lúc càng nặng nề, ngoài cửa chợt vang tiếng ho khan. Một người chậm rãi đi vào. Hồ Thanh phố trưởng. Nam nhân bước vào văn phòng vóc dáng hơi gầy, hơi giả, đó là nhà cầm quyền số 1 ủy ban thành phố Thanh Lâm, thành phố trưởng Hồ Vi Quốc. Chương 244, công tử ca đỉnh cấp nổi giận. Tại sao Hồ Vi Quốc đến đây? Khi Trương Ngâm Tuyên nhìn thấy Hồ Vi Quốc thì đầu óc xoay chuyển nhanh. Chẳng lẽ chuyện này đúng như gã đoán, người đứng sau màn là Hồ Vi Quốc? Nhưng không có lý nào, Hồ Vi Quốc sắp về hưu tại sao tốn công tốn sức xử Tô Mục? Hồ Vi Quốc không biết rằng lần này không hại được Tô Mục thì sẽ có rắc rối siêu lớn sao? Thà khi dễ giả chứ đừng coi khinh trẻ, đây chính là thưởng thức. Giờ không cần suy nghĩ mấy thứ này, Trương Ngâm Tuyên cười tiến lên trước. Nói sao thì Hồ Vi Quốc lớn tuổi nhất, nên tôn trọng thì phải tôn trọng. Thành phố trưởng, sao có rảnh đến đây? Hồ Vi Quốc hầm hừ nói. Ta không đến sao được? Nếu ta không đến đây sợ là bầu trời thành phố Thanh Lâm sẽ thay đổi. Lão thành phố trưởng sinh trưởng trong mảnh đất thành phố Thanh Lâm này, Hồ Vi Quốc có tư cách lên mặt với đám người này. Lý Hưng Hoa công tác tại thành phố Thanh Lâm 3 năm khi đối diện lão thành phố trưởng rắn độc bản xứ thì đa phần buông tay bất đắc dĩ. Ai kêu thế lực của người ta rắc rối phức tạp trải rộng thành phố Thanh Lâm. Hồ Vi Quốc mới thốt lời làm mấy người biến sắc mặt. Lý Nhạc Dân không chút kiêng dè hỏi: "Hồ thành phố trưởng, tôi muốn hỏi cái gì gọi là bầu trời thành phố Thanh Lâm sắp thay đổi?" Hồ Vi Quốc liếc Lý Nhạc Dân, gã không sợ vị thành phố trưởng bối cảnh phức tạp này. Hồ Vi Quốc trả lời: "Các người đến đây vì muốn hỏi rõ chuyện Tô Mục đúng không? Khỏi cần tra xét nữa, Tiêu Vân Sơn đã báo cáo cho ta và ta cũng đồng ý ủy ban kỷ luật thành phố có tính tự chủ pha án, muốn điều tra cán bộ cấp khoa liên can trái luật chẳng lẽ phải trải qua ai phê duyệt sao? Ngọn nguồn là đây." Biết ngay Tiêu Vân Sơn không có lá gan dám điều tra Tô Mục, thì ra Hồ Vi Quốc ở sau lưng ủng hộ. Lý Nhạc Dân nghe vậy cười nhạt, đúng là tên cậy già lên mặt, cho rằng mình là bí thư thành phố vì sao? Sắc mặt Trương Ngâm Tuyên khó xem. Tôn trọng Hồ Vi Quốc không có nghĩa là ngươi được tùy ý làm vậy. Nơi này là địa bàn của ta, ngươi nói năng dõng dạc vậy là sao? Lý Nhạc Dân tấn công. Hồ thành phố trưởng, dù ủy ban kỷ luật phá án có tính độc lập, tôi nghĩ không cần hương sư động chúng điều tra một cán bộ huyện còn đi. Không cần thứ tự tổ chức sao? Hồ Vi Quốc thản nhiên nói. Ai nói không cần? Chuyện này đột nhiên, sợ Tô Mục chạy trốn. Về thứ tự thì đồng chí Nhiếp Việt ở đây, nói tại chỗ này được rồi. Chu Tùng Lan trầm giọng nói. Hồ thành phố trưởng, tôi là bí thư ủy ban kỷ luật thành phố, tại sao tôi không biết việc này? Không biết thì thôi, chúng ta không cần dây dưa vấn đề này nữa. Trương Bí Thư, ý kiến của tôi rất rõ ràng, lập tức buộc nhóm Hoàng Hòa Quý ngưng điều tra lại, rút hết về nhận ủy ban kỷ luật thành phố thẩm tra nội bộ. Nếu đồng chí Tô Mục là hiệp trợ điều tra thì phải nói rõ ràng, nếu không các cán bộ cơ sở công tác trong Hắc Sơn trấn sẽ có bất mãn. So về tư cách thì Chu Tùng Lan không yếu hơn Hồ Vi Quốc, gã không sợ. Trương Ngâm Tuyên hỏi: "Ý kiến của Hồ thành phố trưởng thế nào?" Hồ Vi Quốc nói: "Chuyện này đã qua 6, 7 tiếng, cũng nên chấm dứt. Ta không có ý kiến." Trương Ngâm Tuyên ra lệnh: "Cứ làm vậy đi. Bí thư Chu, giao cho anh. Mấy người đi ra văn phòng. Lý Hưng Hoa cười hỏi. Lý Bí Thư, qua chỗ tôi ngồi một chút không? Lý Nhạc Dân gật đầu ngay.
Được.
Trương Âm Tuyên híp mắt nhìn. Lúc trước Lý Nhạc Dân và Lý Hưng Hoa quan hệ như gần như xa, điển hình phe trung gian. Trương Âm Tuyên rất thích thấy điều này, nếu vì vụ Tô Mục kéo Lý Nhạc Dân, Lý Hưng Hoa đứng chung chiến tuyến thì thật tệ. Cả vụ việc thì điều này tạm kéo dài 2, 3 tiếng, đúng lúc đó Tô Mục bị ủy ban kỷ luật thành phố hành hạ trong nhà khách bạt lộ. Nếu để Tô Mục biết những việc này dính dáng đến Hồ Bình, quan trọng nhất là bố của gã, Hồ Vi Quốc ở sau lưng phá rối thì hắn sẽ mắng lao già kia mấy câu.
Két 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 két.
Giờ là 8 giờ tối, Tô Mục bị nhốt đã 10 tiếng. Trong lúc phùng bảo, đồng lưu thẩm vấn thì cánh cửa bị đẩy mở vang tiếng chói tai. Hoàng Hoa Quý sắc mặt âm trầm bước vào phòng. Hoàng Hoa Quý nhỏ giọng nói: "Tắt đèn, bật đèn." Năm ngọn đèn chói lòa bị tắt, bóng đen bình thường được mở ra. Đồng lưu khó hiểu nhìn Hoàng Hoa Quý. "Chủ nhiệm, sao vào đây?" Hoàng Hoa Quý hít sâu như muốn hút hết không cam lòng vào bụng. "Tô Mục, ngươi có thể đi." Đồng lưu sốt ruột nói.
"Đi?
Đi đâu?"
Phùng Bảo cũng nóng nảy.
"Chủ nhiệm, chúng ta vẫn chưa tra hỏi ra. Tô Mục không khai vấn đề gì, không thể để hắn đi." Hoàng Hoa Quý nhỏ giọng nói.
"Không đi không được, đây là lệnh của Tiêu bí thư."
Hoàng Hoa Quý ngước nhìn Tô Mục, sắc mặt nghiêm túc nói: "Tô Mục, đã kết thúc hiệp trợ điều tra, bây giờ ngươi có thể đi. Người của chúng ta đã chờ ở bên ngoài, sẽ đưa ngươi an toàn về Hắc Sơn trấn."
"Có thể đi."
Tô Mục khinh thường liếc Hoàng Hoa Quý. "Các người kêu ta đến thì ta đến, kêu đi thì ta đi, trên đời làm gì có chuyện tốt vậy? Các người muốn ta khai phải không? Bây giờ ta lại muốn nghe các người nói gì?" Vẻ mặt Tô Mục mệt mỏi, mặt tái xanh, môi khô nức, nhưng đôi mắt vẫn tỉnh táo cứng rắn. Tô Mục nhìn chằm chằm đám người trước mắt, nếu lâu hơn chút nữa hắn không dám bảo đảm mình sẽ chống đỡ nổi. Tô Mục lạnh lùng nói:
"Hoàng chủ nhiệm, các người muốn điều tra đúng không? Ta ngồi ngay đây, các người điều tra đi. Hôm nay nếu các người không cho ta một đáp án thì ta không đi."
Hoàng Hoa Quý nét mặt xa xầm nói: "Tô Mục, đừng có đạp mũi lên mặt, ủy ban kỷ luật thành phố chúng ta phá án như thế nào không đến lượt ngươi chỉ tay chỉ chân. Hôm nay ngươi không đi cũng phải đi, nhấc hắn lên."
Tô Mục cao giọng quát:
"Ai dám đụng vào ta?"
Đồng Lưu nhướng mày nói:
"Ôi chao, ngươi còn muốn ở lại đây sao?"
"Được, Hoàng chủ nhiệm, hắn muốn ở đây thì cứ để hắn lại, chúng ta đi."
Trong hành lang bên ngoài chợt vang tiếng bước chân dồn dập, mấy nhân viên phá án ủy ban kỷ luật thành phố ngăn cản:
"Các ngươi không thể đi vào, các ngươi không thể đi vào."
Thanh âm mới vang lên không lâu dường như bị người đẩy ra sau, ngừng bặt. Mấy bóng người lao vào phòng tạm giam.
"Huynh đệ,
Tô Mục,
Lao Tô."
Mấy người xuất hiện trước cửa chính là Trịnh Mục, Lý Nhạc Tiên, Diệp Tích. Khi bọn họ thấy bộ dạng của Tô Mục thì nổi khùng lên. Chương 245, việc này chưa xong. Đồng Lưu thấy mấy người đi vào, quát mắng:
"Các ngươi là ai? Ai cho các ngươi đến đây? Không biết chỗ này là đâu sao?
Nơi này là ủy ban kỷ luật thành phố chúng ta phá án."
Phùng Bảo cũng la lên:
"Mấy người còn đứng đó làm gì?
Đuổi bọn họ ra."
Phùng Bảo tiến lên trước định đẩy Lý Nhạc Tiên. Nữ nhân này sao quen mắt quá. Người duy nhất không nhúc nhích là Hoàng Hoa Quý, khi gã thấy Diệp Tích, nhìn cô thì cảm giác rất quen mắt. Hoàng Hoa Quý suy nghĩ giây lát sau mắt sáng lên. Đây là nữ nhân trong hình chụp, không ngờ cô ta đến đây. Trời cũng giúp ta. Có câu muốn diệt vong thì phải điên cùng trước, tận đáy lòng Hoàng Hoa Quý không muốn bỏ qua, nhưng Tiêu Vân Sơn nói rất dứt khoát, không có chứng cứ thì thả người ngay. Việc này đã bị lãnh đạo thành phố ủy chú ý, nếu còn gây tiếp không tốt cho ai. Trong lời nói của Tiêu Vân Sơn lộ ra nhóm bọn họ về ủy ban kỷ luật thành phố sẽ đối mặt xử phạt nặng nề. Nếu đúng vậy thì Hoàng Hoa Quý nguyện liệu một phen.
Các người nói ta không có chứng cứ đúng không?
Được, bây giờ ta tìm chứng cứ cho các người coi. Miễn ta bắt hết mấy người kia, cậy miệng nữ nhân này, đóng dấu vụ việc Tô Mục, không tin các người nói gì được. So với cậy miệng Tô Mục thì nữ nhân này càng dễ khai hơn. Suy nghĩ dâng lên trong đầu Hoàng Hoa Quý, nhanh chóng lan tràn. Hoàng Hoa Quý là nhân viên công tác kỳ cựu trong ủy ban kỷ luật thành phố, gã biết rõ tình huống hiện tại rất nghiêm trọng. Nếu không muốn bị đánh đuổi thì phải liều mạng.
Hoàng Hoa Quý quát to:
"Nữ nhân này liên quan đến vấn đề tác phong của Tô Mục, bắt lại. Hai người dám xông vào địa điểm ủy ban kỷ luật thành phố phá án, đây là tội lớn đụng chạm cơ quan nhà nước, chắc chắn là đồng đảng của Tô Mục, bắt hết."
Tô Mục tức giận quát:
"Hoàng Hoa Quý, bà nội ngươi dám?" Từ lúc Tô Mục bị bắt đến đây hắn luôn giữ im lặng, nghe câu này thì hắn nổi giận. Khỏi nghĩ cũng biết Hoàng Hoa Quý muốn làm gì, gã quê quá hoa khủng, chó cùng rứt dậu, muốn lập vụ việc thành hồ sơ. Nếu để Hoàng Hoa Quý thực hiện được thì Tô Mục giữ im lặng 10 tiếng thành bọt nước. "Ta ở trong thể chế, ta không làm gì được ủy ban kỷ luật thành phố các ngươi. Nhưng nếu các ngươi muốn ham hại nhóm Trịnh Mục thì tuyệt đối không được."
Hoàng Hoa Quý cười khẩy nói:
"Ta không dám."
"Ngươi nói xem ta có dám không?"
Tô Mục tức giận quát:
"Hoàng Hoa Quý, ngươi có biết bọn họ là ai không? Ngươi dám đụng vào bọn họ thì ta bảo đảm ngươi sẽ không thấy ánh mặt trời ngày mai."
Hoàng Hoa Quý lạnh lùng nói: "Hành động, bắt người." Trịnh Mục nhìn mấy nhân viên công tác ủy ban kỷ luật đứng quanh mình, vẻ mặt càng lúc càng khinh thường. Trịnh Mục nói:
"Không ngờ, ủy ban kỷ luật thành phố Thanh Lâm cho ta mở rộng tầm mắt, dám vi phạm bắt giữ chúng ta."
"Giỏi, rất giỏi, các ngươi có giỏi thì đụng vào ta thử xem."
Hoàng Hoa Quý hành động không theo lẽ thường, Lý Nhạc Thiên không kiêng nể gì toát ra khí thế công tử ca.
"Cháu ngoan, hôm nay ngươi không bắt được ta thì ta cho ngươi chết."
Tại đây lời Hoàng Hoa Quý nói là mệnh lệnh, 7 người ủy ban kỷ luật lao lên ngay,
chia nhau bắt ba người. Tô Mộc tiêu hao thể lực, hắn vùng vây định đứng lên hỗ trợ nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Mắt thấy Diệp Tích, cô sắp bị bàn tay dơ bẩn của Đồng Lưu bắt chúng, một bóng người xông lên. Bùng bịch. Hai cú đấm đánh bay Đồng Lưu, Phùng Bảo, trong đó xen lẫn xung lực Đoạn Bằng lao lên. Từ đầu đến cuối Đoạn Bằng không dám rời khỏi nhà khách Bạch Lộ nửa bước. Nếu không có Đoạn Bằng thì nhóm Trịnh Mục sẽ không đến nhanh như vậy. Từ lúc Hoàng Hòa Quý lái xe ra Hắc Sơn trấn là Đoạn Bằng đã bám theo. Vào phút mấu chốt Đoạn Bằng lao ra. Hoàng Hòa Quý tức giận quát: "Ngươi là ai?" Trịnh Mục hét to: "Đoạn Bằng, giỏi lắm. Đánh đi, đánh thật mạnh vào, ai dám tiến lên thì cứ đánh chúng." Trái tim treo cao của Tô Mộc thả lỏng nhiều. Có mặt Đoạn Bằng, Hoàng Hòa Quý đừng hòng gây rối. Thứ khác không dám nói, Đoạn Bằng dư sức một địch bảy. Đoạn Bằng sốt ruột hỏi: "Bí thư có sao không?" Tô Mộc trả lời: "Ta không sao, chăm sóc bọn họ, đừng để họ bị tổn thương." "Rõ." Mắt Đoạn Bằng bắn ra tia sáng sắc bén, khí thế thay đổi, hơi thở chết chóc làm người sợ hãi khuyết tán. Ánh mắt giao nhau với Đoạn Bằng, Hoàng Hòa Quý dùng mình. Cái tên này chắc chắn từng giết người. Hoàng Hòa Quý đứng phía sau kêu la: "Xông lên, bắt bọn họ đi." Tiếp rằng Đoạn Bằng là lính trinh sát, sức chiến đấu nhân viên ủy ban kỷ luật yếu đến tội. Trong thời gian ngắn quyền đấm cước đá giật trò, mấy người ủy ban kỷ luật bị đánh gục. Người duy nhất còn đứng thẳng là Hoàng Hòa Quý, đôi mắt trống rỗng. Hoàng Hòa Quý không ngờ vụ việc sẽ diễn biến ra thế này. Hoàng Hòa Quý hét to: "Các ngươi chết chắc rồi. Dám công nhiên ẩu đả nhân viên công vụ quốc gia." Diệp Tích lạnh lùng nói: "Ngươi mà là nhân viên công vụ quốc gia gì, dựa vào thứ như ngươi thì quốc gia sớm diệt vong. Các ngươi đừng tới đây." Hoàng Hòa Quý cầm di động: "Các ngươi dám đến gần là ta báo cảnh sát ngay, có tin là ta kêu người bắt hết cả đám." Hoàng Hòa Quý vẫn chưa chết tâm, gã muốn lật lại bàn cờ. Trong tiếng gầm gừ của Hoàng Hòa Quý, các tiếng lốp xe ma sát mặt đất chói tai vang lên. Không lâu sau một đám người rầm rộ kéo đến. Đi đầu là bí thư ủy ban kỷ luật thành phố Thanh Lâm, Chu Tùng Lan. Hoàng Hòa Quý thấy Chu Tùng Lan liền la lên: "Bí thư Chu, chúng ta ở đây. Mau cứu chúng ta với, bí thư Chu hãy nhìn đám côn đồ đó, bọn họ muốn đánh nhân viên công vụ quốc gia." Đi theo bên cạnh Chu Tùng Lan là cảnh sát Lý Nhạc Dân phải đến, còn có Đường Minh Hán thư ký của Lý Hưng Hoa. Đường Minh Hán nghe theo chỉ thành phố của Lý Hưng Hoa đi theo đến. Chu Tùng Lan nhìn tình huống trước mắt, nhíu mày: "Chuyện gì đây? Mấy người này đánh với ủy ban kỷ luật thành phố, bọn họ là ai? Dù Hoàng Hòa Quý làm quá đáng nhưng các ngươi không phải nhân viên quốc gia chấp pháp, dựa vào cái gì đánh người?" Đang lúc Chu Tùng Lan định lớn tiếng chất vấn thì Đường Minh Hán khẽ đều: "Diệp tiểu thư, sao tiểu thư ở đây?" Chu Tùng Lan nuốt ngược lại lời sắp quá mắng. Chu Tùng Lan hỏi: "Thư ký Đường quen bọn họ?" Đường Minh Hán không dám giấu, gã chạy tới gần thì thầm: "Bí thư Chu, người đó là Diệp Tích, con gái duy nhất của Diệp bộ trưởng." Một câu lọt vào tai Chu Tùng Lan làm gã muốn chửi cha. "Hoàng Hòa Quý ơi là Hoàng Hòa Quý, ngươi muốn chết đừng kéo theo chúng ta. Bây giờ làm sao dập tắt lửa giận của thường ủy thành phố ủy, ngươi lại chọc vào tỉnh ủy thường ủy, còn là trưởng bộ tổ chức quản lý nhân sự." Diệp Tích, cô không quen Đường Minh Hán, nghe gã kêu tên mình cô không giật mình gì. "Diệp Tích, cô không nói chuyện nhưng Trịnh Mục thì không hiền như vậy, đã lớn chuyện rồi thì chúng ta chơi tới bến, ta không tin các người chơi theo nổi." Trịnh Mục nhướng mày hỏi: "Ông là bí thư ủy ban kỷ luật thành phố Thanh Lâm?" Chu Tùng Lan trầm giọng nói: "Đúng vậy." Chu Tùng Lan thầm suy đoán Trịnh Mục là ai, người đứng chung với Diệp Tích chắc chắn không phải người bình thường, không thể sơ sẩy. "Giỏi thật, ủy ban kỷ luật thành phố Thanh Lâm các người rất giỏi, không có chứng cứ dám bắt người lung tung, ta..." Trịnh Mục định trách móc nhưng bị Tô Mộc ngắt lời: "Lão Trịnh, đừng nói nữa, vị này là bí thư Chu." Tô Mộc biết nếu Trịnh Mục nói tiếp không chừng phun ra những lời cay nghiệt gì. Chu Tùng Lan không phải người lạ, nếu xích mích với nhau thì Tô Mộc biết ăn nói thế nào với Chu Tử. Tô Mộc định nói chuyện với Chu Tùng Lan thì đầu choáng váng, hắn té xuống. Nếu không nhờ Đoạn Bằng nhanh tay đỡ thì Tô Mộc đã té xuống đất. Diệp Tích nóng nảy hét lên: "Tô Mộc, anh làm sao vậy?" Trịnh Mục la to: "Đừng nói nhiều, mau đưa lão Tô đi bệnh viện." Trịnh Mục kéo Đoạn Bằng lao ra ngoài, lạ là đám cảnh sát đứng trong hành lang không ngăn cản. Chu Tùng Lan không lên tiếng, mắc gì bọn họ ra mặt. Lý Nhạc Thiên đi lướt qua Chu Tùng Lan, đột nhiên dừng bước: "Bí thư Chu đúng không? Xin tự giới thiệu, tôi tên Lý Nhạc Thiên, là em ruột của Lý Nhạc Dân. Nữ nhân vừa rồi tên Diệp Tích, cô ta là con gái của trưởng bộ tổ chức tỉnh ủy tỉnh Giang Nam. Nam nhân kia tên Trịnh Mục, con trai của bí thư tỉnh ủy thường ủy tỉnh Giang Nam. Nói cho bí thư Chu biết thân phận của chúng tôi không để làm gì, chúng tôi tới đây cũng không định gây sự. Là Hoàng chủ nhiệm này muốn bắt chúng tôi rồi nghiêm hình tra khảo, nên chúng tôi mới chống cự. Nếu bí thư Chu không tin thì..." "Thấy không? Chỗ đó có camera, bí thư Chu có thể tự mình đi lấy băng ghi hình. Tôi chỉ muốn nói một câu, ủy ban kỷ luật thành phố Thanh Lâm các người phải cho tôi một lời giải thích vừa lòng, nếu không thì chuyện này chưa xong." Mấy câu như sét đánh bên tai Chu Tùng Lan, gã tưởng tượng rất nhiều nhưng không ngờ sự việc sẽ gây lớn chuyện như thế. Hoàng Hòa Quý không tiếp, gã đã ra lệnh thả người mà còn định bắt nhốt nhóm Trịnh Mục, lập hồ sơ chuyện này. Khốn nạn, giờ sự việc lớn chuyện đến mức Chu Tùng Lan không đè ép được. Hoàng Hòa Quý đứng gần nên nghe Lý Nhạc Thiên nói: "Xong, tiêu lời rồi." Mặt Hoàng Hòa Quý xám xịt, người mềm nhũn té dưới đất. Chu Tùng Lan hung tợn trừng Hoàng Hòa Quý, ra lệnh: "Mang 8 người Hoàng Hòa Quý về ủy ban kỷ luật, tôi muốn tự mình thẩm tra nội bộ." Chương 246, tỉnh ủy gọi khẩn cấp. Bệnh viện nhân dân số 1 thành phố Thanh Lâm. Tô Mộc yên lặng nằm trên giường bệnh, sắc mặt tốt hơn lúc ra khỏi nhà khách Bạch Lộ nhiều, nhưng thân thể vẫn rất yếu ớt. Lý Nhạc Thiên, Diệp Tích, Trình Mục ngồi bên cạnh Tô Mục. Từ lúc Tô Mục nằm trên giường bệnh thì cô luôn nắm chặt tay hắn. Thấy Tô Mục chậm rãi mở mắt ra, dây thần kinh căng thẳng của Diệp Tích thả lỏng, khuôn mặt trắng non còn giấu nước mắt. Tô Mục mở mắt ra. Diệp Tích vội hỏi: "Tô Mục, thấy sao rồi? Có chỗ nào đau không?" Tô Mục mỉm cười nói: "Anh không sao. Hiện giờ Tô Mục không có vấn đề gì lớn, chẳng qua tinh thần bị hành hạ, tính dưỡng một lúc là khỏe, nhưng nếu muộn một chút thì khó nói. Những thủ đoạn của ủy ban kỷ luật không phải ai cũng chịu nổi." Lý Nhạc Thiên sốt ruột hỏi: "Huynh đệ, cậu có sao không?" Trình Mục hỏi tiếp: "Lao Tô, thấy sao rồi? Có cần gọi bác sĩ đến không?" "Được rồi, ta không yếu ớt như vậy." Tô Mục cảm nhận không khí quan tâm, cười nói: "May mắn các người cũng không sao, nếu không ta sẽ rất áy náy." Trình Mục bực tức nói: "Ngươi không nói còn đỡ, nhắc đến là ta lại tức. Bà nội nó, chủ nhiệm gì đó ăn gan hùm mật gấu, định xử luôn chúng ta. Chờ xem, ta đã gọi điện thoại cho bố, việc này chưa xong đâu." Từ nhỏ đến lớn Trịnh Mục chưa từng chịu bực dọc như vậy. Không nói đến có đánh thắng không, nhóm người kia dám tấn công gã là đã dẫm phải lôi. Tô Mục kinh ngạc hỏi: "Ngươi gọi điện cho Trịnh bí thư?" Diệp Tích xen vào: "Chẳng những là bác Trịnh biết, em cũng gọi điện cho bố rồi." Tô Mục tặc lưỡi: "Các người thật là..." "Thôi, ta không quan tâm xử lý việc này thế nào, nhưng có một chuyện cần các người làm." Trịnh Mục hỏi: "Là chuyện gì?" Tô Mục lạnh lùng nói: "Ta nghi ngờ Hoàng Hòa Quý chỉ là con tốt trong vụ này, người đứng sau Hoàng Hòa Quý cũng chỉ là kẻ chết hay. Lao Trịnh hay đi điều tra, nếu không có gì bất ngờ thì việc này liên quan đến Hồ Bình, Tôn Tân. Ta chỉ mới nghi ngờ, ngươi hãy điều tra kỹ. Nếu đúng là bọn họ gây ra thì ta sẽ tính sổ với chúng." Mắt Trịnh Mục lóe tia sáng lạnh. "Cái gì? Chuyện này liên quan tên khốn Tôn Tân? Tiếng nó, thật là âm hồn không tan, lần trước cho hắn bài học chưa đủ nhớ lời. Được rồi, ngươi kệ chuyện này đi, để đó ta điều tra." Lý Nhạc Thiên nghiền ngẫm nói: "Tôn Tân, uy phong lắm. Ta thật muốn kiến thức tên công tử ca này lợi hại đến đâu." Ba nam nhân lo tức giận nên không thấy Diệp Tích nghe nói chuyện này liên quan Tôn Tân thì mắt bắn ra tia sáng lạnh. Sự việc dường như kết thúc theo Tô Mục được thả ra, tám người Hoàng Hòa Quý bị ủy ban kỷ luật thành phố điều tra nội bộ. Trương Âm Tuyên không ngờ rằng sự việc chẳng những không chấm dứt mà còn kéo đến chất vấn cuồng bạo hơn. 9 giờ tối, biệt thự dãy số 1 thuộc gia đình thành phố ủy. Trương Âm Tuyên ung dung ngồi trên ghế nệm đọc báo chí hôm nay. Trương Âm Tuyên tự nghĩ gã xử lý chuyện xảy ra trong văn phòng vào buổi chiều rất khá. Không đắc tội Hồ Vi Quốc vì Trương Âm Tuyên chờ gã xuống đài, Trương Âm Tuyên sẽ kéo hết người của Hồ Vi Quốc vào phe mình. Cũng không để Lý Nhạc Dân, Lý Hưng Hoa tiếp tục nổi giận, vì Chu Tùng Lan đã mang đội đi thả Tô Mục ra. Tuy cuối cùng Lý Hưng Hoa, Lý Nhạc Dân nói cười rời đi khiến Trương Âm Tuyên hơi bực tức, nhưng tóm lại gã thấy tự hào. "Dính dính dính ba." Điện thoại bên cạnh Trương Âm Tuyên reo chung du dương, gã tùy ý bắt máy. "Alo, Trương Âm Tuyên nghe." "Trương Âm Tuyên, tôi là Trịnh Vân Chi." Nghe thanh âm nghiêm túc phát ra từ ống loa, nụ cười biến mất trên mặt Trương Âm Tuyên. Gã bật dậy đứng thẳng như thể Trịnh Vấn Chi đang đứng trước mặt gã. Trương Âm Tuyên cung kính nói: "Chào Trịnh bí thư." Trịnh Vấn Chi lạnh lùng nói: "Trương Âm Tuyên, ủy ban kỷ luật thành phố Thanh Lâm các người phá án thế nào vậy? Muốn bắt cả người thường? Sao, không ai quản lý nổi ủy ban kỷ luật thành phố các người phải không? Vô pháp vô thiên như vậy." Trương Âm Tuyên sốt ruột nói: "Trịnh bí thư, tôi không biết chuyện này." "Không biết? Nếu không biết thì hãy điều tra rõ ràng rồi nói. Trước ngày mai tôi muốn nghe anh báo cáo kỹ càng." Trịnh Vấn Chi không chút khách sáo cúp điện thoại. Hết cách. Trịnh Vấn Chi chỉ có một cây dòng độc đinh Trịnh Mục. Từ xưa đến nay Trịnh Mục luôn hiểu chuyện, đôi khi làm việc hơi bị khoa trương nhưng nhìn chung rất đáng tin. Hơn nữa Trịnh Mục không bao giờ mách gì với Trịnh Vấn Chi, nhờ gã giải quyết dùm ra dối. Tuy nhiên vừa rồi Trịnh Mục chủ động nhắc đến việc này, còn dính dáng đến Tô Mục mà gã rất thích. Cho nên Trịnh Vấn Chi nổi giận. Cơn giận của Trịnh Vấn Chi làm Trương Âm Tuyên tim đập chân run, gã nhận ra vụ án Tô Mục có thay đổi. Trương Âm Tuyên vội vàng cầm điện thoại gọi cho Chu Tùng Lan, ai ngờ vừa lúc Chu Tùng Lan cũng gọi cho gã. "Trương bí thư, có sự kiện đột phát cần bẩm báo với anh." "Chuyện là..." Trương Âm Tuyên trầm giọng nói. "Anh đừng nói gì hết, lập tức đi phòng họp thành phố ủy." Chu Tùng Lan bộ nói. "Tôi qua ngay." Trương Âm Tuyên cúp máy, mặc đồ vào, trong ánh mắt khó hiểu của vợ mình gã bước nhanh ra ngoài cửa. Trương Âm Tuyên ngồi lên xe lái đi tòa nhà thành phố ủy. Trong khi Trương Âm Tuyên nhận được điện thoại của Trịnh Vấn Chi thì Lý Hưng Hoa cũng đứng trong thư phòng nhà mình, vẻ mặt cung kính, trán toát mồ hôi ròng ròng. Trịnh Vấn Chi nói chuyện còn chưa đường, Diệp An Bang thì không khách sáo gì. "Lý Hưng Hoa ơi là Lý Hưng Hoa, cậu quản lý công việc như vậy sao? Nếu Tích Nhi xảy ra chuyện gì trong địa bàn của cậu thì tự gánh hậu quả." "Giải thích." "Ta không muốn nghe chối đẩy gì hết. Tô Mục là ai thì sở hữu rõ ràng hơn ta, nếu Tô Mục bị gì, cậu biết Diệp Tích sẽ ra sao không? Tóm lại thành phố ủy ban thành phố Thanh Lâm các người phải cho tất cả cán bộ cơ sở quần chúng một lời giải thích." Giọng Diệp An Bang như tiếng sấm vang bên tai Lý Hưng Hoa, mãi khi cúp máy gã còn run. Lý Hưng Hoa lau mồ hôi chán, nghĩ đến Tiêu Vân Sơn gây ra chuyện này là gã tức xì khói. Lý Hưng Hoa gầm gừ: "Tiêu Vân Sơn, ngươi cho rằng có Hồ Vi Quốc bảo vệ là ta không làm gì ngươi được sao? Chờ đi, ta chưa tính xong với ngươi." Lúc này Đường Minh Hán gọi điện thoại. "Thành phố trưởng, Trương bí thư thông báo nửa tiếng sau các thường ủy thành phố ủy đều đến phòng họp thành phố ủy, mở thường ủy gấp." "Biết rồi." Lý Hưng Hoa lạnh nhạt nói. "Trương Âm Tuyên, ngươi muốn chơi trò cân bằng giữa ta và Hồ Vi Quốc, lần này đạp chúng đá rồi đi. Ta chờ xem ngươi làm sao mở thường ủy này."
Chương 247, bỏ xe giữ tướng. Long Tuyển Sơn Trang, phòng trên tầng điện. Biểu tình Tôn Tân Âm trầm nhìn Hồ Bình, tức giận hỏi:
"Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa?"
Vẻ mặt Hồ Bình sốt ruột nói:
"Tôn thiếu gia, chuyện này là thật.
Tô Mộc chẳng những không bị điều tra ra cái gì, quan trọng nhất là Hoàng Hòa Quý Chó cùng rất dậu muốn bắt Diệp Tích, Trịnh Mục, Lý Nhạc Thiên. Kết quả tài xế của Tô Mộc đánh gục cả đám, bây giờ Hoàng Hòa Quý bị ủy ban kỷ luật thành phố điều tra nội bộ. Tiêu Vân Sơn cũng bị bắt. Bố của tôi kêu tôi chuyển lời lại là e rằng không ngăn được điều này. Tôn thiếu gia nói xem phải làm sao? Có nên báo cho Tôn tỉnh trưởng biết không?"
Tôn Tân cũng bối rối:
"Đừng rối, bình tĩnh đi, việc này chắc chưa đến nông nỗi đó. Để ta suy nghĩ xem nên giải quyết thế nào. Chuyện nắm chắc trong tay sao đột nhiên xảy ra lỗ hổng lớn như vậy?" Trong lúc Tôn Tân, Hồ Bình bối rối hoang mang thì di động của Tôn Tân reo chuông. Nhìn số điện thoại trong nhà, Tôn Tân bắt máy ngay.
"Bố, con nghe."
Tôn Tân chưa nói hết đã bị Tôn Mộ Bạch ngắt lời.
"Cái tên khốn, làm đủ thứ chuyện ngu xuẩn.
Thừa dịp bây giờ chưa lún quá sâu mau lăn về đây."
Tôn Tân trả lời ngay.
"Vâng thưa bố." Có câu nói của Tôn Mộ Bạch, Tôn Tân biết vụ này không liên quan gì đến gã nữa. Cuối cùng sự việc ra sao thì do Tôn Mộ Bạch sắp xếp, bây giờ Tôn Tân cần chạy về thành phố Thịnh Kinh ngay.
Hồ Bình khủng hoảng hét lên:
"Tôn thiếu gia, Tôn thiếu gia không thể bỏ mặc ta. Ta làm chuyện này cho Tôn thiếu gia, nếu Tôn thiếu gia bỏ đi thì ta biết làm sao?"
Tôn Tân nói:
"Hồ Bình, việc này không liên quan đến ngươi, từ đầu đến cuối do Tiêu Vân Sơn làm.
Yên tâm đi, Hồ thành phố trưởng biết giải quyết như thế nào.
Ngươi cứ yên ổn ở đây, chờ tin tức là được."
Hồ Bình hỏi lại:
"Thật không?"
"Thật, ta về đây."
Tôn Tân đứng dậy ra khỏi phòng.
Tôn Tân mới đi khuất thì Hồ Bình đứng bật dậy, trong mắt tràn ngập độc ác.
"Tôn Tân, Tôn Mộ Bạch, nếu cha con các người dám xem ta và bố của ta là quân cờ thí thì đừng trách ta lấy thứ trong tay ra. Khi đó chúng ta ngọc nát, nhìn xem ai ác hơn ai."
Đêm nay thành phố ủy ban thành phố Thanh Lâm rất náo nhiệt. Mở thường ủy đột ngột trong phòng họp tòa nhà thành phố ủy. So với trước kia thường ủy thường có các thanh em khác nhau thì lần này ý kiến của bí thư thành phố ủy và thành phố trưởng thống nhất là thường. Các vị thường ủy thành phố ủy cũng không ai phản đối gì, rất nhanh thống nhất. Ngay sau đó từ thường ủy thành phố ủy và ủy ban kỷ luật thành phố hợp thành tổ điều tra vào địa viện ủy ban kỷ luật thành phố, nghiêm khắc tra hỏi.
Loay hoay một đêm, đến sáng sớm hôm sau mới chấm dứt.
Trương Ngâm Tuyên, Hồ Vi Quốc đi thành phố Thịnh Kinh, báo cáo sự kiện lần này cho Trịnh Vấn Chi biết.
Khi tất cả chấm dứt đã là 3 ngày sau.
Tô Mộc Giã xuất viện từ lâu, hắn không bị thương nặng bao nhiêu, giờ đang ở trong phòng riêng một nhà hàng, uống rượu trò chuyện với nhóm Trịnh Mục.
Trịnh Mục lạnh lùng nói:
"Tiểu tử Tôn Tân đã trốn thoát, hử, nhưng trốn qua lần này về sau hắn sẽ chết. Ta sẽ tự tay xử Tôn Tân, hắn mở mấy công ty đúng không?
Chờ đi, ta sẽ khiến chúng đóng cửa hết."
Kết quả giải quyết chuyện này nằm trong dự đoán của Tô Mộc.
Hoàng Hòa Quý là người chịu tội thay, gã bị song quy.
7 người liên quan vụ án cũng bị song quy.
Tiêu Vân Sơn gánh hết trách nhiệm, cũng bị phát hiện gã vướng vào nhiều vấn đề trái luật.
Tiêu Vân Sơn bị bắt ngay tại chỗ, hiện trong giai đoạn thẩm vấn, không có cơ hội trở mình.
Hồ Vi Quốc không mất được ích lợi gì, bị buộc về hưu sớm, đuổi khỏi vị trí thành phố trưởng.
Ủy ban thành phố Thanh Lâm tạm thời do phó thành phố trưởng thường vụ Lý Hưng Hoa quản lý thay. Những xí nghiệp dưới tay Hồ Bình như Long Tuyển Sơn Trang, toàn bộ bị lệnh cưỡng chế ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Bởi vì phát hiện có sòng bài trong Long Tuyển Sơn Trang nên Hồ Bình sắp bị xử tội. Nhưng Hồ Vi Quốc đã xuống đài, lại vì Hồ Bình không trực tiếp kinh doanh mà chỉ điều khiển sau màn nên tha cho gã. Ủy ban kỷ luật thành phố Thanh Lâm chịu toàn bộ trách nhiệm trong việc này, phải nhanh chóng tổ chức hoạt động chuyên nghiệp cải tạo giáo dục tư tưởng.
Lý Nhạc Thiên tức giận nói:
"Một Hồ Bình, một thành phố trưởng rơi đài.
Chậc chậc, trừng phạt nhìn như không nhẹ nhưng thật ra không đau không ngứa. Theo ta thấy trực tiếp kéo Tôn Mộ Bạch xuống mới đúng."
"Không đơn giản như vậy."
Tô Mộc lắc đầu, nói:
"Thật ra kéo Tiêu Vân Sơn xuống đã là tốt, không ngờ Hồ Vi Quốc cũng xuống đài theo, có thể nói là không giữ được khí tiết tuổi già. Cách trực tiếp về hưu rời khỏi chính đàn chắc do Tôn Mộ Bạch tranh thủ giúp Hồ Vi Quốc.
Một phó sử, một chính sảnh, chúng ta nên hạ giả đi."
Diệp Tích hỏi:
"Tô Mộc, cứ bỏ qua cho Tôn Tân vậy sao?"
Tô Mộc nhếch mép:
"Bỏ qua?
Ta chỉ biết đánh răn đánh dập đầu, đối với loại ngu ngốc nhớ ăn không nhớ đánh như Tôn Tân thì phải dẫm chết mới thôi. Nhưng ta nghĩ trong thời gian gần đây Tôn Tân không dám mua gì. Như lão Trịnh đã nói, các người có thể dọn dẹp xí nghiệp của hắn trước, cắt đứt nguồn kinh tế của Tôn Tân. Sau này chúng ta sẽ từ từ chơi với Tôn Tân. Mấy người đều biết ngày nào Tôn Mộ Bạch còn là phó tỉnh trưởng thường vụ thì ngày đó Tôn Tân vẫn an toàn, nếu không kéo Tôn Mộ Bạch xuống đài được, mọi thứ đều uổng công."
Trịnh Mục cười nói:
"Được rồi, cứ vậy đi."
Lý Nhạc Thiên hét to:
"Nào, cạn ly vì huynh đệ Trầm Đoan giải tội."
Tô Mộc bất đắc dĩ nói:
"Trầm Đoan giải tội?
Sao nghe kỳ kỳ?"
Tô Mộc vẫn bưng ly rượu lên:
"Cạn."
Trong tiếng cụng ly trong trẻo, bốn thanh niên cười đùa trong phòng riêng.
Trịnh Mục, Lý Nhạc Thiên không ở lại thành phố Thanh Lâm lâu. Hai người thấy chuyện giải quyết xong, chia tay nhau về thành phố Thịnh Kinh và thủ đô.
Diệp Tích thì bận rộn lo thịnh thế Đằng Long, ở lại thành phố Thanh Lâm lâu hơn Lý Nhạc Tiên, Trịnh Mục một ngày rồi đi. Đêm đó Tô Mộc cho Diệp Tích nếm mùi vị muốn sống muốn chết. Nhưng Tô Mộc không ăn Diệp Tích, hắn quay qua giày vò Chu Từ đến khi nào rên rỉ van xin mới tha cho. Chu Từ nằm trên ngực Tô Mộc, tay vẽ vòng tròn, tóc xuân mượn xóa ra, đặc biệt quyến rũ.
"Tô Mộc, bố của em không biết chuyện này. Bố bảo em khi nào gặp tướng công thì xin lỗi dù một tiếng."
Tô Mộc nói:
"Lão nhân gia cần gì xin lỗi anh? anh biết chuyện này không phải do lão nhân ra làm, nhưng đúng là nên cảm tạ anh.
Chu Tử kinh ngạc hỏi.
Sao tướng công biết?
Tô Mộc cười nói.
Còn phải hỏi.
Nếu không vì anh thì lão nhân ra khó nhổ tận gốc thế lực của Tiêu Vân Sơn. Ủy ban kỷ luật thành phố bây giờ chắc toàn do một mình lão nhân ra quyết định.
Chu Tử nhuyễn miệng cười.
Anh không làm quan đúng là đáng tiếc.
Bút.
Tô Mộc vỗ ngông Chu Tử.
Đừng nói nhiều, mau lên.
Vâng thưa đại lão gia.
Chương 248, thời đại mới.
Tô Mộc không ở lại thành phố Thanh Lâm lâu, xong chuyện rồi hắn quay về.
Tô Mộc không về Hắc Sơn trấn mà đi thẳng đến tòa nhà huyện ủy huyện Hình Đường, vào văn phòng Nhiếp Việt. So với trước kia thì bây giờ Tô Mộc toát ra khí chất nội liễm.
Tô Mộc trước kia chỉ lo phúc lợi vì dân, tinh thần bồng bột.
Tô Mộc hiện tại như mỹ ngọc nội liễm.
Qua chuyện này cho Tô Mộc hiểu một đạo lý rằng trước khi nắm giữ quyền lực tuyệt đối thì ai đều có thể dẫm đạp qua người hắn.
Muốn làm việc thì phải có quyền lên tiếng càng lớn.
Nhiếp Việt vòng ra khỏi bàn công tác, bưng tách trà Ninh Hạo rót sẵn, mỉm cười đưa cho Tô Mộc.
Tô Mộc, chuyện lần này đã để cậu chịu vất ức.
Tô Mộc nói.
Bí thư, cho qua vụ này đi.
Nhưng cháu muốn xin phép bí thư được nghỉ ngơi mấy ngày.
Nhiếp Việt cười nói.
Nghỉ ngơi.
Cũng tốt, chuyện trong Hắc Sơn trấn đã bước vào quỹ đạo, trong thời gian này cháu xông xáo mệt mỏi, nghỉ ngơi hai ngày cũng tốt.
Nhiếp Việt trừ muốn bồi dưỡng Tô Mộc làm thành viên tổ chức ra, gã còn cảm giác khác không nói nên lời đó là kính sợ.
Đúng vậy, kính sợ.
Khi Nhiếp Việt biết rõ vì sao sự kiện này cuối cùng đổi chiều gió, không theo lẽ thường là kéo Tiêu Vân Sơn xuống đài liền xong.
Nhiếp Việt thế mới biết chỗ rửa của Tô Mộc là trong tỉnh, còn là bí thư tỉnh ủy, Trịnh Vân Chi.
Đặt người như vậy ở bên cạnh, Nhiếp Việt không biết nên nói cái gì.
Mấy ngày nay Nhiếp Việt và thân thích của vị bí thư trưởng tỉnh ủy nói điện thoại xong gã sáng sủa hơn nhiều.
Miễn là Nhiếp Việt hết lòng bồi dưỡng Tô Mộc, sợ gì sau này không nhận được ích lợi.
Nhiếp Việt vốn tin tưởng, công nhận Tô Mộc rồi, xảy ra chuyện này gã càng dốc sức tài bồi Tô Mộc hơn.
Qua vụ này Nhiếp Việt thấy rõ ràng Hồ Vi Quốc cũng chỉ là kẻ chết hay, người đứng sau màn chưa bị kéo ra.
Kết quả giải quyết này không công bằng với Tô Mộc, trong lòng hắn bất mãn là bình thường.
Thừa dịp này cho Tô Mộc nghỉ phép mấy ngày cũng hợp lý.
Quan trọng nhất là hôm qua Nhiếp Việt nhận được thư thông báo, do trưởng chính trị tỉnh phát, muốn Tô Mộc tham gia ban huấn luyện cán bộ cấp sử tỉnh Giang Nam do trưởng chính trị tỉnh tổ chức.
Ban huấn luyện cán bộ cấp sử lần này khác với trước, người nào được huấn luyện ra toàn là chuẩn bị thăng quan.
Tô Mộc với thân phận cấp khoa đi trường chính trị tỉnh Mạ Vàng, chờ hắn ra ngoài chắc chắn sẽ trở thành phó sử, nhảy vọt lên một bước.
Nhiếp Việt cho rằng dựa theo chiến tích hiện tại của Tô Mộc, dù cho hắn cấp phó chủ tịch huyện cũng không đủ.
Nhiếp Việt cười đưa giấy mời cho Tô Mộc.
Tô Mộc, đây là giấy mời trường chính trị tỉnh phát, quy định trong vòng một tuần đi trường chính trị tỉnh thành phố Thịnh Kinh huấn luyện 3 tháng.
Chú có hai suy nghĩ, cháu nghe rồi góp ý.
Thông báo trường chính trị tỉnh huấn luyện.
Tô Mộc không hiểu giấy mời này là sao, nhưng nhớ đến Diệp An Bang kiêm nhiệm chức vụ hiệu trưởng trường chính trị tỉnh thì hiểu ngay.
Có lẽ Diệp An Bang muốn đưa Tô Mộc đi trường chính trị tỉnh huấn luyện, tạm giảm bớt sức ảnh hưởng của hắn.
Chuyện lần này truyền ra ngoài rộng rãi sẽ không tốt cho Tô Mộc.
Bởi vì một bí thư trấn ủy cấp chính khoa lại kéo một phó sử, một chính sảnh xuống đài, tin tức làm người ta giật mình.
Tô Mộc nói,
bí thư muốn gì cứ nói thẳng, cháu là lính dưới tay người, bí thư cứ sai bảo cháu là được.
Nhiếp Việt nói,
tốt, vậy chú không quanh co nữa.
Ai có mắt đều thấy Hắc Sơn trấn phát triển rất nhanh, ban lãnh đạo Hắc Sơn trấn hiện tại không đủ quản lý tình huống hiện tại.
Trải qua thường ủy huyện ủy nghiên cứu quyết định, từ 7 vị ban lãnh đạo Hắc Sơn trấn tăng lên 9 vị.
7 lên 9 người.
Long Tô Mộc máy động, đáng lý ra thành trấn phát triển kinh tế nhanh thế này dù có 11 lãnh đạo trấn ủy ban trấn cũng không lạ.
Hắc Sơn trấn từ 7 biến thành 9 vị không quá khác người.
Còn về ai chú đẩy tăng số người thì Tô Mộc không có tâm tình chú ý, nếu hắn không đoán sai, rất nhanh Nhiếp Việt sẽ điều động chức vụ của Tô Mộc.
Lý do đơn giản, Tô Mộc sắp đi trường chính trị tỉnh huấn luyện, không lý nào 3 tháng hắn vắng nhà để Hắc Sơn trấn mất lãnh đạo bí thư trấn ủy.
Tô Mộc nói,
bí thư, cháu vẫn câu nói cũ, cháu một lòng nghe theo tổ chức sắp xếp. Nhưng nếu cháu bị điều đi thì cháu hy vọng chức bí thư trấn ủy Hắc Sơn trấn do phó bí thư Trương An tiếp nhận.
Trương An có thể làm việc theo ý huyện ủy, chấp hành kế hoạch phát triển Hắc Sơn trấn rất tốt.
Nhiếp Việt hỏi,
không thành vấn đề, cháu còn gì muốn nói không?
Tô Mộc ngẫm nghĩ, mở miệng nói,
nếu được thì cháu muốn trình lên huyện ủy suy xét đoạn thời gian trước cháu có đưa lên đề nghị chương trình.
Cháu đề nghị lập phân cục huyện công an ở Hắc Sơn trấn.
Nhiếp Việt nói,
đây là chuyện nội bộ huyện cục công an, nhưng chú có thể hứa với cháu sẽ làm được.
Tô Mộc nói,
vậy thì cháu không còn vấn đề gì nữa.
Nhiếp Việt cười nói,
được rồi, Tô Mộc, trưa nay đừng đi, hai chúng ta ở nhà uống rượu.
Dì của cháu cứ nhắc mãi lâu không thấy cháu ghé nhà.
Và cháu chưa gặp con gái bảo bối của chú đúng không?
Nó học năm 4, đang ở nhà, chờ tới tháng 6 sẽ tốt nghiệp.
Các cháu làm quen với nhau đi.
Tô Mộc gật đầu, nói,
cháu nghe theo bí thư.
Thái độ của Nhiếp Việt rất rõ ràng, Tô Mộc biết chuyện hắn bị điều khỏi Hắc Sơn trấn là ván đã đóng thuyền.
Gây lớn chuyện như vậy còn để Tô Mộc ở lại Hắc Sơn trấn thì cấp trên cũng không chịu.
Nhiếp Việt có không muốn cỡ nào thì gã không thể làm trái chỉ thành phố cấp trên.
Nhưng coi như không uổng phí, Tô Mộc sắp rời khỏi Hắc Sơn trấn nhưng trong này còn nến móng của hắn, tin tưởng sẽ không xảy ra chuyện gì.
Tô Mộc tin tưởng hắn sẽ được trọng dụng chứ không phải bị cắt chức, dù Đỗ Kiện có suy nghĩ gì cũng khó gây sóng gió.
Tô Mộc thầm nghĩ,
mặc kệ nó, bây giờ được nghỉ ngơi một tuần, mấy chuyện khác cứ để thuận theo tự nhiên.
Tô Mộc quay về Hắc Sơn trấn, sắp xếp mọi chuyện.
Trần Thái Niên trưởng bộ tổ chức huyện ủy đến Hắc Sơn trấn tuyên bố hàng loạt quyết định của huyện ủy.
Tô Mộc bị miễn chức vụ bí thư trấn ủy,
sẽ được bổ nhiệm sau. Trương An trở thành bí thư trấn ủy Hắc Sơn trấn mới. Đồng Hướng Thụy thay Trương An thành phó bí thư trấn ủy Hắc Sơn trấn. Dương Duệ đảm nhiệm bí thư trấn ủy ban kỷ luật do ủy ban kỷ luật huyện cắt cử. Ngoài ra Hắc Sơn trấn tăng thêm 2 phó trưởng trấn. Những chuyện khác không thay đổi. Hắc Sơn trấn tiến vào thời kỳ hoàn toàn mới. Chương 249, trường chính trị tỉnh. Mặc dù Tô Mục được nghỉ 7 ngày, nhưng lo tiếp đón mấy quan viên Hắc Sơn trấn đã nốn hết 2 ngày thời gian. Cái này còn do Tô Mục cố gắng áp xúc, chỉ nói chuyện với lãnh đạo trung tâm. Đây là bước đi cần thiết, Tô Mục không muốn xảy ra chuyện người đi trả lệnh. Hắc Sơn trấn là chỗ phát triển kinh tế thứ nhất Tô Mục tạo ra khi bước vào quan trường, là chiến tích lập nghiệp của hắn. Bất cứ lúc nào Tô Mục sẽ không bỏ Hắc Sơn trấn. Hắc Sơn trấn mãi mãi nhớ công Tô Mục. Nếu không nhờ Tô Mục thì bây giờ Hắc Sơn trấn vẫn là chỗ nghèo nàn, rách nát. Nếu không phải thích địa thấp, một đám thôn dân Hắc Sơn trấn đủ làm hắn mệt chết. Dàn xếp xong chuyện Hắc Sơn trấn, Tô Mục ở lại huyện Hình Đường một ngày. Tô Mục sắp rời đi nửa năm, trong thời gian này hắn tìm cách khiến những người mình chơi thân lên trước, đây là hy vọng duy nhất trong lòng hắn. Cục diện cũng phát triển theo hướng Tô Mục thiết kế. Trong một quán rượu nhỏ ở thành phố trấn, Tô Mục bưng ly rượu lên, mỉm cười nói: "Lão bí thư, xin chúc mừng." Ngồi đối diện Tô Mục chính là lão bí thư của Hắc Sơn trấn, Lương Sương Quý. Nhưng bây giờ Lương Sương Quý không còn là phó chủ tịch huyện mà thành phó chủ tịch huyện thường vụ 100%. Huyện Hình Đường chống hai danh ngạch phó thường vụ cuối cùng rơi vào tay Lương Sương Quý. Nhất biệt thích sắp xếp này, Trương Thụy An cũng không phản đối nhiều. Hết cách, ai kêu bây giờ Hắc Sơn trấn phát triển thế không thể đỡ. Lương Sương Quý lập nghiệp từ Hắc Sơn trấn, vị trí chống phó thường vụ hơi vận động một chút thì chắc chắn rơi vào tay Lương Sương Quý. Hơn nữa Lương Sương Quý lớn tuổi, sắp về hưu, làm xong chuyến này là xuống ghế được rồi. Trong tình huống đó Trương Thụy An cũng không muốn vô duyên vô cớ đắc tội Lương Sương Quý. Vì hiện tại Lương Sương Quý là phó chủ tịch huyện thường vụ ủy ban huyện, nếu lao cô ý thì bên cạnh sẽ tụ tập một đám người. Trở mặt với Lương Sương Quý chỉ có hại không lợi lộc gì cho Trương Thụy An. Một chủ tịch huyện không khống chế được ủy ban huyện thì quá muối mặt. Lương Sương Quý hờ ung hờ nói: "Khỉ con nhà ngươi đừng chê chọc ta nữa. Ta biết vị trí của ta đến như thế nào, nếu không có ngươi thì lão cậu ta đây đừng mơ ngồi vào vị trí phó chủ tịch huyện thường vụ trước khi về hưu. Cạn ly vì việc này đi, cạn." Tô Mục cười uống rượu. "Cạn." Lương Sương Quý hỏi: "Cháu có biết xảy ra chuyện gì không? Tại sao điều cháu đi trường chính trị tỉnh huấn luyện học tập nửa năm? Hắc Sơn trấn sắp xếp hết chưa?" Toàn là câu thật lòng thật dạ, đổi lại người khác sẽ không hỏi thẳng như Lương Sương Quý. Chỉ vì Lương Sương Quý có quan hệ rất quan trọng với Tô Mục. Nếu không nhờ Lương Sương Quý, Tô Mục không có tư cách bước vào quan trường. Không khoa trương khi nói Lương Sương Quý tạo nên Tô Mục có hết mọi thứ hiện nay, kẻ dẫn đường tràn đầy ân tình. Tô Mục chưa từng nghĩ sẽ giấu giếm Lương Sương Quý, hắn cười nói: "Lão cậu, chuyện lần này là do cháu gây lớn chuyện trong thành phố, cấp trên sợ ảnh hưởng nên mới điều cháu đi. Nhưng không sao, bây giờ Hắc Sơn trấn đã bước lên quỹ đạo, giao cho Trương An làm cháu cũng yên lòng. Hơn nữa có lão cậu ở trong huyện tòa trấn, cháu không tin có mặt lão cậu còn ai lật trời đổ nước trong Hắc Sơn trấn được." Lương Sương Quý nói: "Cháu cứ yên tâm đi, Hắc Sơn trấn là tâm huyết của cháu và ta, dù có liều mạng ra thì ta tuyệt đối không để ai phá hỏng. Nào, uống rượu." "Cạn, cháu kính lão cậu một ly." Tô Mục và Lương Sương Quý nói chuyện một lúc rồi đi. Tô Mục đã dàn xếp hết tất cả những gì cần làm, hắn không cần tiếp tục ở lại huyện Hình Đường nữa. Tô Mục ngồi trên xe từ trấn Long Tỉnh về Tô Trang. Lương Sương Quý nhìn Tô Mục khuất xa, nhỏ giọng nói: "Cây non ngày xưa giờ đã trưởng thành khỏe mạnh. Tô Mục, lão cậu rất mong chờ ngày thấy ngươi trưởng thành cây to chọc trời, một mảnh lá che trời, phú cấm hương thôn." Mấy ngày còn lại Tô Mục ở nhà với Tô Lao Thực, Diệp Thúy Lan. Lần này đi thành phố Thịnh Kinh không biết mất bao lâu, Tô Mục không yên lòng nhất là bố mẹ. Sau sự kiện bị ủy ban kỷ luật thành phố mang đi hiệp trợ điều tra làm Tô Mục trưởng thành hơn nhiều, chút bỏ non nớt, thích ứng quan thuật trốn quan trường hơn. Sự kiện này làm Tô Mục trưởng thành, hắn cũng cảm giác rõ ràng bố mẹ lớn tuổi. Thời gian dần trôi, mỗi ngày Tô Lao Thực, Diệp Thúy Lan sẽ già hơn. Nếu có thể thì Tô Mục cố gắng rút ra thời gian bên bố mẹ. Tô Mục muốn kêu hai người ở chung với mình, nhưng Tô Lao Thực, Diệp Thúy Lan không muốn rời khỏi Tô Trang, rời đi nơi bọn họ đã sống hơn nửa đời người. Ngẫu nhiên đi ra ngoài dạo chơi thì được, kêu Tô Lao Thực, Diệp Thúy Lan rời bỏ nơi chôn nhau cắt rốn chắc chắn hai người không đồng ý từng sợi tóc bạc, mỗi sợi là 5 tháng lắng đọng. Tô Mục biết Tô Trang có nhiều đứa trẻ giống Tô Mục và Tô Khả, nhưng đa số bởi vì gia đình khó khăn mà sớm bỏ học. Có chỉ học xong cấp 3, có người chưa học cấp 2. Trong tình huống đó Tô Lao Thực, Diệp Thúy Lan thông qua mua bán đặc sản vùng núi nuôi hai anh em đi học. Thứ khác có thể từ bỏ nhưng về điều này thì Tô Lao Thực cắn răng kiên trì đến cùng, chỉ có đọc sách mới có đường ra. Tô Lao Thực không muốn Tô Mục cả đời giống như gã chết già trong Tô Trang. Nam nhi đại trượng phu cần có trái tim phiêu bạt, miễn Tô Mục thành tài thì Tô Lao Thực, Diệp Thúy Lan mệt nhọc cực khổ mấy cũng cam lòng. Giờ nhà Tô Mục là gia đình người trong Tô Trang hâm mộ nhất, bọn họ không nhờ vào may mắn mà có nguyên nhân cố gắng. Tô Mục hưởng thụ gia đình êm ấm được mấy ngày thì rời khỏi Tô Trang, đến thành phố Thịnh Kinh. Hiện giờ là mùa xuân, gió mát ấm áp đập vào mặt. Tô Mục say mê hít sâu vài lần. Tạm thời rời khỏi Hắc Sơn trấn, huyện Hình Đường ồn ào, hắn cảm thấy giải thoát, tâm tình vui sướng như lúc còn học trường đại học, hễ đến kỳ nghỉ 7 ngày sẽ sướng rơn. Tô Mục không là loại người thích hành động cao điệu, dù đến trường chính trị tỉnh cũng vẫn vậy. Tô Mục không để ai đưa rước, một mình con ba lô chứa vài món đồ là xong. Lúc trước học đại học Tô Mục đã biết trường chính trị tỉnh Giang Nam nằm ở đâu.
Lần đó Tô Mộc đại biểu đoàn thanh niên cộng sản hội sinh viên đại học Giang Nam đưa tài liệu, nên lần này đến trường chính trị tỉnh hắn không thấy xa lạ. Tô Mộc đứng trước trường học khí thế trang nghiêm, trong lòng vang lên thanh âm. Trường chính trị tỉnh, ta đến đây. Hắn sẽ ở đây nửa năm, lòng Tô Mộc dâng trào xúc động. Vẻ mặt Tô Mộc tràn đầy thần thánh định bước chân qua cổng trường đảng thì bên cạnh chợt vang tiếng còi xe hơi inh ỏi. Tô Mộc chưa kịp né tránh, một chiếc xe Audi màu đen lướt qua người hắn. Lái xe quá nguy hiểm, nó chừa sang một ly nữa là sẽ đụng Tô Mộc ngã xuống đất. Nụ cười biến mất trên mặt Tô Mộc, thay thế là sự tức giận. Chương 250, Diêm Sùng. May mắn Tô Mộc phản ứng nhanh nhẹn, đổi lại người khác không chừng đã bị đụng bay, điều này không liên quan kỹ thuật lái xe. Cổng trường to như vậy, có cần lái xe vênh váo như thế không? Tô Mộc đang định tiến lên chất vấn thì bị một bóng người kéo lại. Vị huynh đệ này, chờ chút. Đó là một nam nhân vóc dáng gầy gò, đeo mắt kính gọng vàng, bộ dáng nhã nhặn lịch thiệp. Tô Mộc dừng lại, hỏi: "Có chuyện gì không?" Nam nhân mỉm cười nói: "Cậu muốn đi lên lý luận với hắn đúng không?" "Không cần thiết, nhìn bộ dạng của cậu chắc đến trường chính trị tỉnh làm việc đi. Cậu đừng chọc rắc rối thì hơn, nếu đắc tội người đó thì đừng mơ hoàn thành công việc, trở về sẽ bị lãnh đạo mắng chết." Tô Mộc hỏi: "Anh biết hắn là ai?" "Tất nhiên." Nam nhân cười nói: "Người đó là cháu ruột của Tề Lộ Minh, chủ nhiệm bộ giáo vụ trường chính trị tỉnh, Tề Thiếu Kiệt. Hắn ỷ vào có chú là chủ nhiệm bộ giáo vụ nên luôn có để ai vào mắt. Ta thấy tiểu huynh đệ cũng đến làm việc, ít đắc tội một người thì tốt hơn." Tô Mộc liếc mắt xe Audi đã lái xa, hắn lười tìm rắc rối. Tô Mộc đưa một điếu thuốc lá, mỉm cười nói: "Lão ca tên là gì?" Từ Lâm Giang cười cười: "Từ Lâm Giang." "Huynh đệ, nghe lão ca khuyên một câu, đi ra đường đừng dễ nóng tính như vậy." Nhìn là biết Từ Lâm Giang thuộc mẫu nhiệt tình, đổi lại người khác lười khuyên Tô Mộc. "Anh Từ nói đúng." Tô Mộc cười hỏi: "Xin cho hỏi đi đâu báo danh ban huấn luyện trường đảng?" Từ Lâm Giang đang hút thuốc khực lại, ngạc nhiên nhìn Tô Mộc: "Chẳng lẽ huynh đệ không đến làm việc?" "Là..." Tô Mộc cười nói: "Đúng vậy, em không đến làm việc, ta là học viên ban huấn luyện trường đảng lần này." Từ Lâm Giang cười nói: "Huynh đệ giỏi, không ngờ ngươi còn trẻ tuổi đã có thể tham gia ban huấn luyện trường đảng lần này. Là phó sử phải không? Làm ở đâu?" "Phải rồi, chưa giới thiệu đàng hoàng, để ta tự giới thiệu lại lần nữa. Từ Lâm Giang, phó sử tỉnh đoàn, cũng là học viên ban huấn luyện trường đảng. Chúng ta chung một lớp, ta đến trước mấy ngày, đã làm xong thủ tục." "Phó sử?" Tô Mục lắc đầu, nói: "Anh Tử, tên em là Tô Mục, đến từ huyện Hình Đường, nhưng không phải phó sử mà chỉ là cấp chính khoa, được hưởng đãi ngộ phó sử." Từ Lâm Giang nhiệt tình nói: "Vậy cũng giỏi rồi. Đi, Tô Mục, anh dẫn em đi làm thủ tục." Từ Lâm Giang định ra ngoài làm công việc, giờ gặp Tô Mục thì gã gác chuyện của mình sang một bên, dẫn hắn đi chỗ giáo vụ. Thủ tục báo danh ban huấn luyện trường đảng toàn làm ở chỗ giáo vụ. Có Từ Lâm Giang hỗ trợ, thủ tục báo danh của Tô Mục nhanh chóng hoàn thành. May mắn là Tô Mục và Từ Lâm Giang chung một ký túc xá, hai người khá bất ngờ. Bởi vì hiện tại còn chưa tới giữa trưa, Tô Mục và Từ Lâm Giang ngồi nói chuyện chơi. Từ Lâm Giang là phó sử tỉnh đoàn khiến Tô Mục nhớ đến Tần Mông, nếu Từ Lâm Giang không tệ thì hắn định giới thiệu cho Tần Mông. Dù sao Tần Mông là bí thư tỉnh đoàn, chắc Từ Lâm Giang cũng biết. Không lâu sau, khoảng hơn 10 giờ, cánh cửa ký túc xá bị nhẹ nhàng đẩy ra. Một nam nhân bước vào, vóc dáng cao to, mặt chữ điển, cho cảm giác trung hậu nghiêm khắc. Nam nhân liếc qua Từ Lâm Giang và Tô Mục, khi thấy Tô Mục thì mắt gã lóe tia sáng. Nam nhân không cẩn trọng bao nhiêu, gã buông hành lý, cười nói: "Từ nay về sau trong 3 tháng chúng ta sẽ ở cùng nhau, gặp gỡ cũng là duyên phận. Xin tự giới thiệu, ta tên Thương Đào, quản lý sử cán bộ của Bộ Tổ chức thành phố Hoàng Dương, sau này xin giúp đỡ cho." Quả nhiên làm công tác tổ chức. Tô Mục, Từ Lâm Giang cười chào Thương Đào. Ngay từ đầu mọi người trực tiếp nói ra chức vụ nên Tô Mục không sử dụng quan bảng điều tra, bị hạn chế một ngày sử dụng 5 lần, khi biết rõ lai lịch của người ta mà vẫn dùng quan bảng thì là lãng phí. Khoảng 20 phút sau, người thứ 4 đến ký túc xá. Khi người này lộ mặt thì mắt Tô Mục sáng lên. Nam nhân toát ra khí chất và cách ăn mặc như người thành đạt, nhất là bộ đồ trên người chỉ tính giá tiền đã cỡ 4 con số, ít nhất hơn 5.000. Nam nhân không có vẻ cao cao tại thượng nhìn đời, vẻ mặt hiền hòa. Khi nam nhân nhìn quét 3 người, ánh mắt giao nhau với Tô Mộc thì cười càng tươi. "Ba vị, xem ra ta tới chậm nhất. Xin tự giới thiệu, ta tên Diêm Sùng." "Tô Mộc, không ngờ gặp cậu ở đây, thật là có duyên." Tô Mộc cười nói. "Diêm sư minh, đã lâu không gặp." Từ Lâm Giang hỏi. "Như thế nào? Các người quen biết nhau?" "Lan lộn trong thể chế, miễn là cố ý thì mấy ai ánh mắt không sắc bén. Đặc biệt trà trộn trong tỉnh thánh, đôi mắt Từ Lâm Giang như hỏa nhãn kim tinh." Diêm Sùng vô tình toát ra phong độ chứng minh gã không phải người bình thường, trong ban huấn luyện trường đảng cấp phó sử xuất hiện nhân vật nổi bật như vậy, Từ Lâm Giang biết cuộc huấn luyện này sẽ không nhàm chán. Khương Đào chen vào. "Phải rồi, Tô Mộc giới thiệu đi." Tô Mộc hỏi. "Diêm sư huynh đừng giấu, nói đi, bây giờ sư huynh làm việc ở đâu?" Tô Mộc và Diêm Sùng quen nhau rất có duyên phận. Ngày xưa Diêm Sùng là nghiên cứu sinh bái vào môn hạ một vị giáo sư kinh tế viện quản lý Đại học Giang Nam. Khi ấy Tô Mục là tài năng mới xuất hiện trong Đại học Giang Nam, theo sư phụ Ngô Thanh Nguyên, vô tình quen với Diêm Sùng. Khi ấy Diêm Sùng đã là cấp chính khoa, học trong Đại học Giang Nam không theo hệ nguyên này. Điều này không cản trở Tô Mục và Diêm Sùng xa lạ, hai người gặp nhau như quen thân từ lâu. "Tô Mục, Diêm Sùng có nhiều quan điểm kinh tế giống hệ Tô Mục. Không khoa trương khi nói trong lòng Tô Mục phục ai nhất thì Diêm Sùng có một vị trí trong đó. Diêm Sùng cũng có suy nghĩ tương tự Tô Mục và còn nặng hơn hắn. Nếu không phải lúc đó Tô Mục chỉ là một sinh viên thì Diêm Sùng rất muốn bắt cóc hắn. Quan niệm kinh tế, cái nhìn đại cục tài chính của Tô Mục đều làm Diêm Sùng tôn sùng. Tiếp nghiệp xong Diêm Sùng định liên lạc với Tô Mục, ai ngờ hai người bỏ lỡ nhau, bây giờ gặp lại trong hoàn cảnh này. Nghe Tô Mục hỏi, nhìn ánh mắt từ Lâm Giang, Khương Đào mong chờ, Diêm Sùng mỉm cười nói: "Bây giờ ta làm phòng tài chính tỉnh, chuyên về kiến thiết kinh tế." Ánh mắt từ Lâm Giang, Khương Đào nóng cháy, chỉ có Tô Mục là không thay đổi. Chương 251, nhân mạch cùng trường. Tài chính tỉnh. Còn là phòng thực quyền kiến thiết kinh tế. Quan trọng nhất là Diêm Sùng trông rất trẻ, ít ra nhỏ hơn từ Lâm Giang, Khương Đào mấy tuổi. Còn trẻ tuổi đã đảm nhiệm chức vụ như vậy, đến trường đảng lần này là để mạ vàng. Nếu thuận lợi tốt nghiệp, Diêm Sùng tuyệt đối sẽ trở thành cấp chính sử, phong cảnh vô hạn. Mặc dù không rõ bối cảnh, chức vụ mấy thành viên ban huấn luyện trường đảng khác nhưng bên cạnh có một nhân vật như Diêm Sùng làm từ Lâm Giang, Khương Đào ngạc nhiên. Tô Mục bình tĩnh không phải vì hắn không giật mình, là do trước kia hắn đoán được chút ít. Khi Diêm Sùng học trong Đại học Giang Nam thì đã là cấp phó sử, cộng thêm tham gia ban huấn luyện trường đảng không có lý nào gã không tiến bộ thêm một bước. Còn về Diêm Sùng đi làm trong kiến thiết kinh tế sở tài chính tỉnh thì Tô Mục hơi bất ngờ. Khi xưa Diêm Sùng không nói nhiều về chức vụ của mình, hai người giao lưu đa phần nói về kinh tế. Từ Lâm Giang cười nói: "Diêm Sùng, thật không ngờ bộ môn của ngươi có nhiều mỡ màng. Không nói gì nữa, hôm nay bốn chúng ta có duyên tụ họp tại đây, ta mời bữa cơm này." Diêm Sùng cười nói: "Đừng, các người đã nói bộ môn của ta nhiều mỡ thì để ta mời cơm đi. Các người không cần e ngại gì, cứ ăn thoải mái, ta bỏ tiền túi. Sao có thể không biết ngượng?" Từ Lâm Giang còn muốn gì nhưng bị Diêm Sùng phất tay ngăn lại. "Quyết định vậy đi. Nào, ta gọi điện thoại, trưa nay chúng ta đi Đế Hảo ăn hải sản." Tô Mục cười nói: "Được rồi anh Tử, đừng giành nữa, nghe lời anh Diêm đi." Mọi người xưng hô bằng huynh đệ, Tô Mục không cần thiết biểu hiện các loại, cũng gọi Diêm Sùng là anh Diêm. Trong bốn người tính ra Tô Mục nhỏ tuổi nhất. Từ Lâm Giang gật đầu, nói: "Được rồi." Bốn người qua loa dọn dẹp, trò chuyện trong ký túc xá một lúc. Bốn người cơ bản hiểu nhau, không khí dần thân thiết hơn. Tô Mục cảm giác được ba người khác không suy nghĩ linh tinh, trừ ban đầu muốn mở rộng nhân mạch ra còn lại tùy ý trò chuyện. Mọi người không vì thân phận, bối cảnh của nhau mà lộ vẻ tự phụ, Tô Mục khá thích không khí này. Trong Trung Quốc chú trọng nhất là tình đồng môn. Tiến sĩ cùng khóa đều có thể lôi kéo quan hệ chứ nói gì bây giờ trung ký túc xá, cùng trường thế này mà không biết nắm chặt thì không xứng lăn lộn trong thể chế. Cuộc trò chuyện rất nhanh qua buổi trưa. Diêm Sùng nói chuyện giữ lời, dẫn ba người ra khỏi ký túc xá. Ngoài cổng trường đảng đậu hai chiếc xe Audi, xe mới cáu, nhìn là biết thường hay được bảo dưỡng. Từ Lâm Giang trêu chọc: "Chậc chậc, Diêm Sùng giỏi nhất, gọi một cú điện thoại là có ngay chiếc Audi. Đổi lại là ta cùng lắm kiếm được hai chiếc xe taxi, sở tài chính có khác." Diêm Sùng nói: "Đừng hâm mộ, ta mượn của bằng hữu, người ta chỉ phụ trách đưa đi, lúc về phải kêu xe." Từ Lâm Giang cười nói: "Kêu xe thì kêu, dù gì chiều nay rảnh rỗi, hai ngày tới toàn là báo danh, ngày mốt mới chính thức làm nghi thức nhập học. Trưa hôm nay huynh đệ chúng ta phải uống không say không về." Diêm Sùng cười nói: "Lão tử, ngươi cố ý muốn làm thành phốt dê béo phải không? Thế có cho sẹo thành phốt không?" "Cho. Hôm nay ta bất chấp, cùng lắm ném tiền lương nửa năm vào Đế Hảo, ta không tin ngươi không xịn." "Sảng khoái." "Lên xe." Tô Mục nhìn Từ Lâm Giang, Khương Đào ngồi vào chiếc xe đằng sau. Diêm Sùng kêu Tô Mục cùng gã ngồi xe đằng trước. Hai chiếc xe nối đuôi nhau lẫn vào dòng xe cộ, chạy hướng nhà hàng Đế Hảo. Từ Lâm Giang đốt điếu thuốc, cười nói: "Lão Khương nhìn ra được gì không? Lão tứ của chúng ta không đơn giản." Khương Đào làm công tác tổ chức cảm thán rằng: "Đương nhiên rồi, đổi lại ngươi lúc 23 tuổi có thể làm bí thư trấn ủy quản lý thực quyền một chỗ không? Tuy bây giờ là chính khoa nhưng tốt nghiệp trường đảng rồi ta bảo đảm lão tứ chắc chắn sẽ được đề bạt làm phó sử. Nghĩ kỹ đi, phó sử 23 tuổi, rung động biết mấy." Nói sau lưng Tô Mục không có người thì đánh chết Khương Đào cũng không tin. Tuổi cỡ Tô Mục đừng nói trở thành cấp chính khoa có thực quyền, ngồi trong cơ quan, làm phó khoa cũng xa vời. Từ Lâm Giang cười tủm tỉm: "Ta nghĩ ký túc xá của chúng ta sẽ là điểm sáng trong trường đảng quý này. Càng sáng càng tốt." Từ Lâm Giang, Khương Đào liếc nhau, cười hiểu ý. Từ Lâm Giang, Khương Đào ở bên kia trò chuyện, hai người ngồi trong xe đằng trước cũng không rảnh rỗi. Diêm Sùng kinh ngạc nghe Tô Mục kể lý lịch của mình, mắt gã tràn ngập khó tin. Diêm Sùng nói: "Anh có nghe chuyện về Hát Sơn Trấn, anh luôn nghĩ là ai có bản lĩnh như thế, không ngờ là em. Anh đã nói mà, tiểu tử nhà ngươi làm kinh tế rất giỏi. Với bản lĩnh của em đừng nói một hương trấn, cho em một huyện cũng có thể xoay chuyển được." Tô Mục cười nói: "Anh Diêm đừng đùa, lời này chỉ nói cho hai ta nghe, nếu bị người khác nghe thấy sẽ cười chết. Làm gì có chuyện mèo khen mèo dài đuôi thế này?" Diêm Sùng hỏi lại: "Ai dám nói em không có tư cách này? Nếu ai dám nói câu đó thì kêu hắn đến đứng trước mặt anh, để anh lý luận." "Phải rồi, gần đây Ngô lão khỏe không? Anh nghe nói lão nhân gia đã rời khỏi Đại học Giang Nam, có chuyện gì?" Với thân phận của Diêm Sùng ngày xưa không có tư cách bái vào môn hạ của Ngô Thanh Nguyên, Tô Mục tương đương với đệ tử quan môn. Trừ Tô Mục ra Ngô Thanh Nguyên không thu môn sinh nào khác nữa. Tô Mục trả lời: "Đúng rồi, lão sư đang ở thủ đô. Chúng ta không đoán được suy nghĩ của lão nhân gia." Diêm Sùng nói: "Đúng là vậy. Ngô lão là một thành viên đoàn cố vấn nhà nước, chúng ta làm gì có tư cách suy đoán. Thôi, không nói chuyện này. Bây giờ em ở lại thành phố Thịnh Kinh 3 tháng, trong thời gian này hai sư huynh đệ chúng ta có thể chơi với nhau lâu chút." Nếu được thì chúng ta làm vài tập văn chương đi.
Tô Mộc đồng ý.
Không thành vấn đề.
Đừng xem thường mấy văn chương này, không biết khi nào nó sẽ mang đến ích lợi vô cùng.
Hơn nữa Tô Mộc muốn nhờ 3 tháng này sửa sang lại suy nghĩ phát triển kinh tế của mình.
Tô Mộc có kinh nghiệm chấp chính một chỗ, Diêm Sùng thì có lý niệm kinh tế đại cục nhìn xa trông rộng trong cơ quan. Hai người bổ sung cho nhau, có lợi cho sau này Tô Mộc phát triển.
Trong không khí vui vẻ, rất nhanh hai chiếc xe xuất hiện trước nhà hàng Đế Hào.
Đế Hào là sản nghiệp của Đỗ gia, trong thành phố Thịnh Kinh không chỉ có độc nhất một nhà mà là chuỗi cửa hàng 4 nhà.
Đỗ Triển không trực tiếp quản lý mấy cửa hàng này, bên dưới tập đoàn cự nhân có nhiều xí nghiệp, gã không quan tâm một nhà xí nghiệp ăn uống.
4 người xuống xe, đi hướng cửa nhà hàng Đế Hào.
Từ Lâm Giang vốn đang nói cười bỗng chốc sắc mặt tâm trầm, đôi mắt rực cháy lửa giận nhìn bậc thang trước mặt.
Tô Mộc ngạc nhiên Từ Lâm Giang khác lạ, từ lần đầu tiên hắn gặp mặt thì gã là loại người nhiệt tình, sao cũng có bộ mặt thô bạo thế này.
Tô Mộc nhìn theo ánh mắt Từ Lâm Giang, khi hắn thấy cảnh tượng trước mắt thì vẻ mặt hiểu ra.
Chương 252, trước kia thật sự đã mù mắt.
Trước cửa nhà hàng Đế Hào mới đậu một chiếc xe Benz xa hoa.
Hai người bước xuống xe, một nam một nữ.
Nữ khoác tay nam, thường cười càn rỡ.
Nữ nhân cho cảm giác khoe khoang giàu có, mặc áo da điều, bên trong là váy hai dây, còn là loại tơ lụa.
Trên mặt tô son chắt phấn làm người nhìn khó chịu.
Đặc biệt cách ăn mặc đó như gái làng chơi, chân khá thon dài mặc quần da bó sát, đi giày cao gót tôn lên mông vện.
Nam thì khỏi nói, đương nhiên là nhà giàu mới nổi, mười ngón đeo nhẫn vàng, ưỡn bụng địa, cười xấu xí làm bụng mỡ nổi theo.
Hình ảnh này như người đẹp và quái vật.
Tô Mộc nhỏ giọng hỏi,
anh Tử có sao không?
Không sao.
Từ Lâm Giang hít sâu, nói,
chúng ta vào đi.
Nhưng đôi khi một số việc rất trùng hợp.
4 người Tô Mộc mới bước chân lên bậc thang, nam nhân nhà giàu mới nổi nhìn Từ Lâm Giang định đi vào thì mắt chuột bắn ra tia sáng hăng hái.
Nam nhân nhà giàu mới nổi đứng trên bậc thang, cười hít mắt.
Ui chao, còn tưởng là ai, Từ Sử đây mà.
Sao, muốn đến đây ăn cơm?
Không đúng, chỗ này không phải nơi tầm thường.
Từ Sử định phồng má giả làm người mập sao?
Nếu vậy thì mất mặt sẽ tội nghiệp lắm.
Hay để tiểu đệ làm ông chủ, Từ Sử ăn bao nhiêu tính hết vào ta đi.
Sắc mặt Từ Lâm Giang âm trầm nói.
Doãn Hải Đào, ta không phải huynh đệ với ngươi, cũng không có loại quen biết đó.
Ta không trèo cao nổi cửa lớn Doãn ra các người.
Tránh ra, chúng ta sắp đi vào.
Doãn Hải Đào thò bàn tay mập thành một đường sờ eo nhỏ của hồ lị, cười cười.
Gì đây, không nể mặt.
Ha ha ha, dù ngươi không nể mặt ta chẳng lẽ không muốn nể mặt hồ lị sao?
Đúng không hồ lị?
Thấy bạn trai cũ mà không có lời gì muốn nói sao?
Ít ra cũng nên chào một tiếng.
Bị Doãn Hải Đào sờ trước mắt bao người nhưng hồ lị chẳng hề xấu hổ, cười kiêu ngạo hơn.
Hồ lị nhìn Từ Lâm Giang, nói.
Từ Lâm Giang, không ngờ mấy ngày không gặp mà ngươi đã già như vậy.
Chậc chậc, nhìn bộ dáng ngươi gầy rộp thật đáng thương, có phải không có tiền ăn cơm không?
Cần ta cho mượn một ít không?
Ha 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 ha.
Tiếng cười của hồ lị rơi vào tai Tô Mộc thật dâm đãng, hắn nhíu mày, phán án tử hình cho nữ nhân này.
Nếu vào lúc khác thì Từ Lâm Giang sẽ bỏ qua, nhưng ngay trước mặt huynh đệ mới quen, nếu gã không dám mắng một câu nào, khi về biết đút mặt vào đâu.
Nghĩ đến Từ Lâm Giang hung tợn trừng hồ lị.
Hồ lị, trước kia Từ Lâm Giang ta bị mù mới để loại nữ nhân như ngươi làm bạn gái của ta. Hôm nay ta chỉ cùng bằng hữu đến ăn cơm, không muốn gây gổ với các người.
Đừng cản đường.
Anh Đào nghe thấy không?
Người ta kêu chúng ta đừng cản đường.
Hồ lị cười rẽ lên.
Hừ,
ai cản đường ai?
Ngươi nghĩ rằng chúng ta thèm cản đường ngươi sao?
Từ Lâm Giang, mở to con mắt nhìn kỹ đi, trên đời này trừ tiền ra những cái khác là giả.
Thứ nghèo mạt dẹp như ngươi còn giả bộ vai hùng với ta.
Ta phi.
Anh Đào, chúng ta đừng so đo với hắn, đi ăn cơm trước.
Doãn Hải Đào nhéo eo hồ lị.
Được.
Trong tiếng cười dâm đãng của hồ lị, hai người nên ngang biến mất trên bậc thang.
Từ Lâm Giang hít sâu, cười khổ nói.
Ba vị, hôm nay đã để các vị chê cười.
Không ngờ ta xui xẻo như vậy, gặp bọn họ tại đây.
Diêm Súng hỏi.
Lão tử, hay chúng ta đổi chỗ đi?
Từ Lâm Giang kiên quyết.
Không cần, chúng ta đã nói trưa nay sẽ uống thả cửa, không thể vì đôi khốn nạn kia làm mất hứng.
Đi, mọi người vào đi.
Diêm Súng gật đầu, nói.
Được rồi, vậy đi.
Phòng sở đảo.
Diêm Sùng đặt phòng sở đảo, thuộc hàng trung đẳng trong nhà hàng Đế Hảo.
Thật ra đẳng cấp gian phòng không sao cả, quan trọng nhất là ăn cơm uống rượu với ai.
Như bây giờ đồ ăn như nước chảy liên miên bưng lên, 4 người uống hết một chai rượu trắng, tốc độ rất nhanh.
Uống vào lời ra, Từ Lâm Giang lại lộ nụ cười chua xót bất đắc dĩ.
Tiểu lượng của Từ Lâm Giang vốn không tốt, gã đã hơi say.
Khương Đảo, Diêm Sùng, Tô Mục, ba vị huynh đệ thắc mắc về chuyện vừa rồi đúng không?
Thôi, tuy chuyện không sáng sủa gì nhưng nghẹn trong lòng làm ta cũng khó chịu.
Mà các người tò mò như thế, thôi để ta nói ra cho nghe.
Chuyện này cũng mà rất xến.
Nữ nhân kia tên Hồ Lị, bạn gái cũ của ta.
Chúng ta quen nhau 2 năm.
Không giấu gì các người, ta tự nhận mình rất tốt với Hồ Lị, nhưng ai ngờ 2 năm qua nàng luôn giấu ta quen với nam nhân khác.
Chưa hết, mấy hôm trước Hồ Lị chủ động đá ta, mãi khi đó ta mới biết nàng luôn không để ta vào mắt.
Hồ Lị luôn cho rằng ta hèn kém.
Nói nhiều lý do toàn là vớ vẩn.
Sự thật vì Hồ Lị khinh ta nghèo, muốn tìm người giàu có tiền nhiều.
Nói thẳng là được, kiếm nhiều cớ cái khỉ gì.
Ta là thằng khốn. Suốt 2 năm trời bị nàng lừa không hay biết gì.
Chết tiệt, nếu ngươi tìm một người đàng hoàng thì ta cũng chấp nhận, nhưng ngươi chọn Doãn Hải Đào, ai không biết đó là thằng khốn.
Nào nào, đừng nói mấy chuyện này nữa, uống rượu đi. các người cứ xem như ta xỉn nổi khủng, đừng so đo với ta. Nào, huynh đệ chúng ta đừng bị chuyện này phá hỏng thú vui, uống tiếp. Từ Lâm Giang bưng ly rượu lên cụm với Khương Đạo, gã ngửa cổ uống cạn ly. Tô Mục, Khương Đạo, Diêm Sùng liếc nhau, không ai lên tiếng an ủi. Lúc này nói mấy lời đó chỉ vô dụng, Từ Lâm Giang cũng không nghe lọt tai, chẳng bằng uống rượu. Tô Mục thầm nghĩ, chắc Từ Lâm Giang giấu trong lòng đã rất lâu, nếu không phải hôm nay gặp được thì hắn sẽ không nói ra. Nói hết cũng tốt, loại nữ nhân như hồ lị nên sớm chia tay. Tô Mục thấy tiếc cho Từ Lâm Giang trước kia trả giá tình cảm, cùng gã cụng ly. Bốn người lăn lộn trong thể chế, không lâu sau đẩy không khí hào hứng lên. Đề tài đổi sang hướng khác, Từ Lâm Giang tạm thời kiểm soát cảm xúc. Từ Lâm Giang đã nói hết lời trong lòng, giải tỏa không chút che giấu, gã cảm thấy cả người nhẹ nhàng. Bốn người đang uống vui vẻ thì cửa phòng Sở Đảo bị đẩy mở. Tô Mục, Từ Lâm Giang, Diêm Sùng, Khương Đào ngước lên nhìn. Thân thể mập mạp của Doãn Hải Đào xuất hiện trước cửa. Ngay khi Doãn Hải Đào đến, nét mặt Tô Mục xa sầm. Chương 253, kêu lão tử của ngươi đến đây. Từng thấy kiêu ngạo nhưng chưa thấy loại vênh váo đến mức này. Người ta tỏ rõ không muốn nói nhiều với ngươi nhưng cứ cứng cổ xông đến cho bằng được. Ỷ có vài đồng tiền, muốn giễu võ dương oai, biểu hiện khoe mẽ trước mặt bạn trai cũ của bạn gái mình. Loại người này ở đâu cũng có, nhưng Tô Mục không ngờ thứ cực phẩm cặn bã này sẽ đến trước mắt mình. Hồ Lệ tất nhiên đi theo bên cạnh Doãn Hải Đào. Hải Đào, anh say rồi, chúng ta về đi. Nhưng nói Hồ Lệ kéo Doãn Hải Đào lại chẳng bằng bảo là khoe khoang. Từ Lâm Giang mở con mắt ra nhìn cho kỹ, lao nương trước kia đi theo ngươi sống trong nước sôi lửa bỏng, giờ thấy chưa? Sống như bây giờ mới gọi là sống. Hồ Lệ ngước mắt tô đậm đen đầy khiêu khích, bộc lộ ý tưởng trong lòng mình. Diêm Sùng, Khương Đào giống như Tô Mục, thấy hai người đột nhiên vào phòng thì sắc mặt âm trầm. Bọn họ vốn không định xen vào chuyện của Từ Lâm Giang, dù sao đây là việc riêng của người ta. Nhưng cơm chưa do Diêm Sùng mời khách, hai người phá cửa xông vào, vậy là sao? Khiêu khích ra mặt. Cho rằng mình có ít tiền thì không biết trời cao đất rộng là gì. Có lẽ Khương Đào không làm gì được nhưng Diêm Sùng thì có thể. Nói đến nhân mạch trong thành phố Thịnh Kinh thì Khương Đào, Từ Lâm Giang không thể so sánh với Diêm Sùng. Doãn Hải Đào cười càn rỡ. Ha ha ha, bà bối, ai nói ta say? Hôm nay ta rất vui, thấy lao tử là lòng ta sung sướng. Sao, các người ăn mấy món này làm sao đủ? Phục vụ viên đâu, làm thêm một phần vừa nãy bàn này đều. Lao tử, uống đủ không? Chỗ ta có nhiều rượu, để ta kính ngươi một ly. Từ Lâm Giang lạnh lùng nói. Hồ Lị, Doãn Hải Đào, ta đã nói bữa ăn trưa này là huynh đệ chúng ta vui vẻ, nơi này không hoan nghênh các ngươi, mời đi cho. Ui cha cha, làm gì nóng vậy? Uống miếng rượu chứ có gì mà giữ thế? Doãn Hải Đào cười khẩy nói. Từ Lâm Giang, đừng đạp mũi lên mặt, cho rằng ngươi là ai? Cán bộ tép riu như ngươi lão tử nhúc nhích một ngón tay là bóc chết, dám la lối với ta. Nếu ngươi giỏi thì sao nữ nhân của ngươi thuộc về lão tử? Em nói có đúng không? Doãn Hải Đào bóp mạnh mông Hồ Lị, nàng rẽ lên, gã cười càng ngông, thành phốt mỡ toàn thân lắc lư khiến người nhìn buồn nôn. Ngươi! Từ Lâm Giang đang định bất chấp tất cả nhào vào đánh Doãn Hải Đào thì Tô Mục đứng dậy kéo gã lại. Tô Mục mỉm cười nói, anh Từ bình tĩnh đừng nóng. Từ Lâm Giang thở phì phò ngồi xuống. Tô Mục nhướng mày nhìn Doãn Hải Đào, hắn không định lộ mặt nhưng bị người trèo lên đầu mà vẫn nhịn thì hắn không phải Tô Mục. Tóm lại bây giờ không như lúc làm bí thư trấn ủy, Tô Mục thích làm gì thì làm. Ánh mắt Khương Đào ý hỏi nhìn Diêm Sùng. Diêm Sùng. Diêm Sùng lắc đầu, nói, chờ xem đi, lão tứ nhà chúng ta không đơn giản, không phải ai muốn ăn hiếp cũng được. Chờ Tô Mục không giải quyết được Diêm Sùng lại ra mặt cũng không muộn. Diêm Sùng đã qua tuổi hở chút là đánh lộn, gã trở nên thành thật hơn nhiều. Người hiểu rõ Diêm Sùng đều biết tiết mục trước mắt không đáng để gã ra tay. Nếu đối phó thứ ngu xuẩn như Doãn Hải Đào cần Diêm Sùng tự mình ra tay thì Doãn Hải Đào tới số rồi. Tô Mục lạnh nhạt nói. Doãn Hải Đào đúng không? Đây là nơi huynh đệ chúng ta liên hoan, không hoan nên ngươi. Uống cạn chai rượu trong tay, nói xin lỗi rồi cút đi. Yên lặng. Sau yên lặng như chết là tiếng cười điên cuồng của Doãn Hải Đào. Doãn Hải Đào giơ bình Mao Đài chỉ vào Tô Mục, kiêu ngạo quát. Tiểu tử mới nói gì? Dám kêu ta uống hết chai rượu này rồi xin lỗi. Tô Mục cười nói. Lỗ tai thính thật. Doãn Hải Đào gào thét. Ba nội nó. Trong thành phố Thịnh Kinh này không ai dám nói kiểu đó với ta, cho rằng chức quan kép dịu của ngươi có thể giễu võ dương oai ở đây. Ta phi, người đi chung với Từ Lâm Giang thì lên mặt tới đâu được. Ta nói thẳng tại đây, ta đến đá bàn, thêm một người càng tốt. Tất cả uống hết hai bình Mao Đài thì lão tử sẽ tha cho, còn không các ngươi chờ bị ta đùa chết đi. Đúng thật là đồ ngu không não, cho rằng có tiền là có thể quyết định hết thảy. Tô Mục lắc đầu bất đắc dĩ nói. Anh Tử, em nhớ anh Tử có nói cái tên này làm ai? Từ Lâm Giang hung tợn nói. Doãn Hải Đào, trong nhà kinh doanh dược liệu, ỷ vào có quan hệ tốt với tập đoàn dược liệu Nam Thạch mới giàu lên. Doãn Hải Đào con nối nghiệp cha, ỷ vào bố của mình có tiền. Tô Mục nhếch mép, mắt lóe tia độc ác. Hèn chi, ra là cậu ấm đúng chuẩn. Tập đoàn dược liệu Nam Thạch sao? Tô Mục không bao giờ thích gây sự, nhưng có ai dám chọc vào hắn thì đừng trách Tô Mục ra tay tàn nhẫn. Quy tắc của quan trường là thế, đã đạp người thì nhất định phải dẫm chết, tuyệt đối không thể cho kẻ đó có cơ hội trở mình. Doãn Hải Đào kêu căng nói. Tiểu tử, sợ chưa? Nhà chúng ta buôn bán với tập đoàn dược liệu Nam Thạch, lão tử có tiền. Có tin ta dùng tiền đập chết các ngươi không? Ha 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 ha. Hồ Lệ cười nói. Đúng rồi, anh Đào dùng tiền đập chết bọn họ đi. Mấy nhân viên công tác nghèo kiết sắc cũng dám đến Đế Hào ăn cơm, phỏng chừng bọn họ tham ô anh đào đi tố cáo bọn họ, để cục phản tham bắt hết đi. Ngực lộ ra ra thành mảng trắng rung rinh khiến người hoa mắt. Trước kia gã bị mù mắt. Từ Lâm Giang nhìn bộ dạng hồ lị càng thấy ghét mình hơn. Nếu sớm biết hồ lị là loại người này, Từ Lâm Giang không dám yêu nàng 2 năm. Bây giờ nghĩ thôi Từ Lâm Giang đã mắc gói. Rầm. Từ Lâm Giang đập bàn đứng dậy, quát to. Doãn Hải Đào, ngươi đừng quá đáng. Khương Đào lạnh lùng cười. Thật lớn lối. Diêm Sùng hờ hững nhìn Doãn Hải Đào. Tô Mục, nói nhiều một câu với loại cặn bã này càng ghê tởm, mau kêu chúng cút xéo. Tô Mục lạnh lùng hỏi. Nghe thấy không? Ha 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 ha. Nghe bốn người nói, Doãn Hải Đào không sợ chút nào, gã phả hơi rượu, hơ bình hoa đài đập vào Tô Mục. Dám kêu lão tử cút. Giờ lao tử cho đầu ngươi nở hoa. Tô Mục. Trong tiếng hét sợ hãi của Diêm Sùng, Khương Đào, Từ Lâm Giang, Tô Mục bình yên đứng tại chỗ. Thân thể mập mạp bị Tô Mục đá bay đụng vào cánh cửa sau lưng. Doãn Hải Đào té lăn quay, tiếng động lớn như động đất. Tô Mục cười khẩy nói, ngươi không muốn tự đi ra thì ta đành tiễn ngươi đi vậy. A, các ngươi dám đánh anh Đào, các ngươi chết chắc rồi, các ngươi. Tô Mục chán ghét nhìn Hồ Lị, sắc mặt âm trầm quát. Cút. Hồ Lị chạm vào ánh mắt Tô Mục, lòng run lên, vội nâng Doãn Hải Đào dậy. Hồ Lị lo lắng hỏi, anh Đào sao rồi? Có bị gì không? Có thấy chỗ nào khó chịu? Doãn Hải Đào phun búng máu. Phụt. Mới rồi Tô Mục đá một cước làm Doãn Hải Đào bất ngờ cắn trúng môi, máu chảy ra. Doãn Hải Đào hung dữ nói, ngươi dám đánh ta? Tô Mục lạnh nhạt nói, đánh ngươi rồi sao? Nếu không phục thì kêu lão tử của ngươi đến. Yên tâm, chúng ta tuyệt đối không đi, sẽ ngồi đây chờ ngươi. Doãn Hải Đào ham dọa, ngươi giỏi, các ngươi chờ đó, ta tuyệt đối không buông tha các ngươi. Từ Lâm Giang, thằng khốn, ta sẽ hành chết ngươi. Doãn Hải Đào móc điện thoại di động từ túi quần ra, bấm một dãy số. Đầu dây kết nối, Doãn Hải Đào gào thảm thiết, bố mau đến cứu mạng, nếu bố không đến thì con trai bảo bối của người sẽ bị người ta đánh chết. Chương 254, quê quá hóa khủng. Doãn Hùng là một thương nhân thành công, nói vậy là vì gã làm việc luôn cẩn thận, tuyệt đối không phạm một chút sai sót. Doãn Hùng chưa bao giờ keo kiệt, bung tiền như nước chảy mà không chớp mắt cái nào. Vì Doãn Hùng biết làm như vậy mới có càng nhiều tiền chảy ồ ạt vào hầu bao. Doãn Hùng là bố của Doãn Hải Đào, đồng sự trưởng dược liệu Tam Vị, nguồn cung cấp chủ yếu là cho tập đoàn dược liệu Nam Thạch. Có thể nói dược liệu Tam Vị và tập đoàn dược liệu Nam Thạch quen biết rất thân. Mấy năm nay Doãn Hùng dựa vào buôn bán dược liệu kiếm được nhiều tiền. Như Doãn Hải Đào nói, trong thành phố Thịnh Kinh tuy Doãn gia không là gia tộc hạng nhất nhưng cũng có chút bản lĩnh, gia đình giàu có đúng chuẩn. Doãn Hùng lớn tuổi có con, mỗi mình Doãn Hải Đào để nối dòng dõi nên rất cưng yêu gã. Doãn Hải Đào muốn gì là có cái đó, nhà cửa, xe, tiền, miệng gã mở miệng là Doãn Hùng đưa ngay. Không khoa trương khi nói trong các điểm yếu chí mạng của Doãn Hùng thì Doãn Hải Đào là số 1. Doãn Hùng đang cùng một thanh niên ăn cơm, nếu Tô Mục có mặt sẽ nhận ra ngay. Thanh niên này là người lúc sáng suýt đụng chúng hắn, Tề Thiếu Kiệt, cháu của chủ nhiệm bộ giáo vụ trường chính trị tỉnh. Doãn Hùng cười nói, Tề Sử, chuyện lần trước rất cảm ơn Tề Sử. Nếu không nhờ có Tề Sử thì xe dược liệu Tam Vị của chúng ta sẽ bị hủy. Không nói nhiều, ta kính Tề Sử ly này. Vóc dáng Doãn Hải Đào và Doãn Hùng là hai cực đoan. Doãn Hùng rất gầy, ốm tong keo một cơn gió có thể thổi bay gã. Nếu Doãn Hải Đào đứng bên cạnh Doãn Hùng thì Doãn Hải Đào to bằng ba Doãn Hùng. Trên khuôn mặt gầy gò của Doãn Hùng đầy vẻ tinh danh, mắt xoe tròn lộc lõi. Tề Thiếu Kiệt kiêu ngạo nói, Doãn tổng khách sao quá, chỉ tiện tay. Tề Thiếu Kiệt cụng ly với Doãn Hùng, nhấp môi rồi đặt ly xuống. Ở đây Tề Thiếu Kiệt lớn nhất, gã không muốn uống thì không ai ép gã được. Tề Thiếu Kiệt nắm chắc mối quan hệ với Doãn Hùng rất có chừng mực, xem Doãn Hùng là máy rút tiền tự động, mặt ngoài thì gã rất nhiệt tình. Trưa nay Tề Thiếu Kiệt nể mặt Doãn Hùng đi nhà hàng Đế Hào gần trường đảng nhất để ăn cơm. Doãn Hùng nói với mấy người bên cạnh, đối với Tề Sử là tiện tay còn với Tam Vị chúng tôi thì là ơn tái tạo. Tề Sử, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Mấy người nghe đây, phải hầu hạ Tề Sử cho tốt. Ngồi ở đây toàn là thân tín của Doãn Hùng, ai nấy là nữ nhân xinh đẹp quyến rũ, bị gã dùng làm công cụ thăng tiến. Rượu ngon gái đẹp, Doãn Hùng rất quen thuộc trò này. Dù sao bốn nữ nhân treo danh hiệu bộ công quan, không ai nói gì được. Tề Sử, em kính Tề Sử một ly. Tề Sử uống với người ta đi. Nghe nói Tề Sử đang tiến tu trong trường đảng, sau khi đi ra sẽ thăng quan. Tiểu muội kính Tề Sử một ly, chúc mừng Tề Sử từng bước thăng tiến. Tề Thiếu Kiệt không có yêu thích gì khác ngoài hào sắc, chọn chúng châu ngứa thì rất dễ địch gã. Doãn Hùng dùng tấn công chiêu này rất chính xác, đúng bệnh hút thuốc. Tề Thiếu Kiệt ngoan ngoãn nghe theo ngay. Vẻ mặt Tề Thiếu Kiệt hưởng thụ cùng các mỹ nữ uống rượu, dưới bàn thì tay sờ chỗ này vớt chỗ kia. Trong gian phòng oanh nghiến dịu dít. Doãn Hùng bận rộn định bợ Tề Thiếu Kiệt, ai kêu người ta là người có quyền, quản lý cục giao thông. Dược liệu Tam Vị vận chuyển theo đường cao tốc, nếu Tề Thiếu Kiệt hỗ trợ đánh tiếng thì Doãn Hùng bất tốn số tiền lớn, quan trọng nhất là tránh khỏi bị kiếm chuyện. May mắn ở chung với Tề Thiếu Kiệt lâu, Doãn Hùng đã thăm dò được sở thích của gã, lần nào cũng trăm trận trăm thắng. Ví dụ bây giờ không khí trong gian phòng rất tốt, hầu hạ Tề Thiếu Kiệt thỏa mãn rồi chuyện gì gã cũng gật. 10 chiếc xe dược liệu của Doãn Hùng sẽ bình yên vận chuyển vào thành phố Thịnh Kinh, khi đó gã sẽ lời vô lớn. Hi hi. Doãn Hùng vui vẻ cười gian, chợt có điện thoại Doãn Hải Đào gọi. Doãn Hùng bắt máy, nét mặt xa sầm, đứng bật dậy suýt đụng ngã cái bàn. Người nói đang ở đâu? Cũng trong nhà hàng Đế Hảo. Phòng Sở Đào. Được rồi, biết, ta đi qua ngay. Tề Thiếu Kiệt thấy Doãn Hùng sốt ruột thì cười hỏi. Doãn tổng bận công chuyện. Doãn Hùng nóng nảy nói. Tề sử, là con trai không nên thân của ta bị người đánh, ta phải đi qua xem. Tề Thiếu Kiệt đứng lên. Là ai mà dám đánh con trai của Doãn tổng? Đi, ta theo Doãn tổng đi xem thử. Bắt người tay ngắn, ăn người miệng mềm. Tề Thiếu Kiệt không thể cứ ăn của Doãn Hùng mà không giúp chuyện gì. Trong mắt Tề Thiếu Kiệt không nghĩ vụ Doãn Hải Đảo bị đánh nghiêm trọng tới đâu, chắc là đánh lộn ra vai. Việc nhỏ này Tề Thiếu Kiệt ra mặt giải quyết thoáng cái là xong, lại được nhân tình lớn, cớ sao không làm? Cảm ơn, cảm ơn, có Tề sử ra mặt thì không còn gì tuyệt vời hơn. Tề sử, chúng ta đi qua ngay đi. Bọn họ ở dưới lầu, chờ xong chuyện chúng ta lại quay về uống tiếp. Ta sẽ tiêu khiển tử kính Tề sử mấy ly. Tề Thiếu Kiệt nói. Đi. Tề Thiếu Kiệt, Doãn Hùng đến phòng riêng. Doãn Hải Đào ở trong phòng sở Đào hung tợn hét to. Dám đánh ta? Các ngươi chờ xem, bố của ta đến sẽ xử các ngươi. Có biết bố của ta xưng huynh gọi đệ với ai không? Toàn là cấp trên trực tiếp của các ngươi. Lần này các ngươi tàn đời rồi, chờ bị đuổi việc đi. Hồ Lị lùa theo. Đúng rồi, dược liệu tam vị toàn quen quyền quý, đám tiểu nhân vật các ngươi chết chắc. Từ Lâm Giang, nhất là ngươi, dám xúi giục người ta đánh anh đảo, ngươi tiêu đời. Từ Lâm Giang cao giọng quát, ngậm miệng lại. Ánh mắt Từ Lâm Giang cực kỳ tức giận nhìn Hồ Lị. Hồ Lị giật bắn người, hét to. Ngươi dám hét với ta? Mặc dù hai người đã chia tay nhưng Từ Lâm Giang chưa từng lớn tiếng với Hồ Lị, ai ngờ bây giờ gã to gan vì mấy nam nhân này mà quát nạt nàng. Hồ Lị thấy nhục nhã, ý gì đây? Chẳng lẽ địa vị của nàng ở trong lòng Từ Lâm Giang không bằng mấy nam nhân này? Từ Lâm Giang không khách sáo nói. Hét với ngươi rồi sao? Còn dám la nữa có tin là ta cho bạn thai không? Từ Lâm Giang hoàn toàn giải phóng khỏi tình cảm với Hồ Lị, dù sau này gặp lại gã cũng sẽ không dao động, xem nàng như người qua đường xa lạ. Hồ Lị nhìn Từ Lâm Giang như sư tử tức giận thì không dám la nữa. Ngươi! Từ Lâm Giang xoay lại nhìn ba người, trầm giọng nói. Khương Đào, Diêm Sùng, Tô Mục, Từ Lâm Giang ta rất may mắn quen các người, được các người xem như huynh đệ. Chuyện hôm nay do ta gây ra, các người yên tâm, nếu bị trách tội thì một mình ta gánh chịu, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng các người. Khương Đào nói ngay. Vớ vẩn, Từ Lâm Giang, gì mà ngươi một mình gánh chịu? Ngươi nói vậy có còn xem chúng ta là huynh đệ không? Đúng vậy, chúng ta chỉ mới quen biết nhưng thế thì sao? Mọi người chung ký túc xá trong trường đảng, sao có thể vứt bỏ cùng trường được? Tính ta một phần. Không phải Khương Đào thật sự có nghĩa khí. Như Khương Đào nói, mới quen nhau một ngày, có cần móc ruột móc gan ra không? Chẳng ai ngốc và làm như vậy. Lý do khiến Khương Đào nói câu này là vì Diêm Sùng, Tô Mục. Trực giác cho Khương Đào biết bối cảnh của hai người này không đơn giản, muốn xử lý một cậu ấm không khó khăn gì. Trừ phi Khương Đào bị váng đầu mới lùi bước. Chương 255, ngươi muốn chết đừng kéo theo ta. Diêm Sùng khinh thường hừ lạnh một tiếng. Lời của Khương Đào cũng là điều chúng ta muốn nói. Doãn Hải Đào có gì mà sợ? Dù lao tử của hắn đến thì sao? Dược liệu tam vị. Hừ. Tô Mục nói. Anh Tử, em đánh người, anh Tử cứ yên tâm, xảy ra chuyện gì do em gánh vác. Từ Lâm Giang vỗ ngực nói. Anh không biết nên nói cái gì, không nói nhiều, vẫn câu cũ, xảy ra chuyện gì thì anh gánh chịu. Dầm. Từ Lâm Giang mới dứt lời, cánh cửa đóng kín bị đá văng ra. Khuôn mặt Doãn Hùng sốt ruột chạy vào. Doãn Hải Đào mới nghe Từ Lâm Giang nói câu đó liền hét to. Người gánh. Người nghĩ ngươi là ai? Người gánh nổi không? Doãn Hải Đào sốt ruột nói. Bố, con ở đây. Doãn Hùng chạy tới vớt sờ Doãn Hải Đào từ trên xuống dưới, lo lắng hỏi. A Đào, thấy sao rồi? Có khó chịu gì không? Có muốn đi bệnh viện kháng không? Doãn Hùng lớn tuổi mới có mỗi đứa con Doãn Hải Đào, gã không thể để Doãn Hải Đào bị gì. Doãn Hải Đào tức giận quát. Bố, con không sao, nhưng mấy tên kia dám nhục nhã con. Người tên Tô Mục đã đánh con, Từ Lâm Giang cũng đừng hòng chạy thoát. Tên này, tên kia đều có phần. Bố phải chút giận cho con, bắt hết bọn chúng lại. Con muốn bọn họ bị đuổi việc, quỳ trước mặt con van xin con tha cho bọn họ. Rồi rồi, bố chiều con hết. Doãn Hùng liếc qua Hồ Lị, lạnh lùng nói. Lát nữa ta sẽ tính sổ với ngươi sau, bây giờ lo chăm sóc cá đào đi. Hồ Lị vôi nâng Doãn Hải Đào. Nàng không sợ ai chỉ sợ Doãn Hùng nhất. Hồ Lị biết tiền Doãn gia đều nằm trong tay lão gia tử Doãn Hùng, nếu nàng muốn theo Doãn Hải Đào tiếp tục ăn sung mặc sướng thì không được làm trái lời Doãn Hùng. Doãn Hùng dàn xếp xong, xoay người nhìn trong phòng. Doãn Hùng cẩn thận đánh giá bốn người trước mắt, gã bản năng thấy kỳ kỳ. Trong bốn người trừ Từ Lâm Giang bộc lộ tức giận ra Khương Đào im lặng, hai người khác vẻ mặt không thay đổi, như thể đây là chuyện nhỏ. Khiến Doãn Hùng e ngại nhất là kinh nghiệm nhìn người cho gã biết hai người này tuyệt đối không đơn giản. Doãn Hải Đào ơi là Doãn Hải Đào, sao ngươi không có ánh mắt, dám đắc tội bất cứ ai? Nếu là trước kia, miễn người bị ăn hiếp không phải Doãn Hải Đào thì Doãn Hùng cho qua, xem như chuyện không xảy ra. Nhưng hiện tại không được, con trai bảo bối bị người đánh, Doãn Hùng không dám hó hé câu nào, đồn ra ngoài thì gã còn mặt mũi nào. Hơn nữa Doãn Hùng không làm được thì bên ngoài còn có đại nhân vật đứng đợi. Doãn Hùng đe dọa. Các ngươi là ai? Thôi, ta không cần biết. Dám đánh người trước công chúng, chỉ một điều này các ngươi đừng hòng trốn thoát. Các ngươi cũng nghe lời con trai của ta nói, nếu các ngươi chủ động làm theo thì có lẽ ta sẽ bỏ qua. Nếu các ngươi không muốn làm, vậy đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt với các ngươi. Nghe Doãn Hùng hăm dọa, Tô Mục cười phá lên. Xì. Doãn Hùng lạnh lùng hỏi. Ngươi cười cái gì? Rất buồn cười sao? Tô Mục lạnh lùng cười. Buồn cười, cười chết người. Nói thật là ta lớn như vậy lần đầu tiên nghe lời buồn cười đến thế. Cho hỏi ngươi là bộ tổ chức, hay bộ tổ chức do nhà ngươi mở? Doãn Hùng chỉ vào Từ Lâm Giang.
Hừ, đừng lèo mép, ta đã thấy nhiều loại người như ngươi. Ỷ vào mình ở trong khoa thất nhỏ thì tự phụ, cho rằng mình cao hơn người một bậc, đi ra nên ngang muốn làm gì thì làm phải không? Nhìn tuổi của ngươi chắc là cái đuôi của hắn, đi theo hắn lăn lộn chứ gì? Lãnh đạo chưa lên tiếng mà ngươi đã cười trước, không biết lễ phép, thật cản rỡ.
Theo đôi. Diêm Sùng, Từ Lâm Giang, Khương Đào nghe Doãn Hùng nói thì lắc đầu bất đắc dĩ. Cứ tưởng tiểu tử mắt ngủ, không ngờ lao già đến càng ngu xuẩn hơn. Có ai thấy theo đôi mà phong độ hơn lãnh đạo không? Ánh mắt kiểu gì vậy? Loại người như vậy còn dám buông lời ngông cuồng, đúng là không biết sống chết.
Diêm Sùng mở miệng hỏi. Tô Mục, có cần anh lên tiếng không?
Tô Mục cười nói. Anh Diêm, ban đầu là em đứng ra vậy cứ để em giải quyết đi.
Chỉ một cú điện thoại chứ có gì, em gọi được rồi.
Anh Diêm đánh thì hắn rất có mặt mũi.
Diêm Sùng nhún vai nói.
Rồi, vậy em gọi điện thoại đi.
Doãn Hải Đào đứng một bên, toàn thân gã đau nhức tức giật quát.
Vớ vẩn, hai người đang hát đệm sao?
Gọi đến gọi đi, ta muốn xem các ngươi gọi điện thoại cho ai được.
Bố, bọn họ chỉ đang hù người.
Chiêu này con dùng nhiều rồi.
Bố mau gọi cảnh sát bắt hết cả đám đi.
Hy vọng chút nữa ngươi cũng sẽ cùng như vậy.
Tô Mục lười giải thích, trực tiếp móc điện thoại ra.
Đầu dây bên kia phát ra tiếng chào kính cẩn.
Tô Mục mỉm cười nói.
Ôn Tổng phải không?
Đương nhiên có chuyện mới gọi điện thoại cho Ôn Tổng.
Tôi biết chuyện kia đã giải quyết, không liên quan gì tôi.
Đúng đúng, gọi điện thoại cho Ôn Tổng là muốn hỏi có phải tập đoàn dược liệu Nam Thạch các người cùng một nhà.
Tên gì ta?
Này Doãn Hải Đào, xí nghiệp nhà ngươi tên gì?
Doãn Hải Đào vênh vào nói.
Dược liệu Tam Vị.
Doãn Hùng nhìn bộ dạng của Tô Mục, nghe hắn nói chuyện, trực giác bất an càng lúc càng mãnh liệt.
Ôn Tổng,
chẳng lẽ thanh niên này gọi điện cho Ôn Hữu Đạo Ôn Tổng tài tập đoàn dược liệu Nam Thạch?
Tô Mục thản nhiên nói.
Đúng rồi, là dược liệu Tam Vị đó.
Cũng không có gì, người ta la hét đòi cắt chức tôi, kêu tôi chủ động đi từ chứ cờ gì quỳ xuống cầu xin.
Cái gì?
Ôn Tổng nói giao cho người giải quyết.
Được, hy vọng Ôn Tổng sẽ xử lý tốt, nếu không được thì tôi không miễn cưỡng.
Rồi, cứ vậy đi.
Tô Mục dứt khoát cúp máy, xoay xoay di động, nhướng đôi mày nhìn đôi cha con trước mắt mình.
Bố của Doãn Hải Đảo đúng không?
Nhận điện thoại đi.
Bà nội ngươi nói vớ vẩn, ngươi nghĩ mình là ai?
Têu bố của ta nhận điện thoại thì bố ta sẽ nhận sao?
Ngươi.
Dính 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 ba.
Doãn Hải Đảo chưa chửi bậy xong thì di động của Doãn Hùng reo chuông chói tia. Từ lúc Tô Mục cúp máy đến Doãn Hải Đảo mới mắng vài câu, ai ngờ di động của Doãn Hùng thật sự reo chuông.
Khi Doãn Hùng nhìn tên trên di động là ai thì cánh tay run rẩy.
Không phải chứ?
Không phải khoa trương vậy đi.
Chẳng lẽ gã đã đoán trúng?
Giật mình thì giật mình, Doãn Hùng không dám do dự, gã bắt máy ngay.
Doãn Hùng mới chào tiếng Ôn Tổng, chưa kịp nói gì khác thì ống loa phát ra tiếng giống tức giận của Ôn Hữu Đạo.
Doãn Hùng, ngươi muốn chết làm ơn đừng kéo theo ta.
Khỏi nói gì hết, từ giờ trở đi dược liệu Tam Vị các ngươi không liên quan đến tập đoàn dược liệu Nam Thạch chúng ta.
Chúng ta sẽ không lấy một chút dược liệu nào của các ngươi.
Ngươi tự giải quyết cho tốt đi.
Ôn Hữu Đạo mạnh mẽ cúp máy, tiếng rít gào vang rõ to trong phòng.
Nghe tiếng gầm tức giận của Ôn Hữu Đạo, đám người hóa đá.
Chương 256, mất hết mặt mũi.
Như sét đánh, đơn như cây cờ, cười tít mắt, là câu miêu tả Doãn Hải Đạo, Doãn Hùng.
Hai cha con không ngờ lần này đạp trúng đinh. Cứ nghĩ Tô Mục chỉ là nhân viên công tác bình thường, ai ngờ một cú điện thoại khiến Ôn Hữu Đạo ra mặt, không tiếc cắt đứt quan hệ nhiều năm, dứt khoát tuyên bố dược liệu Tam Vị và tập đoàn dược liệu Nam Thạch chấm dứt hợp đồng.
Ôn Hữu Đạo ra quyết định cứng rắn này như tiếng sét giữa trời xanh với dược liệu Tam Vị.
Tập đoàn dược liệu Nam Thạch làm ăn lớn, nhà cung ứng dược liệu không chỉ một mình dược liệu Tam Vị. Nếu gạt bỏ dược liệu Tam Vị thì những nhà cung ứng dược liệu khác sẽ vỗ tay hoan hô, còn dược liệu Tam Vị bị đả kích chí mạng, rất có thể dược liệu Tam Vị sẽ sụp đổ, thậm chí phá sản.
Khốn kiếp, Doãn Hải Đào đã chọc phải người gì thế này?
Khương Đào, Từ Lâm Giang cũng rất rung động.
Hai người không ngờ Tô Mục gọi cú điện thoại khiến tổng tài tập đoàn dược liệu Nam Thạch ra mặt, tự mình giải trừ hiệp ước với dược liệu Tam Vị.
Nên biết tập đoàn dược liệu Nam Thạch là xí nghiệp số một số hai trong tỉnh Giang Nam, lãnh đạo cấp sở muốn gặp tổng tài tập đoàn dược liệu Nam Thạch cũng khó khăn.
Giờ thì sao?
Tô Mục gọi điện một cái là giải quyết.
Chuyện này thật kỳ lạ.
Doãn Hùng thầm chửi Doãn Hải Đào xối xả.
Doãn Hùng tỉnh táo khỏi kinh hoàng, mặt trắng bệch nhìn Tô Mục.
Gọi điện thoại lại cho Ôn Hữu Đạo năn nỉ.
Doãn Hùng biết chắc Ôn Hữu Đạo tuyệt đối không nghe.
Muốn giải quyết việc này thì cởi nút cần kiếm người thắt nút, vẫn phải nhờ vào Tô Mục.
Doãn Hùng cẩn thận thăm dò.
Xin hỏi người là?
Tô Mục lạnh nhạt nói.
Tô Mục, cán bộ Hương Trấn.
Thiếu gia, ta kêu ngươi là thiếu gia được chưa?
Nếu ngươi là cán bộ Hương Trấn thì ta là tên ăn mày.
Không chơi người kiểu này, còn cho người ta sống không?
Doãn Hùng nhỏ nhẹ nói.
Tô tiên sinh, chuyện hôm nay có chút hiểu lầm, ta kêu khuyển tử đến xin lỗi tiên sinh làm ơn bỏ qua cho chúng ta được không?
Nghe Doãn Hùng nói, Doãn Hải Đào rất bất mãn.
Đầu óc Doãn Hải Đào vốn không tỉnh táo, nghe nói tập đoàn dược liệu Nam Thạch cắt đứt làm ăn với nhà mình thì gã đổ hết lỗi vào người Tô Mục.
Khi Doãn Hùng kêu Doãn Hùng đến xin lỗi thì gã bùng nổ.
Doãn Hải Đào đẩy hồ lị sang bên cạnh, chỉ vào mũi Tô Mục chửi.
Tiểu tử, đừng quá đáng.
Cho rằng có chút quan hệ với tập đoàn dược liệu Nam Thạch là có thể bóp chết dược liệu Tam Vị chúng ta sao?
Nói thật cho ngươi biết, dù không có tập đoàn dược liệu Nam Thạch thì dược liệu Tam Vị chúng ta cũng sẽ không chết đói.
Còn ngươi, về sau đừng nói thăng chức,
ngươi sẽ chết giả tại chỗ này. Doãn Hùng đột nhiên xoay người tắt mặt Doãn Hải Đào.
Câm miệng.
Doãn Hùng sắc mặt âm trầm nói,
nghĩa tử, ở đây không có chỗ cho ngươi nói chuyện, câm mồm cút sang một bên.
Doãn Hải Đào giật mình kêu lên,
bố.
Doãn Hùng mắng,
làm nhảm cái gì, im.
Doãn Hùng tức giận chưa từng có, gã nạt Doãn Hải Đào ngây người, không dám nói câu nào, men say bay biến một ít.
Tô Mộc lạnh nhạt nói,
Doãn tổng, không cần diễn kịch, muốn giáo dục con trai như thế nào là chuyện của Doãn tổng, mấy người chúng ta còn muốn ăn cơm,
nếu Doãn tổng không có việc gì thì đi phòng bên cạnh giáo dục đi.
Khương Đào lạnh nhạt nói,
đúng vậy,
mang theo con trai rời khỏi đây.
Từ Lâm Giang giận dữ nói,
cút đi.
Người hả hê nhất là Từ Lâm Giang.
Doãn Hùng biến sắc mặt, mắt lóe tia tàn nhẫn nhưng giây lát biến mất.
Doãn Hùng trầm giọng hỏi Tô Mộc,
như thế nào,
Tô tiên sinh không định cho ta mặt mũi phải không?
Tô Mộc lạnh lùng cười,
cho ngươi mặt mũi,
ngươi cũng xứng.
Doãn Hùng hét hướng ngoài cửa,
ngươi
giỏi, giỏi lắm,
không biết ngươi không cho ta mặt mũi hay không nể mặt Tề Sử.
Tề Sử.
Tề Thiếu Kiệt đứng ở bên ngoài nghe bên trong đối thoại, gã thong thả bước vào trong, mặt tươi cười.
Tề Thiếu Kiệt há mồm định nói chuyện nhưng nhìn thấy người ngồi cạnh bàn thì nuốt ngược lại lời sắp nói.
Tề Thiếu Kiệt cười toe,
ta còn tưởng là ai, hóa ra là Diêm Sử.
Sao Diêm Sử ở đây?
Không bao nhiêu người khiến Tề Thiếu Kiệt tươi cười thân thiện, Diêm Sùng nằm trong số đó.
Tề Thiếu Kiệt dựa vào quan hệ chú của mình ngồi vào vị trí này, còn sau lưng Diêm Sùng thì sao?
Diêm Sùng có thể trở thành phó trưởng phòng trẻ tuổi nhất sở tài chính, nói gã không có chút bối cảnh nào thì đánh chết Tề Thiếu Kiệt không tin.
Tề Thiếu Kiệt không biết bối cảnh của Diêm Sùng là gì, nhưng gã tin nếu không cần đắc tội thì tốt nhất là không nên làm.
Trong lòng Tề Thiếu Kiệt còn có ý tưởng là trở thành lớp trưởng trong ban huấn luyện trưởng đảng lần này. Nếu làm lớp trưởng thì Tề Thiếu Kiệt có nhiều cơ hội tiếp xúc cấp trên hơn, không chừng sẽ được gặp quản lý lớn nhất trường đảng, hiệu trưởng Diệp An Bang.
Nếu được Diệp An Bang nhớ mặt thì càng tuyệt, trưởng bộ tổ chức tỉnh ủy, nghĩ thôi đã làm người ta ra đầu tê dại.
Mục tiêu hàng đầu của Tề Thiếu Kiệt là quan hệ tốt với bạn học.
Hơn nữa người có thể ăn cơm chung với Diêm Sùng, Tề Thiếu Kiệt đoán đại khái thân phận của ba người chắc cũng là học viên huấn luyện chung.
Bốn người này có lẽ cùng một ký túc xá.
Nhóm học viên đợt này chỉ khoảng 30 người, nếu thâu tóm được một phòng ký túc xá thì xác suất thắng của Tề Thiếu Kiệt biến to hơn.
Doãn Hùng kinh ngạc hỏi,
Tề Sử,
các người quen nhau?
Tề Thiếu Kiệt cười nói,
Doãn tổng thật tình, không nhận ra ai nhưng phải biết Diêm Sử mới phải.
Diêm Sử là phó trưởng phòng trẻ tuổi nhất sở tài chính của tỉnh chúng ta.
Sau đợt huấn luyện trường đảng lần này chắc chắn Diêm Sử sẽ được đề bạt trở thành chính sử.
Nào nào, mau qua đây kính rượu Diêm Sử, xin lỗi đi.
Doãn Hùng trải đời nhiều rèn luyện khả năng nhìn mặt biết lòng người, nghe Tề Thiếu Kiệt nói gã liền hiểu ý.
Doãn Hùng lập tức bưng rượu kính Diêm Sùng.
Đúng đúng, Diêm Sử, tôi xin kính người.
Khiến Tề Thiếu Kiệt tức giận là Diêm Sùng không thèm nhìn hai người cái nào, ngồi yên không núp đích.
Đừng nói uống rượu, Diêm Sùng không mở miệng xã giao một tiếng, hoàn toàn phớt lờ Tề Thiếu Kiệt, Doãn Hùng.
Mất hết mặt mũi.
Tức quá.
Đã bao giờ Tề Thiếu Kiệt bị người nhục nhã như vậy?
Vừa rồi Tề Thiếu Kiệt đã nhún nhường, không ngờ Diêm Sùng chẳng nể tình.
Ý gì đây?
Ngươi nghĩ mình mạnh hơn ta sao?
Đừng quên học tập 3 tháng trong trường đảng, chủ nhiệm bộ giáo vụ là chú ruột của ta, muốn ngáng chân ngươi dễ như trở bàn tay.
Chẳng lẽ các ngươi không sợ không thể tốt nghiệp trường đảng?
Nghĩ đến đây mặt Tề Thiếu Kiệt lạnh lùng hỏi.
Diêm Sùng, ngươi làm vậy là sao?
Diêm Sùng nhướng mí mắt lên liếc qua Tề Thiếu Kiệt, thản nhiên nói.
Không muốn uống.
Không muốn uống thì không uống, lý do trực tiếp và vô địch, giáng gục Tề Thiếu Kiệt trong một giây.
Chương 257, kết thủ.
Không muốn uống nên không uống.
Tề Thiếu Kiệt nhìn bộ dạng Diêm Sùng, nghe lý do đó, ngược lại.
Ý gì đây?
Muốn ta chơi cứng phải không?
Tề đại thiếu gia đã nói đến mức này mà ngươi qua loa vậy sao?
Không cho ta chút mặt mũi nào.
Tề Thiếu Kiệt lạnh lùng hỏi.
Diêm Sùng, ngươi nói câu đó là có ý gì?
Diêm Sùng liếc Tề Thiếu Kiệt, thản nhiên nói.
Có ý gì?
Ngươi vẫn không nghe hiểu.
Ta nói không uống tức là không, hay Tề Thiếu Kiệt nhà ngươi hiểu theo nghĩa khác?
Diêm Sùng và Tề Thiếu Kiệt vốn quen nhau nhưng quan hệ luôn căng thẳng, thuộc loại đụng mặt thì chào nhưng tuyệt đối không chơi thân.
Nhất là sau khi xảy ra sự kiện Diêm Sùng thầm ghét Tề Thiếu Kiệt, nếu không phải chưa có lý do tốt thì gã sớm xuống tay, đâu đến nỗi để Tề Thiếu Kiệt tiếp tục vênh váo thế này.
Hôm nay rõ ràng là Tô Mộc muốn gây sự, Diêm Sùng không có lý nào nể mặt Tề Thiếu Kiệt.
Đừng nói sau lưng Tô Mộc có đại nhân vật Ngô Thanh Nguyên, dù hắn không có thì Diêm Sùng tuyệt đối không đứng chung phe với Tề Thiếu Kiệt.
Đây là thái độ của Diêm Sùng.
Tô Mộc ngạc nhiên thầm nghĩ,
Tề Thiếu Kiệt là người này,
thế giới thật nhỏ bé, chẳng ngờ gặp lại người quen.
Sáng nay Tô Mộc còn muốn nhìn mặt người nào dám lái xe nên ngang như thế, chẳng ngờ buổi trưa gặp lại.
Đổi lại ai cầu tình chuyện này thì Tô Mộc cũng không chịu bỏ qua, càng đừng nói Doãn Hùng kéo thuyết khách đến là Tề Thiếu Kiệt, người suýt đâm chết Tô Mộc.
Thú vị thật.
Tô Mộc nét mép cười nhạt, ngồi yên không nhúc nhích, mặc cho Diêm Sùng nổi giận.
Tô Mộc không rõ bối cảnh của Diêm Sùng nhưng hắn biết nếu Tề Thiếu Kiệt chỉ dựa vào chú làm trong trường đảng mà muốn đè đầu Diêm Sùng thì gã nằm mơ.
Quan bảng trong đầu Tô Mộc hơi ngừng lại rồi tiếp tục xoay nhanh, nhưng quan bảng tạm dừng một lúc khiến lòng Tô Mộc máy động. Đến bây giờ quan bảng chỉ có thể hiện ra tên tuổi, chức vụ, yêu thích, độ thân mật, thăng chức. Nếu quan bảng tiếp tục nuốt nhiều năng lượng ngọc thạch hơn, có khi nào sẽ mang lại thay đổi khác.
Nghĩ vậy làm Tô Mộc nôn nóng muốn rời khỏi đây đi tiệm ngọc thạch ngay.
Nhưng không khí bây giờ khác lạ.
Tề Thiếu Kiệt nghe Diêm Sùng nói, sắc mặt âm trầm đáng sợ.
Mới rồi Tề Thiếu Kiệt ngồi trong phòng riêng Doãn Hùng chiêu đãi, thưởng thụ đãi ngộ khách quý, gã còn vỗ ngực bảo đảm. Hiện giờ Diêm Sùng không nể mặt, làm sao Tề Thiếu Kiệt nhịn nổi? Tề Thiếu Kiệt lạnh lùng nói: "Diêm Sùng, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, đừng quên chúng ta cùng nhau qua 3 tháng học tập. Không lẽ ngươi muốn quan hệ căng thẳng, lúc ấy ngẩng đầu túi đầu gặp nhau sẽ lúng túng biết bao?" Diêm Sùng tiếp tục khinh thường nói: "Lúng túng? Ai bảo với ngươi là ta sẽ lúng túng? Người lúng túng là ngươi mới đúng. Chuyện hôm nay ai gây ra thì là lỗi của kẻ đó." "Đúng, Tô Mục đánh Doãn Hải Đào, nhưng hắn tự vệ. Nếu các người bắt chặt lý do này gây sự thì ta theo tới cùng. Nếu các người không muốn gây sự thì như Tô Mục đã nói, Doãn Hải Đào, Doãn Hùng, hai cha con các người tự uống hết một chai rượu rồi xin lỗi từ Lâm Giang, ta xem như chuyện này chưa xảy ra. Nếu không chúng ta vứt hết tất cả chơi tới cùng xem, để coi ai hơn ai." Một câu bắn trúng hồng tâm. Diêm Sùng không cho Doãn Hùng đường có kẻ mặc cả, gã nói thẳng ra. Doãn Hùng nhìn sắc mặt Tề Thiếu Kiệt đen như lọ nổi, luôn cũng không biết làm sao. Nếu Doãn Hùng đồng ý thì Tề Thiếu Kiệt mất mặt. Còn nếu không đồng ý, Tề Thiếu Kiệt không giải quyết được việc này, Doãn Hải Đào và Doãn Hùng sẽ gặp rắc rối to. Mới rồi vì một cú điện thoại của Tô Mục mà bây giờ Dược Liệu Tam Vị đã bị tập đoàn Dược Liệu Nam Thạch cắt đứt quan hệ hợp tác. Nếu tập đoàn Dược Liệu Nam Thạch lên tiếng thì e rằng Dược Liệu Tam Vị đừng mơ có chỗ đứng trong thành phố Thịnh Kinh. Chết tiệt, Doãn Hải Đào, trở về nhà lao tử tính sổ với ngươi. Doãn Hùng lơ ngơ không biết chuyện này rốt cuộc là sao, nhưng gã đoán được chắc chắn quan hệ đến nữ nhân bên cạnh Doãn Hải Đào. Nếu không tại Hồ Lị thì sao Doãn Hải Đào biết mấy người này? "Kỹ nữ, ngươi chờ đi, nếu đúng là tại ngươi báo hại Dược Liệu Tam Vị của ta bỗng dưng bị đốt lửa thì ta không để yên cho ngươi." Tề Thiếu Kiệt hăm dọa. "Diêm Sùng, ngươi giỏi, nhưng ngươi nhớ kỹ, trong thời gian học tập ở trường đảng ta sẽ chăm sóc ngươi." Tề Thiếu Kiệt hầm hầm ra khỏi phòng. "Tề sử, Tề sử." Tề Thiếu Kiệt không dừng lại, bỏ lại một câu cho Doãn Hùng vẻ mặt sốt ruột. "Doãn tổng tự giải quyết đi." Tề Thiếu Kiệt biến mất sau góc rẽ. Hôm nay kết thủ. Tô Mục cảm giác lửa giận khi Tề Thiếu Kiệt rời đi và mắt gã bùng cháy hung tàn. Trong vòng 3 tháng sắp tới Tề Thiếu Kiệt sẽ gây rối ký túc xá của Tô Mục, nhưng hắn không sợ chút nào. Cho dù Diêm Sùng không ra mặt thì tự Tô Mục giải quyết được. Khiến Tô Mục bất ngờ là vẻ mặt từ Lâm Giang, Khương Đào lo âu giây lát rồi bình tĩnh lại. "Đúng là vật họp theo loài, người phân theo đàn." Tô Mục mỉm cười nói. "Doãn tổng thấy sao?" "Ta uống." Doãn Hùng có quyết đoán, gã không chút do dự chộp chai rượu trắng uống ngực ngực. Rất nhanh mặt Doãn Hùng đỏ rực, nhìn là biết tiểu lượng của gã không lớn. Tô Mục nghiền ngẫm hỏi: "Doãn Hải Đào, còn ngươi thì sao?" "Doãn Hải Đào còn làm sao được? Dù Doãn Hải Đào muôn vàn không muốn nhưng gã biết đã đạp phải đinh, bố còn phải uống, gã làm được gì?" Doãn Hải Đào chộp chai rượu trắng uống ngực ngực. Hồ Lị trợn mắt há hốc mồm đứng nhìn. Hồ Lị không ngờ vụ việc thay đổi đảo ngược, cứ nghĩ là chuyện nắm chắc thế nhưng trở thành mộ chôn nàng, còn là nàng tự tay đào. Hồ Lị thẫn thờ lẩm bẩm: "Đây rốt cuộc là chuyện gì?" Tô Mục khinh thường cười khẩy nói: "Nữ nhân ánh mắt thiện cận, đáng thương đáng buồn. Tô Mục không có chút hảo cảm với loại nữ nhân như thế, thế giới này là như vậy, không ai làm sai mà không cần gánh trách nhiệm." Từ Lâm Giang nhìn cảnh này, nhìn khuôn mặt Hồ Lị thật thở, trong lòng gã sung sướng vì được trả thù. Cảm giác này làm toàn thân Từ Lâm Giang thoải mái. Tô Mục và Diêm Sùng trao đổi ánh mắt, ý là đã lấy lại mặt mũi đầy đủ, giết người chẳng qua đầu rơi xuống đất, không cần thiết cá chết lưới rách. Diêm Sùng nhìn hai cha con uống nạ hai chai rượu, lạnh nhạt nói: "Được rồi, các ngươi đi đi." Dầm bịch. Doãn Hải Đào uống hết nguyên chai rượu trắng, gã đã xỉn từ trước, không chống nổi nữa nằm ngửa ra đất không biết trời chăng. Doãn Hùng cố chống một hơi, gã biết hôm nay nói cái gì cũng đã muộn, không phải lúc nói chuyện, từ từ gắn lại quan hệ với Tô Mục sau. "Các vị, chuyện hôm nay là lỗi của khuyển tử. Từ tiên sinh đúng không? Ta xin lỗi tiên sinh thay hắn. Bữa cơm này tính phần ta, đừng giành với ta. Không quay dậy các vị lãnh đạo ăn cơm, ta đi đây." Doãn Hùng nói xong hàng loạt lời khách sáo, cố nén dạ dày khó chịu, vội kêu tài xế đứng bên ngoài nâng Doãn Hải Đào dậy ra khỏi phòng sở đảo. Gian phòng mới rồi còn ồn ào đống chốc yên lặng lại. Chương 258, bước đầu lộ ra dữ tợn. Căn phòng không yên lặng lâu, đúng hơn là chỉ giây lát. Từ Lâm Giang nhìn chằm chằm Tô Mục, Khương Đào, Diêm Sùng, bưng lên ly rượu đặt ở trước mắt, rượu rót đầy ly. Từ Lâm Giang luôn lạc quan lúc này mắt vấn lệ, nếu gã không cố gắng kiềm nén có lẽ đã khóc thành tiếng. Rất hiếm thấy cảnh này trên người lăn lộn trong thể chế, càng đừng nói người như Từ Lâm Giang. Tô Mục, Diêm Sùng, Khương Đào cảm giác được gã không diễn kịch, Từ Lâm Giang thật sự bị cảm động. Từ Lâm Giang nói: "Các huynh đệ, không nói nhiều, tất cả trong rượu, chúng ta cạn đi. Các người tùy ý, ta uống trước." Từ Lâm Giang ngửa cổ uống hết ly rượu đầy. "Cái này ít nhất cỡ hai lượng." "Cạn. Việc qua đi, không ai để bụng." Tô Mục và Diêm Sùng không sợ Tề Thiếu Kiệt, Khương Đào thì không lo sẽ bị gã tính sổ. Dù gì Khương Đào và Tề Thiếu Kiệt chẳng liên quan gì đến nhau. Lúc tàn tiệc Từ Lâm Giang đã say, Khương Đào cũng uống khá nhiều, Diêm Sùng hơi choáng. Người tỉnh táo duy nhất là Tô Mục, tại vì tiểu lượng của hắn tốt. Bốn người mà về trường đảng có lẽ không qua cổng trường đã bị chặn lại. Tô Mục gọi điện thoại cho Đỗ Phẩm Thượng. Tiểu tử này vừa nghe Tô Mục gọi điện là chạy ra đại học Giang Nam ngay, gã trốn khóa giáo dục tư tưởng chính trị đang giảng bài. Đỗ Phẩm Thượng xuất hiện trong nhà hàng Đế Hào khiến nhiều người hét lên. "Đỗ thiếu gia, làm việc trong hội sở ngươi có thể không biết người khác nhưng có một người phải nhớ kỹ, Đỗ Phẩm Thượng là ai?" "Là trên đầu Đỗ Triển, bọn họ. Con trai duy nhất của ông chủ, nếu bọn họ chọc giận Đỗ Phẩm Thượng thì xui xẻo." Đỗ Phẩm Thượng mặt đầy mồ hôi chạy vào hội sở, hét lên.
dẫn ta đi phòng sở đảo. Nhâm Tùng nội nói.
Vâng, xin Đỗ thiếu gia theo ta.
Từ xa Tô Mục đã nghe Đỗ Phẩm Thượng la lên.
Lão sư, em đến rồi.
Tô Mục bất đắc dĩ nói.
Im miệng, mau lăn qua đây.
Rất nhanh Đỗ Phẩm Thượng cười toe chạy đến.
Lão sư, chuyện gì vậy?
Ui chao, hay bọn họ muốn khiêu khích lão sư kết quả bị lão sư uống ngục.
Thật tình, các người uống rượu bình thường là được, khiêu chiến với lão sư của ta làm chi?
Không biết sức chiến đấu của lão sư rất mạnh sao?
Tiểu gia cắt ta đây phong lưu phong khoáng, lượng rượu bao la còn không uống lại, các người.
Đỗ Phẩm Thượng còn định trêu chọc tiếp nhưng Tô Mục quát ngăn lại.
Anh Diêm, giờ anh Khương và anh Từ đã uống say, anh Diêm cũng uống khá nhiều.
Theo em thấy ở lại chỗ này giải rượu đi.
Dù sao nghi thức khai giảng trường đảng không phải hôm nay.
Anh Diêm thấy sao?
Chờ tỉnh rượu rồi về trường đảng.
Diêm Sùng cười nói.
Cậu sắp xếp đi.
Khi nhìn Đỗ Phẩm Thượng, ánh mắt Diêm Sùng toát ra nghiền ngẫm.
Được rồi.
Tô Mục xoay người nói.
Đứng đó làm gì?
Mau kêu người dìu hai người này về phòng.
Nhớ kỹ, bọn họ là bạn học trường đảng của ta, chung một ký túc xá, hãy chăm sóc cho đàng hoàng.
Rõ.
Đỗ Phẩm Thượng cười nói.
Lão Nhâm còn đứng ngây ra làm gì, mau dìu bạn học của lão sư vào phòng, nhớ kỹ, chọn phòng tốt vào.
Nhâm Tùng nội đáp.
Vâng.
Diêm Sùng, Từ Lâm Giang, Khương Đào đều ra khỏi phòng.
Tô Mục ngồi trước bàn liếc hướng Nhâm Tùng đứng trước mắt.
Tô Mục biết ngồi.
Anh là quản lý của hội sở này.
Nhâm Tùng đáp ngay.
Vâng, tôi tên Nhâm Tùng.
Nhâm Tùng không dám lơ là, đừng thấy người trước mắt còn trẻ tuổi nhưng gã chính mắt thấy cảnh vừa rồi trong phòng.
Người không thèm để công tử Tề Thiếu Kiệt vào mắt, Nhâm Tùng làm sao dám sơ sẩy.
Càng đừng nói con trai của đại lãnh đạo hiện giờ ở trước mặt người ta cũng cười toe toét.
Nói Tô Mục chỉ là một người đơn giản có đánh chết Nhâm Tùng cũng không tin.
Nhâm Tùng không hiểu Tô Mục giữ gã lại để làm gì.
Tô Mục cười nói.
Nhâm Tổng Giám Đốc, hội sở Đế Hảo là đứng đầu giới ăn uống thành phố Thịnh Kinh, ta nghĩ Nhâm Tổng Giám Đốc hiểu kinh doanh nó hơn ta.
Nhưng ta có chút ý kiến nhỏ, coi như là đề nghị của vị khách đến đây ăn cơm, không biết Nhâm Tổng Giám Đốc có muốn nghe không?
Nhâm Tùng nói ngay.
Xin cứ nói.
Tô Mục cười nói.
Chuyện mới xảy ra trong phòng ta nghĩ không cần ta nói thì Nhâm Tổng Giám Đốc cũng biết.
Người đến chỗ này ăn cơm không chỉ vì đồ ăn ngon, quan trọng nhất là chất lượng phục vụ.
Hôm nay là ta, nếu đổi lại người khác đang ăn cơm đột nhiên cửa phòng bị người đá văng ra, trong lòng khách ăn sẽ nghĩ sao?
Còn nữa, từ lúc cửa bị đá ra đến bây giờ không có một nhân viên phục vụ của hội sở Đế Hào ra mặt, như vậy không tốt chút nào.
Nhâm Tổng Giám Đốc, cái này là đề nghị của ta cho hội sở, có chấp nhận ý kiến hay không là chuyện của các người.
Được rồi, điều nên nói ta đã nói hết, ta đi đây.
Vâng vâng, là chúng tôi không làm tròn công tác, chúng tôi sẽ cải tiến.
Chán Nhâm Tùng ướt đẫm mồ hôi, tim đập nhanh, căng thẳng hết sức.
Từ lúc Tô Mục nói chuyện Đỗ Phẩm Thượng luôn giữ im lặng, thấy hắn đi ra cửa thì lạnh nhạt nói.
Lão sư ở bên ngoài chờ em một lúc.
Mới rồi Đỗ Phẩm Thượng còn cười toe, bây giờ gã toát ra uy nghiêm làm người ta khó mà nhìn thẳng.
Tô Mục không xoay lại, chỉ gật đầu.
Trong phòng chỉ còn lại hai người.
Đỗ Phẩm Thượng thản nhiên liếc qua Nhâm Tùng.
Lát nữa ta muốn thấy báo cáo kỹ càng về ngọn nguồn từ đầu đến đuôi vụ việc.
Nhâm Tùng, tiền thưởng sẽ bị trừ nửa năm, cho ngươi lập công chuộc tội tiếp tục quản lý hội sở này. Về sau còn xảy ra chuyện tương tự thì quấn gói cút xéo ngay.
Nhâm Tùng sợ teo tim nói.
Vâng thưa Đỗ thiếu gia.
Nhâm Tùng biết lời của Đỗ Phẩm Thượng trong tập đoàn cự nhân có uy lực hơn Đỗ Triển, vì đừng thấy gã chỉ là sinh viên, nhưng từ nhỏ gã theo Đỗ Triển tiếp xúc làm ăn vô hình chung rèn luyện ra khí thế bề trên, không giả tạo được.
Nghe nói Đỗ Phẩm Thượng đã có thuộc hạ trong tập đoàn cự nhân, không ít hơn Đỗ Triển, mỗi thuộc hạ đều ngồi trên vị trí thực quyền trong tập đoàn.
Nhâm Tùng là quản lý một trong bốn nhà hàng Đế Hảo, biết rõ ràng địa vị của Đỗ Phẩm Thượng.
Đỗ Phẩm Thượng thản nhiên ra lệnh xong bước ra khỏi phòng.
Chân vừa bước ra ngoài, vẻ nghiêm túc trên mặt Đỗ Phẩm Thượng biến mất, thay thế là bộ dạng cợt nhả.
Tô Mục bất đắc dĩ nhìn Đỗ Phẩm Thượng, cười nói:
"Đi đi."
Đỗ Phẩm Thượng lót tót theo đuôi.
"Đi, lão sư."
Mọi người nhìn Đỗ Phẩm Thượng như tiểu đệ theo đuôi hớn hở cùng Tô Mục ra ngoài.
Chương 259: Nghiên cứu học vấn.
Thành phố Thịnh Kinh buổi chiều ánh nắng chiếu trên người ấm áp, ngồi trên ghế gỗ ven đường tắm trong ánh nắng làm người ta bất giác buồn ngủ.
Tô Mục và Đỗ Phẩm Thượng hút thuốc nhìn xe chạy tới chạy lui.
Tô Mục dựa lưng vào ghế, thoải mái phun ra vòng khói.
Tô Mục thản nhiên hỏi:
"Không trách lão sư làm điều thừa."
Đỗ Phẩm Thượng cười tủm tỉm:
"Lão sư nói kỳ vậy, em biết lão sư làm vậy vì tốt cho em, sợ cấp dưới ảnh hưởng danh dự của Đế Hảo, hủy đi cơ nghiệp bố em khó khăn tích lũy, đúng không?"
"Đúng vậy,
ta đúng là có ý này."
Tô Mục cười nói:
"Cách giải quyết của ngươi vừa co vừa giãn, không có gì không ổn.
Nhưng ta vẫn giữ câu cũ, tập đoàn cự nhân muốn đột phá giới hạn khu vực tỉnh Giang Nam thì phải bắt tay vào từ chuyện nhỏ.
Chi tiết là ma quỷ, có khi một chi tiết nhỏ sẽ làm nguyên tòa nhà chọc trời sụp đổ ngay."
Có mối quan hệ với Đỗ Phẩm Thượng, Tô Mục không muốn nhìn tập đoàn cự nhân bị sụp đổ.
Tô Mục biết Đỗ Triển lập nghiệp có nhiều sắc đen và xám nhưng điều đó không có ý nghĩa gì với hắn.
Tô Mục biết rằng Đỗ Phẩm Thượng lọt qua vòng, phẩm hạnh của gã đáng tin thì hắn không ngại nâng đỡ tập đoàn cự nhân.
Đỗ Phẩm Thượng chớp mắt kinh ngạc hỏi:
"Không nói mấy chuyện này nữa.
Mới rồi nghe lão sư nói hình như đang học ở trường đảng thành phố Thịnh Kinh.
Có chuyện gì vậy?
Chẳng phải lão sư làm bí thư trấn ủy Hắc Sơn trấn sao?
Hay là..."
"Không thể nào, lão sư bị cắt chức cuốn gói đến trường đảng học.
Đây là giáng chức."
"Khoan, dù giáng chức cũng không cần biếm đến trường đảng tỉnh ủy."
Đỗ Phẩm Thượng biết Tô Mục sẽ không hại gã chuyện tập đoàn cự nhân, hai người trải qua nhiều chuyện trong 4 năm qua,
không phải ai muốn châm ngòi cũng thành công được. Đỗ Phẩm Thượng tôn sùng Tô Mục đến mù quáng, nếu không gã đường đường là thiếu gia tập đoàn cự nhân làm gì tán nhảm với Tô Mục khi ấy là một sinh viên đại học gian nam. Tô Mục mỉm cười nói, đúng vậy, hiện tại ta không phải là bí thư trấn ủy Hắc Sơn trấn, bị đuổi đến trường đảng tỉnh ủy học tập 3 tháng. Mắt Đỗ Phẩm Thượng sáng rỡ. 3 tháng? Ha ha ha, vậy là em có thể chơi với lão sư, à không, là học tập. Tô Mục nói, tiểu tử bất gây rắc rối cho ta đi, ta đến huấn luyện học tập, không phải để chơi với ngươi. Nhưng nếu rảnh có thể tâm sự với ngươi. Đỗ Phẩm Thượng cười nham nhở. Vâng, có câu này của lão sư là đủ rồi. Hi hi, chờ học thêm mấy chiêu với lão sư, trở về tập đoàn cự nhân ta sẽ cho đám giả tự phụ kia nhìn xem ai bắt được ai. Tô Mục không từ chối. Ngươi thật là. Tô Mục không ngại làm việc giúp đỡ Đỗ Phẩm Thượng, cứ xem như chôn một quân cờ cho mình đi. Muốn bước xa trên con đường quan trường, trong tay không có mấy lá bài tẩy thì không được. Chiều hoàng hôn, tổng bộ dược liệu Tam Vị thành phố Thịnh Kinh. Rầm. Doãn Hùng đập mạnh điện thoại, sắc mặt tâm trầm. Văn phòng đèn đuốc sáng trưng nhưng lòng Doãn Hùng tối tăm. Sau khi ra khỏi nhà hàng Đế Hảo, Doãn Hùng đưa Doãn Hải Đạo đi bệnh viện rửa ruột ngay. Qua 7 tiếng đồng hồ Doãn Hải Đạo đã tỉnh táo lại. Nhưng càng tỉnh táo thì bây giờ Doãn Hải Đạo càng nóng nảy hơn. Doãn Hải Đạo sốt ruột hỏi: "Bố, Ôn Hữu Đạo nói sao?" Doãn Hùng chửi lên: "Ngu ngốc, đều tại ngươi làm chuyện khốn kiếp. Nếu không tại ngươi thì sao dược liệu Tam Vị mất đi sự ủng hộ của tập đoàn dược liệu Nam Thạch? Biết không, mới rồi Ôn Hữu Đạo chẳng những từ chối ta còn ám chỉ trong tỉnh Giang Nam sẽ không có chỗ đứng cho dược liệu Tam Vị. Ngươi biết điều này có ý nghĩa gì không? Nghĩa là cha con chúng ta sắp thành chuột chạy qua đường." Ầm. Xét đánh ngang hai, Doãn Hải Đào nằm mơ cũng không ngờ sự việc sẽ biến chuyển thế này. Doãn Hải Đào quen thói kiêu căng, nếu mất dược liệu Tam Vị chống lưng, những người gã từng đắc tội sẽ đến tìm gã tính sổ. Dù bọn họ không đến thì Doãn Hải Đào quen sống sung sướng đâu chịu sống nghèo khổ. Doãn Hùng giận run người chửi: "Vì một nữ nhân làm ra chuyện ngu xuẩn đẩy xí nghiệp vào cảnh khốn khó." Doãn Hải Đào: "Giỏi, ngươi giỏi lắm." Doãn Hải Đào vội nói: "Bố đừng mắng con nữa, bây giờ nên làm sao? Bên Tề Thiếu Kiệt không giúp được gì sao? Chúng ta đưa tiền cho Tề Thiếu Kiệt, nhờ hắn dàn xếp mấy người kia đi. Cùng lắm ta tìm Từ Lâm Giang, xin hắn dơ cao đánh khẽ tha cho dược liệu Tam Vị chúng ta, vậy đã được chưa?" Doãn Hùng ngập ngừng. Bên Tề Thiếu Kiệt đừng mơ ngộng, hắn không nói được gì. Lần này Ôn Hữu Đạo rất kiên quyết, tỏ rõ trừ phi Tô Mục lên tiếng nếu không chúng ta hết đường. Nhưng Doãn Hải Đào vội hỏi: "Nhưng sao?" Doãn Hùng hét lên: "Nhưng nếu làm như ngươi nói thì có cơ hội cứu vãn. Vậy đi Hải Đào, ngươi đưa Hồ Lị đi xin Từ Lâm Giang ngay. Nhớ kỹ, miễn là bọn họ đồng ý không truy cứu, có bị bất ức cách mấy cũng dáng nhịn." "Hiểu rồi, con đi là ngay." Doãn Hải Đào vội vàng chạy đi. Doãn Hùng ngồi phịch xuống ghế, mặt xám xịt nhỏ giọng nói: "Hy vọng cách này được." Nghi thức khai giảng kết thúc, cuộc sống trong trường đảng tỉnh ủy cũng mở màn. Ngày khai giảng Tô Mục gặp lại Diệp An Bang, nói sao thì gã là hiệu trưởng trường đảng tỉnh ủy, gã xuất hiện trong trường hợp này không có gì lạ. Diệp An Bang không muốn lộ ra quan hệ giữa mình và Tô Mục, gã nghiêm túc chờ nghi thức khai giảng kết thúc thì đi. Lúc hết lễ khai giảng, Tề Thiếu Kiệt vênh váo lượn lờ trước mắt Tô Mục, Từ Lâm Giang, Diêm Sùng, Khương Đạo. Tề Thiếu Kiệt cố ý đứng trước mặt Diêm Sùng, nét mép cười nhạt: "Diêm Sùng, có biết lớp trưởng của lớp chúng ta là ai không?" Diêm Sùng mỉm cười hỏi lại: "Không lẽ là ngươi?" Tề Thiếu Kiệt tự tin nói: "Ta không nói vậy, nhưng nếu ta trở thành lớp trưởng thì chắc chắn sẽ đề cử ngươi làm lớp phó." Diêm Sùng thản nhiên nói: "Vậy sao? Cảm ơn." Tề Thiếu Kiệt cười to bảo: "Còn ngươi, Tô Mục, có phải cũng muốn kiếm một chức vị? Nếu thuộc ban cán bộ trong trường đảng thì lợi bình khi tốt nghiệp sẽ tăng thêm nhiều điều, chẳng lẽ ngươi không muốn lợi bình tốt nghiệp của mình tốt hơn sao?" Không ai ngờ Tô Mục trả lời là: "Xin lỗi, ta đến nghiên cứu học vấn." Tề Thiếu Kiệt ngây người: "Ha ha 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 ha. Nghiên cứu học vấn? Tốt, vậy ngươi cứ nghiên cứu học vấn đi." Tề Thiếu Kiệt kinh ngạc qua đi cười càn rỡ: "Tề chủ nhiệm còn có chuyện sai ta làm, sau này chúng ta nói chuyện tiếp." Tề Thiếu Kiệt nên ngang đi hướng chủ nhiệm bộ giáo vụ Tề Lộ Minh. Khương Đào khinh thường nói: "Tiểu nhân đắc chí." Từ Lâm Giang cáo kỉnh nói: "Dẫn loại người đó làm chi? Không đáng. Nhưng nếu Tề Thiếu Kiệt thông qua quan hệ với chú của hắn rất có thể sẽ làm lớp trưởng được, để người như vậy làm lớp trưởng thật khó chịu." "Không được Diêm Sùng, ta sẽ tìm cách giành lấy lớp trưởng cho ngươi. Dù sao quy định bầu lớp trưởng do học viên trong lớp bình chọn, ta không tin Tề Lộ Minh dám làm trái quy định." Diêm Sùng hờ hững nói: "Thôi, việc này không quan trọng gì." Từ Lâm Giang trầm giọng nói: "Không thể cho qua được." Từ Lâm Giang nghĩ đến Tề Thiếu Kiệt nhằm vào Diêm Sùng là do gã mà ra, Từ Lâm Giang không thể khoanh tay đứng nhìn. Hiện giờ bốn người chơi rất thân, gã không cho phép ai coi thường. Tô Mục nói: "Được rồi, đã hết lễ khai giảng, nên làm gì thì tùy ý đi. Mặc kệ các anh, em thật sự muốn tìm mấy cuốn sách nghiên cứu, đi trước." Tô Mục cất bước rời đi. Chương 260, nô láo hẹn giao bài. Thời gian trôi qua, mỗi ngày xảy ra nhiều chuyện mới. Chỗ Tô Mục có vài sự kiện làm hắn bất ngờ. Như Từ Lâm Giang đã nói, ban huấn luyện trường đảng rất nhanh tổ chức bầu chọn. Không biết Từ Lâm Giang vận động sao, tóm lại Tề Thiếu Kiệt rớt, Diêm Sùng thành lớp trưởng. Mặc dù Tề Thiếu Kiệt bị rớt nhưng cuối cùng được danh hiệu ủy viên học tập, kết quả này khiến người bất ngờ. Nhưng niềm ngạc nhiên này nhạt dần theo sinh hoạt trong trường đảng. Tô Mục không quan tâm mấy chức vị đó, đảng cấp chính khoa như hắn dù muốn tranh giành cũng không thắng được ai. Tô Mục càng thích nghe ngóng tin tức Hắc Sơn trấn,
hôm qua hắn nhận được tin làm người ta sung sướng vô cùng. Hắc Sơn Trấn bởi vì thành tích siêu tốt, bây giờ được bình chọn là hương trấn trăm cường toàn tỉnh, hương trấn du lịch văn hóa, hương trấn bảo vệ môi trường sinh thái. Có ba danh hiệu vinh dự này nghĩa là ủy ban tỉnh khẳng định công tác của Hắc Sơn Trấn. Tô Mộc sáng tạo cục diện này càng thấy vui mừng hơn. Hiện tại Tô Mộc không còn là bí thư trấn ủy, nhưng chiến tích bày ra đó, hắn không sợ không ai thấy. Cho dù không ai thấy cũng chẳng sao, những chuyện Tô Mộc đã làm hắn chưa từng nghĩ đổi lại thù lao gì. Thừa dịp này Tô Mộc định nghiên cứu học vấn đàng hoàng, ít ra lắng đọng lý luận tri thức. Trường đảng dư giả giáo dục tư tưởng chính trị nhất, muốn hoàn thiện hệ thống lý luận tri thức của mình thì không nơi nào thích hợp hơn là trường đảng. Tô Mộc vùi đầu khắc khổ nghiên cứu trở nên khác loại trong ban huấn luyện. Mấy người khác toàn là lãnh đạo, ai muốn cả ngày tiếp xúc lý luận tri thức khô khan. Lúc đi học toàn báo danh rồi chuẩn. Không phải mọi người giống như Tô Mộc không chức quan người nhẹ, đa số nửa đi học nửa làm việc. Cần cù như Khương Đào nhìn bộ dạng của Tô Mộc cũng thầm cảm thán. Gian ký túc xá này nói là phòng 4 người chẳng bằng bảo phòng đơn thì đúng hơn. Trong một tuần có 5 ngày căn phòng trống. Diêm Sủng, từ Lâm Giang đi làm trong thành phố Thịnh Kinh nên đôi khi buổi tối không về ký túc xá. Khương Đào treo danh hiệu bộ tổ chức thành phố Hoàng Dương nên không rảnh rang được. Cái này Tô Mộc được lợi, hắn có thể hưởng thụ ký túc xá yên tĩnh, học tập. Nhưng hưởng thụ này không kéo dài lâu, sáng nay một cú điện thoại phá vỡ bình yên. Tô Mộc nhìn tên hiện trên màn hình, vội bắt máy. "Lão sư, sao lão sư gọi điện?" Giọng Ngô Thanh Nguyên hùng hồn vang lên. "Ha ha ha, sao ta không gọi được? Chẳng lẽ lão giả ta đây muốn gọi cho ngươi cần được ai gật đầu đồng ý sao?" Tô Mộc cười nói. "Không, làm gì có, lão sư cứ trêu con." Ngô Thanh Nguyên hỏi. "Thế nào, học trong trường đảng có ổn không?" Tô Mộc trả lời. "Cũng ổn, con đã quen ở chỗ này. Không giấu gì lão sư, con tìm về trạng thái lúc trước theo lão sư trong trường đại học. Mỗi ngày đọc sách, viết cảm nhận tâm đắc, cuộc sống bình bình vững chắc." Ngô Thanh Nguyên nói. "Biết ngay tiểu tử nhà ngươi sẽ như vậy. Được rồi, nói chuyện thì lát nữa tính, mấy hôm trước ta gửi chuyển phát nhanh cho con, tính thời gian thì chắc cũng sắp đến. Con nhận nó rồi nghiên cứu đi, trong vòng một tháng làm ra 2 thiên văn chương, thầy cần dùng. Nhớ kỹ, đừng lấy mấy quan điểm gần gà qua loa với ta, thứ ta muốn thấy là con ngày xưa." Tô Mộc cười nói. "Rõ." Hai người trò chuyện thêm mấy câu, Ngô Thanh Nguyên cúp máy. Tô Mộc rất tò mò là Ngô Thanh Nguyên muốn làm gì, sao gửi hàng chuyển phát nhanh cho hắn. Nếu không ngoại ý muốn thì chắc như trước kia, Ngô Thanh Nguyên đưa tư liệu, Tô Mộc phụ trách tinh luyện tổng kết, viết ra một thiên văn chương. Hay Ngô Thanh Nguyên sợ tài lý luận kinh tế của Tô Mộc bị lộ nghề, muốn dùng cách hẹn giao bài thúc giục hắn. "Lão sư, nếu đúng vậy thì con sẽ cho lão sư mắt sáng lên." Nói thật là Tô Mộc đang muốn tìm Ngô Thanh Nguyên để thảo luận đàng hoàng. Nửa tháng nay Tô Mộc cảm giác lý luận tri thức chính trị của mình liên tục tiến bộ, song song đó hắn dung hợp ý tưởng phát triển kinh tế địa phương và toàn cục gần xong. Nghiên cứu so sánh lý luận tri thức kinh tế và chính trị, trong lòng Tô Mộc bước đầu hình thành quan điểm kinh tế thuộc về mình. Tô Mộc vốn định tìm Ngô Thanh Nguyên báo cáo, không ngờ buồn ngủ gặp chiếu manh, thật tình cờ. Trong khi Tô Mộc suy tư thì Từ Lâm Giang bước vào phòng, đưa ra bưu kiện. "Tô Mộc, bưu kiện chuyển phát nhanh của em này, anh mới gặp ở cổng trường săn tiện lấy dùm." Có lẽ Ngô Thanh Nguyên không muốn cao điệu nên hình dạng bưu kiện chuyển phát nhanh không khác gì thứ bình thường. Nếu Từ Lâm Giang biết được thứ gã cầm là bưu kiện Ngô Thanh Nguyên gửi thì sẽ sợ hết hồn. Tô Mộc cười nhận hàng. "Cảm ơn." Từ Lâm Giang khuyên nhủ. "Tô Mộc, anh thấy em cứ ở lì trong ký túc xá thì không được. Đến trường đảng đã nửa tháng không thấy em đi ra ngoài chơi. Vậy đi, đêm nay anh làm ông chủ, hai huynh đệ chúng ta ra ngoài đi dạo." "Diêm Sùng, Khương Đào chắc không rảnh, không tính hai người kia." Tô Mộc ngước lên hỏi. "Sao không rảnh?" Từ Lâm Giang cười mắng. "Ngươi đấy, nói học tập đến mụ người còn không tin. Hôm nay là cuối tuần, trường đảng nghỉ. Nếu không phải vì lấy ít đồ thì ta cũng không về đây, sao, đi chơi không?" "Đã thứ bảy." Tô Mộc thật sự không biết hôm nay là ngày nào trong tuần. "Thôi, em muốn đi phố đồ cổ gần Đại học Giang Nam." Từ Lâm Giang kinh ngạc hỏi. "Phố đồ cổ? Em hiểu đồ cổ." Tô Mộc làm bộ bí hiểm nói. "Tất nhiên. Nói anh Từ không tin, đồ cổ gì em cũng biết." Từ Lâm Giang phản bác. "Dẹp đi, anh không tin." Nếu Tô Mộc nói nghiêm túc không chừng Từ Lâm Giang sẽ tin, nhưng nhìn bộ dáng của hắn cập nhà, gã cho rằng Tô Mộc đang giỡn. Nhỏ tuổi thế này mà hiểu đồ cổ. "Xạo quá." Từ Lâm Giang nói. "Anh biết con phố đó, là nơi nổi tiếng nhất thành phố Thịnh Kinh chúng ta. Nhưng chỗ kia không chỉ bán đồ cổ, nó là nơi sưu tầm đồ vật, có nhiều nhà mua bán ngọc khí, cửa hàng bán sách cổ. Theo anh thấy em định đi mua sách đúng không?" Tô Mộc mỉm cười nói. "Bị anh Từ đoán trúng rồi." Từ Lâm Giang nói. "Rồi, nếu em định mua sách thì đi đi, anh đi trước." Từ Lâm Giang rời khỏi ký túc xá. Tô Mộc không vội vàng đi theo, hắn mở bưu kiện chuyển phát nhanh ra, bên trong đặt cái túi hồ sơ, trong túi chứa mười mấy trang tài liệu được in. Tô Mộc đọc hết, nhếch môi cười. "Lão sư, con chắc chắn sẽ khiến lão sư mắt sáng lên." Tô Mộc cất tài liệu, đứng dậy rời khỏi ký túc xá. Tô Mộc không lừa Từ Lâm Giang, hắn thật sự muốn đi dạo phố đồ cổ, chỉ để tìm đến nhiều năng lượng ngọc thạch hơn. Tô Mộc muốn nhìn xem có thể kích phát ra đặc tính mới của quan bảng không. Ai ngờ Tô Mộc không muốn gây chuyện, sự việc lại tự tìm đến hắn. Chuyện này lớn đến khó tin. Tô Mộc cũng không ngờ hắn chìm nửa tháng sau không nhúc nhích thì thôi, động một cái là chấn kinh tỉnh thành. Chương 261, Doan thiếu gia cá chết lưới rách. Phố đồ cổ thành phố Thịnh Kinh đúng như lưu truyền, một chốn tụ tập bảo địa. Ngươi sẽ được thấy nhiều thứ không thể tưởng tượng tại đây,
có mấy món quý báu đến nỗi giá trị liên thành. Nơi này khác với phố đồ cổ huyện hình đường, về quy mô hay an ninh trật tự làm những tay trộm phải rụt vòi. Nguyên con phố đằng trước, chính giữa, phía sau có phong cảnh để ngắm, thường thấy bóng cảnh sát tuần tra con đường. Còn có bảo an của mỗi tiệm trang trí xa hoa, mỗi bảo an có sức chiến đấu không thua gì cảnh sát khu vực. Vì đa số bảo an toàn là lính xuất ngũ. Vì sao phố đồ cổ sẽ như vậy? Lý do đơn giản, phố đồ cổ là vùng đất tài phú của thành phố Thịnh Kinh, cửa hàng nào trong đây xảy ra chuyện sẽ là tin lớn trong thành phố Thịnh Kinh. Đương nhiên phố đồ cổ cũng không hiếm quán vỉa hè, còn được đặc biệt dành cho khu vực chính giữa phố đồ cổ để buôn bán. Phố đồ cổ mà không có quán vỉa hè thì hết vui. Tô Mộc đến đầu đường phố đồ cổ. Tô Mộc cảm thán rằng, nếu lúc trước không mò được quan bảng tại chỗ này thì cuộc đời ta sẽ biến thành như thế nào? Giờ kêu ta tìm lại chủ quán bán sách cũ ngày xưa cũng không biết lao là ai. Tô Mộc cất bước đi hướng tiệm ngọc khí gần bên tay phải mình nhất. Nếu không có quan bảng thì Tô Mộc không đủ tư cách đặt chân vào đây. Bây giờ thì khác, Tô Mộc có quan bảng làm hậu đài, hắn toàn ra vào những tiệm ngọc khí. Tô Mộc mới bước chân vào tiệm thì một nhân viên tươi cười tiến lên trước. Chào tiên sinh, ta có thể giúp được gì cho tiên sinh? Có câu nói rất đúng, muốn xem chất lượng cửa hàng như thế nào thì phải xem nhân viên phục vụ. Nếu phục vụ viên toàn là nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp thì cửa hàng đó không bét nhất. Ví dụ Tứ Quý Xuân cho Tô Mộc cảm giác này. Tô Mộc liếc thẻ ghim trên ngực nữ nhân. Ngụy Xuân Hiểu, cái tên không tệ. Tô Mộc nhìn thẳng Ngụy Xuân Hiểu. Tôi muốn mua ngọc. Ngụy Xuân Hiểu mỉm cười hỏi. Tiên sinh, Tứ Quý Xuân chúng tôi có nhiều ngọc khí, không biết tiên sinh muốn mua hình dạng nào? Mặt ngọc hay vòng ngọc? Định tặng cho bạn gái sao? Tô Mộc lạnh nhạt nói. Không cần kiểu dáng, cô dẫn tôi đi xem là được. Vâng, mời tiên sinh đi theo tôi. Để tôi giới thiệu cho tiên sinh ngọc khí chủ đề năm nay của Tứ Quý Xuân chúng tôi. Ngụy Xuân Hiểu dịu dàng xoay người, dẫn Tô Mộc đi hướng quầy. Tô Mộc bước vào Tứ Quý Xuân, cùng lúc đó một chiếc Camry mới tinh đậu gần chỗ hắn vừa xuống xe không xa. Ba người ngồi trong xe, trừ tài xế lái xe ra có một người là Doãn Hải Đào. Doãn Hải Đào luôn tâm cao khí ngạo lại tỏ ra cung kính hết sức trước mặt nam nhân phong cách ăn mặc thời trang. Doãn Hải Đào nhỏ giọng nói: "Điền thiếu gia, chuyện này xin kính nhờ vào thiếu gia." Chỉ cần Điền thiếu gia tìm cách khiến Tô Mộc không nhúng tay vào chuyện dược liệu Tam Vị chúng ta và tập đoàn dược liệu Nam Thạch, lão già nhà ta làm ăn thành công thì dược liệu Tam Vị sẽ cho Điền thiếu gia một phần danh nghĩa cổ phần. Một phần? Điền Bất Câu cười cười, gã không cảm thấy 1% là quá ít. Vì quy mô dược liệu Tam Vị rất lớn, 1% cổ phần đổi thành tiền mặt đủ cho Điền Bất Câu ăn chơi một đoạn thời gian. Quan trọng nhất là phần trăm này có dài dài. Chỉ hỗ trợ ham dọa một cán bộ cấp khoa nhỏ như hạt bụi mà hốt được số tiền phong phú như thế, đổi lại là ai cũng sẽ làm, càng đừng nói Điền Bất Câu ham tiền như mạng. Điền Bất Câu cười nói: "Được rồi, chuyện nhỏ xíu, giao cho ta làm là được." Doãn Hải Đào cười định: "Vậy xin kính nhờ Điền thiếu gia, ta ở đây chờ tin lành của Điền thiếu gia." Điền Bất Câu bước xuống xe: "Yên tâm đi." Khi Điền Bất Câu xuống xe thì một chiếc xe khác sau đuôi Camry có 4 nam nhân cao to đi theo Điền Bất Câu vào phố đồ cổ. Doãn Hải Đào ngồi trong Camry nhìn bóng lưng mấy người Điền Bất Câu, mặt và mẹo: "Tô Mục, tất cả toàn do ngươi ép ta. Ta không tin ngươi xem lời Điền thiếu gia nói như gió thoảng bên tai." Doãn Hải Đào đã hết cách. Sau buổi tối Tô Mộc đập bể chén cơm của dược liệu Tam Vị, gã dẫn Hồ Lị đến tìm Từ Lâm Giang xin lỗi rối rít. Nhưng Từ Lâm Giang nói rất đơn giản, gã và Hồ Lị không còn liên quan gì nhau, gã không xen vào chuyện này. Doãn Hải Đào, thừa dịp bây giờ còn sớm ngươi hãy bỏ cuộc đi. Ta không bỏ đá xuống giếng đã là may, ngươi muốn nhờ vả ta. Nam mơ đi. Câu nói đó còn văng vẳng bên tai Doãn Hải Đào, gã chưa từng chịu bất ức như vậy. Nhưng nhớ lời Doãn Hùng nói, Doãn Hải Đào nuốt hận vào bụng. Bên Từ Lâm Giang không thuyết phục được, Doãn Hải Đào buộc lòng phải tìm Tô Mộc. Doãn Hải Đào biết Từ Lâm Giang và tập đoàn dược liệu Nam Thạch không dính dáng gì nhau, quan trọng nhất vẫn là Tô Mộc. Miễn là Tô Mộc gật đầu thì dược liệu Tam Vị sẽ khởi tử hồi sinh. Nhưng làm Doãn Hải Đào tuyệt vọng là mặc kệ gã năn nỉ ôi, Tô Mộc vẫn chỉ nói một câu, hắn không xen vào chuyện dược liệu Tam Vị và tập đoàn dược liệu Nam Thạch. Tiếng đó, ngươi nói không xen vào, nếu đúng thật như vậy thì dược liệu Tam Vị chúng ta làm gì ra thế này? Chỉ nửa tháng dược liệu Tam Vị đã lô mấy trăm vạn, nếu cứ tiếp tục thế này chỉ vài ngày là dược liệu Tam Vị sẽ phải đóng cửa. Doãn Hải Đào thấy mềm không được thì cứng. Rượu mời không uống vậy ngươi hãy uống rượu phạt. Ngươi không muốn nhúng tay chứ gì? Thế thì ta uy hiếp ngươi, đánh tới khi nào ngươi nhúng tay mới thôi. Điền Bất Câu và Doãn Hải Đào sớm quen nhau, gã dành tính cách của Điền Bất Câu, nên gã mới có thể đúng bệnh hút thuốc. Doãn Hải Đào hy sinh một phần lợi nhuận dược liệu Tam Vị đổi lấy Điền Bất Câu ra tay. Mấy chuyện này là thứ yếu, Doãn Hải Đào cảm thấy miễn Điền Bất Câu thành công thì một phần danh nghĩa cổ phần là đáng giá. Vì tìm cơ hội Tô Mộc đi ra, Doãn Hải Đào phái người luôn canh me trước cửa trường đảng, nên gã mới bắt chặt ngày hôm nay. Tô Mộc không biết nguy hiểm dần đến gần. Hắn nghe Ngụy Xuân Hiểu giới thiệu, cầm một vòng ngọc bộ dáng không tệ ngâm nghĩa. Khiến Tô Mộc bực tức là mới rồi hắn thử đưa năng lượng trong vòng ngọc vào quan bảng, khi ấy quan bảng phản ứng rất mãnh liệt. Nếu Tô Mộc không dứt khoát cắt đứt kết nối, chậm thêm vài phút là vòng ngọc sẽ thành bột phấn vì mất năng lượng. Chết tiệt, vậy là phải mua hết. Nhưng không biết quan bảng điên cuồng như thế, đặc điểm thứ 6 sẽ là gì. Nghĩ đến đây Tô Mộc càng sốt ruột hơn, hắn thuận miệng nói một câu đem lại rung động lớn cho Ngụy Xuân Hiểu. Đóng gói hết vòng ngọc, mặt ngọc này cho ta. Chương 262, ẩn tật. Ngụy Xuân Hiểu chỉ vào ngọc khí trên quầy hàng trước mắt, run run hỏi: "Tiên sinh khẳng định muốn mua hết? Những ngọc khí này không phải quán ven đường, nếu mua hết cũng có giá khoảng ngàn vạn." Lời Tô Mộc nói quá rung động,
nếu hắn mua hết thì trích phần trăm đủ cho Ngụy Xuân Hiểu lời to. Một hơi mua ngọc khí giá ngàn vạn, hiếm ai chịu chơi như thế. Nói xong câu kia Tô Mộc cũng hối hận mình không bình tĩnh. Đã quá nóng nảy. Tô Mộc không phải công tử bột Lý Nhạc Tiên, có nhiều tiền phung phí. Tuy bây giờ Tô Mộc không thiếu tiền xài, nhưng mua nhiều ngọc khí như thế thì hơi khoa trương, không phải không mua nổi mà hậu quả sau đó rất rắc rối. Cán bộ cấp chính khoa có nhiều tiền như thế, nói không có vấn đề gì thì ai tin. Tô Mộc biết hắn có thể giải thích rõ nguồn gốc số tiền kia, nhưng nếu tránh được rắc rối thì tốt nhất không cần gây rối. Tô Mộc giải thích rằng, thật ra tôi chỉ thuận miệng nói, tôi không có nhiều tiền như vậy, nhưng tôi rất thích mấy cái này. Ngụy Xuân Hiểu thở phào vỗ ngực. Biết ngay mà. Ngụy Xuân Hiểu chợt nhận ra động tác này bất nhã, ngại ngùng nói, nếu tiên sinh thích ngọc khí thì chẳng bằng đi phố đồ cổ bên ngoài đổ ngọc, không bỏ ra nhiều tiền như vậy, nếu mua đúng một khối ngược lại sẽ lời. Đương nhiên tôi không đề nghị tiên sinh đổ ngọc, đó là đốt tiền. Tô Mộc nhìn nha đầu đáng yêu, mỉm cười nói, được rồi, tôi biết nên làm sao. Cái này, cái kia và nó, bao ba khối này lại cho tôi. Ngụy Xuân Hiểu cười hành động. Vâng. Mặc dù chỉ có ba mặt ngọc nhưng cộng lại cũng được mấy vạn khối tiền, trích phần trăm đủ cho Ngụy Xuân Hiểu tiêu xài một thời gian. Tô Mộc đứng tại chỗ nhìn ngọc khí rực rỡ muôn màu trước mắt, lòng bất đắc dĩ. Trước kia có lẽ vì quan bảng không khai phá ra giá trị, có hấp thu năng lượng trong ngọc khí cũng không ảnh hưởng ngọc, cho Tô Mộc cơ hội đục nước béo cỏ. Nhưng quan bảng bây giờ bị kích phát ra tiềm lực, nó hơi biến thái. Hở chút là hấp thu hết năng lượng ngọc khí, quan bảng còn hủy ngọc. Dù Tô Mộc rất muốn nhưng hắn không dám thử trước mắt công chúng, mua hết tốt hơn. Như mới rồi Tô Mộc đã nghĩ, hắn càng lúc càng mong chờ tin tức thứ 6 trên quan bảng sẽ là gì. Ngụy Xuân Hiểu cười tươi đưa đồ. Tiên sinh, cái này là thử của tiên sinh, cái này là ngọc khí. Rất vui được phục vụ tiên sinh, hoan nghênh lần sau đến nữa. Tô Mộc cầm đồ quay đi. Tôi sẽ còn đến, tôi nhớ kỹ cô. Ngụy Xuân Hiểu nhỏ giọng nói. Nhớ tôi. Biết tên của người ta là gì không? Tô Mộc đồng xoay người kêu tên nàng. Ngụy Xuân Hiểu. Ngụy Xuân Hiểu há hốc mồm ngạc nhiên, Tô Mộc cười to rời khỏi Tứ Quý Xuân, đi hướng quán ven đường giữa khu phố. Ngụy Xuân Hiểu dậm chân, xấu hổ nói. Đáng ghét, hù chết người ta. Ha 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 ha. Hiện giờ Tô Mộc rất thoải mái, đùa giỡn Ngụy Xuân Hiểu làm hắn nhớ đến cảm giác hồi học đại học tùy ý hoang phí thanh xuân. Tô Mộc còn trẻ nhưng tâm hồn hắn đã già cỗi, ngẫu nhiên giải phóng một chút cũng không tệ. Tô Mộc vừa đi vừa cười để quan bảng nuốt năng lượng trong ba miếng mặt ngọc. Quan bảng nuốt hết cả ba mặt ngọc bắt đầu hiện ra chữ viết nhưng khá mơ hồ, Tô Mộc nhìn tới nhìn lui cũng không thấy rõ được. Ủa? Chẳng lẽ năng lượng không đủ? Chắc vậy rồi, nhưng dù không đủ cũng gần tới mức đó, giờ một hơi mua thêm vài miếng mặt ngọc nuốt năng lượng trong đó. Nghĩ đến đây Tô Mộc chạy ngay vào một tiệm ngọc khí, mua mấy miếng mặt ngọc. Tô Mộc trở ra, để quan bảng nuốt năng lượng, chữ viết rõ ràng hơn một chút nhưng vẫn không đủ rõ ràng. Ta không tin không mớm no ngươi được. Tô Mộc cứ ra rồi vào tiệm ngọc khí, dùng hết 200 vạn, hắn không nhớ mình đã mua bao nhiêu cái. Rốt cuộc quan bảng xoay tít, chữ viết mơ hồ bắt đầu rõ ràng như năm mục tin trước. Thứ 6, ẩn tật. Quan bảng chỉ lộ ra hai chữ ẩn tật trong mục tin thứ 6. Ẩn tật? Là sao? Không lẽ tin tức thứ 6 trên quan bảng cho thấy bệnh ngầm trong thân thể đối phương? Nhưng lỡ người ta không chỉ có một căn bệnh thì làm sao biểu hiện? Hay chỉ cho thấy chí mạng nhất? Khoan, mặc kệ là chí mạng hay không nguy hiểm mạng sống thì quan bảng sẽ không đơn thuần cho thông tin. Hay quan bảng kèm thêm cách chữa trị? Chắc chắn rồi. Nhưng vậy thì, khi quan bảng hiện rõ ẩn tật có ý nghĩa gì thì Tô Mộc không biết nên lộ vẻ vui mừng hay bất đắc dĩ. Đúng như Tô Mộc suy đoán, mục thứ 6 ẩn tật lộ ra bệnh ngầm của đối phương, còn là loại chí mạng. Chẳng những cho biết về căn bệnh, còn chính xác hiện ra kỳ hạn. Nghĩa là nếu không chữa trị, căn bệnh sẽ đem lại giới hạn thời gian sống của đối phương. Đương nhiên quan bảng có kèm theo cách chữa bệnh, nhưng cách đó quá xa xỉ. Nói đơn giản hoặc phẩm chất ngọc cao nhất, hoặc bù đắp bằng số lượng. Quan bảng nuốt số năng lượng đủ cho nó một lần sử dụng năng lượng đó chữa bệnh. Cách chữa bệnh nói cần con số giá trị ngọc khoảng 1 ức nhân dân tệ. 1 ức nhân dân tệ mới chỉ là giá thấp nhất. Ẩn tật càng nghiêm trọng khó chữa thì con số sẽ càng lên cao. Tô Mộc hít sâu, kiềm nén cảm giác phức tạp nhận được tin tức thứ 6. Nói sao thì đây là thu hoạch ngoài ý muốn, nhưng sau này mò được ngọc thạch nào phẩm cấp tốt thì không thể để quan bảng nuốt ngay, cần lưu trữ đề phòng. Nghĩ đến đây Tô Mộc tung tăng đi hướng quán vỉa hè, đi dạo thử xem có tình cờ gặp hòn đá nào không tệ. Nếu giống như lần trước ở làng Gia Viên thành phố Thanh Lâm được một khối đế vương thúy thì Tô Mộc hoàn toàn yên tâm. Tô Mộc mới bước vào khu bày quán, đang định đi bộ đông bên thai nghe tiếng gõ trong trẻo. Đinh. Tô Mộc nhìn hướng phát ra thanh âm, gần trước mặt hắn có hình ảnh sáng rực. Chương 263, từ Trung Nguyên. Tô Mộc rời khỏi trường đảng đến đây vì muốn tìm nhiều năng lượng ngọc thạch cho quán bảng, giờ mục đích đã hoàn thành. Mục tiêu thứ hai là Tô Mộc muốn đi dạo, nếu gặp mấy khối ngọc thạch không tệ thì tốt, còn không thì coi như đi giải sầu. Lúc chậm lúc nhanh mới là vương đạo, cứ đóng cửa nghiên cứu suốt thì không hay. Tô Mộc không ngờ đi giải sầu sẽ thấy cảnh thú vị thế này. Trước mắt Tô Mộc là một quán vỉa hè giống như bao quán ven đường khác trong phố đồ cổ, nhưng thứ quán bán rất thú vị. Một cái chuông cổ thanh đồng, vỏ ngoài màu xanh, cho cảm giác lịch sử xa xưa. Cạnh chuông cổ đặt mấy cuộn tranh chữ, có cái đã mở có cái chưa, mỗi cuộn giấy ô vàng. Bên cạnh tranh chữ đặt bộ cờ tướng, mỗi quân cờ như điêu bằng ngà voi chất đống trong hộp toát ra hơi thở xa hoa. Bên cạnh các quân cờ đặt một khối tỷ ấn. Hấp dẫn Tô Mộc chú ý là khối tỷ ấn này đây. Vì khối tỷ ấn đối ứng với một khối trong tướng quân động mạch phụ dung thủy thú lưu đối chương.
là khối lúc trước Tô Mộc giành lấy giúp Lý Nhạc Thiên trong phố đồ cổ huyện Hình Đường. Chắc chắn không sai, là khối đó. Bởi vì đồ cổ nào trải qua quan bảng giám định miễn là nó lại xuất hiện trước mắt Tô Mộc thì quan bảng sẽ hiện ra tin tức cơ bản của món đồ cổ kia. Lý Nhạc Thiên có thân phận gì? Tô Mộc không tin người nào cướp được tỷ ấn từ tay lão nhân trong nhà Lý Nhạc Thiên, trừ phi là Lý Lao thân tự mình tạo. Hoặc nên nói, không lẽ người đó là Lý Lao, gia gia của Lý Nhạc Thiên? Ý tưởng này ra làm Tô Mộc hết hồn, nhưng hắn càng nghĩ càng thấy có thể. Trong quan trường có nhiều truyền thuyết về Lý Lao, Tô Mộc càng nghiêng hướng giả thiết này hơn. Lão nhân này nhìn như ăn mặc bình thường nhưng quần áo sạch sẽ, khuôn mặt hiền hòa vô tình toát ra khí thế người bề trên, điều đó không thể giả mạo được. Tại sao Lý Lao có mặt ở thành phố Thịnh Kinh? Cải trang vi hành sao? Tô Mộc không đoán lung tung nữa, đã gặp người thì cứ đi lên hỏi. Khi nào xác định thân phận của đối phương thì Tô Mộc sẽ gọi điện cho Lý Nhạc Thiên ngay. Bây giờ Lý Lao đã lớn tuổi, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn trong đất tỉnh Giang Nam sẽ dẫn đến sao động toàn tỉnh lỵ, đó là thứ yếu, Tô Mộc sợ có gì bất chắc làm Lý Nhạc Thiên đau buồn. Tô Mộc đi qua, túi người vớt thứ trước mắt, cười hỏi: "Ông chủ, mấy thứ này đều bán sao?" Mỗi ngày quan bảng chỉ cho 5 cơ hội giám định đồ cổ, Tô Mộc không muốn tùy tiện lãng phí. Ngón tay Tô Mộc vớt tranh chữ nhưng không thúc giục quan bảng xoay tròn giám định. Lão nhân cười nói: "Đương nhiên, bày ra đây là để bán." Ngón tay Tô Mộc lướt qua mấy món đồ, chụp khối tỷ ấn vào tay, yêu thích vuốt ve. Tô Mộc hỏi: "Vậy, khối tỷ ấn này bán sao?" "Cháu muốn." Lão nhân chưa kịp nói gì thì Điền Bất Câu luôn theo dõi Tô Mộc định tìm cớ gây sự rốt cuộc bắt được cơ hội, gã hét lên: "Ta mua khối tỷ ấn này." Tô Mộc ngạc nhiên nhìn qua, thấy Điền Bất Câu đứng bên cạnh mình từ bao giờ. Bốn nam nhân cao to theo bên cạnh Điền Bất Câu, nhìn là biết không dễ trọng. Hay tên này cũng biết hàng. Nếu không vì sao chọn ngay khối trong tay Tô Mộc? Tô Mộc bình tĩnh nói: "Dù anh muốn mua đồ cũng nên biết thứ tự trước sau, tôi chọn khối tỷ ấn trước, tôi muốn nó." Điền Bất Câu kiêu ngạo nói: "Thứ tự trước sau? Ha ha ha, nói thứ này với ta. Ta phi, nói thật cho ngươi biết, ta nhất định sẽ mua khối tỷ ấn này. Nhân lúc còn sớm ngươi hãy cút đi." "Lão giả, mau báo giả, thứ này bao nhiêu tiền?" "100 khối đủ không?" "100 khối?" Tô Mộc nhíu mày, ra là kẻ không hiểu đồ cổ chỉ muốn gây sự. Tô Mộc cố ý vô tình tiến lên trước một bước che trước mặt Điền Bất Câu, vị trí này bảo đảm xảy ra chuyện gì thì hắn sẽ nhanh chóng bảo vệ lão nhân an toàn. Tô Mộc chỉ biết một điều rằng dù lão nhân không phải Lý Lao thì hắn không thể để lão bị thương. Lão nhân tuyên bố: "Ngại quá, khối tỷ ấn này là hàng không bán, ta đặt nó ở đây chỉ để bắt mắt." Điền Bất Câu hùng hồn nói: "Không bán?" "Lão nói không bán thì sẽ không bán sao? Rõ ràng lão bày hàng ra bán sao có thể bảo là không bán? Nếu không bán vì sao còn bày nó ra?" "À, ta hiểu rồi, các người là hai kẻ lừa đảo, chắc người này chấp nối với lão già đúng không?" "Ba nội nó, các ngươi dám lừa gạt trong phố đồ cổ?" Nực cười. "Ngươi và tên kia đừng hòng trốn đi, tất cả đi cục cảnh sát với ta." Người không biết chuyện thấy Điền Bất Câu hùng hổ như thế sẽ vỗ tay khen. Hành động bênh vực lẽ phải như Điền Bất Câu đáng được biểu dương. Nhưng người trong phố đồ cổ xem náo nhiệt thấy Điền Bất Câu nói câu đó thì vẻ mặt chán ghét, nhìn gã như ngó ác ma. Nhưng bọn họ không dám làm gì tên ác ma này, chỉ có nhẫn nhịn. Lão nhân không chịu thua, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Ta không phải ngày đầu tiên bày hàng bán, dựa vào cái gì nói ta là lừa đảo? Không phải ngày đầu tiên bày hàng, đến gây sự, chắc chắn không nhằm vào lão nhân." Nói vậy đó là hướng về phía Tô Mộc. "Kiếm với ta." Lão nhân bị dính miệng. Rất nhanh Tô Mộc hiểu ra, nhất là nhìn ánh mắt của Điền Bất Câu, hắn trực giác đúng là gã nhằm vào mình. "Hừ, không ngờ ta yên lặng học tập trong trường đảng nhưng vẫn có kẻ đến gây chuyện." Tô Mộc lạnh nhạt nói. "Doãn Hải Đào kêu ngươi đến đúng không?" Nghĩ thông nguyên nhân, Tô Mộc thẳng hướng chủ đề. "Tô Mộc ở thành phố Thịnh Kinh nửa tháng, chỉ có mâu thuẫn với Doãn Hải Đào. Tuổi tác như Điền Bất Câu chắc không tiếp xúc gì với Doãn Hùng, vậy là chỉ có Doãn Hải Đào đáng ngờ." Quả nhiên Tô Mộc hỏi câu này làm Điền Bất Câu biến sắc mặt, nhớ mồm. "Sao ngươi biết?" "Quả nhiên là Doãn Hải Đào." Mắt Tô Mộc lóe tia sáng lạnh. Doãn Hải Đào không muốn sống nữa, sử dụng cả chiêu đê hèn này. Điền Bất Câu cũng nạo, thấy bị Tô Mộc nhìn tấu thì không dùng trò vặt nữa. Điền Bất Câu chỉ muốn mượn lý do này lừa Tô Mộc đến chỗ vắng rồi uy hiếp, ham dọa hắn. Giờ bị vạch mặt thì dùng nắm đấm cho đơn giản, dù sao đây không phải lần đầu tiên Điền Bất Câu làm chuyện này. Điền Bất Câu cười lạnh quá to: "Tô Mộc, ngươi đã biết rồi hãy nói một lời dứt khoát đi, rốt cuộc ngươi có chịu dừng tay việc này không?" "Tô Mộc." Khi Điền Bất Câu hét cái tên đó, không ai chú ý thấy mắt lão nhân lộ tia vui mừng nhưng rất nhanh biến mất, như thể vẻ mặt lão chưa từng thay đổi. Tuy nhiên ánh mắt lão nhân nhìn Tô Mộc đầy nghiên cứu. Tô Mộc hờ hững nhìn Điền Bất Câu, không trả lời. Tô Mộc đưa trả khối tỷ ấn cho lão nhân. "Ông chủ cất khối tỷ ấn này đi. Yên tâm, hắn đến gây sự với cháu thì chắc chắn sẽ không nhằm vào đồ của ông. Khối tỷ ấn là thứ tốt, ông phải cất cho kỹ." Khi Tô Mộc đưa khối tỷ ấn cho lão nhân, ngón tay nhẹ chạm vào nhau, quan bảng xoay tròn. Tin tức đẩy ngã suy đoán của Tô Mộc, nhưng làm hắn rung động. Tên: Từ Trung Nguyên. Chức vụ: tạm thời không có. Yêu thích: cổ khí. Độ thân mật: 60. Lên chức: tạm thời không. Ẩn tật: huyết mạch cạn kiệt, trong vòng 5 ngày sẽ đứt. Chương 264: Thân mệnh. Bất lực. Từ Trung Nguyên. Lão nhân này là Từ Trung Nguyên. Tô Mộc bị rung động, hắn chưa từng nghĩ đến lão nhân trước mắt là người trong truyền thuyết. Kịch truyền hình điện ảnh cải biên cuộc đời lão nhân mãi đến bây giờ vẫn rất nổi tiếng,
càng đừng nói tư liệu lịch sử trong sách giáo khoa miêu tả về lão nhân. Trong Trung Quốc ít ai không biết công tích vĩ đại của lão nhân này. Nho tướng, soái tài, tướng quân ngàn năm khó gặp, trụ cột của quân đội, đủ loại tôn xưng nói về lão nhân này. Từ Trung Nguyên là trung tâm quân đội Trung Quốc, ngày nào Từ Trung Nguyên còn thì quân đội Trung Quốc sẽ không tan. Giờ thì sao? Từ Trung Nguyên xuất hiện ngay trước mắt, còn dùng cách người ta nghĩ nát óc cũng không ngờ. Khoan, quan bảng mục thứ 6 ẩn tật lộ ra tin tức gì? Huyết mạch cạn kiệt, trong vòng 5 ngày sẽ đứt. Giật mình qua đi, Tô Mục hết hồn trước tin tức này. Nếu không biết lão nhân là Từ Trung Nguyên thì Tô Mục sẽ không giật mình như bây giờ. Thế nhưng đây là Từ Trung Nguyên. Từ Trung Nguyên chỉ còn sống được 5 ngày. Còn chuyện nào khó tin hơn nữa không? Mặc dù quan bảng không lộ ra chức vụ của Từ Trung Nguyên, trong Trung Quốc có lẽ còn lão nhân khác cùng tên cũng nên, nhưng Tô Mục tin tưởng người trước mắt là Từ Trung Nguyên trong truyền thuyết. Lý do rất đơn giản, Tô Mục biết thân thế bối cảnh của Lý Nhạc Thiên. Nếu khối tỷ ấn kia đúng như Tô Mục đoán thì là Lý Nhạc Thiên tặng cho Lý Lao, rồi Lý Lao lại tặng cho Từ Trung Nguyên. Chỉ nhờ vào khối tỷ ấn đủ để Tô Mục tin chắc về thân phận của Từ Trung Nguyên. Không được, không thể để Từ Lao Từ Trung Nguyên gục ngã trước mắt mình. Đây sẽ là tổn thất lớn cho Trung Quốc, Tô Mục tuyệt đối không tha thứ cho mình. Tô Mục quá kinh ngạc nên không nhận ra độ thân mật của Từ Trung Nguyên đối với hắn cao cỡ 60. Hơn 50 nghĩa là hảo cảm tăng vọt, hai người mới gặp lần đầu mà Từ Trung Nguyên có hảo cảm 60 với Tô Mục, nói bên trong không có vấn đề thì ai tin. Tuy nhiên mạng sống Từ Trung Nguyên chỉ còn 5 ngày, Tô Mục không dành quan tâm mấy chuyện khác. Điền Bất Câu không biết lao giả bán quán vỉa hè là ai, thấy Tô Mục phất lờ mình thì gã tức giận quát. Tô Mục, ngươi làm vậy là sao? Ta đang nói chuyện với ngươi, lỗ tai bị điếc. Cán bộ cấp khoa Từ Hương Trấn chui ra, tưởng mình ngon lắm. Ngươi chưa thấy qua trường hợp lớn, không biết kẻ như ngươi có hàng tá trong thành phố Thịnh Kinh. Ha ha ha, nói thật cho ngươi biết, nếu biết điều thì hãy chấm dứt chuyện kia với Doãn Hải Đào, nếu không đừng trách ta không khách sáo. Doãn Hải Đào, ngươi thật sự hết thuốc chữa. Lúc trước Tô Mục không định truy cùng đuổi tận Dược Liệu Tam Vị, chỉ vì khi ấy Doãn Hải Đào quá kiêu ngạo nên hắn mới đối phó gã. Dược Liệu Tam Vị muốn tiếp tục làm ăn trong thành phố Thịnh Kinh không thành vấn đề, nhưng có vẻ như một số người không biết sửa đổi là gì, dám phái người đến uy hiếp Tô Mục. Đừng nói bây giờ còn có Từ Trung Nguyên ở bên cạnh, dù chỉ một mình Tô Mục thì hắn không nhịn nổi. Dược Liệu Tam Vị bị Tô Mục tuyên án tử hình. Nếu Doãn Hùng biết con trai bảo bối của mình ra mặt chẳng những không dàn xếp Tô Mục được ngược lại tăng tốc độ hủy diệt Dược Liệu Tam Vị thì gã sẽ tức điên. Tô Mục lạnh lùng liếc Điền Bất Câu. Ngươi là ai? Điền Bất Câu kiêu ngạo nói. Ngươi thật sự không biết ta là ai? Đối với chó mèo gì đó thì ta không muốn nhớ tên làm gì. Tô Mục lạnh nhạt nói. Mặc kệ ngươi là ai, ngươi không có tư cách đúng tay việc này. Ta khuyên ngươi một câu, thừa dịp ta chưa tức giận hãy mang người đi đi, thật sự gây sự khi đó dù bố của ngươi lại đây cũng không che chở ngươi được. Điền Bất Câu hung dữ uy hiếp. Ô, lớn lối thật. Tiếng nó, ta lớn như vậy chưa nghe kẻ nào dám nói kiểu đó với ta. Bố của ta không che chở ta được. Ngươi biết bố của ta là ai không? Biết chỗ này là đâu không? Nơi này là khu Lý Việt, địa bàn của lão tử. Trong chỗ của lão tử lại uy hiếp lão tử. Ngươi chán sống rồi. Điền Bất Câu sắp quên lý do gã đến đây, ném Doãn Hải Đào ra sau đầu. Điền Bất Câu chỉ nghĩ đến Tô Mục nhục nhã, khiêu khích, gã muốn tranh một hơi. Nếu Điền Bất Câu không lấy lại mặt mũi thì sau này gã khó lăn lộn trong phố đồ cổ. Đám người làm ăn ánh mắt nhìn Điền Bất Câu đã trở nên là lạ. Thật là người không biết thì không sợ. Tô Mục lắc đầu, nói: "Doãn Hải Đào phái ngươi đến, chuyện này không liên quan đến lão nhân gia này, để lão nhân đi đi." Vớ vẩn. Điền Bất Ngôn ngông cùng nói: "Ngươi nói không có liên quan thì thật sự không có sao? Ngươi nghĩ mình là ai? Ta đã nói các ngươi chung một nhóm, là hai kẻ lừa đảo. Mấy thứ này là tang vật, lão nhân đừng hòng đi, không được mang thứ gì đi. Đặc biệt khối tỷ ấn kia càng không ai được lấy, ta muốn cầm về làm vật chứng." Tô Mục chưa nói gì Từ Trung Nguyên đã lạnh lùng hỏi: "Làm vật chứng? Ngươi là cảnh sát?" Điền Bất Câu cùng cười. Cảnh sát? Ha ha ha, tuy lão tử không phải cảnh sát nhưng có thể sai khiến cảnh sát, không tin thì ngươi hỏi nhóm người này đi. Hay để ta báo cảnh sát thay các ngươi. Có người tốt bụng nổi gan nhắc nhở. Chàng trai, lão nhân ra kia, thôi đừng gây gổ nữa, người này nói thật. Hắn là Điền Bất Câu, con trai của phó cục trưởng phân cục công an khu Lý Việt. Điền Bất Câu nói. Nghe thấy chưa? Tô Mục, lão giả, hai ngươi đừng hòng đi, theo ta về. Điền Bất Câu tiến tới quầy hàng, vươn tay chộp lấy chuông cổ thanh đồng. Ý tưởng của Điền Bất Câu rất đơn giản. Mấy thứ này trông có vẻ lịch sử cổ xưa, gã vừa giải quyết Tô Mục giúp Doãn Hải Đào vừa kiếm chút lời, không thể về tay không. Chỉ cần một món là đồ thật thì Điền Bất Câu lời to. Đây không phải lần đầu tiên Điền Bất Câu làm chuyện tương tự trong phố đồ cổ, gã đã rất quen tay. Buông tay. Lần này không được thuận lợi như trước kia. Ngón tay Điền Bất Câu sắp chạm vào chuông cổ thì Tô Mục bắt chặt tay gã, hắn giả bộ tay trái tình cờ chạm vào Điền Bất Câu. Chỉ chạm nhẹ là đủ, quan bảng xoay tròn cho Tô Mục biết người này là ai. Tên: Điền Bất Câu. Chức vụ: Tổng tài công ty bảo vệ Dã Lang thành phố Thịnh Kinh. Yêu thích: tham tiền, hào sắc. Độ thân mật: không. Ẩn tật: thận cực kỳ yếu ớt, bất lực dương héo. Chương 265: Có vài thứ không phải ngươi có thể nhớ. Tổng tài công ty bảo vệ Dã Lang. Hừ, chắc là loại treo đầu dê bán thành phố chó. Công ty bảo vệ chỉ là cách gọi cho dễ nghe, nếu lúc gặp chuyện thì bọn họ là tay đấm. Ví dụ như bây giờ. Ngay khi Tô Mục giành lại chuông cổ, bốn người vạm vỡ đi theo Điền Bất Câu cùng tiến lên một bước,
như hổ rình mồi tập trung vào Tô Mục. Mỗi người ánh mắt hung ác, cố ý vén tay áo lộ ra hình xăm dữ tợn đáng sợ. Chưa đánh nhau nhưng bốn người đứng đó như đang nói, lão tử không phải người tốt, tất cả hãy cút ra xa. Điền Bất Câu thấy chuông cổ trượt khỏi tầm tay, gã thuận thế hốt hết mấy cuộn tranh, hộp cờ tướng. Điền Bất Câu đứng dậy, quát với Tô Mục. Tô Mục, ngươi muốn làm gì? Tô Mục trầm giọng quát. Không làm gì, vung mấy thứ đó xuống. Điền Bất Câu cười to bảo. Vung xuống. Ha ha ha, mấy cái này là vật chứng, ngươi kêu vung thì ta vung sao? Tô Mục, có lẽ ngươi còn chưa biết, công ty bảo an Dã Lang của ta rất thân với cục công an. Chúng ta là đơn vị tốt bụng trợ giúp theo sự lãnh đạo của cục công an. Chúng ta gặp được hai tên lừa đảo các ngươi, sao có thể bỏ qua? Điền Bất Câu luôn miệng nói kẻ lừa đảo, từ khi từ Trung Nguyên tổng quân đến bây giờ chưa từng có người dám kêu lão như thế. Từ Trung Nguyên thấy Điền Bất Câu càn rỡ cướp hết đồ của lão, sắc mặt lão âm trầm. Trả lại đồ cho ta. Điền Bất Câu ngông cùng nói. Lão già kia, nói gì? Trả cho lão. Nằm mơ đi. Bị bệnh già lú lần sau. Mấy thứ này là tang vật, kêu ta trả lại. Đừng hỏng. Từ Trung Nguyên nghiền ngẫm hỏi. Ngươi nói mấy thứ này là tang vật. Điền Bất Câu kiêu ngạo nói. Đúng vậy. Từ Trung Nguyên lạnh lùng cười. Vậy được, ngươi hãy cầm chắc mấy thứ này. Nhớ kỹ, làm chầy một chút là ngươi sẽ không bồi thường nổi. Điền Bất Câu nhìn Từ Trung Nguyên gầy trơ xương, không thèm để vào mắt. Điền Bất Câu vọt lên định cướp khối tỷ ấn. Còn khối tỷ ấn kia nữa, đưa cho ta luôn. Không tiếp. Trong chớp mắt Tô Mục chặn lại ngay. Khác với lúc giành chung cổ, Tô Mục giơ cú đấm. Bị Tô Mục đánh trúng, Điền Bất Câu cảm giác ngực đau rát, đau nhức chưa khuyết tán thì Tô Mục một cước đá bay gã. Tô Mục quát to. Điền Bất Câu, ngươi muốn chết vào không? An hiếp lao nhân ra, ngươi còn là con người không? Gọn sàng sạch sẽ nhanh nhẹn. Từ Trung Nguyên thấy động tác vừa rồi của Tô Mục, thầm gật gù. Hèn chi lão giả kia nói Tô Mục giỏi võ vô cùng, giờ đúng thật. Nhìn một loạt động tác vừa rồi, những nội vệ thiếp thân của lão cũng không ngăn Tô Mục được. Nếu tiểu tử này sinh ở thời kháng chiến là hạt giống tốt. Điền Bất Câu tức giận quát. Khốn kiếp, ngươi dám đánh ta. Tô Mục, hôm nay dù không có chuyện Doãn Hải đảo thì lao tử cũng sẽ không tha cho ngươi. Các ngươi còn đứng đó làm gì? Đánh hắn. Vâng thưa Điền Tổng. Bốn nam nhân cao to bao vây Tô Mục, mắt rực cháy chiến ý bọn chúng nhìn Tô Mục như xem con khỉ, không ai cho rằng hắn có thể đánh gục được bốn người. Điền Bất Câu bị đánh bay là vì Điền Tổng chỉ là cỏ giấy, yếu như sen. Từ Trung Nguyên đứng yên tại chỗ, mỉm cười hỏi. Tiểu tử, có dám đánh không? Tô Mục cười đáp. Lão nhân gia, có gì không dám? Đối phó loại cặn bã như vậy cháu chưa từng nương tay. Lão nhân gia hãy đứng ra đằng sau đừng để bị đánh trúng. Lão nhân gia yên tâm, cháu chắc chắn sẽ lấy về mấy thứ kia cho người. Từ Trung Nguyên nói. Vậy sao? Thế thì làm phiền. Chuyện nhỏ. Tô Mục lao qua một nam nhân cao to cách mình gần nhất, thi triển chiêu số hình ý quyền. Mỗi ngày luyện tập hình ý quyền, đến giờ Tô Mục không rõ thực lực của mình mạnh cỡ nào, nhưng tin tưởng đối phó bốn nam nhân vạm vỡ không thành vấn đề. Đừng nhìn bọn họ có nhiều người nhưng toàn là cơ bắp tập tạng, về năng lực thực chiến thì toàn là phế vật. A a. Tiếng gào thét liên tục vang lên. Bốn nam nhân cao to đụng phải Tô Mục đều bị đánh trúng ngực, chân, sau lưng. Dù là vị trí nào bị đánh trúng đều đau thấu óc. Mai Tranh từng nói một câu, không làm thì thôi, đã làm thì phải như sấm sét, phế bỏ khả năng hành động của đối thủ. Tô Mục đang thực hiện điều này. Từ Trung Nguyên nhìn cảnh này, vừa lòng cười. Rầm. Tô Mục vung nắm đấm mạnh, không còn ai đứng thẳng, bốn nam nhân nằm ngang dọc dưới đất. Bọn họ đau đớn rên la, trán toát mồ hôi hột. Tô Mục lạnh lùng hỏi. Điền Bất Câu, ngươi còn muốn gây sự không? Điền Bất Câu ngây người, gã không ngờ chuyện nắm chắc trong lòng bàn tay tại sao thay đổi lớn như vậy. Tô Mục có phải là con người không? Sao có thể một chọi bốn? Rất nhanh Điền Bất Câu tỉnh táo lại. Chỗ này là địa bàn của ai? Nhục nhã ta trong địa bàn của ta, nếu cứ im lặng thì sau này còn làm ăn gì được? Điền Bất Câu giữ tợn nói. Các ngươi chờ đi, ta báo cảnh sát ngay bây giờ, cảnh sát lại đây bắt các ngươi. Từ Trung Nguyên lạnh lùng nói.